Chương 18. Thời di cơ chuyển quan bách lự, 4. Chương 18. Thời di cơ chuyển quan bách lự, 4. Tiền lì xì Tết của Hàn gia rất phong phú. Bốn người một cái, Vạn Phúc Như Ý Ngân Lượng Tử, quản gia ngoại viện, quản sự nương tử nội viện cấp 1 có 4, đại nha hoàn cùng nguyên tùy hầu hạ bên người ngang hàng với bọn họ, phía dưới phó dịch, tỷ nữ cũng dựa theo đẳng cấp, 3 cái, 2 cái, 1 cái khác nhau. Theo giá bạc gần đây, một lượng bạc đủ màu có thể đổi 1.700 đồng tiền nhỏ trong tiệm giao dẫn, tương đương với 2 sâu rưỡi, một tỏi bạc nhỏ 4 lượng chính là 10 sâu, 4 sâu chính là 4 sâu ở kinh thành, Hàn gia cho rất nhiều, tất nhiên là một mảnh âm thanh cảm ơn kinh sợ. Hàn gia trị gia, gần với quân pháp, luôn luôn trọng phạt trọng thưởng. Phạm sai lầm, có thể tha thứ thì răn dạy một phen, trừ tiền công là xong việc. Tuy nói Hàn Cương không thích phạt gậy thịt như vậy, trên cơ bản không sử dụng với hạ nhân, nhưng trừng phạt trục xuất khỏi gia môn, đối với người hầu cùng tỷ nữ Hàn gia đều ở Hi Hà Lộ, ở dưới bóng ma Hàn Cương mà nói, so với phạt trượng mấy trăm roi còn đáng sợ hơn. Ở Hàn gia làm việc áp lực rất lớn, biện pháp tốt nhất để giảm bớt áp lực chính là tiền tài, khiến người ta cho rằng áp lực mình nhận được có thể đổi lấy hồi báo có giá trị. Nếu là tức có áp lực, lại không có hồi báo, quỷ mới trung thành. Nhưng mà trẻ con trong nhà thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Chính là một mảnh tiền bạc nửa lượng, chính diện là phúc thọ khang ninh, mặt sau là vĩnh viễn bảo vệ thiên thu, là ban thưởng trong cung, do danh tượng chế tạo, tinh xảo ngược lại tinh xảo, chỉ là không đáng giá bao nhiêu. Hàn Cương ngũ tử nhất nữ đều như thế, chứa trong túi giấy đỏ. Ba đứa nhỏ lớn một chút, mặt khác đều có một bộ văn phòng tứ bảo, tiêu tiền liền nhiều hơn. Sau khi cầm tiền mừng tuổi, bọn trẻ liền không chịu nổi, cả đám buồn ngủ ngáp dài. Ba đứa nhỏ đã sớm đi theo Chu Nam vào ngủ. Ba đứa lớn lại cố nén buồn ngủ, chỉ thất thần mí mắt không chịu đi ngủ. Hàn Cương nhìn đứa nhỏ đều mệt mỏi, liền nói: "Kim Nương, mang theo đệ đệ đi ngủ." Kim Nương kiên quyết lắc đầu, rủi rủi mắt: "Hải Nhi phải đón giao thừa." Hải Nhi cũng vậy. Hai tiểu tử Hàn Trung, Hàn Ly cũng cùng kêu lên: "Ngoan." Hàn Cương vô vô đầu nữ nhi, ngủ một giấc, phụ thân dẫn các con đi đốt pháo. Phụ thân gật người. Kim Nương ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng trợn tròn, chính đáng là muốn vào chiều. Không sai. Hàn Trung, Hàn Tuân một trước một sau phụ họa, đều là phải vào chiều. Kim Nương rất nghiêm túc nhìn Hàn Cương, gàn từng chữ một, nương nói dối thì không cho phép ăn cơm. Hàn Vân Nương ôm con gái lớn của Hàn gia lên, cười nói: "Cha của các con không nói sai." Hoàng đế thấy hắn vất vả, năm nay không cần vào triều, có thể dẫn các con đi đốt pháo. "Phụ thân, có thật không?" Kim Nương ở trong tay Hàn Vân Nương xoay người, muốn bay qua hỏi Hàn Cương. Hàn Vân Nương sức lực nhỏ, bị nàng khẽ động thiếu chút nữa liền rời tay, nhũ mẫu bên cạnh vội vàng tiếp lấy. "Phụ thân không nói dối, nếu không mẹ ngươi sẽ không cho cơm ăn." Hàn Cương nhịn cười, lại bị Vương Tiễn hung hăng trừng mắt một cái. Ba đứa trẻ đều bị ôm vào trong, Hàn Vân Nương đuổi theo phía sau, đừng quên đánh răng. Lúc có hài tử, Hàn Cương phải giữ vững hình tượng, hiện tại nhẹ nhõm một chút. Rối tay chân dựa lưng vào ghế ngồi, thích ý hít mắt, khó có được một năm có thể miễn triều hội chính sáng. Ở kinh thành chính là điểm này không tốt, thời gian buổi sáng cũng không phải của mình, ngay cả một giấc ngủ cũng không có cách nào ngủ. Mùng một tháng riêng không cần vào triều, là vì gần đây Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị bệnh nặng, thiên tử Triệu Trinh hạ chiếu miễn đi đại triều hội chính đán năm nay. Nói thật, sau khi tham gia đại triều hội, phần lớn thần tử đều trướng mắt. Lúc Tết có thể thanh nhàn một chút, các triều thần trong kinh cũng đều vui vẻ nhẹ nhõm. Thái Hoàng Thái Hậu không sao chứ? Nghiêm Tố Tâm vừa bóc hạt thông cho Hàn Cương, vừa nói: "Không biết." Vương cùng lắc đầu, hôm trước theo ban vào cung hỏi thăm, cũng chỉ là vấn an ở cửa điện mà thôi. Bệnh tình đến tột cùng thế nào, đều nói không rõ ràng lắm. Hôm nay tỷ tỷ cũng muốn vào cung đúng không? Ừm, Vương cùng gật đầu. Sau giờ ngọ hôm nay nàng vẫn phải vào cung vấn an hai cùng và hoàng hậu. Là vì ngoại mệnh vụ, Bắc Hải quận quân, đây là nghĩa vụ của nàng. Nhưng hôm nay vào cung, phòng trừng cũng giống như vậy. Tiến cung nhiều lần như vậy, cũng không đứng đắn nói mấy câu với hai cung. Vào triều nhiều lần như vậy, có mấy người có thể đứng đắn nói mấy câu với thiên tử? Hàn Cương cười nói, lại bị Vương Tiễn liếc mắt nhìn một cái. Quan viên có vòng tròn quan viên, các phu nhân cũng có vòng tròn của các phu nhân. Bởi vì Vương An Thạch, Vương phủ không thể đi vòng quanh hai vòng tròn Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Bởi vì yếu tố của Hàn Cương, lại không có giao tình với đảng mới, cũng chỉ là gần đây giá thị trường của Vương phủ mới đỡ một chút, có thể nói chuyện với các phi tần. Sau khi Hàn Vân Nương thu xếp cho hài tử xong, từ gian trong đi ra, rất tò mò hỏi: "Tam ca ca, Thái Hoàng Thái Hậu là dạng người gì?" "Tỷ tỷ ngươi là mệnh phụ, chưa từng giao tiếp. Ta còn là ngoại thần, càng không có cơ hội." Hàn Cương chưa từng tiếp xúc với Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Trên cơ bản hai cung thái hậu ngay cả huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng không gặp. Lúc trước thiên tử từng muốn cho Tào Vánh Vánh Tào Quốc Cứu bái kiến Tào Thị, để tỷ đệ hai người hảo hảo nói chuyện, nhưng Tào Quốc Cứu đảo mắt đã bị đưa ra. Tình huống của Cao Thái Hậu cũng không khác mấy, đều rất hiểu ước thúc người nhà mẹ đẻ, không cho bọn họ vào cung nhiều hơn. Nếu hai cung đều làm việc tuân thủ cương thường lễ pháp, thiên tử càng không thể bạc đãi Tào, Cao hai nhà, từ già chí ít đều là quan lớn lộc hậu bôi. Cao Tuân Dụ muốn lĩnh quân lập công, thiên tử cũng không hai lời. Hóa ra là như vậy. Hàn Vân Nương gật đầu. Vương cùng cũng nói, hai cung hiền đức, có thể ước thúc quốc thích, chính là phúc của quốc gia. Hàn Cương cười một tiếng. Kỳ thật nói trở lại, đây cũng là kết quả mà đám quan liêu vẫn luôn bảo trì áp lực đối với trong cung. Ngoại trừ thời điểm buông rèm chấp chính, nếu hai cung dám vọng kiến triều thần, luôn quan lập tức có thể đuổi theo cắn loạn một trận. Bọn họ không dám cắn Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, chẳng lẽ bái kiến quan viên hai cung còn không dám cắn sao? Các sĩ phu kiêng kỵ nhất chính là bị xâm đoạt quyền lực, bất luận là vũ phu hay là phụ nhân, hoạn quan trong thâm cung, ai dám đoạt bánh ngọt với bọn họ, sẽ rơi vào kết cục quần công. Trương Quý Phi năm đó của Hoàng đế Nhân Tông, cũng chính là Ôn Thành Hoàng hậu sau này, bá phụ Trương Liêu tá của nàng mỗi một lần muốn thăng quan, đều sẽ bị các văn thần liên thủ gõ, bắt đầu từ bao trưởng, mỗi một vị gián quan đều coi Trương Liêu tá trở thành bia ngắm luyện tập, từng phong đặt trường, có thể chất đầy một gian phòng. chính là một đám hoạn quan có thể ra ngoài lãnh binh, nhưng để cho bọn họ đi nghị luận chính sự triều đình một phen, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Tất cả những điều này lại chính là tâm ý của thiên tử Tống Thất. Bất luận như thế nào, giữa văn thần tuyệt đối không thể chung sống hòa thuận, chỉ cần bên ngoài không có áp lực, mình sẽ loạn lên, kéo một phái đánh một phái, hoặc là nói dị luận quấy phá rất dễ dàng. Mà võ nhân, phụ nhân và hoạn quan, kết quả bọn họ chấp chính, thanh sử lịch trăm ngàn năm qua rõ ràng trước mắt, uy hiếp đối với hoàng đế mới là lớn nhất. Tống Thất chư đế ở phương diện khống chế quyền lực luôn luôn làm rất tốt, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, chuyện đứng đắn chưa từng thấy có bực bản lĩnh này. Hàn Cương tự giễu cười mình, tất nhất nghĩ những chuyện này chẳng khác gì tự tìm khó chịu cho mình. Cầm Tùng Tử Nhân lấy bình rượu đã lột xong hỏi vương cùng, đã viết xong bái thiếp tết đến chưa? Tết đến đưa bái thiếp là tập tục trong kinh thành, giống như thẻ chúc tết ở hậu thế, ân tình đến là được, không ai có thể đi hết một nhà, chỉ chờ quan nhân ký tên thôi. Vương cùng đột nhiên che miệng lại, cười trầm đục nói, nếu không có quan nhân tự tay ký tên, người ta sẽ đến tận cửa đấy. Tết đưa bái thiếp, Lữ Huệ Khanh cũng không ngoại lệ, đừng nói là chấp chính, ngay cả tể tướng cũng phải đưa thiếp mời cho thân bằng hảo hữu. Huynh đệ Lữ gia hiện giờ ở kinh thành chỉ có Lữ Huệ Khanh và Lữ Thăng Khanh, ăn xong bữa cơm tất nhiên, gác đêm qua nửa đêm, người trẻ tuổi đi tìm về vui, nữ quyến mang theo tiểu hài tự hủy phòng ngủ. Lữ Huệ Khanh và Lữ Thăng Khanh đều là mệnh lao lực, lại đến thư phòng. Lữ Thăng Khanh nhìn từng phong bái thiếp kiểm tra của huynh trưởng, thuận miệng nói, năm nay không có triều hội chính đán, nhưng sứ thần Tây Hạ đến hạ chính đán, chỉ nghỉ một ngày ở đô đình Tây Dịch Trạm, đã bị đuổi về. Thiên tử đằng đằng sát khí, huynh muội Lương Thị Hồ Đồ nữa cũng sẽ không cảm giác được. Thật sự là muốn đánh trận. Lữ Huệ Khanh cũng không ngẩng đầu lên, Tiết Hướng sẽ phụ trách vận chuyển lương thực đến quan trung, qua mùng năm sẽ phải đến Lạc Dương tòa trấn. Khoảng 4, 5 tháng sau, nên khai chiến rồi. Nhân tuyển lĩnh quân còn chưa định ra chứ? Lữ Thăng Khanh hỏi. Người được chọn làm chủ soái lục lộ sẽ chỉ do thiên tử tự quyết. Trong hai phủ, có ai đủ tư cách nói chuyện? Lữ Huệ Khanh buông bái thiếp trên tay xuống, Vương Huyên là thiên tử nói cái gì, hắn sẽ làm cái đó, nguyên dáng cũng không kém bao nhiêu. Lữ Công vì vụ án Trần Thế Nho, bị thiên tử bắt được nhược điểm trong tay, lời gì cũng không dám nói lung tung. Tiết Hướng chỉ có thể phụ trách vận chuyển lương thực đến quan trung, Quách Huyên lại muốn đi Hà Bắc. Vi huynh hiện tại tâm lực đều ở trên phương diện thực pháp. Đây chính là hiện trạng của hai phủ. Lữ Huệ Khanh nói xong lắc đầu. Trong hai phủ có thể vì các lộ chủ soái chọn người, cùng thiên tử tranh một phen thần tử, trước mắt căn bản là không tồn tại. Thiên tử cương độc đoán, lại nói tiếp, Lữ Huệ Khanh đối với tiền đồ của trận chiến này có vài phần lo lắng. Hàn Cương phán đoán, hiện tại xem ra thật sự có vài phần đạo lý. Mà hướng đi của Quách Quỷ càng làm cho Lữ Huệ Khanh thêm sâu sắc một tầng lo lắng. Thiên hạ có đạo, thì lễ nhạc trinh phạt từ thiên tử. Trước mắt chẳng phải là lúc thiên hạ có đạo sao? Đại ca lo lắng cái gì? Lữ Thăng Khanh đùa giỡn, lập tức đứng đắn, tiếp tục thi hành thực pháp mới là việc cấp bách. Triều đình đã muốn dùng binh, tiền lương khẳng định là thiếu. Hiện tại triều đình đích xác cần tiền, nhưng về phương diện khác, thiên tử cũng cần một triều đình ổn định và hoàn cảnh trong nước, để đem toàn bộ tinh thần đặt ở chiến sự Tây Bắc sắp bắt đầu. Nếu như giữa hai bên phát sinh xung đột, liền cần cân nhắc lợi hại, tiến tới có chỗ lựa chọn. Điều Lữ Huệ Khanh phải làm chính là không để cho thiên tử bỏ rơi mình, lại phải lấy ra hồi báo khiến thiên tử hài lòng. Điều này tương đương với việc đi trên một sợi dây thừng, không thể trái, không thể phải, chỉ cần có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng phương diện này cũng không cần thiết nói với huynh đệ của mình, đỡ cho hắn lo lắng nhiều, ở phủ giới chỉ điểm nhâm thượng an tâm làm việc mới là thật. Lữ Huệ Khanh gật đầu, hơi hận, nói cũng đúng. Lữ Thăng Khanh quả nhiên cười cười an tâm, không nói chuyện này nữa. Giống như là nhớ tới cái gì đó, đúng rồi, Lý Định có phải có tính toán gì đó hay không? Hai ngày trước gặp hắn, luôn cảm thấy có chút lén lén lút lút, chào hỏi một tiếng liền đi. Nói xong, hắn nhíu mày, vừa mới nhậm chức ngự sử trung thừa, chuẩn bị bắt ai khai đao. Ngự sử trung thừa mới lên này, trên đao dù sao cũng phải thấy máu, nhất định phải làm ra đại án, nếu không ngự sử trung thừa này làm cũng khó coi. Cho nên biến hóa gần đây của Lý Định rơi vào trong mắt Lữ Thăng Khanh, không thể không khiến ông ta lo lắng. Chuyện này, đại khái là tình huống gì ta biết, ngươi không cần gánh loạn. Lữ Huệ Khanh cười một tiếng mang theo trầm trọng, thấp giọng nói, nhưng có thủ báo thủ, có đoán báo đoán mà thôi. Thấy Lữ Thăng Khanh vẫn nghi hoặc khó hiểu, ý cười của Lữ Huệ Khanh càng ý vị thâm trường, Lý Định là người thông minh, hắn sẽ không ngu đến mức phá hư cục diện tốt đẹp trên triều đình. Chương 19. Thời di cơ chuyển quan bách lự, Nam. Chương 19. Thời di cơ chuyển quan bách lự, Nam. Lại là một năm mới đến đêm đông quan trung nước đóng thành băng, từ trong đại sảnh huyên náo đi ra, nhất thời một trận hàn khí xâm nhập vào cơ thể, Lã Đại Lâm không khỏi dùng mình một cái, khoác áo choàng trên người chặt hơn một chút, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh rất nhiều. Dương mắt nhìn về phía đông, vẫn là tối đen, bất quá đã là sau nửa đêm, canh bốn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hừng đông. Quay đầu nhìn lại từng thân thích đang say rượu nồng đậm trong thính đường, Lữ Đại Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu chỉ có huynh đệ nhà mình, quyết không đến mức như thế. Nhưng đây cũng là chuyện không thể làm gì. Lam Điền Lữ Thị là hào môn của quan trung, vừa tới Tết là thân thích các phòng trong tộc về tế tổ, con cháu họ Lữ tới cả trăm, thêm vào thế thiếp, phó thị, có tới hơn ngàn người. Thời gian này thôn trang tổ tông để lại còn náo nhiệt hơn chợ. Sao cũng ra rồi. Người trước một bước đứng trong huyện quay đầu lại. Uống nhiều rượu quá, huyên náo quá, nhị ca cũng ra ngoài chưa rồi. Lữ Đại Lâm nói, nhìn hai bên Lã Đại Quân, lại hỏi, chính thúc tiên sinh đâu? Không phải hắn đi ra cùng nhị ca sao? Chính thúc tiên sinh về nghỉ ngơi trước. Lữ Đại Quân quay đầu nhìn thoáng qua phía Tây viện, chính di vào quan trung giảng bài, cả năm không về Lạc Dương, Tết năm nay cũng không về, sau khi các học sinh đều về quê, được thịnh tình mời vào nhà cũ của Lữ gia, thậm chí ngay cả cơm tất niên cũng được mời ngồi vào bàn tiệc chính. Lữ Đại Quân đến gần vài bước, sóng vai đứng với huynh đệ, ngu huynh là đi ra tránh rượu, qua hai ngày nữa sẽ phải đi Duyên Châu, không có tâm tình uống nhiều. Duyên Châu? Thật sự muốn khai chiến? Cái này còn có thể giả sao? Lữ Đại Quân nói, hiện giờ Tây Hạ nội loạn, quốc mâu tù tử, thời cơ tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Một tháng trước Lữ đại quân nhận được bổ nhiệm chuyển vận phó sứ của Đường quân đội Vĩnh Hưng, qua năm sau sẽ đi nhậm chức. Lúc nhận được thư bổ nhiệm, còn không biết tin tức mẹ Lương thị Tây Hạ giam cầm con trai, hơn nữa đề án của chủng ngạc trên triều đình sớm bị trì hoãn xuống, chỉ là bổ nhiệm bình thường. Nhưng hôm nay tin tức Tây Hạ nội loạn truyền đến, Lữ đại quân tự biết đã không thể tránh khỏi chiến tranh, sau khi y nhậm chức, việc phải làm theo quân chuyển vận, không thể thiếu một phần. Lý Tắc không dễ ứng phó. Linh Phùng hắc sát, Mạc Phùng tắc sắc. Lữ đại quân nở nụ cười nghiền ngẫm, Lý Trường Khanh làm việc quả thật quá khắc nghiệt, nhưng cũng không đáng ngại, cho dù hắn là chuyển vận sứ, Ngô Minh cũng không sợ hắn. Liêu quốc có thể sẽ gặp đại trở ngại. Lữ đại lâm trầm mặc một chút nói, gả cho công chúa là bình thường, sẽ không ngồi nhìn Tây Lô bị diệt. Thật ở quan trung, trong khoảng thời gian này lại ở thôn trang, huynh đệ họ Lữ còn chưa nhận được tin tức càng làm người ta phân chấn, nhưng điều này không có nghĩa là Lữ đại quân sẽ sợ hãi Liêu quốc bao nhiêu, vì cứu viện Tây Hạ, Liêu quốc có thể phái ra bao nhiêu binh mã? Phái ít, tính cả Hưng Khánh phủ cùng nhau công hạ. Phái nhiều quan quân thì giữ vững ngân hạ. Nếu Liêu quốc toàn lực tương trợ. Hắn cười nhạo một tiếng, không cần động thủ, người đảng hạng sẽ liều mạng với viện quân kết đan, trong Tây Hạ quốc không cung cấp nổi bao nhiêu binh mã Liêu quốc. Phải lo lắng, cũng chỉ lo lắng người Liêu sẽ đi tấn công Hà Bắc, vây ngụy cứu Triệu. Nhưng mà trên triều đình, tuy nói Vương Thiểu, Trương Lệ Đô đã ra ngoài, nhưng trọng thần chi binh còn có Quách Lệ và Hàn Ngọc Côn ở đó, không đến mức có sơ hở ở trên việc này. Nghe huynh trưởng nhắc tới Hàn Cương, Lữ đại lâm đột nhiên rơi vào trầm mặc. Lữ đại quân liếc nhìn đệ đệ của mình, trong lòng biết rõ ràng, thở dài, còn có khúc mắc. Lữ đại lâm mím chặt miệng, sao hắn có thể không có khúc mắc? Bởi vì Hàn Cương, hiện giờ danh tiếng của Lữ đại lâm trong học giả quan trung đã bị hư không ít. Hàn Cương đưa mấy phong thư về phía quan trung, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, thư chất vấn như tuyết rơi bay tới, có một vài đồng môn tính cách hung hãn thậm chí còn trực tiếp cắt chỗ cắt đứt giao nộp với hắn, đồng thời cũng khiến cho trình di giảng bài ở quan trung trở nên gian nan vô cùng. Tiểu đệ hướng đạo chi tâm, chưa một ngày mà tuyệt. Lữ đại lâm qua thật lâu mới nặng nề nói, từ hậu tiên sinh đi về coi tiên, tiểu đệ không chỗ cầu học vấn đạo, nhất thời buồn bã như mất mát. May mà có hai vị tiên sinh ba thuần, chính thúc, mới lại được chỉ điểm cùng truyền thụ. Nhị ca ngươi cũng biết đấy, tiểu đệ ở trước mặt ba thuần, chính thúc tiên sinh, chưa từng nói qua khí học một câu không phải. Từ hậu tiên sinh không có địa phương truyền thụ ngược lại cũng thôi, chỉ cần từ hậu tiên sinh truyền thụ qua, tiểu đệ hà từng phản bội. Lữ đại lâm nói có chút kích động, Lữ đại quân âm thầm lắc đầu. Lữ đại lâm đích thật là chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng thiên hành trạng này viết càng là có vấn đề. Vứt bỏ học thức mà học tập, bất luận là thật là giả, cái gọi là vi tôn giả huy, vi trưởng giả huy, đã quên tám chữ này, lại như thế nào để cho người thấy không giận? Hàn Cương lại là đệ tử vô cùng kính trọng Trương Thái, tôn sư trọng đạo nổi danh thiên hạ, nhìn thấy huynh đệ nhà mình bôi nhọ tiên sư như thế, không trực tiếp rút kiếm chém qua, đã là tính nết tốt rồi. Nhưng những lời này cũng không tiện nói ra, Lữ đại quân thở dài một tiếng, sau đó hỏi, cùng thúc có biết bây giờ Hàn Cương đang giữ chức vị gì không? Ánh mắt Lữ đại lâm chuyển lạnh, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại, ít nhất còn không phải tế chấp, là hưu giáng nghị đại phu, đồng quân mục sứ. Lữ đại quân cường điệu nói, so với đại ca Đô Giận, Ngô Minh càng không so được. Cho dù làm tể tướng, ta cũng không sợ hắn. Lữ đại lâm lạnh giọng nói, Ngô Minh không phải có ý này. Lữ đại quân bất đắc dĩ lắc đầu, huynh đệ nhà mình đối với Hàn Cương thành đã sâu sắc, muốn thay đổi quả nhiên không dễ dàng. Khi Ninh năm thứ ba, hắn giúp Vương Thiệu ổn định Cùng Châu, trận chém chủ soái thổ phiên đột kích. Khi Ninh năm thứ tư, hắn ở Hình Duyên lộ bảo vệ mấy vạn đại quân Lang Nội thành, cũng là cùng năm đó, hắn đích thân vào thành Hàm Dương, nói hàng phản quân Quảng Duệ. Khi Ninh năm năm, sông ngòi mở rộng, công lao của hắn chỉ ở Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ, thậm chí tại thời điểm hai vị chủ soái Vương Cao truy kích địch khấu sinh tử không rõ, liền ngăn cản hai đạo thánh chỉ, bảo trụ chiến quả không mất, không có rơi xuống hoàn cảnh Lang Nội thành thất bại. Khi Ninh năm thứ sáu, hắn chúng tiến sĩ thì không nói, 7 năm, thiên hạ đại hạ, Hàn Cương ở Bạch Mã huyện an trí gần trăm vạn lưu dân Hà Bắc, không một hai đông lạnh mà chết, ở dân gian Hà Bắc, thanh danh của hắn tốt đến mức như vạn gia sinh phận, lúc trước Lạc Dương còn có lưu dân Hà Bắc bị điều đến Trúc Đê, cầu xin Hàn Cương đi đề xuất công dịch. Lữ đại quân nói tới đây, lại liếc nhìn đệ đệ, thấy hắn nghiêm mặt lắng nghe, tiếp tục nói, đổi lại là những người khác, có công tích mấy năm này của hắn, vào hai phủ đã đủ rồi. Nhưng Hàn Cương thì sao, ngay cả chế độ thị vệ cũng không ngồi lên được. Tiếp theo hắn ở quân khí giám đảm nhiệm, thành tựu phi phàm. Phi thuyền thì không nói, chỉ là giáp bản cũng làm cho triều đình chi không đến 700 vạn quan, liền cho 60 vạn cấm quân đều trang bị thiết giáp. Cùng một chi phí, trong quá khứ có thể có 10 vạn bộ thiết giáp đã không tệ rồi. Hơn nữa còn xa xa không kiên cố bằng giáp bản giáp. Ngoài ra, dụng tâm luyện kim rèn, lại để cho thiết khí hậu thế. Có thể nói là làm quan một nhiệm kỳ, di đức sâu xa. Lữ đại lâm nghiêm mặt, ánh mắt không chút nào thiên vị chiếu lên mặt Lữ đại quân, nhìn không ra nội tâm của hắn có biến hóa gì. Ngay sau đó, chính là chiến dịch Nam Trinh. Giọng nói của Lữ đại quân lại trầm xuống, diệt vong giao chỉ vương quốc thiên thừa này, cái giá phải trả lại nhỏ bé đến mức ngay cả một trận bại trận Tây Bắc cũng không sánh nổi. Năm đó Mã Chí Cao vì giao chỉ bức bách, lại vì quốc triều bất dung, cho nên khởi binh phản loạn, địch thanh lĩnh quân tiêu diệt, liền làm su mật sứ. Trương Hàm làm su mật phó sứ, công lao Hàn Cương công lao không giới hắn, lĩnh quân cứu Lam Châu là công lao của hắn, đại bại Lý Thường Kiệt cũng là công lao của hắn, thúc đẩy chư bộ đồng thời giao nộp ngón tay công kích là công lao của hắn, mà lệnh Nam Hạ Tây quân bằng không dịch bệnh vẫn là công lao của hắn. Bốn chuyện này đặt nền móng đại thắng ở Giao Châu, nhưng Hàn Cương cuối cùng chỉ có được một long đồ các học sĩ, thậm chí không thể không ra ngoài nhậm chức quan. Thấy Lã Đại Lâm vẫn không có phản ứng gì, Lã Đại Quân thở dài, sau này công lao và sự nghiệp của Hàn Cương ở Kinh Tây không cần Ngô Minh nói thêm nữa, bất kể là vận chuyển tương hán hay là vận dụng quỹ đạo đều có tác dụng khó có thể đánh giá được đối với Trung Quốc. Sau này thiên hạ đều phải chịu công lao của hắn, đây cũng là vốn liếng đủ để tấn thân hai phủ. Nhưng Hàn Cương lại bị đầu tư không để vào đâu nữa. Đây là do tuổi tác và kinh nghiệm của hắn không đủ, không phải do triều đình thưởng phạt bất công. Lữ Đại Lâm rốt cục mở miệng. Ngươi cũng biết Hàn Cương không đủ tuổi chứ không phải năng lực công trạng không đủ. Lữ Đại Quân cười hỏi, vậy ngươi có biết bây giờ Hàn Cương có bao nhiêu răng không? Lữ Đại Lâm lần nữa im lặng nhìn huynh trưởng, chờ hắn nói tiếp. 28 tuổi. Lữ Đại Quân thở dài trong lòng, tiếp tục nói, theo tiền lệ Hàn Trung hiến Hàn Kỳ, Hàn Cương cũng chỉ cần đợi thêm 7-8 năm, cái gì cũng không cần làm, liền có thể tấn thân hai phủ. Dù là vật khí, thời cơ đều kém một chút, đến 11-12 năm nữa, đến lúc hắn 40 tuổi, như thế nào cũng nên đi vào. Nhưng Hàn Cương lại làm nhiều một tay, đem đủ loại đậu mùa công bố hậu thế, không khỏi làm cho người ta có cảm giác thêm chân, thêm cảnh thêm cảnh. Đổi lại là giống thúc ngươi, sẽ làm giống như hắn sao? Lữ Đại Lâm ngẩng đầu lên, không chút do dự lên tiếng trả lời, đó là đương nhiên, đã có được loại lương pháp này, công chư thiên hạ chính là nghĩa bất dung tử, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không coi trọng thứ mình cần. Nói hay lắm. Lữ Đại Quân gật đầu khen ngợi, hắn nhìn ra được huynh đệ của hắn nói ra từ tận đáy lòng, không biết thanh nhân, mạnh biết lấy nghĩa, tại nhân tại nghĩa, cũng không thể coi trọng chủng bệnh đầu trồi trồi rác. Chỉ là sau khi hắn dừng một chút, liền cười, cho nên Hàn Ngọc Côn công khai ra sao cho mọi người. Nhưng hắn không chỉ là công khai, mà là đem chuyện đậu mùa nói tỉ mỉ như vậy, để cho người ta biết hắn sớm tại 10 năm trước đã có được phương thuốc đậu người. Hàn Cương giấu thuật nhân đậu lên 10 năm, trong lúc đó vô số ấu tử chết yểu bị bệnh nhọn, thậm chí thiên tử cũng không ngoại lệ, bởi vậy không khỏi kết toán với thiên tử cùng thế nhân. Ngô Minh hỏi một câu, đổi lại là cùng thúc ngươi, có thể sau khi biết chuyện đậu mùa, lúc đó sẽ công khai ra mọi người hay không? Lữ Đại Lâm mặt hiện vẻ dãy rủa, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cố hết sức lắc đầu, sẽ không. Chỉ nhìn một người ta, đã gần với thuật vu cổ, tuyệt không dám dùng. Chương 20. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 6. Chương 20. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 6. Lữ Đại Quân gật đầu, cho nên Hàn Cương đợi 10 năm, mãi đến khi phát hiện ra mụn bò ở Quảng Tây, mới sai người đi nghiệm chứng. Sau khi công hiệu vô cùng xác thực, mới công bố hậu thế. Như vậy Ngô Minh lại hỏi thúc thúc. Nhị ca. Lữ Đại Lâm trực tiếp cắt ngang câu hỏi của Lữ Đại Quân, đổi lại là tiểu đệ, chắc là không phát hiện được chuyện đậu cá, không cần nói đến công chúng hậu thế gì nữa. Tiểu đệ luận tài năng, đích xác đều không bằng Hàn Cương, điểm này tiểu đệ vô ý phủ nhận. Chỉ là hướng đạo chi tâm tuyệt không thua người. Lữ Đại Quân nhẹ giọng cười một tiếng, tựa như Lữ Đại Lâm biết hắn muốn hỏi cái gì, hắn cũng biết huynh đệ của mình muốn nói cái gì. Lữ Đại Quân thu hồi nụ cười, nghiêm mặt hỏi, Hàn Cương kia là vì cái gì mới nói rõ ràng thuật nhân đậu mùa và đậu mùa như vậy? Chỉ nói đậu mùa chẳng lẽ không phải có thể miễn đi nguy cơ của hoán thiên tử? Hơn nữa vận khí Hàn Cương còn không tốt, trực tiếp đụng phải kiến quốc công của thất hoàng tử vì mụn nhọt mà chết. Đổi lại là cùng thúc ngươi, sẽ nói rõ ràng như vậy sao? Theo câu hỏi của Lữ Đại Quân, trong viện lâm vào yên lặng, chỉ có tiệc rượu sau lưng chính là đại sảnh khí thế ngất trời, truyền đến từng trận điệu hát dân gian, người hầu bưng rượu và thức ăn từ trong cửa nối đuôi nhau mà vào, mà người hầu bưng đĩa thức ăn không và bầu rượu thì nối đuôi nhau mà ra. Lữ Đại Quân cau mày nhìn thoáng qua phía sau, kéo huynh đệ đi đến một nơi yên lặng. Lữ Đại Lâm trầm mặc theo bước chân của Lữ Đại Quân, thật lâu không thể trả lời. Lữ Đại Quân cũng không đợi Lữ Đại Lâm trả lời, hắn vừa đi vừa nói, có hy vọng làm thể chấp, lại gần như từ bỏ cơ hội tấn thân hai phủ trong tương lai, thà rằng đắc tội thiên tử, cũng muốn mở rộng đại đạo của hắn. Hàn Cương hướng đạo chi tâm, không kém hơn thúc ngươi một chút. Nhị ca nói vậy sai rồi. Lữ Đại Lâm tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có chỗ nào tương tự với Hàn Cương, đứng vững, tiểu đệ tự biết học vấn nông cạn, hiện giờ chính là cầu đạo, mà Hàn Cương thì muốn trực tiếp viết bảng thuật bảng môn của mình thành đại đạo, chính đạo. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà lớn lên, học vấn của Hàn Cương chỉ được lệnh một chút. Bút ký của hắn, nhị ca ngươi không phải cũng đã xem qua sao, bên trong có mấy câu đề cập đến kinh nghĩa. Trước đó vài ngày Hàn Cương sai người đưa sách mới của hắn Quế Song Tùng đến chỗ thư viện hành cử tô thức, học sinh trong thư viện lúc ấy là người người sao chép. Thời gian một tháng, mặc dù không thể nói lan truyền ra trong rừng sĩ quan quan trung, nhưng lấy thân phận của Lữ Đại Quân, trên tay cầm tới một phần bản sao lại chẳng có gì lạ. Lữ Đại Quân biết, trong tay Lữ Đại Lâm cũng có một bản chép. Hắn liếc đệ đệ một cái, ngày mồng 1 tháng giêng, chỉ có ngọn đèn ảm đạm, nhìn không ra biểu cảm trên mặt Lữ Đại Lâm. Gặp qua người ta xây nhà chưa? Lúc này hai người đã đứng ở bên tường viện, Lữ Đại Quân chỉ vào vách tường cao một trượng, luôn phải trước tiên nện mặt đất vững chắc, sau đó mới có thể dựng sàng ngang, xây gạch nền đất. Lầu các cao mấy trượng đều là bắt đầu từ nền móng. Hàn Cương cũng là bình thường. Hắn từ chuyện bên cạnh nói lên, nguyên lý minh linh nghĩa từ sai, sức nổi, chân tướng cầu vồng, thậm chí chứng bỏ phát hiện, từng chút một đều là vây quanh bốn chữ, cách vật trí chi chi. Nhìn không vượt qua đại đạo, nhưng đều là xây dựng nền móng cho học thuật của hắn, đợi đến có một ngày, Hàn Cương chính thức bắt đầu đề cập đến tiên nhân đại đạo, đó là nước chảy thành sông, không có gì có thể ngăn cản. Cũng phải làm được. Nghe được huynh trưởng phỏng đoán hành động của Hàn Cương, Lữ Đại Lâm không dao động chút nào, về mặt kinh nghĩa, hắn còn kém xa lắm. Ngay càng mới, với tài năng của Hàn Cương, chẳng lẽ còn không thể học sao? Lữ Đại Quân chất vấn, Hàn Cương không thể đứng được. Chí ít có 30 năm, thậm chí 40 năm, thời gian 50 năm, đi bổ sung, đi hoàn thiện, cuối cùng đi tuyên truyền giảng giải khí học cho hắn. Nếu như ngươi có lòng kiên trì với đại đạo của mình, ngày sau tất nhiên sẽ có mấy chục năm thời gian tranh chấp với hắn, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Lữ Đại Lâm cứng đờ như thép, không sợ hãi nhìn thẳng vào Lữ Đại Quân, gàn từng chữ, từ đó rút lại, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Ngô huynh không phải muốn ngăn cản ngươi. Ở dưới môn hạ của Chính Thúc tiên sinh, Ngô huynh cũng có rất nhiều sở hữu. Nghe đạo có trước có sau, người đạt được tức là vi sư. Chính Thúc tiên sinh tức là người thành đạt, Ngô huynh tuy lớn tuổi, nhưng xa xa không bằng, cho nên khi Chính Thúc tiên sinh dạy học, cũng là rửa tai lắng nghe, cuối cùng rất có thu hoạch. Lữ Đại Quân dừng lại một chút, mà Hàn Cương tuổi tuy, nhưng ở trên bốn chữ tìm hiểu về vật lý, cũng là người thành đạt, thử hỏi cùng thúc ngươi, ở trong một tiết này có thể nhìn thấu được không? Lữ Đại Lâm há mồm muốn biện luận, lại bị Lữ Đại Quân cắt ngang, nếu thúc cho rằng sở học của Hàn Cương bất chính, vậy phải nghĩ biện pháp bác bỏ hắn. Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải nhận rõ đối thủ của mình, đi suy nghĩ kỹ càng sở trường của đối thủ của ngươi, đi tìm hiểu sâu hơn quan điểm của hắn, thậm chí đi học tập đạo thuật của hắn, mà không phải một mực bài xích. Bài xích đủ loại lời nói của Hàn Cương, cũng không có nghĩa là ngươi sẽ thắng, sẽ chỉ làm người ta cho rằng ngươi nông cạn. Lữ Đại Quân nói một phen như cuồng phong mưa rào đổ ập xuống hướng Lữ Đại Lâm, mà Lữ Đại Lâm thì là càng thấy lạnh lùng, lại không có bất kỳ thần sắc khuất phục. Lữ Đại Quân đã có chút miệng lười khô khốc, nhưng hắn vẫn kiên trì, nếu như ngươi có bản lãnh của Tần Thủy Hoàng, có thể đốt sách chôn nho thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi không ép được Hàn Cương, ngược lại, Hàn Cương ngày sau còn có thể dễ dàng áp đảo ngươi. Chờ hắn ngồi lên vị trí tể tướng, hiện giờ đang nổi tiếng tân học, không phải bị khí học sở của Hàn Thị thay thế, chính là cả hai cùng đi. Đến lúc đó, ngươi đứng ở nơi đó. Hắn thở dài một tiếng, Hàn Cương ngày đó ở trong trí thư quan, sẽ tuyên dương một phen với hành trạng thúc ngươi viết. Mấy phong thư vừa ra, môn hạ khí học nhất thời cùng chung mối thù, lập tức đã bị hắn ngưng tụ lòng người. Hiện tại quan trung sĩ lâm, mỗi người đều biết, Hàn Cương là khí học xích hột, ngày sau nhất định có thể thừa kế giáo dục của hậu bối, quang vinh của khí học môn. Cho nên lòng người không tan, môn đình vẫn còn. Mà ngươi bây giờ, lại có cái gì? Hàn Cương dụng tâm bất chính. Lữ Đại Lâm như một con lừa bướng bỉnh, hoàn toàn nghe không lọt tai. Ồ, thật sao? Lữ Đại Quân nói nhiều như vậy, lại nói không động đến đệ đệ của mình, trong lúc nhất thời đều có chút nản lòng phách trí, chỉ vì hướng đạo mà tuyệt vọng, xem ra là ta nghe lầm rồi. Nhị ca. Lữ Đại Lâm bi phẫn kêu lên. Nói ra miệng, có thể nói là có khí phách, nhưng ngươi thật sự làm được sao? Bất luận dụng tâm của Hàn Cương, học vấn của hắn là thật. Hai hàng lông mày Lữ Đại Quân nhướng lên, tức giận chất vấn Lữ Đại Lâm, tiên thánh hỏi lễ cho lão nạp, hỏi vui vẻ với Lữ Hoàng Hoàng, hỏi quan Vu Thất Tử, học đàn Vu Sư Tương. Tứ tử này, không một ai có thể bằng tiên thánh vưu cùng kính hỏi mà học. Nếu Hàn Cương học không có sợ trường gì, có thể có thanh danh hiện tại, có thể có địa vị bây giờ, có thể có nhiều công lao và thành tích như vậy. Bất luận là không phải là tốt xấu, dáng trước đại khái, ngươi đây là cách làm của hướng đạo sao? Hàn Cương na cũng không phải đạo a. Lữ Đại Lâm cũng ủy khuất vô cùng. Lữ Đại Quân lại càng giận, Hàn Cương có chuyện ví dụ như bằng chứng, ngày sau hắn nói chuyện, tất nhiên có người tin tưởng không nghi ngờ. Còn ngươi, đến lúc đó ngươi lấy chứng cứ gì để chứng minh chính mình, biện luận cùng Hàn Cương? Cho dù là tiên thánh, cũng phải tức một bút xuân thu. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ kỹ lại đi. Lữ Đại Quân dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Lữ Đại Lâm lẻ loi đứng trong đêm lạnh lẽo. Lữ Đại Lâm cũng không cho rằng mình sai, đại đạo vốn không phải là những việc nhỏ nhặt. Hàn Cương đã từng nói đó là một môn võ thuật phụ. Hắn cũng không phủ định tài năng và thành tựu của Hàn Cương, chỉ cho rằng một phần thành tích mà hắn thể hiện ra chỉ là thuật và kỹ mà thôi, cách đại đạo tự nhiên có một khoảng cách rất xa. Lữ Đại Lâm chỉ là không nghĩ tới huynh trưởng nhà mình lại cho rằng mình ghen ghét hiện tại. Trong lòng hắn từng đợt co rút đau đớn, nghiến chặt răng, gần như muốn phun ra máu. Cái gọi là học giả giỏi, không giận chó đánh mèo, không chấp nhị. Cùng thúc, tự xét lại. Từ trong bóng đêm, một câu nói ung dung truyền đến, là giọng nói của Trình Di. Thiên sinh. Lữ Đại Lâm vội vàng quay đầu lại. Dưới bức tường viện cách đó không xa, một cánh cửa nhỏ kéo kẹt mở ra. Một bóng người hơi gầy từ cửa đi tới, chính là Trình Di vừa tự xưng tiểu lượng kém, đã sớm rời tiệc. Trình Di vốn định trước ngày lễ Tết về Lạc Dương, nhưng vừa nghe đến tai nạn mụn bỏ chuyển thế, liền lập tức đưa ra quyết định ở lại quan Tây một năm. Cái nhìn của hắn cũng giống như Lữ Đại Quân, Hàn Cương đã từ bỏ tiền đồ của mình, mạo hiểm rất lớn để tuyên dương đạo của mình. Dựa vào việc quảng bá mụn châu trong thiên hạ, Hàn Cương hiểu rõ ý nghĩa của cách vật, cùng với sự liên hệ chặt chẽ với khí học, đều vì vậy mà phát triển thêm một bước lớn. Hàn Cương khổ tâm như thế, so với từ quan thụ đồ càng gian nan hơn 10 phần. Không chỉ phải thừa nhận áp lực của thiên tử, còn phải dựa vào chính mình hộ giá hộ tống cho toàn bộ học phái. Bất luận một học phái nào, không có quan lớn hiển hoạn tương trợ, muốn truyền cho đồ đệ truyền thế, đó là cực khó khăn. Thái Sơn Tôn Phục, An Định Hồ Trần, Thạch Giới, tất cả đều dựa vào tể chấp trọng thần ở sau lưng ủng hộ, mới có thể quốc tử giám trung lập. Mà Kính Giang Ly Giác, bởi vì không có người ở trong triều giúp đỡ, hiện tại truyền nhân của hắn đã tìm không thấy, chỉ có một bộ phận quan điểm bị Vương An Thạch hấp thu. Trương Tái nếu không có Hàn Cương, khí học không ra con trùng. Mà nhị trình tuổi không lớn lắm đã có thành danh, đó là nguyên nhân chư vị nguyên lão trọng thần Lạc Dương dốc hết sức suy xét. Hàn Cương hiện tại không có hậu trường giúp hắn tuyên truyền giảng giải học thuật, chỉ có thể tự mình trải qua thân phận, mà khí học môn tưởng còn phải dựa vào hắn đến ủng hộ. Một người kiêm hai chức, lại còn phải cắn răng chống đỡ, thậm chí không tiếc vì thế mà đắc tội thiên tử. Kiên trì như vậy, có lực lượng áp đảo. Trình Di là người đứng xem, nhìn cũng không khỏi cảm khái hồi lâu. Cũng giống như lời thúc nói, cầu học bất luận cao thấp, cùng thúc lập hương ước, đảm đương nhiệm vụ, sức gió rất mạnh. Việc này, nô cũng phải thỉnh giáo hòa thúc. Khí độ của Trình Di khiến Lã Đại Lâm không khỏi cảm phục, nhưng cách nhìn của hắn đối với Hàn Cương vẫn không thay đổi. Đạo ở đâu? Dù ngàn vạn người ta hướng tới, Hàn Cương khúc nhạc đại nghĩa, sao có thể dễ dàng tha thứ? Trình Di chỉ coi như không thấy được sự quật cường trên mặt Lữ Đại Lâm, tiếp tục nói: Tiên Thánh cầu học tứ phương, lễ nhạc quan chế đều được chuyển thụ cho người. Đã từng nói ta không bằng lão nông, ta không bằng lão nông, nhưng có một đại quan khớp lại thủy chung không dao động. Nhìn Lữ Đại Lâm nghiêng tai lắng nghe, Trình Di mạnh mẽ nói: Đại đạo chưa từng thay đổi. Chương 21, cơ hội thời di chuyển quan bách lự. Chương 21, cơ hội thời di chuyển quan bách lự. 7, đêm giao thừa, thư viện hành cử còn có đệ tử ở lại. Giao thông ở quan trung không tiện lắm. Sinh viên ở lại thư viện ăn Tết còn có 30-40 người, đều là học sinh gia cảnh bần hàn, giống như Hàn Cương năm đó, không có tiền về quê, trong đó có vài người thậm chí ngay cả thuốc hợp cũng không trả nổi. May mắn là ruộng đất của Hành Cử thư viện năm nay bội thu, ruộng thuê dư giả, cộng thêm quyên tặng từ bốn phương, cũng chống đỡ được cho những học sinh này ăn ngủ hàng ngày ăn xong bữa cơm tất nhiên phong phú. Tô Lam đi một vòng trong sân, sau khi trở về nhìn thấy còn có mấy học sinh tụ tập một chỗ, một người ngồi ngay ngắn trên ghế, một người thì dùng ngón tay chỉ lên trán của hắn. Người bên cạnh vây quanh cười, mà vị ngồi trên ghế kia chẳng biết tại sao mặt trướng đến đỏ bừng. Đây là đang làm gì? Tô Chiết đi tới. Mấy học sinh vội vàng đứng thành một hàng, ngồi cũng đứng lên, thoạt nhìn hoang mang rối loạn. Dùng một ngón tay để lên trán người kia túi đầu đáp lời, bẩm tiên sinh, mấy học sinh hôm nay xem quế song tùng, có một thiên trọng tâm, nói không ít đạo lý. Học sinh ngu dốt, chỉ xem văn tự khó có thể lĩnh hội, hiện tại chỉ là chuẩn bị thí nghiệm một chút. Tô Lam nghe vậy cười, sách mới của Hàn Cương hắn đều lật qua, cũng đã xem qua. Những thứ được nói trên đó đích xác rất thú vị. Mặc dù là thường ngày chứng kiến, thậm chí là mỗi người vô ý thức đều làm, nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngàn năm trôi qua, không ai có thể chân chính nói ra nguyên do trong đó. Kết quả thí nghiệm thế nào? Tô Bình hỏi. Học sinh kia cung kính, trong sách quả nhiên nói không sai. Ngồi trên ghế, thân thể không rời về phía trước, không rời trọng tâm đến chân, trừ phi có thể dùng tay chèo chống, nếu không nhất định không đứng lên nổi. Mấy học sinh khác cùng nhau phối hợp gật đầu. Đánh cược rồi chứ? Sắc mặt mấy học sinh đều thay đổi, nụ cười trên mặt cũng không còn, từng người trở nên ấp á ấp úng. Trong thư viện tự có quy định, trừ thi đấu đánh bạc bắn liễu, ném thẻ vào bình rượu như vậy hợp lễ nghi nho ra, còn lại đánh bạc đều bị cấm. Hôm nay mấy người biết rõ phạm tội cũ, lại bị sơn trưởng Tô Thức bắt ngay mặt, một trận trách phạt khẳng định là không tránh được. Tô Chiết lại nở nụ cười, hôm nay là năm mới, là muốn vi sư không làm ví dụ, hay là nhất quán? Mấy học sinh do dự. Lần sau không được, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng nếu là trước sau như một, chính là chạy không thoát trách phạt. Vẫn là tên học sinh chỉ vào trán bạn học kia đứng dậy, hướng Tô Thức không người nói, tiên sinh, việc này bởi Trương Doanh dựng lên, cam chịu trách phạt. Nhưng chư huynh chính là chịu Trương Doanh liên lụy, chỉ nguyện tiên sinh tội phạt dừng một mình ta. Trương Doanh đi ra thỉnh tội, mấy học sinh khác lập tức chen lấn, tiên sinh, việc này không phải một người trước đó từng làm, học sinh đều có phần. Mấy đệ tử tranh nhau thỉnh tội, Tô Thức nhất thời tâm tình tốt, cười nói, các ngươi đã biết sai, cũng không cần phạt nặng, chép kinh thư là được. Bàn Mặc tự mình lĩnh, đem ngũ kinh đều sao chép một trận, trước Tết Nguyên Tiêu phải hoàn thành. Các học sinh vội vàng cung kính đồng ý, đối với bọn họ chép sách không phải là chuyện gì ghê gớm, tất cả sách nhà mình đọc đều là tự tay viết ra. Mực và giấy không rẻ, rất nhiều sách tốt đều không chép nổi. Tô Thức đây là công khai trách phạt, vụ trộm giúp đỡ. Trùng kiến trung đi trong tuyết, dưới chân tuyết quạt kẹt rung động. Phóng mắt nhìn khắp trong ngoài thư viện, trong mắt đều là tuyết quang. Trận tuyết lớn năm trước này, chặn con đường về quê của Trùng kiến trung. Xe trượt tuyết có thể đặt trên mặt tuyết, nhưng ngựa kéo xe lại không làm được. Một bước một cái hố chậm rãi đi về phía trước, vốn có thể kịp chạy về phủ Kinh Triệu trước đêm giao thừa, nhưng trước mắt không thể không nghỉ ngơi trong thư viện hoành cử. Kỳ thực vốn tới bảo kê nên nghỉ ngơi, Trùng kiến trung cảm thấy nên thuận tiện liên lạc tình cảm với sư môn. Hơn nữa trong hoành cử thư viện nói thế nào cũng có không ít đồng môn nhà mình, dù sao cũng tốt hơn cô đơn ở huyện bảo kê mừng năm mới, lại chạy một thời gian. Sau giờ ngọ tới thư viện, Hàn Huyên với Tô Lam và các học sinh khác, thuận tiện còn tế bái tiên thánh và trương tái. Ca, nghỉ ngơi sớm một chút đi, thật đúng là phải đón giao thừa a. Trùng sư trung đứng trên hành lang, xa xa hô hào Trùng kiến trung. Hai huynh đệ Trùng kiến trung và Trùng sư trung. Trùng sư trung là quan được hưởng lợi, nhưng ông ta cách 25 tuổi còn có mấy năm, không có tư cách đi ra tiếp nhận thực chức sai phái, chỉ có thể theo huynh trưởng chạy ngược chạy xuôi. Từ Duyên Châu tới Vị Châu, lại từ Vị Châu về Kinh Triệu phủ, đi hơn 10 ngày đường, ở giữa chỉ nghỉ ngơi một ngày ở Vị Châu, Trùng sư trung đã không còn khí lực, thân thể có thể chịu đựng cũng không chịu nổi mấy ngày chạy băng băng giữa núi sông. Dịch mã ven đường thay đổi mấy lần cho bọn họ, khung xương đều tan hết. Tô Thúc, Đoan Nụ. Tô Lam lúc này tiến vào tiểu viện phòng khách. Quý Minh Minh. Trùng kiến trung dẫn theo đệ đệ tiến lên hành lễ. Còn chưa nghỉ ngơi. Tô Lam nói. Giao thừa phải đón giao thừa. Trùng kiến trung cười nói. Trùng sư trung ở phía sau lại cúi đầu che miệng ngáp một cái. Lúc này còn buôn ba bên ngoài, hai huynh đệ giác thúc các ngươi cũng vất vả. Trùng kiến trung thở dài, mời Tâu Nghiên vào trong phòng ngồi xuống. Sau khi ra khỏi trạm, các lộ khó hợp binh, lại không tiện liên lạc, chỉ có thể thương lượng trước. Nếu như thiết lập tuyên phủ thi, quản lý toàn bộ chiến cuộc, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút. Quý Minh Minh, nói cho huynh một câu thật lòng. Các tướng ở sáu đường, còn chưa có một hai chỉ huy qua 10 vạn đại quân. Bao gồm thúc bá trong nhà cũng giống như vậy. Trùng kiến trung đạo, hơn nữa đất Thiểm Tây có nhiều sơn cốc, nhiều khe rãnh, vốn không phải là nơi có thể triển khai đại quân tác chiến. Cho dù thiết lập tuyên phủ ti, đến phía dưới vẫn phải tự làm việc của mình. Đem biên giới Thiểm Tây duyên chia làm năm đường, chẳng lẽ là không có nguyên do sao? Thật là địa thế như thế, bất đắc dĩ A Bình Nung Vạn Toàn trận, Hà Bắc có thể bố trí, Thiểm Tây lại không bố trí ra được. Bình Nung Vạn Toàn trận là trận Đồ Thái Tông Hoàng Đế tự mình thiết kế năm đó, lệnh Hà Bắc ý đồ bày trận, là một bộ chiến trận dùng hơn 10 vạn binh lực ở trên bình nguyên bày ra rộng tới 20 dặm. Khi người Liêu xâm lấn đích xác sẽ không va chạm lên trên, bọn họ sẽ trực tiếp đi vòng qua. Nhớ năm đó khi Hàn Tử Hoa tướng công dẫn đầu Thiểm Tây tuyên phủ ti, lúc ấy chỉ riêng Tỷ Duyên Lộ đã có 11 vạn đại quân, binh lực toàn quân vượt qua 30 vạn. Đó là con số mà ngay cả Hư Minh, dân phu cũng tính vào. Cấm quân có thể ra trận chém giết chân chính, nhưng một trận chiến vừa rồi tối đa cũng chỉ có 3 đến 5 vạn. Có câu Trùng kiến trung còn ở lại trong bụng, nếu như giảm bớt số lượng, binh lực sẽ tăng ít, nhưng lần này, nếu như khai chiến với Tây Hạ, cung tiễn thủ xương quân, thương binh đều sẽ ra trận, cho dù không thể chém giết với Thiết Diêu tử, cầm thần tí cung thủ trại cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực có thể cho ba lộ Triều Nguyên, Tân Phượng và Hy Hà tấn công Hưng Linh, Hoàng Khánh, Triều Diên tấn công Ngân Hạ. Hai bên vốn là chuyển vận ti và chuyển vận ti của Vĩnh Hưng quân lộ phụ trách trợ giúp lương thực, mỗi bên hợp binh cũng là một biện pháp. Trùng kiến trung lắc đầu, Quý Minh Minh, đây chính là phủ Hưng Khánh. Tô Lam hơi ngơ ngác, cũng lắc đầu, không nói gì. Quả thực, Trùng Kiến Trung từ chối rất có lý, đó chính là phủ Hưng Khánh của Tây Hạ Quốc. Nếu có thể độc chiếm công đầu, chính là có thể ăn công lao ba đời. Ở trước mặt công lớn, ai có thể nhịn được? Không đánh ngươi chết ta sống trước, đều là quân kỷ tốt đẹp. Ngươi muốn hai bên đều tự làm, Tần Phượng chuyển vận ti trợ giúp Phù Nguyên, Tần Phượng và Hi Hà tấn công Hưng Linh, Vĩnh Hưng quân lộ chuyển vận ti phụ trách ủng hộ Loan Duyên lộ và Hoàn Khánh lộ tấn công Ngân Hạ, Hà Đông lại cắm hòa. Kế hoạch này quả thật không tệ, nhưng cũng phải do các tướng tá của Phù Diên, Hoàn Khánh đồng ý mới được. Trong Tây quân có tướng lĩnh nào không muốn đứng trên đầu thành Hưng Khánh phủ, có ai không muốn là người đầu tiên giết vào hoàng cung người đẳng hạng? Đó là chuyện tốt mà bao nhiêu người trong tướng tá Tây quân tha thiết ước mơ. Dám cản đường bọn họ, ngại cuộc sống của mình quá thái bình sao? Tô Thức vốn là đến hỏi thăm khách nhân, chỉ thuận miệng nói một chút về thời sự hiện giờ. Đề tài không tiếp tục được, liền nói thêm vài câu nhàn thoại, liền đứng dậy cáo tử. Ngày mai huynh đệ chủng gia còn phải lên đường, cũng không thể quấy rầy nhiều. Thiện Tô Lam rời đi, Trùng Kiến Trung trở về khẽ thở dài một tiếng. Thật sự là ông ta đã từ chối ý kiến của Tô Lam, nhưng chuyện này vốn không tới phiên bọn họ xem vào, ít nhất cũng phải là Trùng Ngạc và Hàn Cương cấp 1 mới có tư cách chen vào. Nhưng Hàn Cương bây giờ có ý nghĩ gì, căn bản khiến người ta không đoán ra được. Vương Tuấn Thần bây giờ xảy ra chuyện, tuy còn không biết nội tình như thế nào, nhưng võ tướng cấp này của hắn bị đâm đến trước mặt thiên tử là tất nhiên. Ai cũng không nói chính xác đây rốt cuộc có phải Hạng Trang múa kiếm ý ở phái công khai đánh Vương Tuấn Thần, ngầm chỉ kiếm vào Trùng Ngạc. Lần này Trùng Kiến Trung liên lạc chư tướng cùng Nguyên, vốn là muốn đón năm mới ở chỗ Trùng Nghị thất thuật Vị Châu, cũng là bởi vì chuyện của Vương Tuấn Thần, mới vội vàng chạy về phủ Kinh Triệu, chỉ là lại trên đường vì tuyết lớn mà trì hoãn hành trình. Còn không biết Hàn Cương nghe nói việc này sẽ nghĩ như thế nào, có thể tưởng rằng Trùng gia cố ý phóng túng Vương Tuấn Thần bị công kích hay không. Trong trung tâm xây dựng mơ hồ sinh ra lo lắng. Vương Tuấn Thần xuất thân từ nhà giống, được coi là dòng chính, thậm chí sau khi Hà Hoàng lập nghiệp, còn được tuyển làm con rể của nhà giống. Sau đó được điều đến đường Diên Lộ, cũng là bởi vì có tầng nhân tố này ở trong đường Diên Lộ, Vương Tuấn Thần biểu hiện cũng không tính là kém, chỉ là vận khí không tốt, 3 năm trước đây ở Hạ Châu chịu thiệt một cái, mấy năm liên tục cũng không có cơ hội leo lên một bước. Trước mắt do Hàn Cương cản trở việc triển khai chiến dịch tấn công mùa hạ khiến cho Vương Tuấn Thần ở trong Trùng gia có chút không được chào đón. Nhưng Hàn Cương cùng với huynh đệ tương xứng, đã có giao tình qua mạng. Ở trong quân, từ trên xuống dưới đều cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng lợi ích lần này thực sự quá lớn, bất luận ai có thể trở thành tiên phong, 3 phần công lao đều có thể ôm hết trên người. Nhất là đối mặt với Ngân Hạ chi địa ở Sương Duyên Lộ. Trong trận chiến Hoành Sơn 3 năm trước, quan quân kỳ thực đã đánh vào Ngân Hạ, thậm chí chiếm cả Ngân Châu. Binh phong chỉ thẳng vào Hán Hải, chỉ vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không lui về phía Nam Hoành Sơn. Nhưng trước khi rời đi, quan quân thả một mùi lửa, đốt cháy toàn bộ Ngân Châu thành, mà người độc thủ chính là Vương Tuấn Thần. 3 năm trôi qua, đến nay Ngân Hạ vẫn chưa khôi phục nguyên khí, đây là một quả hồng mềm dễ bóp không lại, mang binh đi qua là có thể nhặt được công lao, ai cam tâm để cho người khác nhặt đi? Không biết thiên tử sẽ xử trí Vương Tuấn Thần như thế nào. Tấu chương thúc phụ nhà mình thỉnh cầu hắn lập công chuộc tội đã đưa lên rồi, nhưng có bao nhiêu tác dụng thì còn khó nói. Trùng Kiến Trung bất lực thở dài, chuyện loạn thất bát tao sao lại nhiều như vậy? Chương 22. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 1. Chương 22. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 8. Từ Khánh Võ cung đi ra, Triệu Tuấn đã mệt mỏi, ở bên cạnh hoàng huynh và tổ mẫu gần nửa canh giờ giống như là đã qua một năm nửa năm, nhưng bây giờ bước chân lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tổ mẫu cuối cùng cũng phải chết. Nghĩ đến dáng vẻ hoàng huynh Triệu Tuấn rơi lệ bên giường, Triệu Tuấn cố ý biểu lộ đau đớn cùng sầu lo ở trong mắt giữa lông mày, gần như sắp không duy trì nổi nữa, nụ cười cũng sắp hiện lên khóe miệng. Trường Khống Hậu cung rất nhanh chỉ còn mẫu thân thương yêu mình nhất, mà không còn có một tuổi hoa giáp, lão tổ mẫu từng buông rèm chấp chính để ở trên đầu. Triệu Tuấn đi theo hai gã nội thị cùng nhau đi về phía bảo tử cung thái hậu ở, tâm tình nhẹ nhõm trước này chưa từng có. Mỗi lần hắn vào cung bái kiến tổ mẫu trên danh nghĩa, đều bị giày vò. Thái hoàng thái hậu chỉ coi trọng huynh trưởng Triệu Tuấn, đối với Triệu Tuấn và đệ đệ hắn cũng không có ý tốt. Chính là bây giờ ốm yếu sắp tắt thở, nhưng từ trong mắt tổ mẫu bắn ra loại cự tuyệt, ánh mắt nghi kỵ thậm chí chán ghét vứt bỏ, vẫn cho Triệu Tuấn áp lực thật lớn. May mắn không gặp nàng quá lâu, bệnh đến mức chỉ còn xương cốt, làm sao còn có khả năng chữa khỏi. Qua không được 2 tháng, sẽ lên tiên. Đi lên bầu trời bồi tiếp hoàng đế Nhân Tông, hẳn là một chuyện tất cả đều vui vẻ đi trên hành lang nối liền với lang trụ, Triệu Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh. Từ mấy năm trước sau khi bị trục xuất khỏi cung, Triệu Tuấn một năm cũng khó được vào cung mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy từng tòa hoặc hùng vĩ, hoặc hoa lệ, hoặc cung điện lầu các tinh xảo, hắn luôn có chút ý nghĩ chỉ dám ở lúc nửa đêm tỉnh mộng mới dám dâng lên từ đáy lòng, nhưng trong nháy mắt liền đè ép hắn xuống, không dám suy nghĩ nhiều. Không thấy huynh trưởng nhà mình ở Khánh Võ cung, không biết có phải ở trong Bảo Tử cung hay không. Nhưng chỉ là không nhìn thấy huynh trưởng nhà mình ở chỗ mẫu thân, Triệu Tuấn cũng không kỳ quái. Năm mới này, thiên tử, triều đình, thậm chí trăm vạn quân dân kinh thành, tất cả tâm tư đều đặt ở trên chiến tranh sắp triển khai. Cơ hội thượng thiên ban cho, cơ hội mỗi người đều cho rằng nên nắm chặt. Tuy nói trong đó còn có chút tạp âm, nhưng huynh trưởng của mình, đương kim thiên tử đại tống, từ năm thứ tư trị bình đầu năm đăng cơ đến nay đã 12 năm. Khống chế triều đình càng thêm nghiêm mật, uy phúc tự dùng gần như bảo thủ, và lại từ khi bắt đầu thi hành tân pháp đã là khư khư cố chấp, một khi hắn đã quyết định, trước mắt là ai quên cũng vô dụng. Huống chi người phản đối lác đác không có mấy. Nhưng Triệu Tuấn lại cảm thấy lần này không nhất định có thể thành công, dù sao trong số những người phản đối có hai trọng thần còn sót lại trong triều đình hiện giờ, một Quách Tuân, một Hàn Cương. Một vị lao tướng, một vị tân duệ đều đang chủ trương thận trọng. Nếu tình huống đúng như hai người dự liệu, vậy thì thú vị rồi. Khoe miệng Triệu Tuấn giật giật, tràn đầy tự dễ ước. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không chính là tuyệt vọng. Từ khi thiên tử lên ngôi tới nay, quan quân đại tống hầu như chưa từng bại. Cho dù là chiến dịch Hoành Sơn năm Hy Ninh thứ tư, cũng không phải là tội chiến, chém đầu mấy ngàn, tuy bại vẫn thắng. Thuần lấy võ công luận, từ khi khai quốc đến nay trong 6 đời thiên tử, huynh trưởng của Triệu Tuấn liền gần với thái tổ, Thái Tông, triệt để áp đảo Chân Tông, Nhân Tông cùng Anh Tông. Vương sư luân phiên thắng lợi, khiến Triệu Cắt danh vọng tăng vọt. Đồng thời cũng khiến đảng cũ đối với tân pháp công kích, không thể không hành quân lặng lẽ. Trước mắt càng là có cơ hội một lần hành động giải quyết mối họa Tây Bắc trăm năm, thậm chí sau này còn có thể áp đảo Liêu Quốc, hủy bỏ liên minh trụ uyên, đoạt lại Yến Vân. Một khi làm thành việc này cho huynh trưởng, nhất thời chính là chủ nhân thịnh thế, đừng nói đảng cũng phải túi đầu nghe theo, chính mình người làm huynh đệ này, cũng phải nơm nớp lo sợ còn sống. Đối với huynh đệ uy hiếp ngôi vị hoàng đế đối với nắm giữ quyền lực càng thêm nghiêm ngặt, cũng sẽ không khoan dung bao nhiêu ông trời quả nhiên không công bằng. Từ ngày phụ thân Triệu Thự trở thành hoàng chữ, Triệu Trinh đã nghĩ như vậy. Chỉ là trước và sau khi sinh ra khác biệt, khiến mình chỉ có thể làm thân vương được nuôi dưỡng. Mà chỉ là vận khí tốt hơn một chút, so với huynh trưởng sinh ra sớm hơn 2 năm của nhà mình, ở quá khứ, chưa bao giờ biểu hiện ra tài trí xuất sắc bao nhiêu, thân thể cũng không tốt, chính là lòng dạ cao hơn người thường. Khi còn là một tôn bối tầm thường trong phủ làm vương, đã muốn kiến công lập nghiệp, sau khi làm thái tử, càng là khắp nơi tìm kiếm hiện tại cùng phương lương thiện có thể làm cường binh nước giàu. Nhưng hắn không biết dùng A. Sau khi đăng cơ, liền huyên náo thiên hạ đại loạn, tùy tùng phi nhân, dòng dã dùng 10 năm thời gian, mới để cho quốc gia thoáng an định lại. Tuy nói trong mấy năm nay, vương sư liên tục thắng lợi, nhưng thành phần vận khí càng nhiều. Nhất là lần này, ba nước Tống Liêu hạ đánh hơn trăm năm, hai nước loạn, mà một nước khác vừa vặn quốc thế hưng thịnh, tình huống binh tinh lương đủ chưa từng gặp qua. Làm sao có thể có vận khí tốt như vậy? Rõ ràng là ông trời thiên bị. Triệu Tuân cũng không cho rằng mình kém ai, đổi lại là mình ngồi ở vị trí trong đại khánh điện kia, tuyệt đối sẽ không vì biến pháp mà gây nên mưa gió cả triều đình, cũng tuyệt đối sẽ không để triều đình phân liệt, cuối cùng để một đảng độc đại. 10 năm hy sinh, đại bộ phận tinh lực trên triều đình đều dùng để cai vã, nếu có thể bình phục triều thần loạn, để cho bọn họ dụng tâm với quốc sự, trong vòng 3-5 năm, có thể yên ổn thiên hạ. Về phần Tây Hạ, Khiết Đan, chỉ cần triều đình một lòng, danh thần cùng tâm tư, chỉ cần có một nửa vận khí như hôm nay, bình hạ diệt liêu, nơi nào còn có một chút khó khăn. Triệu Tuân xoay chuyển tâm tư trái ngược bất đạo, hai gã nội thị dẫn đường ở phía trước lại đột nhiên chậm lại. Trần Diễn, làm sao vậy? Triệu Lam biến sắc, cảnh giác hỏi. Nói đến Thái Hậu thích nhất là nhi tử nào, chỉ cần nhìn xem ai dẫn đường cho Triệu Trinh là biết. Sau khi tiến cung, Triệu Trinh theo quy củ đi bái kiến tổ mẫu trước, mà mẫu thân của hắn nghe được tin tức, liền sai hoạn quan thân tín bên cạnh đến cung điện khánh thọ chờ đợi, chính là tam đệ cũng không có đãi ngộ này. Nội thị thân tín bên cạnh Thái Hậu quay đầu lại nói, đại vương, ngoại mệnh phụ đang yết kiến Thái Hậu, không nên va chạm. Không bằng chờ một chút. Triệu Tuân nghe xong liền phóng mắt nhìn qua. Phía trước chính là bảo từ cung Thái Hậu ở, trước mắt trước điện đang tụ tập mấy trăm ngoại mệnh phụ, từng người theo phẩm trang, mặc áo tay đỏ thật lớn, bên ngoài khoác khăn quàng vai, đầu đội mũ hoa, theo thứ tự vào điện. Triệu Tuân liếc mắt nhìn một cái, liền dừng bước ở xa xa, không tiến lên nữa. Bất luận là vô tình hay cố ý, va chạm lễ ngoại mệnh phụ yết kiến, chỉ biết bị ngự sử mắng loạn một trận, cuối cùng phá hủy thanh danh nhà mình. Dù sao các nàng bái kiến mẫu thân nhà mình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ không chỉ hoãn quá lâu đúng như Triệu Tuân dự liệu, một lần bái yết mang tính lễ nghi cũng không chỉ hoãn hắn bao lâu, các mệnh phụ rất nhanh đã từ trong điện đi ra. Một đám ngoại mệnh phụ sớm bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, hiện tại bái kiến Thái Hậu, tiếp theo nên đi gặp Hoàng Hậu. Ngày đầu tiên của năm mới, sau khi thiên tử miễn triều hội năm nay, trưởng phu hoặc nhi tử của các nàng không cần vất vả vào triều nữa, nhưng các nàng vào cung thăm hỏi lại là tránh không được. Các nàng vẫn đi theo thứ tự, nhưng nửa đường lại có một tên nội thị tới, vội vàng nói vài câu với một mệnh phụ mặc trang phục tứ phẩm ngũ phẩm trong đội ngũ, sau đó lại rời đi. Triệu Tuân nghi hoặc nhìn thêm hai lần, đám mệnh phụ này là thê tử của mẫu thân trong triều, không phải thân quyến của tôn thất, sao lại có quan hệ với trong cung? Cho dù có quan hệ, cũng không nên trắng trợn như thế. Trong lòng hắn suy đoán, ánh mắt cũng híp lại, nhưng cách khá xa, nheo mắt lại cũng không thấy rõ rốt cuộc là ai. Trần Diễn đã quen nhìn mặt mà nói chuyện, thấp giọng nói bên tai Triệu Tuân, là Ngô Bạch bên cạnh Chu Hiền Phi, hắn tìm tới Vương thị của Long Đồ học sĩ Hàn Cương gia. Thì ra là thế. Triệu Tuân gật đầu, không cần giải thích nhiều cũng biết mẹ đẻ của Lục Chất tìm thê tử của Hàn Cương là vì cái gì. Hắn cười một tiếng, xem ra Hàn Vương thị thường vào cung rồi. Mỗi lần vào cung đều phải tới Ngọc Hoa Điện ở hậu viện một chuyến, không biết phải muộn cỡ nào mới có thể ra ngoài. Trần Diễn đang muốn cười nói hai câu, một tên khác từ nội thị quay đầu lại nói, đại vương, trong cung quy củ nghiêm, nô tỳ chưa nghe nói qua có ngoại mệnh phụ có thể ở lâu trong cung. Tên nội thị kia vừa dứt lời, sắc mặt Trần Diễn đột nhiên biến đổi, không dám tin nhìn về phía Triệu Tuân. Trong quá khứ, Thái Tông hoàng đế có thể lưu lại tiểu chu 3 đến 5 ngày, nếu có người truyền ra tin tức vợ của Hàn Cương ở lại trong cung một thời gian dài, thanh danh của thiên tử, Hàn Cương và Vương An Thạch đều có thể hủy diệt. Triệu Tuân cau mày liếc tên nội thị này một cái, thân hình ngược lại cao lớn, màu da ngăm đen, cũng không có âm nhu khí bao nhiêu hoặc quan, nhìn giống như là võ phu. Nhìn chằm chằm tên nội thị này thật sâu, Triệu Tuân đi thẳng về phía trước, trên mặt không hề có biểu cảm. Muốn biết Triệu Tuân có bao nhiêu nghi kỵ đối với đệ đệ Triệu Tuân, chỉ nhìn từ sau khi vào cung, bên người Triệu Tuân không thiếu nội thị ngự dược viện là biết. Từ Khánh Thọ cung đi bảo vệ từ cung, quá khứ không biết đi bao nhiêu lần, lại có Trần Diễn đi cùng, còn phái người đến dẫn đường như thường. Triệu Tuân ngược lại vô tâm, nhưng người hầu trong sùng chính điện này, nội thị trên danh nghĩa trong ngự dược viện lại coi hắn là kẻ trộm. Thời tiết năm nay, thậm chí ngay cả đứa cháu thứ 6 kia cũng không cho mình tới gần. Trong lòng Triệu Tuân hận tới cực điểm, bên cạnh vị hoàng huynh kia của mình thật đúng là đều là người tinh tế, tùy tiện phái ra một người đến, đều là để phòng mình như thế, thuận miệng một câu, đều như Lâm đại địch đồng quán đưa Triệu Tuân đến bảo từ cung, mới rời đi, trở về tẩm cung của Triệu Tuân, chờ thiên tử trở về liền nộp chỉ. Tiếp theo, có người khác ở ngoài cửa bảo từ cung chờ nhị đại vương. Là nội thị trên danh nghĩa của ngự dược viện, đồng quán mặc dù không thể so sánh với thân tín tiếp thân như Lý Tuấn Cử, thạch đắc nhất, cũng không thể so sánh với Vương Trung Chính, cùng với sư phụ Lý Hiến lãnh binh bên ngoài, đánh đồng, nhưng cũng là nội thị đang hot. Tâm ý đối với thiên tử, đồng quán rất chuẩn. được hoàng đế phái đi hộ tống ung vương đi từ cùng, căn bản là có ý áp giải. Bất cứ lúc nào cũng có nội thần thân tín bên cạnh thiên tử nhìn chằm chằm, ung vương cho dù có thủ đoạn gì, cũng đừng hòng chơi được ở trong cung. Nhưng đồng quán lại không ngờ ung vương còn dám hỏi một số vấn đề dụng tâm kín đáo, may mắn trực tiếp vạch trần ngay trước mặt, nếu không ngày sau sẽ rất phiền toái. Nếu mình đã chỉ ra, vị nhị đại vương này cũng không dám lô mãng. Nếu như sau này bên ngoài có lời đồn gì nhảm nhí, mặc kệ có phải ung vương làm hay không, lập tức có thể đuổi tới trên đầu Triệu Tuân. Đồng quán bước chân nhẹ nhàng, sau khi gặp thiên tử, chuyện này vẫn phải nói một chút. Sự quân duy trung nha, nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu, thiên tử hiểu liền hiểu, không rõ ngày sau xảy ra chuyện cũng có nói. Đồng quán đắc ý cười khẽ, tuy lần này không có cơ hội đi Thiểm Tây kiếm công lao, nhưng ở bên cạnh thiên tử, lo gì không có công lao để lập. Chương 23. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 2. Chương 23. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 9. Ước chừng là lúc hoàng hôn, Vương Tuyển Cơ từ trong cung trở về. So với bái yết bình thường, trở về muộn hơn một chút, Hàn Cương từ trong sách lần đầu, hỏi, hôm nay hình như là muộn rồi, là hoàng hậu hay là Chu Hiền Phi? Vương cùng tháo trang điểm, thay một bộ thường phục thường ngày rồi đi ra. Nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn Cương, tự xoa cổ, là Chu Hiền Phi, còn tưởng rằng sẽ bị giữ lại đến lúc cửa cung khóa lại. Sao vậy? Hàn Cương hỏi, tiện tay đưa tay qua muốn giúp massage. Vương Thao kêu lên đau đớn, lập tức đẩy tay Hàn Cương ra, quan nhân, ngài nặng tay quá, xương cốt cũng bị bóp nát rồi. Hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Cương một cái, lại thở dài, thật sự không muốn vào cung, mỗi lần đội hoa sai quan đều cảm thấy nặng, phải để cho ngụy nương tử bóp cho tốt. Vương Cùng tuy nói như vậy, nhưng không gọi nương tử trải đầu của mình vào, tỷ nữ phụ trách trải đầu, cũng không phải chỉ phụ trách trải tóc chút hưng phấn, càng nhiều người ăn mặc làm tham mưu cho chủ mẫu, có người còn tuyệt học, bên cạnh Vương Cùng lại là xoa bóp nắn xương, hai phu thê đang nghị luận chuyện trong cung, không tiện nói trước mặt hạ nhân. Vừa rồi sau khi yết kiến hai cùng và hoàng hậu, đã bị Chu Hiền Phi kéo đi nói chuyện phía một hồi, vốn dĩ nghĩ lần này kéo dài đến trời tối rồi, nhưng không bao lâu, Phúc Ninh cũng đã phái người đến, sau khi nói với Chu Hiền Phi vài câu gì đó, liền đuổi nô gia đi ra. Cũng không biết có phải thiên tử chiêu mộ Chu Hiền Phi hay không. Hàn Cương chật lưỡi một cái, thật đúng là phiền toái, mỗi lần tiến cung đều phải bị lôi kéo nói chuyện. Vậy còn phải đa tạ quan nhân, bằng không có thể giống như nương, đi vào liền đi ra. Vương Tiễn Đoán giận hừ một tiếng, lại xoa chân, nương tử trong cung, một chút cũng không biết thương cả người. Lại mang theo châm hoa, lại mặc triều y đi, còn bắt đầu từ cửa cung, đi vòng quanh hậu cung một vòng. Ba điện đều chạy qua một lần, mệt mỏi đến chân đều đau. Cho chút nước gấm ngâm chân, bình thường sẽ không đi xa như vậy. Hàn Cương nói xong gọi người vào, phân phó đi chuẩn bị nước gấm, đi ăn cơm ngâm chân xong, Tố Tâm chỉ huy phòng bếp, hôm nay chuẩn bị không ít đồ ăn ngon. Ừm. Vương Cùng cười gật đầu. Lại nhìn Hàn Cương cầm quyển sách trong phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sao không đọc sách trong thư phòng? Hỏi con trai ngươi một chút đi. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đốt pháo, không biết nhị ca nhi làm thế nào, một phát trùng thiên hưởng liền bay đến trong thư phòng, ngay từ đầu cũng không để ý, qua một lúc đã thấy khói. Vương Cùng giật nảy mình, đi nước. Là đi nước. Hàn Cương thở dài giống như bất đắc dĩ, đã đốt nửa tấm màn, nhưng mấy chậu nước hát qua, sách trong thư phòng đều bị hủy, Nam Nương và Vân Nương đang dẫn người ở Tây Sương nướng sách đó. Vương Cùng tức giận, đều là ngươi, hôm qua nói cái gì mà đốt pháo? Hôm nay chỉ là thư phòng bị dội nước, ngày mai đốt nhà thì sao? Anh em trai chị em chơi dạ tâm, về sau không cẩn thận làm bị thương chính mình thì làm sao bây giờ? Là lỗi của vi phu, cho nên ông trời phá hủy thư phòng của ta, đây chính là trọng phạt. Hàn Cương than thở, Vương Tiễn lại tức giận đến nghiến răng. Hung hăng lại quét hai mắt Hàn Cương, hỏi, nhị ca nhi bọn họ đâu? Phạt ba người bọn họ đi chép sách, trước khi ăn cơm phải chép lại Tam Tự Kinh một lần. Chữ còn phải đoan chính, nếu không thì uống nước qua đêm. Hàn Cương dương mắt nhìn thê tử lại có chút lo lắng, cười nói, ngạ một bữa cũng không sao, vi phu năm đó làm môn hạ của Tử Hậu tiên sinh, một ngày một bữa cũng nhịn được mấy tháng, ăn ít một bữa cũng không tính là gì. Hơn nữa ba người bọn họ còn chưa chắc viết không tốt, đọc sách biết chữ, so với vi phu năm đó thông minh hơn. Quan nhân thật ra cũng kiêm tốn. Vương Cùng nói một câu, cũng tạm thời yên lòng, đợi chính phòng và thoái tư đường đều sửa xong rồi, đem thư phòng chuyển về thì sẽ không bị đốt pháo nữa. Tình huống Thái Hoàng Thái Hậu thế nào? Hàn Cương hỏi. Vương Cùng lắc đầu, vẫn ở ngoài điện. Giọng nàng hơi nhỏ, xem ra có chút khó khăn. Mấy vị Hàn Lâm y quan đi ra sắc mặt cũng không tốt. Hàn Cương nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, hai ngày nữa nếu bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không thể chuyển biến tốt đẹp, thiên tử sẽ để tể phụ đi đại tướng quốc tự thắp hương cầu phúc, đến lúc đó phải xem nhân số và nhân số. Hàn Cương nói được nửa câu, Vương Cùng hiểu, số người tể phụ đi tướng quốc tự càng nhiều, địa vị càng cao, như vậy đại biểu cho bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu càng nặng. Nếu tể tướng Vương Cùng dẫn toàn bộ nhân mã hai phủ đi tướng quốc tự, vậy trên cơ bản có thể chờ thiên tử đại xá thiên hạ. Vương bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu xuống, Vương Cùng nhìn một chồng sách dày trên bàn, lại nhìn quyển sách trên tay Hàn Cương, từ trên phong chữ xem ra, coi như là chép tay, quan nhân hôm nay đọc sách gì? Đang xem sử luận đây. Hàn Cương giơ bản chép tay lên, cha con Tô gia, hiện giờ rảnh rỗi nhiều thời gian, vừa vặn xem nhiều sách một chút. Hàn Cương kiếp trước chỉ biết Đường Tống Bát đại gia, chỉ cho rằng ba cha con Tô gia thi từ ca phú viết tốt, nhưng về sau mới biết được, văn danh không chỉ là thi từ ca phú. Năm đó cha con Tô gia nổi danh ở kinh thành, dựa vào sử luận cùng trị sách. Tô Lam viết mấy sách, quyền thư, hành luận, Tô Lam thì viết tiến sách luận 50 thiên hiến cùng hoàng đế nhân tông lúc đó, Tô Triệt lúc ấy còn kém một chút, nhưng hắn cũng có hơn 10 văn chương luận sử. Văn chương cha con Tam Tô vừa ra, ở trong kinh lại được Âu Dương Tu, Mai Thánh dụ các tông chủ văn đàn dẫn tiến, nhất thời thanh danh lan truyền rộng rãi. Hôm nay Hàn Cương đọc qua văn chương của Tam Tô một lần, mới biết vì sao Vương An Thạch nói bọn họ là nhất lưu tung hoành chiến quốc, quả thực tất cả đều là luận văn nghị luận tung hoành ngang dọc. Quan nhân cảm thấy tác phẩm Tam Tô như thế nào? Vương Ngao cảm thấy rất hứng thú hỏi. Hàn Cương nhíu mày suy nghĩ, tác phẩm của Tam Tô chủ yếu là luận, bình luận đối với sử sự, lấy trảo kim cổ. Không giống như Tư Mã Quân Thực, gần như là sử quan đơn thuần, mà là tuân theo phương pháp Xuân Thu, lấy sử luận đại nghĩa nho môn, thế gian có người xưng là học giả thủ, không quá mức mắc lừa. Hôm nay các học phái nhiều luận tâm tính nghĩa lý, lấy giải kinh thích nghĩa làm trên, thuộc học thiên về sử, xem như là một ngoại tộc. Vương Ngao kinh ngạc, bút tước Xuân Thu. Quan nhân đánh giá cao như vậy, nên nói như thế nào, giống như không phải, được hình thành mà thôi. Lao Tô thì thôi, nhưng Tô Tử Chiêm có 25 thiên tiến sách tiến luận chỉ là sắc màu rực rỡ mà thôi, càng giống như là gom góp cho đủ số, cứng rắn góp vào 50 thiên. Hàn Cương lật lật quyển sách trên tay, chỉ vào một quyển trong đó cho Vương Ngao xem, một thiên luận ra cắt lượng của Tô Tử Chiêm, nói, Tào Tháo đã chết, Tử Phi lập thay. Lúc này, có thể kế phá, người nào? Thao Lâm Lâm, Triệu Phi mà thuộc thực vật, thể hiện không lấy đảm, còn giới. Mà Phi Phi thực, rốt cuộc tương tàn như thế, huynh đệ này lại vì giặc thủ, mà tình huống có thể lấy thiên hạ anh hùng chi tâm thai thai. Lúc này có thể, bất quá quên mấy chục và kim, khiến đại thần cốt đủ, nội tự tương tàn. Sau đó cử binh mà phạt, cao tổ này cho nên diệt Hà Tịch. Vương cùng lắc đầu, trước đây ngoại trừ 2-3 bài luận nổi danh, cha con Tô già cũng không đọc nhiều sách sử, không ngờ bên trong lại không đáng tin cậy như vậy, từng đọc Tam Quốc Chí thì không nên nghĩ như vậy. Hàn Cương gật đầu nói, cho nên nói đây là ý tưởng của đám người tung hoành gia đình, cho rằng tốn chút tiền, động chút miệng lưỡi, là có thể khiến kẻ địch không đánh mà tự tan. Huynh đệ lại vì giặc thù, huống chi có thể lấy được lòng anh hùng thiên hạ, từ quan hệ giữa Tào Phi và Tào Thực đẩy lên anh hùng thiên hạ, lời dẫn này không hề có đạo lý đang nói, quả nhiên là một bên tình nguyện. Sao không cầm đi so với Lý Thế Dân? Trước đây phụ thân cũng nói phụ tử Tô gia là tung hoành thuật, ngay từ đầu đã không thích sử luận của Lao Tô. Vương cùng nhớ lại, khi đại Tô tham gia lễ bộ thi viết hình thưởng trí trung luận phụ thân biết, Cao Đào viết, giết, Nghiêu Nhật, Hiệu Trì, Tam, là bịa đặt về sau, càng không thích. Cao Đào là thẩm phán thời Nghiêu, hắn 3 lần phán người tử tội, mà Nghiêu thì 3 lần khoan hữu tội nhân. Điển cố này là Tô Thức lấy ra chứng minh nửa câu đầu của câu, tội nghi duy khinh, công nghi duy trọng, trong thượng thư cũng là 8 chữ, hình phạt thưởng trung hậu, này phát ra từ vấn đề, nhưng điển cố này, chủ khảo quan Âu Dương Tu không biết, phó khảo quan Mai Thánh Dụ cũng chưa từng nghe nói. Các khảo quan không một hai nghe nói Âu Dương Tu và Mai Thánh Dụ cho rằng mình đọc sách không nhiều, không biết nguồn gốc điện cố này, tuy các giám khảo khác cho rằng không có căn cứ nào một thế. Chất, nhưng Âu Dương Tu thấy văn chương viết lại tốt, cũng tin hắn. Nhưng sau khi biết là Tô Thức viết, Âu Dương Tu truy vấn, dĩ nhiên là bịa đặt. Không nói chuyện văn chương tốt hay xấu. Theo nguyên tắc bàn luận, nếu luận chứng là giả tạo, luận chứng liền không có căn cứ, luận điểm cũng không có khả năng thành lập. Cả bài văn dù viết tốt, đều là không hợp cách. Hàn Cương cười một cái, người đương thời coi việc này là một đoạn giai thoại, nhưng tác phong như vậy dùng ở chính sự lại nên như thế nào? Đúng vậy, chính là đạo lý này. Vương Tuyển Cơ lại nói, còn có sau đó Tiểu Tô ở trên chế cử, nghị luận hoàng đế nhân tông tham nữ sắc, trong cung mấy ngàn quý cơ, ngày đêm mở tiệc, không nhìn triều chính. Đây rõ ràng là lấy lời đồn để lấy thẳng tên, phụ thân là chủ trương trục xuất. Hai vị tướng công Hàn Tăng cũng có suy nghĩ giống phụ thân, cho rằng là vu oan thiên tử, bất quá hoàng đế nhân tông cảm thấy vốn là cầu nói thẳng, không nên lấy lời nói tội nhân, vẫn là chọn chúng hắn. Nhưng nhạc phụ không phải cự tuyệt viết sách cho Tiểu Tô sao? Hàn Cương cười nói, tính khí bướng bỉnh của ba tướng công, vài chục năm trước quật cường tới mức khiến người ta đau đầu. Khi ông ta đảm nhiệm giám khảo khoa học, cho rằng Tô Triệt phải bị trục xuất, không có tư cách thông qua cuộc thi chế cử cao hơn tiến sĩ khoa. Cho dù hoàng đế nhân tông trúng tuyển Tô Triệt, nhưng khi bổ nhiệm cho Tô Triệt, Vương An Thạch đảm nhiệm chế độ chi trá cơ sống chết không chịu chiếu thảo. Ai khuyên cũng vô dụng, cuối cùng lại ngăn cản Tô Triệt gần một năm. Nghe ra ý trêu tức trong lời nói của Hàn Cương, Vương cùng lại lườm hắn một cái, tính tình của phụ thân chính là như vậy, huống chi lại không có làm sai. Chương 24. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 3. Chương 24. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 10. Vâng, vâng, nương tử nói rất đúng. Hàn Cương cười gật đầu. Chỉ cần cho rằng mình không sai, Vương An Thạch chính là người sống chết không chịu cúi đầu. Người làm con rể như ông ta cũng đã từng chịu khổ. Vương Ngao không cao hứng, chỉ cần nói một lần là đủ rồi. Vâng, nương tử. Hàn Cương tất cung tất kính. Có đôi khi Hàn Cương cảm thấy tính tình của nhà mình thật sự có mấy phần giống nhạc phụ đại nhân của hắn. Hàn Cương còn nhớ rõ Vương An Thạch năm xưa có một vụ án, bởi vì anh Kiệt vẫn là một vụ án giết người do một con chim gây ra. Cụ thể là chuyện gì, Hàn Cương không nhớ rõ. Hai người bạn, một người trong đó dẫn theo một con chim, người còn lại nhìn thích, muốn tới. Người trước không chịu cho, người sau trực tiếp đoạt lấy. Dừng ở đây, còn chỉ là bạn bè quân bằng, nhưng người trước sau khi rút dao đâm chết người sau, sự tình liền ầm ĩ lớn. Phủ khai phong xử án, giết người trong chợ, không có gì để nói đây là tội chết. Mà Vương An Thạch vừa vận đảm nhiệm giám sát ở kinh hình ngục tiến hành kiểm tra lại, thì cho rằng, nếu đã cướp chim, đó chính là ban ngày cướp bóc, giết cường đạo không đáng chết. Hai bên rằng co không thôi, cuối cùng vụ án này giao cho đại lý tự và thẩm hình viện bàn bạc, định là tội giết người. Nếu kết quả trái ngược với phán quyết của Vương An Thạch, Vương An Thạch sẽ bị phạt theo quy củ. Nhưng hoàng đế nhân tông và cháu bùn, xá tội cho Vương An Thạch. Nhưng Vương An Thạch lại tốt, cứng cổ nói ta vô tội, ngay cả khấu tạ hoàng ân cũng không làm. Thoáng cái đã chọc giận ngự sử đài, đàn tấu liên tiếp lên. Nhưng Vương An Thạch căn bản không để ý, cuối cùng lại là hoàng đế nhân tông ra mặt hòa trộn với bùn đất, coi như không có chuyện này. Về phần khi làm quần mục phán quan dưới trướng bao trưởng, chuyện nhỏ như mời rượu bao trưởng cũng không nể mặt mũi, cũng không cần nhắc tới. Ví dụ thật sự quá nhiều đỉnh châu đến mức không nể mặt hoàng đế, sự quật cường của Vương An Thạch có thể thấy được. Năm đó Hàn Cương cứng rắn trước mặt Vương An Thạch nói Hoành Sơn thất bại, có công lao đừng tính ta một phần, so với Vương An Thạch năm đó còn kém một chút. Nhưng mà hồn gia nhà mình cùng nhạc phụ mặt đen chính là quật cường, cảm giác cũng không giống nhau. Vương Ngao khi tức giận trừng mắt mí môi, rất có vài phần đáng yêu. Có đôi khi Hàn Cương thậm chí còn cố ý trêu chọc một chút. Vương Tuyển Cơ thì thở hổn hển trừng mắt nhìn Hàn Cương, nàng cũng cảm thấy trượng phu của mình rất nhiều lúc lơ biếng, thật đúng là làm cho người ta hận không thể cắn hắn một cái mới hả giận. May mắn tỷ nữ đưa nước nóng vào, Vương Tuyển Cơ đi tịnh phòng rửa chân trước, sau đó mới trở về dùng nước nóng ngâm. Nước ấm trong chậu gỗ đặt thuốc bao vào, chuyên dùng để ngâm chân, thuộc loại hương liệu, có thể vừa chảy máu vừa hun hai chân. Vương Anh Tuyển xuất thân tiểu thư khuê các, thậm chí không đi đường xa, đi trong cung thành một ngày, chân nổi lên mấy cái bong bóng. Nhưng ngâm mình trong nước thì thoải mái hơn nhiều, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Chân Bạch Sinh ngâm trong nước nóng, Vương cùng thò đầu nhìn quyển sách trên tay Hàn Cương, quan nhân đang xem bản nào. Hàn Cương giơ tay lên, Lục Quốc Luận của Tiểu Tô. Ba cha con Tô ra cùng luận sáu nước, mỗi người kiến giải khác nhau, không biết quan nhân cảm thấy bản nào viết tốt. Đều đã xem qua. Hàn Cương ngẩng đầu hỏi ngược lại, nương tử cảm thấy phần nào tương đối tốt? Vương cùng nhẹ nhàng trả lời, tác hại của Tô lão tuyển là ở chỗ Tần lão. Cha và đại ca đều cảm thấy hắn viết rất tốt. Quan nhân đâu? Hàn Cương lắc đầu nói, lão Tô có một thiên văn chương mượn cổ phùng kim, đạo lý kỳ thực nói đến độ ép, có thể so sánh với thời đại hiện nay, làm cho lòng người sinh cảm xúc không kỳ quái. Năm đó vừa vặn là thời điểm triều đình cầm tuế tệ hối lộ Liêu Hạng, thời gian đi ra thật sự rất trùng hợp. Vậy đại Tô tiểu Tô thì sao? Vương cùng rất hào hứng hỏi, trưởng phu rất ít khi bàn luận văn học với nàng, hôm nay chính là cơ hội hiếm có. Hàn Cương trầm ngâm một chút, nói, Tô tử chiêm Lục Quốc Luận nói hắn luận sáu nước, còn không bằng nói hắn luận dưỡng sĩ, lệ đề. Hắn nói Tần Hưng chính là công lao dưỡng sĩ, sáu nước có thể ở dưới cường Tần chèn ép duy trì nhiều năm, cũng là dựa vào dưỡng sĩ, khi Tần thống nhất thiên hạ, không còn dưỡng sĩ nhân sinh oán, cho nên vong. Đây là từ trên người Trương Nguyên, Nô Hạo dẫn phát ra nghị luận. Trương Nguyên, Nô Hạo đều là sĩ tử không thứ tự, đầu nhập vào đảng hạng, loạn Trung Quốc ta. Triều đình hôm nay hậu đãi sĩ nhân, đặc biệt tấu tên một khoa, chính là vì không cho sĩ tử không thứ hai sinh lòng oán hận, đầu hàng địch quân. Đây cũng là vì cái gì thời Đường hành khoa cử, Đường Thái Tông sẽ nói, anh hùng thiên hạ đều nhập nô trừ. Vương cùng ngồi thẳng người, nhíu mày nhớ lại, phụ thân cảm thấy bài viết này viết không tốt lắm, đọc xong liền mất tích. Không phải nhạc phụ đã viết một thiên sử luận về Mạnh Thường Quân sao? Kinh thiên vĩ địa mới có thể xưng là sĩ, mà hạng người gà gáy chó trộm bên cạnh Mạnh Thường Quân cũng không phải là sĩ. Bởi vì bên cạnh Mạnh Thường Quân đều là hạng người gà trộm chó, cho nên tài sĩ không đến. Hàn Cương cười nói, nhạc phụ nếu như quen với bài văn này của Tô Tử Chiêm, ngược lại là quái. Thật ra hắn rất khâm phục Vương An Thạch, đọc Mạnh Thường Quân chuyện chưa đến 100 chữ, nhưng đạo lý lại nói thông suốt, mạnh hơn nhiều so với những bài văn liên miên bất tận kia. Mà tác phong làm việc của Mạnh Thường Quân cũng chỉ là nhân vật cùng loại với đầu mục xã hội đen, cũng không hùng tài đại lược. Vương An Thạch đánh giá hắn gà gáy chó trộm hùng vĩ quả thật khắc sâu tận xương. Vương cùng đương nhiên đã đọc qua tác phẩm của phụ thân hắn, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy trượng phu nói được có vài phần đạo lý. Về phần bài viết của Tiểu Tô, Hàn Cương tiếp tục nói, từ góc độ chiến lược mà nói, là muốn Sơn Đông Lục Quốc bảo trụ bình chứng Hàn, Ngụy này. Hàn, Ngụy ở Trung Nguyên, nằm trong thiên hạ, khi Hàn, Ngụy khó giữ được, bốn nước còn lại cũng chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Quan nhân cảm thấy ai nói đúng? Vương cùng hứng thú giạt ra hỏi. Hàn Cương đánh một quyền thái cực, sử luận vốn là mượn cổ dụ kim, thứ bọn họ muốn nói cho tới bây giờ đều không phải là sáu nước, hỏi bọn họ đạo lý đúng hay sai, căn bản không có ý nghĩa. Tiên Thánh biên soạn thi kinh, cùng văn nhân hiện tại tự thi tập có thể là đạo lý bình thường sao? Liên luận sự tình đâu? Vương Ngao lại không buông tha, truy vấn, người nào nói đúng? Hàn Cương suy nghĩ một chút, liền nói về chuyện này, nguyên nhân sáu nước sụp đổ là do nguyên nhân bên trong tập hợp, không chỉ là một nguyên nhân. Ba Tô sáu nước luận hợp lại mới là hợp lý, hối lộ Tần là một điều, Hàn Ngụy của Tiểu Tô không giữ được cũng một điều. Về phần Tô Tử Chiêm nói Tần có thể nuôi sĩ cho nên thôn tính sáu nước, không thể nuôi sĩ, cho nên bị diệt vong, cũng là một điều. Vương cùng che miệng cười lên, cách nói này của quan nhân rất xảo quyệt, cái này cũng đúng, cái kia cũng đúng, nói ra thì ai cũng không đắc tội. Nhưng bọn họ cộng lại cũng không được toàn diện, cái này có thiếu cái kia cũng có thiếu, nói ra là đắc tội với ai cũng được. Hàn Cương cười cười, thật ra đều không nói đến điểm mấu chốt. Vương Ngao nháy mắt, vậy nô gia rửa hai cung kính nghe quan nhân luận. Hàn Cương ha hả nở nụ cười, vi phu cũng không có cao luận, có chỉ có lời của tiên thánh, an đủ minh, dân tin. Binh tinh, lương đủ, người trong nước tin phục, người Tần làm được ba điều này, tự nhiên có thể sáp nhập sáu nước. Chỉ có cái này. Vương cùng nghi hoặc nói, không phải là qua loa tắc trách nô gia chứ? Thánh nhân nói sao lại sai được? Có một đám người đã học được nhiều sách lược chiến quốc, cho rằng thuật tung hoành không gì không làm được, mở miệng là có thể, gửi quân lên, nhưng lại không có tâm tư thật sự kiên nhẫn làm việc thực tế. Nhưng lại không biết, điều quan trọng của chính trị chính là binh tinh lương đủ, quân dân tin phục, có ba sách này là có thể tung hoành hậu thế. Nhưng mà, Hàn Cương thở dài, biết dễ làm khó, muốn làm được là rất khó. Vương Tiễn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với cách nói của Hàn Cương. Dù nói thế nào thì thủ đoạn dụng binh trị chính của Hàn Cương cũng là nhất lưu, xuất tướng nhập tướng với hắn mà nói không phải khích lệ, chỉ là đánh giá thích hợp. Lời hắn nói, thiên tử có nghe hay không là một chuyện, nhưng khẳng định là coi trọng. Người Tần có lợi ích trong đó, lại có đất ba thủ, tích kinh rạch, mở bờ ruộng ngang, bắc có Trịnh Quốc cử, nam có Đô Giang Hiển, cộng thêm dân phong thượng giản, binh lương phong phú, vượt xa Sơn Đông. Mà thương hưởng lập mục, vi huyền kim, đều là vì dân tín. Quân công thưởng tước, thủ cấp dịch công, người Tần trong trăm năm dùng không rời, tự nhiên là dân tín chi vậy. Vậy binh lính đâu? Người cầm binh khí mới gọi là binh. Cho nên binh khí tinh xảo cùng với binh sĩ giám chiến đều có sẵn. Chế độ quân công thưởng tước vừa ra, người Tần hiếu chiến như nói khác, sáu nước còn xa mới bằng binh khí. Hàn Cương từ trong một cái hộp đặt dưới bàn lấy ra mấy mũi tên ngăm đen, vi phu đã xem qua những mũi tên đồng thau đặt trong thư phòng này rồi chứ? Vương Tiễn gật đầu. Những mũi tên đồng thau này, còn có mấy thanh tần qua, tần kiếm, đều là trang trí trong thư phòng của Hàn Cương. Hiện tại thư phòng ngâm nước, đồ vật bên trong đều lấy ra, chất đống quý trọng ở trong phòng chính, không đáng tiền thì để ở trong sân. Những mũi tên này có thể là vật tuân táng, cũng có thể là xuất từ di chỉ của quân khố Tân Quốc, nghe nói năm đó lúc bị đào ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tuy nhiên đều bị người ta cầm đi nung chảy đồ đồng, còn lại không đến 100. Hàn Cương cầm mấy mũi tên cho Vương Ngưởng xem, những mũi tên này chôn giấu trong đất ngàn năm, nhưng ngươi có thể nhìn xem, hình dạng chế tạo như một, không có chút khác biệt nào. Vương cùng nhìn kỹ nửa ngày, ngoại trừ vị trí rỉ sét có chỗ so le ra, ngoại hình mấy mũi tên này quả nhiên là giống nhau như lúc trước kia chưa từng chú ý tới. Vẫn là mắt quan nhân tốt hơn. Cái gì mà mắt đẹp, đây là truy nguyên chí chi, từ nhỏ đã biết binh khí do người Tần chế tạo tinh xảo đến mức nào. Vi phu từng phán quân khí giám, những mũi tên đồng tao này khó hiểu đến mức nào, không thể rõ hơn được nữa. Mỏ mũi tên do quân khí giám sản xuất ra so ra kém người Tần. Trên thanh kiếm Tần mà vi phu giấu, còn có dòng chữ do tướng quốc Lã Bất Vi tạo ra. Tên công vật lặc, quân khí có vấn đề, có thể đuổi kịp trên đầu tể tướng. Sáu nước thua một chút cũng không an. Hàn Cương đem mũi tên đinh đinh đang đặt lên bàn tròn, binh sĩ chiến đấu càng tốt, nhân tài càng phong phú, chính trị càng thanh minh một chút, binh khí càng tinh xảo một chút, nông sự công nghiệp càng xuất sắc một chút, bao nhiêu ưu thế tập hợp lại, đối với sáu nước phương Đông đã có ưu thế áp đảo. Mà lòng người sáu nước Sơn Đông không đồng nhất, muốn để bọn họ đồng tâm hợp lực cùng chống Cường Tần, là duyên mục cầu cá, huynh đệ giữa còn có thể tranh nhau đến ngươi chết ta sống, cuối cùng để cho đám quan lại nhỏ gian xảo chiếm tiện nghi, đặt tới sáu nước, còn không phải đều là tình huống giống nhau sao? Thương hưởng cải cách, chỉ ở hai sách lược canh tác. Tuy người này là pháp gia, nhưng gốc rễ của chính trị lại tương hợp với thiên thánh, cho nên nhạc phụ tôn sùng thương quân như vậy, không phải không có lý do. Quốc lực của Tần quốc mạnh, sau thương quân liền ở trên lục quốc xa xôi, chỉ cần trên đài không phải hồn quân, sáp nhập lục quốc là chuyện sớm muộn. Văn chương của Tam Tô lấy trào phúng cổ kim làm không tệ, nhưng luận lục quốc liền luận quá thiên vị. Chương 25, thời di cơ chuyển quan bách lự 4. Chương 25, thời di cơ chuyển quan bách lự 11. Hàn Cương hùng luận một phen, Vương cùng trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, những lời này của con nhân nên là nói ở trên triều đình. Hàn Cương trong giây lát cười ha ha, đạo lý này ngươi làm thiên tử không biết, ngươi làm quần thần không biết, bao nhiêu người đều là ôm lòng hiểu rõ giả bộ hồ đồ. Vi phu trước đó đã nói qua, biết dễ làm khó. Đạo lý ai ai cũng hiểu, nhưng muốn làm được, không biết phải qua bao nhiêu cửa ải khó khăn. Thương hưởng cải cách, Tần nhân bởi vậy phú cường, pháp luật chỉ những thứ đó, đều là bày ở bên ngoài, vì sao sáu nước Sơn Đông chết đến nơi còn không đi học? Vẽ hồ lô theo hình thức cũng được. Thật sự là học không đến. Hắn lắc đầu, nhạc phụ cải cách còn chưa tới mức thương hưởng đã khiến thiên hạ sôi trào rồi. Đây là tranh giành lợi ích, cái gọi là thiện tài khó bỏ, có mấy ai có thể bỏ tiểu gia vì đại gia. Vi phu cũng không vô tư như vậy, chỉ là muốn làm được việc công và việc công mà thôi. Làm như Tần Hiếu Công và Thương Hưởng giết đến mức đầu người của quận, Sơn Đông lục quốc không làm được, nhạc phụ cũng không làm được. Cho nên trước mắt chỉ có thể lảo đảo, cảnh ngộ của nhạc phụ cũng có liên quan tới chuyện này. Vương cùng trầm mặc, hiện giờ quốc thế hưng thịnh, theo lý thuyết là công lao chủ đạo biến pháp của phụ thân nhà mình. Ngay cả trượng phu cũng nói, không có sự ủng hộ to lớn của phụ thân trong triều, Hà Hoàng khai biên không có khả năng thành công, không có cường bình tân pháp phú quốc, giao chỉ không có khả năng bình định. Nhưng phụ thân không đến 60 tuổi thì không thể không rời khỏi Kim Lăng, ngày sau khả năng trở lại kinh sư cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cái gọi là biến pháp, từ bản chất mà nói, chính là cải dịch lợi ích thuộc về ai. Cho nên nhạc phụ nói biến pháp phải ở chỗ lý tài, chính là đạo lý này. Một khi biến pháp, ở thời điểm một bộ phận người được lợi, luôn sẽ có một bộ phận người khác mất đi lợi ích của bọn họ. Thương hưởng cải cách, người được lợi Tần Vương, người bị thất lợi là một đám khanh đại phu, không có quân công không được thủ tước, các công khanh đại phu sao có thể không hận thương hưởng. Nhạc phụ cải cách, người được lợi thiên tử, người thất lợi là ai, liền không cần vi phu nói ra chứ. Chẳng lẽ phụ thân thi hành tân pháp, bách tính không có lợi? Vương cùng kinh ngạc hỏi, quan nhân cũng cho rằng phụ thân là tranh lợi với dân. Dân tranh lợi với dân và dân thường không giống nhau. Dân chúng bình thường có thể ăn no đã là không tệ rồi, còn sót lại một chút lợi ích, nói không chừng sẽ dân biến. Có người sinh hàng bền lòng, không có sản nghiệp gia sản, bí quá hóa liều sẽ không còn cố kỵ. Nhạc phụ chưa từng làm việc như vậy. Nhạc phụ tranh lợi, tuyệt đại đa số đều là đến từ dân giàu nhân số chỉ chiếm non nửa. Phàm là người công kích và dân tranh lợi, phần lớn là lôi kéo dân chúng bình dân làm ngụy trang, vì tư lợi cá nhân mà phô trương mục đích thôi. Tư Mã Quân thực thành giới, chưa từng nghe phụ thân nói phẩm hạnh của hắn có lỗi. Còn có Tử Hậu tiên sinh bọn họ, đều không phải là người mưu cầu tư lợi. Vương cùng rất chính trực biện hộ cho người khác. Tư lợi cá nhân ở đây không phải tư lợi cá nhân mà là tư lợi của một quần thể. Có lẽ là người nào đó trong lòng xích hộp sẽ rất thanh chính, nhưng đám người hắn muốn bảo vệ thì sao? Chính là Tử Hậu, Thiên Hạo, Bá Thuần và mấy vị tiên sinh chính thức, bọn họ đều mơ hồ giúp người ta đi ra ngoài đánh trống. Văn Thái Sư không phải đã nói sao? Vì cùng sĩ đại phu trị thiên hạ, không phải cùng bách tính trị thiên hạ. Thì ra là thế. Vương cùng tiếp nhận toàn bộ lời trượng phu nói, thì ra bọn họ phản đối phụ thân đều là vì tư lợi của bản thân. Trong chính sự quân quốc, tư đức cho tới bây giờ đều là chi tiết, chỉ cần có thể thuận tiện giúp bách tính một tay, không phải cho rằng bóc lột dân lực là đương nhiên, cũng đã là rất hiếm thấy. Hai mắt Hàn Cương trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không phía trước, ánh mắt sắc bén như lao phảng phất có thể lột ra rút xương, đem người nhìn thấy xương cốt. Đáng tiếc sĩ đại phu như vậy thật sự là ít. Vương Thao không quá thích vẻ mặt bây giờ của trợ phu, miễn cương chuyển đề tài, vậy thơ từ quan nhân không thích Tô Tử Chiêm cũng là bởi vì hắn từng nói ra làm quan chính là vì hưởng thụ. Ai nói thơ của người làm chồng gần đây vẫn rất thích, chỉ là không thích tác phẩm của hắn năm xưa. Hàn Cương giải thích, thơ từ sườn núi phía đông mà hắn thích ở kiếp trước, trước mắt chỉ xuất hiện một nửa, đều là thơ sau khi xuất ngoại nhậm chức, thơ từ năm xưa của Tô Tử Chiêm cũng chỉ là có tài văn chương mà thôi. Cùng là Vịnh Minh Phi, một thiên thơ kia của hắn còn kém xa tác phẩm của nhạc phụ, mất thì nông cạn. Cùng là Vịnh Vương Chiêu Quân, hai bài Minh Phi khúc của Vương An Thạch chuyển sướng nhất thời, người người tranh tướng sướng hòa, chính là Tư Mã Quang Đô cùng một bài. quân bất kiến, chỉ xích trường môn bế ác tiểu, nhân sinh thất ý vô nam bắc, hán ân nông ân sâu, nhân sinh nhạc tại tướng chi tâm. Một bài trước, tháng thế sự như một, vô luận trong ngoài, một bài sau thậm chí giấu chim tốt chọn cây trồng, thần cũng có thể chọn quân ý mà tô thức, ai biết đi hương quốc, vạn dặm làm hồ quỷ. Nôn sinh nữ làm môn mi, chiêu quân lúc ấy ưu sát suy. Nói mỏng đã là rất khoan dung. Hơn nữa tô thức khi phản đối thay đổi dịch pháp cũng đã nói, không có tiền dịch của nha dịch, dân chúng làm việc miễn phí ở trong nhà quan viên liền không khỏi tỏ ra, hai hại quá lớn, đầu bếp chuyển cho Tiêu Nhiên, lại giống như gió xấu ở nơi nguy cấp, sợ là không phải thịnh quan của Thái Bình. Sĩ đại phu, quên thân thích, vứt bỏ phân mộ, vì tìm niềm vui là một nguyên nhân rất lớn, không chỉ là vì thiên tử và quốc gia làm việc. Dựa theo lời hậu thế nói, tô thức năm xưa, thiếu sự quan tâm chủ nghĩa nhân văn, đối với dân chúng chỉ là ký hiệu treo ở bên miệng mà thôi, xúc phạm đến lợi ích của mình sẽ oán giận hẳn lên. Thẳng đến sau khi ra ngoài, ở bên ngoài nhậm chức mấy năm, mới có chút thay đổi. Những tác phẩm của Tô Tử Chiêm gần đây, tác phẩm xuất sắc. Minh Nguyệt Dạ, Đoạn Tùng Cương, cũng không phải bút lực bình thường có thể viết ra được. Cũng đúng, Vương cùng gật đầu, bài điếu văn này của Tô Thức, đau đớn không thua nguyên trận, ý cảnh thì còn hơn. Một tiên này vừa xuất thế, liền ở trong tuần nguyện chuyển khắp Nam Bắc Đại Hà. Biết kéo cung như trăng tròn, càng đáng ra uống cạn một chén lớn, Hàn Cương cười nói, đã thấy Vương Ngưởng thần sắc nhàn nhạt, biết loại thi từ hào phóng này, không hợp khẩu vị của đại bộ phận mọi người lúc này, hiện giờ hắn đang ở Hồ Châu, nói vậy lại có tác phẩm xuất sắc. Hàn Cương rất thưởng thức sự thay đổi văn phong của Tô Lam từ khi xuất ngoại. Không chỉ Hàn Cương, trong Sĩ Lâm cũng đánh giá Tô Lam càng ngày càng cao. Nhưng Hàn Cương chưa từng tính làm bằng hữu với Tô Lam, mà từ Tô Lam bên kia, đương nhiên cũng sẽ không thích Hàn Cương ngay cả thi tử cũng không biết. Bạn bè qua lại bên cạnh hắn đều là tài tử tài hoa phong lưu, Hàn Cương không đủ tiêu chuẩn. Cho dù không có một chút khúc mắc trước kia, hai người hoàn toàn khác nhau cũng sẽ không có bao nhiêu liên hệ. Ừ, hơn phân nửa là như thế. Vương cũng cảm giác nước hơi lạnh, gọi người vào pha một chút nước ấm, nói, sau khi qua Tết, Tây Bắc sẽ mưu đồ tấn công hạ. Không biết Hy Hà Lộ Lương Thảo còn đủ hay không, năm ngoái thiên hạ ngũ cốc được mùa, nếu năm nay cũng bội thu thì tốt rồi. Nay Đông Bắc Phương đều không thiếu tuyết rơi, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay lại là một mùa xuân. Nếu nắm chắc thời gian, sau khi tấn công Tây Hạ, lương thực dự trữ Thiểm Tây dùng hết, vừa vặn có thể dùng lương thực mới thay thế. Chỉ cần lương thảo có thể cung cấp đủ, Hy Hà Lộ liền không cần lo lắng. Còn phải lo lắng ai thống lĩnh 6 vạn đại quân người Hán ở Hy Hà Lộ. Nếu là Định Vương trung chính, sẽ làm cho người ta đau đầu. Vương cùng an ủi, không phải nói hắn là phúc tướng sao? Đến bên nào, bên đó sẽ không thua, nếu là do hắn lĩnh quân, trung quy tốt hơn so với một đám tướng tá tham công không tiếc tính mạng sĩ tốt. Hàn Cương cười ha ha một tiếng, nói cũng đúng, đến lúc đó, phải xem phúc khí của hắn có thể phù hộ binh mã của Hy Hà Lộ hay không. Ngay cả trong nhà nói chuyện phiếm cũng không thiếu được chiến sự Tây Bắc, lúc được mời đi ăn cơm, Hàn Cương hồi tưởng nói chuyện phiếm với thế tử, đều cảm thấy buồn cười, Triệu Quát người ta tốt xấu gì cũng là lý luận xuông, hắn hôm nay xem như cái gì? Cũng trách trước mắt ngoại trừ chiến sự, trong triều đình cũng sẽ không có đại sự gì. Qua Tết, Quách Quỳ lên đường đi Hà Bắc, Hàn Cương đưa y về nha môn làm việc như cũ. Vì chuyện Tây Bắc, Su Mật viện bận rộn, Hàn Trần trên danh nghĩa ở Su Mật viện tự nhiên cũng cả ngày không thấy lộ mặt ở quần mục ti, gánh nặng trên người Hàn Cương hơi nặng chút, không thể giống như lúc vừa mới nhậm chức, mỗi ngày dùng một khắc đồng hồ ký tên đồng ý là xong việc. Hiện tại hắn phải phụ trách điều động quân mã các nơi, bổ sung chỗ hổng ngựa chuyển đến từ Thiểm Tây chuyển vận và dịch chuyển, thời gian làm việc cũng kéo dài từ một khắc đồng hồ đến một canh giờ. Trong mấy lần chiến tranh mở biên giới, Hàn Cương phụ trách đều là hậu cần lương thực, nói đến thời chiến chuyển vận, tiết hướng đều phải đứng sang bên. Người phía dưới một ít tâm tư nhỏ, cùng với động tay động chân trong sổ sách, tất cả đều không gạt được ánh mắt của hắn nơi có thể chơi đa dạng, Hàn Cương biết rất rõ ràng. Trước đó Hàn Cương không để ý tới mọi thứ, chỉ là một con dấu đủ tư cách, khiến một đám thuộc lại trong nha thự sinh ra một ít hiểu lầm không nên có. Lúc này không phí bao nhiêu khí lực, đã bắt được mấy tên không có mắt. Hàn Cương cũng không trách phạt bọn họ, mà giao cho Hàn Trần xử trí. Mà Hàn Trần luôn luôn nghiêm khắc, một trận vậy, lại phế đi hai chân bốn người, lại khai trừ toàn bộ. Trong đó có một tên bị kéo về, buổi tối hôm đó liền chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Nếu như đổi lại thời gian, Hàn Trần không thể thiếu việc phải ăn quả đắng, một khi bị kẻ thù chính trị tóm được, xuống đài ra ngoài là không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại trọng tâm trên triều đình đều đặt trên quân sự Tây Bắc, giết hai tham quan ô lại tế cờ, cũng chính hợp ý thiên tử, quả đen trong ngự sử đài cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức giúp bọn hắn kêu hai tiếng. Trình đốn qua phong kỷ, thủ hạ bắt đầu nơm nớp lo sợ làm việc, chuyện trên tay Hàn Cương đi vào quỹ đạo, làm cũng rất nhẹ nhàng. Trên biên cương lệ binh mặt mã, trong triều cũng thua chiêng gõ trống, trọng tâm quốc sự triệt để nghiêng về Thiểm Tây. Nhưng đại sự chưa có, việc nhỏ còn có một hai cọc như vậy, đầu tiên là án giết mẹ của Trần Thế Nho ở đại lý tự, thẩm tra và ngự sử đài ba bên hội thẩm sau đó rốt cuộc định án, phu thê đều luận tử tội, mà tỷ nữ Linh Mệnh ra tay giết người tổng cộng 17 người cũng đều là tử tội. Kết quả phán quyết của vụ án, trên cơ bản không khác gì Tô Trầm lúc trước phán quyết, có chỗ khác nhau, chính là không tham dự việc này, 7 tỷ nữ trước đó không biết tình hình thì bị trượt án, biên quản Viên Châu. Sau đó đến mùng 10 tháng Giêng, ngự sử trung thừa Lý Định dâng tấu buộc tội chi Hồ Châu Tô Thức, nói ý chế rêu thời sự, phỉ báng thiên tử, phục vọng đoán đúng ý trời, đặc hành điển hiến, chương 26. Thời di cơ chuyển quan bất lự, nam. Chương 26, thời di cơ chuyển quan bất lự, 12. Có phải tháng này Lý Tư Thâm không có người để buộc tội hay không, sợ bị phạt đục tiền đài. Sao lại rơi vào trong chén đều trở thành thì vậy? Hàn Cương đối với cấp dưới tới bẩm báo, thuận tiện thông báo tin tức cười nói, hắn đường đường là ngự sử trung thừa mới, không tìm người trong hai phủ, tốt xấu gì cũng phải là trọng thần trên thị chế, sao lại chọn chi châu của trực sử quán? Quan viên đến bẩm sự là người làm việc công của nha môn, hơn 40 tuổi tuyển người, gần như không có khả năng thăng lên. Nhưng ở trong nha môn lâu, nói chuyện, làm việc cũng dùng lực, càng lấy lòng cấp trên ông ta nghe vậy liền cười bồi nói, Tô Tử Chiêm nổi tiếng thiên hạ, trước đây lại từng ác Lý Trung Thừa. Lý Trung Thừa hiện giờ hành động theo lẽ thường, tất nhiên là phải khai đao trước để lấy danh khí lớn, lại có thù cũ. Sợ là cũng không dám làm loạn trong triều đình, nếu không sẽ chỉ hoãn việc phạt hạ, Lý Định hắn cũng không chịu nổi. Hàn Cương chật chật lưỡi, hắn không sợ nói lung tung. Thủ đoạn công sự nhất thời liền lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đầu liên tục gật, lời của Long Đồ khiến hạ quan hiểu ra, nên như thế, nên như thế. Hàn Cương liếc mắt nhìn hắn, các ngươi những kẻ làm trò ra đời ở trong nha môn kinh sư này, không ngờ mới có quỷ. Hành động công sự vội vàng nói, tiểu nhân rất ngu dốt, thật sự nghĩ không thông. Lý Định vạch tội Tô Thức, đối với các quan lại kinh sư mà nói, cũng chỉ là đề tài nói chuyện phiếm mà thôi. Lời nói của ngự sử Định có thời hạn, trong thời hạn nếu không có băng đạn, đó chính là không hợp cách, phải bị phạt đục đại tiền. Người trong ô đài cắn người không kỳ lạ quý hiếm, không cắn người đó mới là tin tức đạn trường trên người Hàn Cương, số một có thể có trên trăm bản, mà người trong hai phủ càng là nhiều không ít. Bị ngự sử Trung Thừa để mắt tới, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, ai cũng không để ở trong lòng. Cầm công văn hoạt động công sự lên, Hàn Cương lật qua lật lại, phát văn cho kỵ binh trên đường. Nhưng mà cũng không phải chiến mã khi chiến đấu, mà là cưỡi ngựa khi hành quân bình thường. Trải qua vài năm đường phố trà ngựa, kỵ binh bên Thiểm Tây Duyên đã miễn cưỡng có thể làm được một người hai ngựa, hoặc là một con lừa. Nhưng mà bình thường có nhiều chỗ thiếu hụt, bổ sung không dễ dàng, thừa dịp trước mắt triều đình muốn dùng binh ở phía bắc, liền thò tay ra hát hoa sen rơi. Quân mã gửi nuôi ở xa huyện giám còn có 4100 con không? Hàn Cương hỏi. 4119 con. 1100 thất quân mã, bổ sung cho Hoàn Khánh Lộ. Điều 1200 thất ngựa qua đó, đỡ phải chết giữa đường, còn phải đến ăn đói. Hàn Cương nói, cầm bút viết xuống công văn ý kiến của mình. Long Đồ. Hoặc bàn công sự kinh ngạc kêu lên một tiếng, cho 3500 con là đủ rồi. Hàn Cương không ngừng bút, thuận miệng hỏi, vì sao? Hành động theo công sự vội vàng nói, người phía dưới luôn mở miệng sư tử ngoạng, nói là muốn 1100 con, thật ra đều có thể giảm giá. Đây là đánh trận, không phải tính toán chi ly. Hàn Cương ngẩng đầu, trên mặt không thay đổi đủ cười, nhưng đã từ ấm áp trở nên làm lòng người phát lạnh, hắn nhẹ giọng nói, thà rằng phối hợp nhiều, không thể phối hợp ít. Thời chiến hao tổn là gấp 10 bình thường. Hơn nữa phối ít, xảy ra chuyện, tiền tuyến trốn tránh trách nhiệm liền có chỗ. Ngươi cũng là quan lại lâu năm trong nha môn, chút chuyện này không nên để người ta dạy a. Lời nói của Hàn Cương đủ chu tâm, vừa rồi còn nói cười không câu nệ, trong nháy mắt đã dọa cấp dưới xanh cả mặt. Trước đó Hàn Cương mượn tay Hàn Trận chỉnh đốn kỷ cương nha môn, đã cho quan lại nơi này một hồi cảnh báo. Tuy hắn không muốn quản nhiều chuyện, nhưng nếu có người coi hắn là quan hồ đồ có thể lừa gạt, cũng đừng trách Hàn Cương hắn xuống tay không nói ân tình. Nói với bên ngoài, bình thường thì thôi, bây giờ là lúc vô cùng, ai dám không có mắt mà giơ tay loạn xạ, kết cục như thế nào, trong lòng hẳn là biết rõ. Hàn Cương vắt tay cho thuộc hạ lui ra. Làm việc cầm phê văn của Hàn Cương vội vàng lui ra ngoài. Hàn Cương nhìn chằm chằm sau lưng ý hừ lạnh một tiếng, quan lại trong quần mục ti quen dựa núi ăn núi, 500 vạn quan đầu tư đều vào, hơn 100 vạn mẫu đất mục giám, sản xuất chiến mã ngay cả một mã quân chỉ huy cũng không xứng. Vương An Thạch ghép không có cách nào, mới đi khởi bếp làm phương pháp bảo mã khác. Nếu quả thật lấy luật pháp đến định tội, những quan lại này giết toàn bộ có lẽ có oan uổng, cách một người giết một người, khẳng định có kẻ lọt lưới. Vừa rồi nếu người này thật sự trung thành dựa vào mình, khẳng định còn có thể khuyên thêm đôi câu, mà không phải bị dọa một chút, liền ngậm miệng không nhiều lời nữa, nói không chừng ngầm còn muốn hung ác nhìn mình chê cười. Nhìn thấy Hoàn Khánh Lộ ngựa dễ dàng như thế, qua một đoạn thời gian, khẳng định có mấy đường khác đưa tay tới lấy ngựa. Chuyện này cũng không khó dự đoán, nếu ai cho rằng hắn không có biện pháp xử trí, thì thật sự quá coi thường Hàn Ngọc Côn hắn. Nếu Hàn Trần bây giờ bận việc trong Xu Mật Viện, quân mục ti tạm thời do mình phụ trách, làm một ngày đụng một ngày, phải chỉnh cho tốt. Mặc dù không nói không chê trong tay, nhưng cũng phải nói chuyện giữ lời mới được. Hơn nữa Hàn Cương tĩnh cực tư động, nhàn rỗi ở trong nhà đọc sử luận cha con Tam Tô, thật sự là không có ý tứ gì. Mà trình độ nho học cũng không phải ngồi ở trong nhà đọc sách có thể bồi dưỡng ra được. Nghĩ đến sử luận của Tam Tô, Hàn Cương liền nhớ tới Tô Thức xui xẻo. Kẻ thù Lý Định đảm nhiệm ngự sử Trung Thừa, bị xem là khởi đầu tốt đẹp, bị cắn một phát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân Tô Thức cũng có trách nhiệm. Thù hận với Lý Định, chính hắn đã chọc vào. Ngẫm lại một vụ án năm đó Lý Định không vì mẹ đẻ chịu tang, khơi mào là đảng cũ phản đối biến pháp hơn nữa ích lợi tương quan, nhưng mang không khí làm nóng lên, lại là Tô Thức việc không liên quan mình được rồi, kỳ thực y cũng xem như một thành viên trong đảng cũ, nhưng dù sao cũng không có liên quan gì đến lợi ích, cũng không phải ngôn quan giáng quan. Năm đó Tô Tụng đảm nhiệm Trung thư xá nhân, thiên tử muốn ra quan cho Lý Định, Tô Tụng tự tuyệt chiếu thảo, cuối cùng bị biếm quan ra ngoài, đây là có quan hệ trực tiếp, có liên quan đến công sự, không tính là thù hận lớn bao nhiêu. Nhưng Tô Thức không hề bị liên lụy chút nào, chức vị không liên quan, không qua lại với nhau, việc công việc việc tư đều không liên quan, lại cứ khăng khăng muốn đi lên, đây là chủ động kết thù kết toán với người ta. Mà về vụ án Lý Định nhận mẹ mất, Hàn Cương đứng về phía Lý Định. Lúc trước Lý Định bị buộc tội giấu mặt mẹ đẻ Cửu Thị, nhưng theo Lý Định tự xưng, cha ông ta chỉ nói Cửu Thị là nhũ mẫu, mà chưa bao giờ nói là mẹ ruột, cộng thêm Cửu Thị khi Lý Định còn nhỏ đã rời khỏi Lý gia, Lý Định cho dù có suy đoán, cũng không dám trái với mẹ cha. Cho nên sau khi mẹ đẻ chết, ông ta lấy danh nghĩa thị dưỡng cha giả, từ quan về quê, vì mẹ đẻ cầm tang. Tang cha mẹ ẩn nấp, tất cả đều là vì tránh cho tang lễ giải quan, không có ngoại lệ. Mà Lý Định năm đó mặc dù không có xin tang, nhưng hắn giải quan hồi hương là vô cùng xác thực, triều đình cũng phái người đi kiểm chứng, hắn tự xưng là tang lễ 3 năm, khả năng là giả vờ rất nhỏ, nếu không hắn tại sao phải từ quan? Suy luận từ logic, hắn bị công kích cũng không thành lập. Thiên tử Triệu Trinh năm đó cũng nói, cho nên kẻ không cầm lòng tang, tránh quan cũng. Định là giải quan, tránh chỗ nào mà không nói rõ lòng đã mất. Một chuyện rõ ràng, lại bởi vì đảng phái cũ mới tranh giành, khiến Lý Định bị ủng hộ Vương An Thạch bị công kích, đều đem hắn coi là cửa khẩu đột phá, tranh nhau công kích đối với đảng mới. Trong đó Tô Thức không có liên quan gì làm tàn nhẫn nhất, vừa lúc lúc ấy có quan viên tên Chu Thọ Sương, vì tìm mẹ đẻ, từ quan tìm khắp thiên hạ. Tô Thức liền kéo một đám văn nhân đi viết thơ cho Chu Thọ Sương, mà chào phúng Lý Định một phen. Lương Tử chính là kết như vậy. Hiện tại Lý Định làm ngự sử trung thừa, tìm Tô Thức gây phiền phức, cũng không phải không thể lý giải. Hơn nữa, tuy Lý Định bạch tội nghiêm trọng, Hàn Cương cũng cảm thấy không có gì ghê gớm. Lúc Nhân Tông, vụ án tiến tấu viện, nguyên do là do Phạm Lã đàn tranh. Tô Tuấn Khâm thuộc phái Phạm Trọng Nghiêm lấy danh nghĩa từ thần tiến tấu viện, bán đi giấy cũ dựng kho trong viện, mời bằng hưu đến uống rượu. Lúc ấy trên tiệc có người viết thơ, túy nằm Bắc Cực khiển đế phủ, Chu Công Khổng Tử xua làm nô, nhưng cuối cùng khi định án, vẫn là lấy Tô Tuấn Khâm dám tự trộm làm tội, vẫn chưa lấy văn tự vào tội. Mà công kích của Lý Định đối với Tô Thức, lại tập trung ở trên văn tự của hắn. Tô Thức có tất cả tật xấu của văn nhân, thích oán giận, thích dựa vào tài văn chương của mình nói những lời chua ngoa, muốn từ trong đó tìm được một chút oán giận đối với thiên tử, cùng với công kích đối với quốc gia, không cần tốn nhiều sức. Nhưng tội danh do La Chức tạo ra có thể có bao nhiêu tác dụng, hoàn toàn không có cách nào khiến người ta mong đợi. Ngươi mắng lại, ta mắng qua, trên triều đình rất thông thường. Hôm nay đại chiến sắp tới, trong triều phải duy trì ổn định, vụ án này sẽ không huyên náo quá lớn, đã không phải thời điểm đảng tranh đấu cũ mới kịch liệt hóa. Cũng chính là Tô Lam không tránh khỏi phải chịu chút đau khổ. Hai ngày nay Hàn Cương cũng phân tâm suy đoán một chút đến tột cùng sẽ là hình phạt gì, rốt cuộc là phạt đồng, hay là khiển trách, hay là hạ quan. Dù sao cũng chỉ có những hình phạt này, Tô Thức vốn là ở bên ngoài nhậm chức, dẫn đội ra ngoài thì không tới phiên hắn, về phần những hình phạt khác, cuối cùng cũng chỉ là hàng quan mà thôi, cũng không thể xử phạt quá mức nghiêm trọng. Nhưng mọi chuyện phát triển ra ngoài dự liệu của Hàn Cương. Nếu như thiên tử muốn truy cứu sâu án này, theo lý chính là nên phái người đi Hồ Châu điều tra tình hình cụ thể, nhưng đêm trước Tết Nguyên Tiêu, Hàn Cương lại nghe từ chỗ thuộc hạ nói thiên tử đã giao trách nhiệm ngự sử đài, phái người đi để Tô Cảnh lên kinh thẩm vấn. Chuyện này làm không khỏi quá mức đi. Hàn Cương nghe xong, nhất thời lắp bắp kinh hãi, làm như vậy không khỏi quá mức nóng nảy. Sau khi Tô Thức lên kinh tất nhiên là phải vào đại ngục ngự sử đài đợi thẩm, cho dù không sử dụng hình cụ đối với sĩ đại phu, nhưng ngự sử đài muốn rèn luyện thành ngục, lại không khó chút nào. Nghe nói là sau khi xem tấu chương của Lý Trung Thừa và thư ngự sử, thiên tử tức giận, muốn đưa Tô Tử Chiêm vào kinh thành. Hai ngày trước, Hàn Cương đã nhìn thấy biểu chương của Lý Định, mà hôm qua cũng nhìn thấy tấu chương của Thư Dư. Một người liệt kê bốn tội danh nên được Tô Cận liệt kê, một người thì là trong văn tập của Tô Thức và tấu chương tạ ơn lúc ý nhậm chức ở Hồ Châu, tìm được chứng cứ ý lòng mang oán vọng. Đây không phải là văn tự ngục sao? Tuy rằng Tô Thức thật sự oán giận, nhưng dù sao cũng không phải tội danh gì, nhưng thời cơ tuân ra không đúng, thiên tử đang lúc đắc ý vừa lòng, bên tai lại nghe được quan viên địa phương còn có lòng mang oán vọng, đối với tân pháp thủy chung không có ví dụ tốt. Lúc này, thiên tử cũng không phải có thể dung người. Càng tài cao, ấn tượng lưu lại trong lòng dân chúng lại càng khắc sâu. Vừa nghĩ tới thơ tử của Tô Thức, có thể khiến dân chúng thiên hạ lâm vào trong đó, Triệu Tuân liền không có khả năng không hận. Lần này thì chuyện lớn rồi. Hàn Cương thấp giọng tự nói. Chương 27. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn. Chương 27. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn. Một. Bệ hạ phát tiền với bản nghiệp bần dân, thì biết, đạt được nhi đồng ngữ âm tốt, một năm cường bán tại trong thành, bệ hạ minh pháp lấy khóa thử con lại, thì biết, đọc sách vạn quyển không đọc luật, trí quân sai vô thuật, bệ hạ hương thủy lợi, thì biết, Đông Hải nếu biết chủ ý sáng suốt, ứng giáo biến tăng điển, bệ hạ cần muối cấm, thì biết, háng ai ngửi thấy quên hương vị, người đến 3 tháng thực không muối. Dưới ánh nến, Lữ Huệ Khanh đọc vài câu con dấu của Thư Dư, bấm tay bắn một cái, cười lạnh, Lý Tư Thâm hận Tô Kiệt không chết. Đây không phải là Thư Nhuy viết sao? Lữ Thăng Khanh nghi hoặc nói. Lữ Huệ Khanh lạnh nhạt liếc đệ đệ một cái, lời cũng lười nói một câu. Lữ Thăng Khanh ngơ ngác một chút, hiểu rõ ra. Thư Dư hoàn toàn là đang phối hợp với tấu chương của Lý Định để viết. Lý Định nói về văn tử của Tô Thức trong băng đạn, mặc dù không hợp lý, nhưng cũng đủ để cổ động lưu tục, cái gọi là ngụy ngôn phân biệt, Thư Dư liền nói những lời cốt chế thời sự của Tô Thức trong băng đạn của mình, lưu tục đông nhiên tranh nhau truyền tụng. Lý Định nói Tô Thức đang tự hủy, di cuối cùng không hối hận, ác đã được ban ra, Thư Dư liền đem từng câu thơ của Tô Thức lấy ra phân tích tỉ mỉ cho thiên tử xem. Hai người kẻ sướng người họa, cộng thêm một đám ngự sử rất nhanh sẽ tham gia vào, nhìn thanh thế hẳn là muốn đẩy Tô Thức vào chỗ chết mà cam tâm. Hôm nay nghe đồn, nói trước đây con trai của Lý Định từng ở môn phái này, Tô Thức thiết tiến theo cố sự, nhưng trên bữa tiệc lại châm chọc khiêu khích, nói, hay cho một trưởng hắn gốc, con trai của Lý Định là xấu hổ mà lui. Lữ Huệ Khanh trầm mặc một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Cũng không có gì để nói, nếu việc này là thật, Lý Định hàm Tô Thức tận xương, cũng không quá đáng. Con trai Lý Định chính là hậu sinh văn bối, tuy là ghét gặp người, sai người thay chủ tịch là được, há có thể làm việc như thế. Tô Thức ngạo lớn như thế, thực là mất thể thống. Lý Định sai con qua Tô Môn, có lẽ chủ động hóa giải thù cũ. Năm đó dù sao cũng là Tô Thức công Lý Định, không được Lý Định thủ đồng ý, con của ông ta cũng không dám đến Tô Thức yến. Biết sinh không gặp thời, khó có thể theo đuổi tân tiến, điều tra lao bất sinh sự, hoặc có thể chăn nuôi tiểu dân. Lữ Huệ Khanh thở dài một câu, văn chương của Tô Tử Chiêm đích xác không tệ. Vì Châu Tạ Thượng bên trong, câu này viết rất hay. Dừng một chút, thanh đao tốt này đưa tới trong tay Lý Định, là đóng đinh quan tài của mình. Lữ Thăng Khanh thở dài, lần này tội danh của Tô Lam khẳng định không nhỏ. Văn Vương Câu dẫn diện Chu Dịch, Trọng Nghi Ách làm Xuân Thu, Khuất Nguyên Trục Xuất, chính là Phú Ly Tao, Tả Khâu Thất Minh, Quyết Có Quốc Nữ, Tôn Tử Trấn, Binh Pháp Liệt Kê, Bất Vi Rời Sang Thủ, Thế Truyền Lữ Lã Lãm, Hàn Phi Tù Thần, Thất Nan, Cô Phẫn, Thi Ba Trăm Thiên, Đại Để Thánh Hiền Tức Giận Làm Thơ. Lữ Huệ Khanh đem báo của Tư Mã Thiên nhậm chức An Thư vào lúc này đọc ra, có chút hả hê. Bất quá hắn cũng là Tô Thức nói tới tận tiến, văn chương của Tô Thức truyền bá càng rộng, thanh danh nhà mình bị trà đạp càng lợi hại, chỉ là vui sướng khi người gặp họa, không có thuận tiện bỏ đá xuống giếng đã có thể xem như khoan hồng độ lượng. Nhưng lấy lời lẽ tội nhân, ngự sử đài có phải làm hơi quá không? Lữ Thăng Khanh không phải kêu oan cho Tô Kiệt mà là thọ chết cáo thương, một khi mở đầu, hậu nhân nói theo, ai còn dám làm thơ. Lữ Huệ Khanh nghe vậy, lông mày đột nhiên nhíu lại, có vài phần nghi hoặc, Hàn Cường xưa nay không làm thơ, có phải biết sẽ có ngày này hay không? Lữ Thăng Khanh cũng mang đến nghi hoặc. Thật đúng là không thể nói chính xác được, đệ tử thần tiên của hắn, khẳng định đã sớm được căn dặn, không thấy hắn ngay cả y thuật cũng không học, đỡ phải bị người tìm đi chữa bệnh, phá hủy danh tiếng thần y dù là tôn chân nhân, cũng không có khả năng một người bệnh trên tay cũng không chết. Hắn càng nói càng khẳng định, có thể chúng tiến sĩ, lại làm sao có khả năng ngay cả thơ cũng không biết làm, những thôn phu tử kia còn biết thơ đấy, tài học của Hàn Cường tốt xấu cũng mạnh hơn bọn họ nhiều. Chính là không vào đệ nhất đệ nhị lưu, tam lưu luôn có thể chen bảo. Có một người tên Lộ Minh buôn tẩu trong nhà Trương Tử Hậu, lúc trước hắn ta và Hàn Cường cùng bảo kinh. Tác mục Tây Thái Nhất Cung. Tiểu đệ cũng nghe nói, Lộ Minh cũng đã gặp. Hắn nói cả bài thơ đều là Hàn Cương làm. Nhưng Lộ Minh còn nói, Hàn Cương hậu đến từ Trần Khuê là nhìn thấy ở trong miếu hoang bên đường. Lữ Huệ Khanh hừ lạnh một tiếng, ngu huynh đi miếu thờ cũng nhiều, mới cũ, lớn nhỏ, trong phố phường, trong thâm sơn, sao ta không có vận khí này? Chuyện tốt hết lần này tới lần khác để cho hắn gặp được. Không phải Hàn Cương đã gặp tiên rồi sao? Thần tiên có thể gặp được, đụng phải một ngôi miếu đổ nát có tác phẩm xuất sắc trên tường, cũng không phải là không thể. Lữ Thăng Khanh hồi tưởng một chút, nói, nhưng Lộ Minh nói hắn cũng từng hỏi Hàn Cương nhìn thấy ở trong miếu nào, Hàn Cương không trả lời, nói không chừng còn là bị cuốn vào trong động. Bài này hẳn là Hàn Cương sáng tác. Lữ Huệ Khanh khẳng định nói, lúc trước bàn bạc với Trương Tử Hậu, hắn cũng cảm thấy Hàn Cương viết ra được. Nhưng đoạn trường nhân ở chân trời, với kinh nghiệm tâm cảnh của Hàn Cương năm đó rõ ràng là không viết ra được, hắn đã phải vào kinh làm con rồi. Húng chi lúc ấy còn là mùa đông, cầu nhỏ nước chảy, ở quan trung bất kể như thế nào cũng không nhìn thấy. Lữ Huệ Khanh hừ một tiếng, nghĩ cho kỹ xem, năm đó Hàn Cương từ dưới trướng Trương Tử Hậu chạy về quê là vì cái gì? A, Lữ Thăng Khanh há to miệng. Hàn Cương bây giờ danh chấn thiên hạ, chuyện xưa gặp tiên càng truyền khắp nơi trong biển. Trong 10 người trong thế nhân có 9 người biết Hàn Cương là hai huynh trưởng sau khi qua đời trong vương sự, chạy về nhà buôn tàng, sau đó ngã bệnh ở trong miếu hoang ven đường, gặp được Tôn chân nhân. Mà Hàn Cương nói hắn nhìn thấy bài thơ Tây Thái Nhất Cung, cũng là nhìn thấy ở miếu đổ nát. Lần này ngược lại là có thể đối phó rồi. Lữ Thăng Khanh thì thào tự nói, hai huynh chiến một, thậm chí là hài cốt không còn, hốt hoảng hồi hương buôn tàng. Lữ Huệ Khanh chậm rãi nói, tâm cảnh lúc đó chẳng lẽ còn không phải đoạn trường nhân sao? Lữ Thăng Khanh xoa xoa cằm, chậm rãi gật đầu. Một thiên này để Tây Thái Nhất Cung bích, luận văn chữ, luận cách luật, đều không tính là cao diệu, nhưng ý nghĩa kỳ cảnh, lại rung động lòng người. Thậm chí áp đảo giới phủ tướng công. Năm câu ngắn ngủi, không thấy hoa văn, lại ngoài ý liệu làm cho lòng người sinh cảm xúc. Muốn viết ra thơ như vậy, cũng không nên quá tốt văn hải, chỉ liên quan đến kinh lịch, tâm cảnh, vừa vặn là người như Hàn Cương có thể viết ra. Đại ca nói đúng lắm. Lữ Thăng Khanh liên tục gật đầu, phụ hòa nói, cũng không phải phải có tô thức mới có thể viết được thơ hay, chính là sĩ nhân văn thái bình thường như Hàn Cương, tâm cảnh đến, cũng có thể có một tiên chuyển thế. Nhưng Lữ Huệ Khanh chợt nhíu mày, sao lại nói đến Hàn Cương? Lữ Thăng Khanh trợn tròn hai mắt, cũng sửng sốt. Nghị luận cả buổi với tài làm thơ của Hàn Cương, anh em họ Lữ mới phát hiện chủ đề của mình không hiểu sao lại lại đi. Việc của Tô Lam đại ca ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Lữ Thăng Khanh hỏi. Hiện tại còn không phải là thời điểm tỏ thái độ, tạm thời để cho bọn Lý Định náo đi. Lữ Huệ Khanh nói, ngự sử đài đã thỉnh thượng mệnh, sai người đi Hồ Châu bắt người, có lời gì chờ Tô thức lên kinh rồi nói sau. Trị tội của hắn là có thể cho đám người lén lút trong sáng ngoài sáng phản đối tân pháp một cảnh cáo, thực thi thực pháp cũng có thể càng thêm thuận lợi. Nhưng lấy ngôn từ thi văn định tội nặng, điểm này tuyệt đối không thể. Không vì Tô thức, chỉ vì chính mình. Đại ca nói đúng. Lã Thăng Khanh gật đầu, cho dù chỉ vì bản thân, chắc chắn cũng phải khuyên nhủ thiên tử. Tô Cảnh Văn tài hoa khoáng thế, dẫu sao cũng phải bảo vệ tính mạng của hắn. Nếu thật sự nói như vậy, Tô thức hơn phân nửa nhất định phải chết. Lữ Huệ Khanh thanh âm rất thấp, không để cho đệ đệ của hắn nghe được. Hàn Cương vừa mới đến chỗ Hàn Trần mời ăn một bữa tại phủ quần mục sứ. Trước sau 10 tuần tiểu, 20 món chính, thêm điểm tâm ngọt, trái cây, rau trộn, đối với Hàn Cương mà nói, thật sự là quá thịnh soạn. Linh họ Hàn gia hào phú, cuối cùng cũng lĩnh hội được. Trên bàn tiệc, hai người cũng không nói nhiều về công sự, chỉ là trò chuyện trời nam biển bắc, nói chuyện phiếm không đâu vào đâu. Hàn Trần mời Hàn Cương, cũng chỉ là dự định liên lạc tình cảm, đều là cộng sự trong nha môn, không ngồi cùng một chỗ uống rượu, làm sao cũng là một chuyện kỳ quái. Hàn Trần đã sớm muốn mời Hàn Cương cùng nhau uống rượu, cũng chính thức mở miệng mời qua. Nhưng mà Hàn Cương bây giờ đang hoang tràng, đối với một số tiểu lâu có mùi son phấn quá nặng kính tạ bất mãn, Hàn Trần đợi đến năm mới mời Hàn Cương qua phủ một lần. Tuy nói trên bàn tiệc không có bàn về chính sự, nhưng một chầu rượu, khách và chủ uống đến vui vẻ. Đến lúc canh một, Hàn Cương mới mang theo vài phần men say, cáo từ rời đi. Một cơn gió đêm thổi vào mặt, Hàn Cương khoác áo choàng lên người, men say cũng bị gió lạnh thấu xương thổi bay. Ngày mai chính là ngày đầu tiên của hội đèn lồng Thượng Nguyên, trong phố xá khắp nơi đều là đèn màu sắc. Có treo dưới mái hiên, có treo trên ngọn cây, còn có trực tiếp bày trên đường cái bình thường có 2-3 người đảo nột, dài mấy trượng, đây là ngọn đèn lồng dầu. Chỉ là phần lớn đèn lồng còn chưa được đốt lên, lung lay trong gió. Nhưng một số ít đèn lồng sáng lên, đã đủ để dùng ánh sáng lung linh để hình dung, chiếu trên đường thông suốt. Hàn Cương một hàng hơn 10 người, đều ngồi trên lưng ngựa, đi qua một con đường, phía trước là đường cái Nam Môn. Hàn Cương trở về dinh thự của hắn đều phải đi qua đường cái Nam Môn rộng lớn, mặc dù không thể so với đường cái rộng rãi giống như quảng trường, nhưng đường cái 50 bước cũng có thể dùng làm quảng trường. Lúc này hai bên đường cái cửa Nam, bày đầy đăng sơn, không phải đăng sơn mà công hội dân gian tạo ra trước đó, mà là đăng sơn ở Kinh Bắc Tì, nha môn địa vị cao có thể bày ở trên ngự ngai, địa vị thấp cũng chỉ có thể ở đường cái cửa Nam, cùng với đường cái Đông thập tự, đường cái Tây rắc lâu chen chúc một chút, những đèn màu khổng lồ cầm tiền trong quan treo lên này, ngoại hình không giống nhau, có cái là miêu tả một câu chuyện lịch sử nổi danh, có cái thì là phi cầm tẩu thú trời Nam đất. nhìn liền cho người ta cảm giác lấy làm kỳ tích đấu diễm. Chương 28. Kinh Vân nhao nhao lướt qua, 1. Chương 28. Kinh Vân nhao nhao lướt qua, 2. Hàn Cương đánh ngựa mà đi, cũng không nhìn nhiều lên trên đăng sơn, đang muốn đi ngang qua đường cái, từ bên cạnh vọt tới một gã kỵ thủ, vội vã hô lên nhường đường, vung roi ra, xua tất cả người đi đường ngăn ở trước ngựa đuổi tới một bên. Hàn Cương nhấc nhẹ cương ngựa, để cho người nọ đi qua. Như một cơn gió cuốn qua, Hàn Cương còn chưa thấy rõ tướng mạo của gã kỵ thủ kia, người nọ chỉ còn lại một bóng lưng. Nhưng Hàn Tín bên cạnh Hàn Cương, rõ ràng là biết hắn, đây không phải người nhà phò mã Đô vì sao? Sao lại từ bên Tống muốn tới? Người trong phủ công chúa. Hàn Cương thấp giọng hỏi. Vừa rồi tên kỵ thủ kia đi không được bao xa, lại bị một đám người ngăn trở canh một, trên đường luôn luôn không thiếu du khách đang ở ngoài mấy chục bước, vội vội vàng vàng vung roi ra đuổi người. Trước năm triều hội, ta đã từng thấy ở ngoài Tuyên Đức môn. Hàn Tín nói, người nhà Vương Đô úy, quan trong kinh thành sẽ không liên lụy nhiều với hắn, mà hắn ở trong tôn thất cũng không được chào đón. Chỉ có thể cô đơn đứng ở một bên, cho nên ấn tượng tiểu nhân rất sâu. Nói như vậy các ngươi rất được chào đón sao? Hàn Cương cười hỏi, trong lòng ngược lại là có mấy phần kinh ngạc, đến kinh thành còn chưa được mấy ngày, sao Hàn Tín đã hỏi thăm được những bí văn này rồi? Hàn Tín bước đầu, cười hát hát nói, bọn ta cũng là cáo mượn oai hùng, nếu không có Long Đồ, người trong kinh thành, ai sẽ nhìn thẳng đám người thiếu tay gãy chân từ quan Tây tới này? Ngươi cùng nguyên tùy nhà người khác giao hảo, đây là chuyện tốt. Nhưng phải chú ý, không nên keo kiệt, cũng không nên quá mức hào phóng, thật sự rất qua lại với người khác. Không nên xóa đi tình cảm, bị người lôi kéo làm chút chuyện không nên làm. Long Đồ yên tâm, bọn ta tuyệt đối không dám mất mặt Long Đồ bên ngoài. Hàn Tín gật đầu mạnh, lại bổ sung, ở kinh thành, chính là phải kết giao bằng hữu nhiều hơn, như vậy mới có thể ăn được. Tính tình Hàn Tín là người bốn biển, Hàn Cương hiểu rõ. Mà Hàn Cương cũng hiểu rõ, đối với cách xử sự của Hàn Tín, Hàn Cương rất yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể nhớ kỹ, như vậy ta an tâm. Hàn Cương dặn dò một câu, ngẩng đầu nhìn, gia đình Vương gia đã không thấy bóng dáng. Đi thật đúng là rất vội vàng. Từ Tống môn bên kia tới đây, không phải là Vương Đô úy không mang tiền giấy, ở Quan Âm viện hoặc là kỵ nữ hạng nhất Điểm Thủy bị giam giữ chứ? Hàn Tín mang theo ác ý suy đoán, mấy tên nguyên tùy khác lập tức nở nụ cười. Hàn Cương nhẹ nhàng lắc đầu. Lý do Vương cùng ở trong tôn thất không được chào đón, hắn cũng biết, trong kinh thành truyền rất rộng, chẳng qua là bốn chữ sủng thiếp khi thê mà thôi. Tính cách thuộc quốc công chúa nghe nói rất tốt, ở trong tôn thất rất được tôn trọng, Vương cùng đối đãi nàng cay nghiệt, tất nhiên là sẽ không được chào đón. Mà các quan triều đình cùng phò mã Đô úy kết giao trên cơ bản cũng rất ít, tình nghi qua Điển Lý Hạ luôn phải tránh. Nhưng quan hệ của hắn cùng Tô Thức không ác. Vương Tuyển cơ cậy tài khinh người, mắt không có con, thi họa tuy nổi danh nhưng bởi vì luôn đi trong pháo hoa nên thường xuyên qua lại với Tô Tuyển, giao tình cũng rất tốt. Thân thể Hàn Cương bỗng nhiên chấn động, trong đầu linh quang chợt lóe, không phải là đi mật báo chứ? Tô Triệt đang làm quan ở Nam Kinh ứng thiên phủ, từ Đông Kinh tới Nam Kinh, dùng khoái mã, vừa vặn một ngày một đêm. Tin tức Tô Tự sắp bị thẩm vấn vào kinh cũng là hôm qua trong cung truyền ra, Vương Diệp làm phò mã Đô úy, hai mắt luôn linh thông, sớm một bước phái người đi thông báo Tô Triệt ở Nam Kinh, bảo hắn nhanh chóng liên lạc với Tô Lam, coi như không có gì. Ngự sử đại phái người đi bắt Tô Tiện vừa mới xuôi nam, chỉ cần người của Tô Triệt đi gấp, cho dù không thể mượn dịch trạm của triều đình, nhưng sớm một bước thông báo đến Tô Tiện hẳn là vẫn có cơ hội rất lớn. Nhưng sớm một bước thì có thể thế nào? Nhiều nhất cũng chỉ là chứng cứ phạm tội có thể thiêu hủy bị buộc tội. Về đến nhà, Vương Tuyển Cơ và Chu Nam Tố Tâm Vân Nương đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy Hàn Cương rốt cuộc cũng hồi phủ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Quan nhân uống rượu. Nghiêm Tố Tâm thuận miệng nói, tiếp theo bưng canh giải rượu lên cho Hàn Cương, có hơi nóng nhưng không ảnh hưởng đến miệng, nhiệt độ vừa phải. Đang nói gì đó? Hàn Cương ngồi xuống tùy ý hỏi. Vương Ngao có vài phần tò mò, nghe nói triều đình phái người đi Hồ Châu, muốn bắt Tô Ngao hồi kinh thẩm vấn, quan nhân có phải thật vậy hay không? Nghe ở đâu vậy? Hàn Cương hỏi lại. Tin tức trong khuê các truyền ra dù sao cũng chậm hơn nửa nhịp so với trong cung. Nhưng lúc này đây, thời gian của Vương Tiễn cũng không chậm hơn so với trên triều đình. Trong lòng Hàn Cương có vài phần nghi hoặc. Vương cũng nhìn ra nghi hoặc trong lòng trợ phu, vội vàng giải thích, vừa rồi Lục Thẩm Thẩm tới, vừa vặn nhắc tới việc này, còn nói Tô Thức không ít lời hữu ích. Cười cười, nàng cũng thích thơ từ văn chương của đại Tô. Vương An Lễ xếp hạng lão Lục trong nhà, hiện giờ đang ở kinh thành ứng phó công việc. Kiêm thêm mấy chức vị, từ phán quan phủ khai phòng, đến để ti yếu ti ba ti ma tham thi, ngoài ra còn có viện trực xá và đồng tu khởi cư. Thân kiêm bốn sai khiến. Vương An Lễ mỗi ngày luôn bận rộn không ngừng xoay chuyển giống như con quay, tạo thành sự đối lập rõ ràng với thanh nhàn của Hàn Cương. Còn có Ngô Phán Quan Phương mới phái người nhà đến đưa tin, nói là lúc quan nhân nhàn hạ, qua phủ một lần. Ngô Diễn cùng Tô Lam có chút giao tình, Hàn Cương biết rõ lần này mời, hơn phân nửa là vì Tô Lam. Hàn Cương cũng muốn cứu Tô Lam, nhưng trước mắt còn chưa tới lúc đó, quan viên hạ đài ngục khi nào thì ít, chờ Tô Lam tiến vào đài ngục, lại nghĩ cách bảo vệ tính mạng của hắn. Cả sự tình ầm ĩ lên, liền thành công cụ đồng phạt dị. Hàn Cương cảm thấy lấy tâm ý của Đường Kim Thiên Tử, hẳn là không định giết Tô Lam. Dù sao cũng không phải chính sự gì, chỉ là xả giận mà thôi. Nếu như chỉ gõ Tô Lam một chút thì không sao, nhưng biến thành văn tự ngục. Hàn Cương nheo mắt suy nghĩ, kỳ thật cũng không có quan hệ gì với hắn, cho tới bây giờ không làm thơ viết văn, một đám công văn, tấu chương đều viết bằng tay, không có sơ hở gì có thể lợi dụng. Đối với kẻ thù chính trị của Hàn Cương mà nói, so với dựa vào tấu chương để mưu hại mình, còn không bằng ở địa phương khác sưu tập chứng cứ phạm tội, như vậy tiêu tốn tinh lực còn ít một chút. Bất quá cái này không thể mở đầu, một khi mở ra tiền lệ, ngày sau không biết đến phiên ai xui xẻo. Trên triều đình đều là người thông minh, ai cũng không muốn rơi xuống kết quả như vậy. Muốn xử trí Tô Thức, có thể dùng tội danh khác định tội, nhưng tội chữ là tuyệt đối không thể. Trừ vi phu, văn nhân trên đời cái nào không biết văn chương thi tử? Quan nhân ngươi định làm như thế nào? Vương cũng vội vàng hỏi. Nàng rất muốn biết trượng phu nhà mình chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tài tử đương thời như thế nào. Tìm cơ hội Hàn Cương sẽ nói với thiên tử, Tô Lam quyết không thể dùng thi văn để nhập tội. Nhưng nếu là tội danh khác, ta cũng không có cách nào. Hàn Cương nói với các đệ tử bên cạnh, nhưng hiện tại vẫn còn kịp. Dù là nể mặt Trương Tử Hậu cũng phải cứu hắn. Nam Nương, chuyện quá khứ cứ để hắn qua là được, dù sao kết quả cũng tốt, nói từ kết quả, hắn cũng giúp một chút. Chu Nam Nhu thuận lợi nói, hết thảy đều theo ý quan nhân. Nô nô chỉ cần đi theo bên người quan nhân là được. Tam ca ca muốn cứu Tô Tử Chiêm. Hàn Vân Nương sáng mắt lên, nói, Tô Tử Chiêm danh khí lớn như vậy, thơ văn lại làm rất tốt. Tam ca ca khuyên thiên tử một chút, người giống như Văn Khúc Tinh, không thể giết. Hàn Cương mím môi, lắc đầu, lời này không thể nói với thiên tử, nói là ép Tô Lam đến chết. Văn đủ để lấy lòng người, từ đủ để mê hoặc mọi người. Thiên tử đang hận hắn thanh danh lớn đấy. Vương Tiền Cơ, Tố Tâm và Chu Nam đều trước mê hoặc sau giận mình, chỉ là trước sau khác biệt, chỉ có Hàn Vân Nương nghi hoặc nghiêng đầu, Tam ca ca, vậy nên nói như thế nào? Thiên tử trọng danh hậu thế, cứ nói về phương diện này là được. Thấy vẻ mặt Hàn Vân Nương vẫn còn nghi hoặc, Hàn Cương liền nói rõ, Tô Lam tự phụ tài cao mà không được dùng, trong bụng có lẽ có oán hận. Nhưng lấy ngôn từ giết một nho sĩ, không biết hậu thế sẽ nhìn bệ hạ thế nào. Hàn Cương nâng chung trà lên uống một ngụm, có mấy phần tự đắc, như vậy mới có thể cứu Tô Thức. Đây coi như là phỏng đoán thượng ý đi. Vương Ngao đột nhiên cười hỏi. Khu. Hàn Cương sặc một ngụm nước, người ta nuôi mèo, không nuốt ve lông, chẳng lẽ còn nghịch lại sao? Lúc nên nói thẳng gián tranh thì nói thẳng gián tranh, lúc nên luyện chuyển thì khéo léo khúc nôn. Làm chính đáng thì lấy kết quả làm trên, làm vậy là để mời thanh danh, cố ý làm cho quan viên khó xử của thiên tử, vi phu cũng không có hứng thú học theo bọn họ. Về vụ án Tô Lam, Hàn Cương vốn định xem trước rồi tính, có lẽ thiên tử chỉ muốn chút giận mà thôi. Con cóc ba chân rất khó tìm, nói lời chua ngoa chỗ nào cũng có, thiên tử hẳn là quen rồi mới đúng. Đều bị ghê tởm nhiều năm như vậy, nhiều Tô Thức không nhiều, ít Tô Thức không ít, Triệu Tuân chỉ là nhất thời trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ nhìn một phong băng đạn của ngự sử đài, là tính đóng đinh tội danh của Tô Thức ở trên hai chữ oán vọng. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân, oán thầm thì cũng thôi đi, nói ra chính là tự chuốc lấy đau khổ. Nhất là Tô Lam thanh danh rất lớn, tác phẩm mới vừa ra, thiên hạ chuyển sướng, lời nói phỉ báng cũng liền cùng nhau lưu bố thiên hạ. Bởi như vậy, Triệu Tuân trước sau luôn coi trọng thanh danh, cũng không có khả năng không giận dữ. Hàn Cương đánh giá, Tô Lam lần này không chết cũng phải lộ ra. Văn Chương căm hận mệnh đạn, Tô Thức lại một lần nữa thụ trách, văn tài có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Hàn Cương nhớ năm đó hắn còn muốn để Trương Hàm truyền một câu văn vương ách mà diễn chu dịch, chỉ là khi đó cảm thấy có chút quá mức vui sướng khi người gặp họa, cho nên không nói ra miệng. Nhưng nhìn từ trên kết quả, đạo lý này là không có sai, sau khi ra ngoài mấy năm, trình độ thi văn của Tô Thức đích thật là có tiến bộ rất lớn. Giống như Lý Bạch, Đỗ Phủ, nếu như cả đời làm quan lớn, tuyệt sẽ không có địa vị như bây giờ. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, làm thì làm, Tô Thức có thể sau khi chịu trách nhiệm, văn tài một phen ma luyện nâng cao một bước hay không, chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi, có lẽ ý nghĩa rất lớn đối với đời sau, nhưng hắn nếu bởi vì văn tự mà đắc tội, đối với mỗi một quan văn mà nói, đều là tín hiệu nguy hiểm. Hàn Cương không sợ, không có nghĩa là bằng hữu của hắn, môn nhân không sợ, lần này, nhất định phải đưa tay kéo một phen. Chương 29. Kinh Vân nhao nhao lướt qua, 2. Chương 29. Kinh Vân nhao nhao lướt qua, 3. Thượng Nguyên đã qua, không khí ngày Tết đã không còn sót lại chút gì. Hồ Châu nằm ở lưỡng chiết, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cày bừa vụ xuân. Nông làm nền tảng lập quốc, vô luận quan viên trong nha môn hay là lao nông trong ruộng đồng, lúc này đều phải bận rộn. Trên Hà Sơn ngoài thành Hồ Châu, lại còn có một đám người khoan thai tự đắc hoặc ngồi hoặc đứng trong một đỉnh nghỉ mát. Bên ngoài đỉnh vây quanh một đám gia đình quần áo thống nhất, bên ngoài lại có một đám người nhàn rỗi mặc đủ loại xiêm y, đều là đang nhìn vào trong đỉnh nghỉ mát, trên mặt lộ vẻ chờ đợi. Mà ở trong đỉnh, hai chậu than đang đốt than tuổi, ngọn lửa liếm thật cao, sóng nhiệt quần quần xua đi sự ướt lạnh của ngày cuối xuân trong đỉnh. Mấy kỹ nữ mặc y phục màu đỏ ôm đàn sáo xanh ngồi ở xung quanh, rất là thanh thản đàn đấu, để cho giai điệu mềm mại từ trong lương đỉnh truyền đến trong thai mọi người ngoài đỉnh. Sao còn chưa có thơ mới ra? Tô học sĩ đã đi vào một hồi lâu rồi. Sắp rồi. Đám người nghị luận cũng theo gió xuyên trở về. Bên cạnh chậu than trong đỉnh, hai nam tử trung niên đứng ở trung tâm của mọi người. Một người trong đó giữ lại ba sợi râu dài, cười nói, Tử Chiêm vừa ra, thẳng như vệ giới, sợ bị thế nhân nhìn giết. Một người khác để râu quai nón, vỗ bụng mình, Tô Lận Lang thô lỗ, thích nhất ăn thịt uống rượu, nhưng không được yêu quý như vậy. Cũng là Tử Chiêm văn danh truyền khắp thiên hạ, mới có thể khiến thế nhân đi theo phía sau. Lại giống như thịt thối đổi rồi. Tô Lam tiếp một câu, ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức cười ha ha một trận. Chi Châu Tô Thức đương nhiệm của Hồ Châu, cầm ngọc như ý gõ nhẹ lên tay, năm ngoái từng mang theo bạn cùng chơi cùng thuyền, đạo nhị sơn, trong đạo gặp mưa gió, nghỉ ngơi trong lưỡng nghi đỉnh trên dòng suối cổ, theo lệnh quan kỹ cầm đến, họa phong vũ chúc một cảnh trên tường, cũng để một bài thơ, càng nhắc lên thế vũ, đem đến vẽ phong truyện. Mỹ nhân vì phá nhan, chính là vòng eo kiểu diễm. Một thiên này, đương nhiên là đệ nhất quan phủ quan Hồ Châu mấy tháng nay. Mỹ nhân là xấu hổ, tựa như eo nhỏ tí loạng xoạng. Người trung niên ngồi đối diện Tô Thức cười một tiếng, Tử Chiêm kỳ thời hứng thú không cạn. Đáng tiếc vương cũng không thể tham dự hội nghị, thật đáng tiếc hay. Ngọc Như Ý trong tay Tô Thức dừng lại, nhìn vương cùng, không được định quốc tương sướng, Tô Thức cũng cảm thấy không viên mãn lắm. Vương cùng tiệp tài không bằng Tử Chiêm, ngày mai nên làm qua loa một chút. Vương cùng ở trong đỉnh trông về đồng ruộng phía xa dưới núi, trong ruộng đã có nông nhân vội vàng cày ruộng, trước mắt qua Tết Thượng Nguyên, trong châu cũng nên bận rộn rồi, vương cùng qua Hồ Châu, lại chỉ hoãn công sự của Tử Chiêm. Định quốc đến Hồ Châu, lại tiện nghi cho Tô Thức. Tô Thức cười ha ha, giơ Ngọc Như Ý vung lên núi cao biển sâu, ta đang bệnh Hồ Châu sơn thủy, định quốc tức đến, vừa vặn có thể hạ quyết tâm cáo bệnh mấy ngày. Về phần châu sự, giao cho thông phán tổ Vô Pha tạm nhiếp. Trong châu sảnh, từ trước đến nay tuyển cơ sảnh không hợp. năm đó Tiền Côn cầu đổ ngoại quận, người hỏi y muốn gì ở Hà Châu, chỉ nói có quốc không có chỗ phán xử là được. Tử Chiêm có thể buông tay châu vụ, ngược lại là rộng rãi hơn Tiền Côn rất nhiều. Tô Thức cất tiếng cười to, Mạnh Ngao Hữu Vân, vì chính không khó, không đắc tội với Cự Thất. Cự Thất mộ mộ, mộ một quốc gia, mộ mộ một quốc gia, mộ trong thiên hạ, cho nên nước giáo tràn đầy tứ hải. Hồ Châu Cự Thất hôm nay an kỳ phần, Tô Hạo lại không cần phải làm phiền đến án đỉnh. Nói xong một gậy ngọc như ý, định sách đan dân, châu tương nhiệm. Về phần việc vật chi tiết, giao cho thông phán thì như thế nào? Vương cùng thở dài, nếu như thiên hạ quân châu xoáy thần đều rộng rãi như con chim chiêm, quốc sự sớm đã định rồi. Tài năng của Tô Thức còn chưa đủ, há có thể như định quốc, thế thần trong Cự Thất, gia học sâu xa, nếu ra mà chỉ thế, lo gì chuyện đời bất định. Tô Thức cao giọng ngâm nga nói, cái gọi là cố quốc, không phải là có cái gọi là kiểu mục, mà là thế thần. Đây là Mạnh Tử khuyên can khi gặp Lương Huệ Vương, Vương cùng lắc đầu, thở dài nói, không bằng chư thần đương triều có thể được thiên tử chiếu cố. Thế hệ này sao đủ? Tô Lam không chút khách khí, bình cư vô sự, thương công hưởng lợi, học viện tối cao, định quốc không bằng tân tiến chi sĩ. Về phần chậm rãi cấp bách, quyết đại sách, an đại chúng, hô chi tắc lai, huy chi tắc tán giả, duy thế thần, Cự Thất vi năng. Tổ phụ của Vương cũng là danh tướng Vương Đán của Trần Tông, phụ thân là danh thần Vương Tố của Nhân Tông. Tổ tiên Vương Hữu cũng là trọng thần của Thái Tổ Thái Tông. Vương Hữu phong Tấn Quốc công, Vương Đán phong Ngụy Quốc công, Vương Tố lấy công bộ thượng thư chí sĩ, khi Ninh năm thứ 6 bệnh chết, được tặng thủy hảo, ý mẫn. Vương cũng là thế gia nguyên huân, chính là hàng ngũ thế thần Cự Thất như Tô Thức nói. Vương cũng cười hết mắt, lại lắc đầu, nói không đảm đương nổi, không dám nhận. Sao lại không đảm đương nổi? Tô Thức nói, khi gia Hữu mới thức ý cho ý mẫn Vương công ở thành đô, sau đó làm việc ở Kỳ Châu. Lúc đó Tây Lỗ xâm phạm biên giới quy mô lớn, biên quân sợ hãi, quân đội không thể dùng. Nhưng vừa nghe ý mẫn công tới, Tây Lô lập tức giải binh mà đi. Công chí, chẳng qua là thiết tiến khao lao mà thôi. Khiến cho người mới tiến chức phải làm, tuy có dũng khí của Hà Tín, Bạch Khởi, Trương Lương, Trần Bình, há có ý nghĩa của ý mẫn công không nhỏ quân dân, tỏa thắng mặc thành công. Năm đó Vương Tố không làm gì cả, chỉ vừa vặn đụng phải Tây tặc giải vây mà thôi. Thậm chí còn không thể nói đụng phải, lúc người đảng hạng cấp được hài lòng rời đi, Vương Tố còn chưa tới nhậm chức, nhưng miệng người hai ra, muốn đẩy công cho Vương Tố, Tô Lam có đầy đủ tài hoa làm được. Tô Thức nói xong, liền đứng lên, lấy giấy mực bút nghiên tới. Đi theo làm người hầu chỉ chờ câu nói này, ở trong đình dựng lên bàn, trải giấy, mài mực, đưa bút tới tay Tô Thức. Tô Thức cầm bút chấm mực nước non nê, quay đầu nói với Vương Củng, ta có một lời khen thật lòng, truy ý mẫn công khai giới cửu tuyển. Lập tức hạ bút, một hàng người như rồng bay phượng múa xuất hiện trên giấy, Tô Thức thư pháp nổi danh thiên hạ, văn chương càng là có 102 đương đại, Vương Củng ngưng thần đọc kỹ. Đường Đường Ngụy Công, phối lệnh triệu tổ. Hiện nhận ý mẫn, duy chu chi hổ. Ngụy Công tại triều, bài đủ chính. Ý mẫn ở bên ngoài, có nghe thấy không tiếng động. Cao minh quảng đại, nghi công nghi tướng. Như gỗ trăm vây, nghi cung nghi đường. Trời đã hiền hậu, lại quý phú chi. Như núi như sông, duy an chi. Vương Củng nhướng đôi lông mày, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chỉ có văn tự của Tô Tử Chiêm mới xứng với phụ thân của hắn. Tô Lam vận bút như bay, người bị khuyết người nghèo khổ đã xấu lại lạnh. Trung lao vinh ưu, chớ biết kỳ hiền. Vương Củng mỉm cười, gật đầu. Đúng là như thế. Xuất thân nhà nghèo bậc này, chó bẻ lũ rồi mà thôi, tuy không phải vô dụng, nhưng cũng không phải hiện tại đế quốc. Dịch bất quan này, bội ngọc kiếm lý. Đứa cháu tấn công, con ngụy công. 16 chữ cuối cùng liền mạch lưu loát, Tô Thức nâng tay ném bút, thẳng lưng cười ha ha. Vương Củng thông xem một lần, tính tự, Vương Củng vốn không dám nhận. Chỉ có luận đức của tổ tiên, không dám từ chối. Hắn vui vẻ đọc lại bài thơ Tô Thức tức thì viết. Trong lương đình, mấy kỹ nữ khẽ vung dây cung, đem bốn lời tán thi Tô Thức làm Vương Củng chi phụ Vương Tố viết nửa ngâm sướng đi ra. Tô Thức lúc này đang hào hứng, nhìn bàng phong trạch, làn da bóng loáng, Vương Củng ngay cả khóe mắt cũng không thấy hoa văn đuôi cá hai mắt, Tô Lam lại có một thiên tặng cho đế quốc. Lập tức đặt bút, nhẫn nhiên mà trạch, đạo nhân chi dã. Lâm Nhân Thanh, thi nhân chi dã. Ung dung ủy xa giả, quý giới chi công tử. Mà ngắn nhỏ tinh hán giả, du hiệp chi đồ. Người làm sao đủ để biết, đây đều là gia dã. Nếu người, thái bất yêu, khốn bất khuất, mà giả không khô. Rất nhanh, bài ca này cũng được kỹ nữ hát ra. Thấy không, đây mới là làm quan. Một hương nho chấp trưởng học vỡ lòng vỗ đầu đệ tử, học hành cho tốt, ngày sau thi đỗ tiến sĩ làm quan, cũng có thể như thế. Tô học sĩ xin nghỉ hai ngày này cùng bạn bè đi thăm lại Hà Sơn, quả nhiên có tác phẩm xuất sắc. Tô Lam chỉ là trực sử quán, còn chưa đến cấp thị chế, ly học sĩ lại có 1800 dặm, nhưng bách tính bên ngoài lại đều là mở miệng một tiếng học sĩ. Dù sao văn khúc tinh hạ phàm. Tô Lam ở Hồ Châu không quá mấy tháng, từ thu tới đông đi dạo một vòng sơn sơn thủy thủy, đã có mấy chục bài thi từ được đưa ra. Một bài vừa ra, lập tức truyền sướng trong thành. Mà ở trong châu nha, cũng không có người xưng hắn chi châu, mà là trực sử, Tô Cảnh Văn danh truyền khắp thiên hạ, sao có thể không lấy chức vụ văn học xưng hô. Nhưng thông phán tổ vô pha không có danh vọng cao như vậy, khi Tô Thức ngâm thơ đối đáp ở nơi danh thắng ngoài thành, ý vẫn còn vùi đầu vào công sự trong sảnh. Ăn một nửa bữa trưa đặt sang một bên, bút trên tay vẫn không ngừng. Công văn trên bàn chất thành đống. Vừa qua Tết, công sự ở huyện Hạ Châu Hồ Châu bị trì hoãn lại, lập tức trình lên rất nhiều. Mà chi châu Tô Thức thì xin nghỉ bệnh, cùng bằng hữu tới chơi du sơn mà thủy. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nha môn Hồ Châu cũng toàn bộ đè lên trên người tổ vô pha quyền nhiếp châu sự. Tổ vô pha phê duyệt công văn, phụ tá thân tín của hắn dẫn hai tiểu lại ôm sổ sách vào trong sảnh đến bên cạnh tổ vô pha. Phụ tá thấp giọng nói, thông phán, vừa mới qua Tết Nguyên Tiêu, tiền của các công sứ châu trung đã mất đi hai thành. Hàn thực, đoan ngọ đều không thể thiếu từ thần thiết tiến, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ không kịp trung niên sẽ dùng hết. Dù sao sau này sẽ có người mời hắn. Tổ vô pha không ngẩng đầu lên nói, tô trực sử ở Hàng Châu nhậm chức thông phán 3 năm, coi như là địa ngục rượu thịt, việc ăn uống, chớ lo lắng cho hắn. Trên mặt phụ tá hiện lên vẻ gấp gáp, hắn làm sao có thể sốt ruột vì nửa năm sau Chi Châu không có tiền tham gia du yến, tiền công sứ trong châu không chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy ngoài sảnh một mảnh tiếng động, đã trở về, đã trở về. Trực sự trở về. Tổ Vô Pha ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn chưa hoàng hôn, hơi kinh ngạc, hôm nay thật sớm. Hình như là huynh đệ của Tô Trực Sử từ Nam Kinh phái người tới. Phụ tá hạ giọng, kề sát vào nói, hình như có việc gấp gì đó, chân trước vào hậu viện, chân sau liền phái người đi tìm Tô Trực Sử. Tổ Vô Pha bưng bút, chớ quản chuyện nhà của người ta. Nói xong, liền ra khỏi sảnh nên đón Chi Châu, dị bệnh, trở về đoàn người Tô Thức từ cửa hông vào viện bước chân vội vàng, cảm giác đều có chút hoang mang rối loạn. Nhất là Tô Thức dẫn đầu, như là thất hồn lạc phách, hoàn toàn không có nhàn nhã như trước. Nếu ở thường ngày, sao có thể có phong phạm mất sĩ phu như thế? Trong lòng Tổ Vô Pha nổi lên nghi vấn, trong lòng phỏng đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu Tô có gì bất chắc? Suy đoán thì suy đoán, việc xử trí công sự cấp bách vẫn là phải bẩm báo với Tô Thức. Thẳng sự, hôm qua trong nha nhận được công hàm của Lệ Ti, lệnh cho Trung đốc Châu thiết lập cục diện bảo vệ sinh, chuyên quản việc gieo mụn. Trong đầu mùa sẽ đưa đến Châu trong đầu tháng 2. Chị hạ các huyện cần sai người đến Châu học tập việc trồng mụn, muộn nhất là vào tháng 5 bắt đầu gieo mụn cho dân chúng ở các huyện. Việc này do công ty ngươi toàn quyền xử trí. Tô Lam rất không kiên nhẫn nói liền đi. Tổ Vô Pha còn muốn nói, nhưng Tô Thức đã sai bước, đảo mắt đã tiến vào một nhà hậu viện Chi Châu ở chương 30. Kinh Vân nhao nhao lướt qua bồng ngắn, một. Chương 30, Kinh Vân nhao nhao lướt qua bồng ngắn, bốn. Thông phán Hồ Châu xanh mặt đứng ở trong viện, hắn không nghĩ tới Tô Lam sẽ vô lễ như thế. Tổ gia cũng là dòng dõi thư hương, đời đời có tiến sĩ. Tổ Vô Pha tộc huynh Vô Trạch có thể coi là danh thần đương thời, tư lịch cực giả, khi nhân tông đều làm được quyền biết phụ khai phong. Chỉ là vận khí không tốt lắm, bởi vì năm đó cùng Vương An Thạch làm chi chế lưu lại phụ du, 10 năm qua quan của người khác càng làm càng lớn, quan của Tổ Vô Trạch càng làm càng nhỏ. Nhưng Tổ Vô Pha vẫn không phải đối tượng Tô Thức có thể vô lễ. Phụ tá của Tổ Vô Pha lúc này đi tới, kề tai thấp giọng nói, khẳng định là xảy ra đại sự, nếu không Tô Tử Chiêm tất không đến mức thất thố như thế. Thất thố? Tổ Vô Pha nhớ đến hai chữ này, thần sắc cũng hòa hoãn lại. Nếu thật là Tô gia xảy ra đại sự gì, Tô Thức thất lễ cũng không tính là cái gì. Người một thế này đều sẽ có lúc này. Thời điểm nhìn về phía Bình Phong nội viện, trong ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần đồng tình. Việc cục bảo vệ người chết, Tô Trực Sử đã giao cho Vô Pha toàn quyền xử trí, vậy lập tức chuyển công hàm tiếu đến huyện, chắc hẳn sẽ không có huyện nào trì hoãn trong việc này. Phụ tá gật đầu đồng ý, lập tức liền cười nói, khẳng định sẽ không có người dám kéo dài, việc này kéo dài một ngày, bách tính dưới trướng đều có thể ăn hắn. Nói không chừng, còn không đợi thúc giục, đã phái người đi lên. Tổ Vô Pha thở dài một hơi, nếu như lúc hạ thu nộp thuế, bọn họ có thể thoải mái một nửa thì tốt rồi. Phụ tá lắc đầu, thiện tài khó bỏ a. Hai người khách và chủ vừa nói chuyện vừa chuẩn bị quay về phòng thẩm phán xử lý công việc, còn có một đống công việc đang chờ đợi. Nhưng ngoài cửa chính nha môn, lúc này lại truyền đến một trận ồn ào. Nha môn trước cửa lập tức lộn nhào chạy tới, trong kinh phái ngự sử tới, nói là Tô Trực Sử phạm tội, muốn từ cửa trung vào. Trung môn. Sắc mặt Tổ Vô Pha đại biến. Cửa lớn của Châu nha có ba cánh, trước giờ đều chỉ mở cửa hông cho người đi lại, cho dù là Chi Châu, thông phán, bình thường cũng đi cửa hông. Cửa chính ở giữa cũng chỉ có Tân Chi Châu tiền nhiệm, còn có lễ nghi Tết Nguyên Đán, các nghi thức như tiên ngưu lập xuân mới có thể mở ra. Đương nhiên, người trong triều thân mang sứ mệnh trọng đại như tuyên chỉ, cũng sẽ yêu cầu mở rộng cửa giữa. Nếu như không có bộ dáng Tô Thức vội vàng hấp tấp, nói không chừng Tổ Vô Pha còn có thể tưởng rằng Tô Thức được thanh quyến, sắp sửa bị trọng dụng. Nhưng hiện tại xem ra, khẳng định là tin dữ. Trong lòng biết người tới nhiều nửa số người phụ hoàng mệnh, Tổ Vô Pha không dám trì hoãn, vội vàng phái người đi mở rộng trung môn, tương lai sứ giả nên đón vào châu nha. Lai sứ thân mặc triều phục, tay cầm hốt bản, đứng giữa đỉnh. Hai mắt âm hàn, nhìn quanh trái phải. Bên cạnh y có hai người bạn làm bảo vệ, đều là áo trắng khăn xanh, lưng đeo thiết bài, chỉ cần hơi hiểu biết về quan trường trong kinh, liền biết xuất thân của bọn họ, chính là ngự sử đài người người nghe mà sinh sợ trong quan viên là binh sĩ của ngự sử đài. Nghe được tin tức, các quan lại lớn nhỏ trong châu nha, ngoại trừ Tô Thức ra, tất cả đều đi ra, Tổ Vô Pha nơm nớp lo sợ, tuy biết chuyện hôm nay hơn phân nửa không có quan hệ gì với mình, nhưng thấy người trong ô đài, trong lòng vẫn không tránh khỏi hốt hoảng. Chỉ nghe một gã đài tốt nghiêm nghị quát hỏi, giám sát ngự sử Lý Hành, thái thường tiến sĩ Hoàng Phụ Diệp ở đây, Chi Châu Tô Thức ở đâu? Nội môn không có động tĩnh. Hỏi lại, vẫn không có động tĩnh. Một đám quan lại đều nhìn về phía Tổ Vô Pha, Tổ Vô Pha bất đắc dĩ, bước ra khỏi hàng nói, Chi Châu gần đây bởi vì bệnh mà xin nghỉ. Xin đi thúc giục một chút. Người đài tốt phân phó nói, mang cũng phải mang tới. Tổ Vô Pha dương mắt nhìn Hoàng Phủ Diệp. Ngự sử tới từ kinh thành ngay cả một con mắt cũng không thèm để ý tới. Thông phán Hồ Châu thầm thở dài một hơi, lại chỉ có thể nghe lời phân phó của người đài, đi gõ bình môn hậu viện. Cửa lớn tối như mực kéo kẹt mở ra, để Tổ Vô Pha đi vào. Một đám người đen nghịt đứng trong bình môn, ngay cả Tô Thức cũng ở trong đó, ai nấy sắc mặt như đất. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tổ Vô Pha hỏi. Tô Tông hoảng loạn, không giấu công, là ngự sử trung thừa Lý Định buộc tội Tô Tông phỉ báng triều chính. Vừa rồi mới được xá đệ tử cấp báo, ai ngờ bây giờ người đã đến. Tổ Vô Pha sau khi nghe được nguyên do, ngược lại tuyệt không kinh ngạc, chuyện phỉ báng triều chính, không có mới là lạ. Thở dài, việc đã đến nước này, không thể làm gì, cần xuất yến. A nói cũng đúng. Tô chết hoàn toàn không có chủ trương, nhấc chân định đi ra ngoài. Trực sử. Quần áo. Quần áo. Tổ Vô Pha vội vàng nhắc nhở. Tô chết túi đầu nhìn, y phục thường ngày vẫn mặc khi đi du ngoạn bên ngoài. Cô lắc đầu, đã có tội, không thể mặc triều phục. Tội danh không biết, vẫn phải lấy triều phục kiến. Tổ Vô Pha nhắc nhở. Đa tạ công công chỉ điểm. chuyện xảy ra khó tốt, Tô Thức đã rối loạn rồi. Tô Thức lập tức theo lời thay triều phục, cầm hốt bản trong tay đi ra ngoài gặp kinh thành lai sứ. Ở phía sau hắn, một đám quan lại tổ vô pha đứng hai bên. Nhưng đợi đến khi Tô Thức và đám người đứng ở trước mặt, Hoàng Phủ Diệp lại không mở miệng, ánh mắt như ưng như lang quét nhìn quan viên Hồ Châu trên dưới, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Mà hai gã lính ngự sử đài đài đứng ở phía sau hắn, cũng giữ im lặng. Làm ra vẻ như thế rất là kỳ quái, làm cho trong lòng mỗi một quan lại Hồ Châu ở đây đều càng thêm bất an. Lòng Tô Thức trầm xuống. Tuy nói tới thông báo của đệ đệ Tô Triệt, nhưng Tô Triệt vốn nghe được cấp báo của Vương Củng, hơn nữa Vương Củng và Tô Triệt cũng không dám lưu lại văn tự, chỉ cho người truyền lời, ở giữa trải qua một phen xoay chuyển, đã sớm thay đổi hoàn toàn. Cộng thêm mấy ngàn dặm đội vàng chạy tới đưa tin, mặc cho ai cũng sẽ nghĩ sâu vào trong. Trong đó trên tay một gã đại tốt, nắm chặt một thứ dài hơn một thước, giống như côn, bên ngoài dùng gấm vóc màu xanh bao bọc. Có thể là quyển trục viết chiếu mệnh hoặc điều văn, nhưng hình dạng và cấu tạo như vậy, cũng có thể là truy thủ, không ít người trong lòng đều có suy đoán tương tự, sẽ không phải là bàn cho Tô Thức tự sát chứ? Tô Thức sắc mặt xám xịt, hai tay cầm nghiên mực đều đang run rẩy. Tô Thức từ trước đến nay ít dùng miệng lưỡi bút mực, buồn bực triều đình rất nhiều, hôm nay tất là bàn chết, chết cũng không dám tử, xin lỗi người nhà quyết biệt. Tổ Vô Pha ở phía sau thả lỏng tinh thần, hắn không nhìn thấy sắc mặt Tô Thức, chỉ nói tâm thần Tô Thức cuối cùng vẫn khôi phục thanh minh. Không đem nội tình Hoàng Phủ Diệp thám tính rõ ràng, nói không chừng chính là kết quả Tào lợi dụng bị Dương Hoài Mẫn bức tử. Như vậy hạ thấp tư thái vừa hỏi, Hoàng Phủ Mịch như thế nào cũng nên trả lời. Hoàng Phủ Diệp cũng không giả câm nữa, đáp ngắn gọn, không đến mức như thế. Rốt cục Hoàng Phủ Diệp mở miệng, tiếp theo nên truy vấn rốt cuộc là tội danh gì, chuẩn bị xử trí như thế nào. Nhưng Tổ Vô Pha cơ hồ dùng ánh mắt nhìn Tô Thức, cũng không thấy cấp trên của hắn hỏi lại một câu. Tổ Vô Pha không nhịn được, ra mặt nói, đại bác phụ mệnh xuất kinh, tất có văn tự bị thụ. Ánh mắt Hoàng Phủ Duệ lại trở nên sắc bén. Câu nói này rõ ràng là cảnh cáo. Thông phán Hồ Châu dùng bản quan giai, mà không phải giám sát ngự sử Lý Hành gọi hắn Hoàng Phủ Cầu, rõ ràng là đang cảnh cáo. Chi Châu, thông phán ở đây, phẩm giai đều ở trên hắn, không phải quan viên thấp phẩm có thể mặc cho người khi nhục đánh giá. Tổ Vô Thượng từ trên xuống dưới một hồi, ngựa khí Hoàng Phủ Diệp âm trầm trầm rãi hỏi, quân là người phương nào? Tổ Vô Pha chỉ cho là thông danh giữa đồng liêu, chắp tay hành lễ, thông phán Tổ Vô Pha, bây giờ quyền nhiếp châu trước. Hoàng Phủ Diệp lại nhìn chằm chằm Tổ Vô Pha, đưa tay về phía sau một chiều, thai tốt ngầm hiểu đưa túi lụa xanh cho hắn. Tơ lụa màu xanh mở ra từng lớp một, thứ lộ ra khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không phải truy thủ, cũng không phải chiếu thư làm từ giấy lụa, giấy trắng chỉ là điệp văn bình thường. Mà nội dung càng khiến người ta yên lòng, chỉ là đuổi theo hành dinh bình thường mà thôi, chẳng qua là Tô Thức lấy thơ văn phỉ báng triều đình, đề cập hắn vào kinh thẩm vấn mà thôi. Mặc dù tính chất vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng cuối cùng so với ban chết gì đó thì tốt hơn nhiều. Tô Tịnh ngơ ngơ ngác ngác túi đầu lĩnh tội, cởi áo mũ ngay tại chỗ. Tô Thức nhận tội, Hồ Châu liền lấy Tổ Vô làm đầu. Tạm nhiếp Châu sự mắt thấy phải làm hơn mấy tháng, thầm thở dài một tiếng, Tổ Vô Pha tiến lên nói với Hoàng Phủ Cụ, ngự sử xa đến vất vả, tại hạ liền sai người an bài ăn ngủ, tạm thời không ở lại. Không cần làm phiền. Hoàng Phủ Diệp lạnh lùng nói, một ánh mắt qua đi, hai gã đài tốt liền mở ra một cái rèn luyện, trói hai tay Tô Thức lại. Trong đình một mảnh xôn xao, Tổ Vô Pha cũng kinh ngạc hỏi, đây là vì sao? Thân phụ thượng mệnh, sao dám chỉ hoãn một lát? Hoàng Phủ Diệp lúc này phải hồi kinh phục mệnh. Hoàng Phủ Diệp xoay người rời đi, hai gã đài tốt dùng sức kéo tay tập luyện, Tô Lam bị kéo lảo đảo một cái, lảo đảo đi theo. Trong bình môn nội viện mở ra, vợ con Tô Tuân ở bên trong nghe tin tức chạy ra, khóc hô muốn đi theo. Tô Thức chi của Vương cùng ôm tiểu nhi tử Tô Quá, trưởng tử Tô Mại, thứ tử Tô Thức đồng đuổi theo ở phía sau, đang tiếp buộc tỷ cùng nhau đi ra. Tô gia thị thiếp lấy mỹ mạo chứ danh, từ trước đến nay đều là cùng hàng khâm phục, nhưng hiện tại cũng không có người đi nhìn các nàng nhiều hai mắt, đều là nhìn bóng lưng Tô Thức đi xa, lâm vào trong cảm xúc thọ chết cáo đau vật thương loại này. Vương cùng cũng đi theo người của Vương gia, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều dại ra. Tô Lam bởi vì thi văn xảy ra chuyện, bằng hữu tương sướng cùng hắn chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Lúc này tin tức đã truyền ra bên ngoài. Tô Thức thích Du Yến, mang theo ký nữ và nhạc ban, cảnh nội danh thắng cảnh khắp nơi đều có dấu chân của hắn. Vừa nghe nói Tô học sĩ muốn thiết tiến làm thơ, có rảnh đều đi theo góp vui. Mấy tháng qua, danh tiếng của Tô Thức ở Hồ Châu lớn đến không biên giới, thi từ nối tiếp một bài, dân chúng trong thành cũng đều thích nghe từ mới của Tô học sĩ. Lúc này biết Tô học sĩ bị triều đình bắt đi hỏi tội, nhất thời chạy tới, nhưng không ai dám cản đường Hoàng Phủ Diệp, chỉ có thể nhìn Tô Lam từng bước bị kéo ra ngoài thành, rất nhiều người trong mắt đều rưng rưng nước mắt. Trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có Tổ Vô Pha còn duy trì thanh minh, ngăn cản người Tô ra trước một bước. Phải phái người đi theo trực sự. Tổ Vô Pha nhắc nhở, mắt nhìn trưởng tử Tô Mại của Tô Lam. Tô Mại lập tức lĩnh hội dụng ý của Tổ Vô Pha, quay người liền chào hỏi Vương Củng, "Nương, Hải Nhi đi theo phụ thân đại nhân ở bên cạnh hầu hạ, tất không để đại nhân có sai sót." Vương Ngọc Chi lau nước mắt, vội vàng chọn hai người hầu thường ngày quen dùng, "Các người đi theo lão gia và đại lang, hầu hạ cho tốt." Lại vội vàng gọi người trở về thu dọn quần áo cùng tiền bạc, muốn để Tô Mại mang theo. Tô gia trên dưới bận rộn loạn một trận, khi Tô Mại mang theo người đi theo, Tô Thức đã bị trói hai tay kéo lên trên thuyền quan. Hoàng Phủ Diệp vậy mà quả nhiên là không chịu trì hoãn một chút nào. Cùng ngày liền muốn đi kinh thành đi theo phía sau, thấy thái thú ngự sử đài kéo một thái thú như đội gà, Tổ Vô hơi không rét mà run, mà Hoàng Phủ Diệp cuối cùng nhìn thoáng qua thật sâu càng làm cho đáy lòng hắn rét run. Vụ án này không nhỏ, cũng đừng đem nhà mình trông vào. Chương 31. Kinh Vân nhao nhao lướt qua bồng ngắn, 2. Chương 31. Kinh Vân nhao nhao lướt qua bồng ngắn, Nam. Gần tới hoàng hôn, nha môn thẩm quan Tây viện rốt cục trở nên thanh tĩnh. Người qua lại thưa thớt, chỉ có quan lại về nhà trước một bước, tiếng quạ đen kêu lên, khiến cho hoàng hôn viện càng thêm điệu hựu. Thẩm quan Tây viện phụ trách tuyển chọn đại sứ thần tham gia khảo khóa. Võ quan trung giai hoành hành trở xuống, tiểu sứ thần trở lên, mơ hồ là chư ti sứ, chư ti phó sứ đang tổng thất phẩm, cuộc thi tuyển và khảo hạch của bọn họ đều do thẩm quan Tây viện thống lĩnh. Tuy nói so với tam ban viện quản lý võ quan cấp thấp, nhân số võ quan ở Tây viện thẩm quan ít hơn rất nhiều, chư ti sứ, phó sứ không tới phiên một cái dễ sai phái tỷ lệ cũng nhỏ hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng là nha môn chủ quản nhân sự, bình thường chính là người đến người đi, chỉ là sẽ không tranh nhau chen lấn mà thôi. Sắp đánh trống canh giờ thân ba rồi nhỉ? Diệp Đào có chút không kiên nhẫn. Hắn và Thẩm Thù đã hẹn nhau đi uống rượu, chỉ đợi trống đánh chiêng thôi. Hôm nay muộn một bước, để Trần Tam, Lý Cửu đi trước. Nếu ta lại đi, Lý Phán Viện ra mặt râu ria khó coi, chỉ có thể chờ trống chiều. Thẩm Thù là chủ bộ của Thẩm Quan Tây Viện, nhưng ông ta kiêm luôn chức quốc tử giám, cùng ngồi uống rượu với ông ta là đồng liêu của Diệp Đào. Hơn nữa hai người còn là thân thích. Cha Thẩm Thù là Thẩm Quý Thường là em rể Vương An Thạch, Diệp Đào lại là con rể của Vương An Quốc. Nhưng hai người bọn họ lại không qua lại gì với con rể của một nhà khác. Diệp Đào không chút kiêng dè lật công văn trên bàn Thẩm Thù, tùy tính hỏi, tướng soái phạt hạ đã định rồi sao? Đối với văn kiện Diệp Đào loạn viết đầy cơ mật của quân quốc, Thẩm Thù làm như không thấy, hoàn toàn không coi ra gì, đến hôm nay mới định ra. Hà Bắc cùng kinh doanh tướng soái bao nhiêu người đều tranh nhau muốn đi Thiệp Tây, nếu không phải Vương tướng Công Kiên chỉ phải do tướng tá thống lĩnh trải qua chiến sự, còn không biết phải kéo dài đến ngày nào. Những võ phu này, trong mắt cũng chỉ có giết người phóng hỏa lập công thường. Ai nói không phải? Nhưng tranh đến cuối cùng, vẫn điều 7 tướng 9000 bộ kỵ từ Đông Kinh đến Thiệp Tây trợ trận. Thẩm Thù nói, Vương tướng công cũng không dám đắc tội với kinh doanh quá nặng. Tướng công ba chỉ có thể tò gan đến mức nào? Diệp Đào cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm lên một bản công văn, vẫn là Vương Trung đang lĩnh binh Mã Hy Hà, Cao Tuân lĩnh Cù Nguyên, Trùng Nạc lĩnh Cù Duyên. Ba người này đương nhiên sẽ không thay đổi. Thẩm Thù tướng vừa lật công văn trên tay vừa ký tên đồng ý, binh mã hai đạo do Vương Trung chính thống soái Hy Hà tận vượng, Cao Tuân Dụ là phó tổng quản binh mã Hoàng Khánh, dẫn binh mã một đường, mà miêu ủy quyền cho Cao Tuân Dụ, nghe lệnh Cao Tuân Dụ, Trùng Nạc ở Triều Duyên, Lý Hiến không bằng Vương Trung chính, chiến tích kém một chút, nhưng lúc chinh phạt giao chỉ cũng kiếm đủ chỗ tốt, dẫn Cao Vĩnh có thể cùng chiết khắc xuất binh Hà Đông. Sáu lộ cùng xuất, hợp công Tây Lỗ. Diệp Đào bỏ lại công văn trên tay, 30 vạn đại quân, có thể xưng là 100 vạn. Tân Phượng, Hy Hà tổng cộng 5 vạn bộ kỵ thêm 3 vạn phản quân, súng nguyên 5 vạn, Hoàng Khánh Lộ là Cao Tuân Dụ thống lĩnh, hắn đem phía Nam Vĩnh Hưng quân lộ Trường An đều đến dưới tay, tổng cộng 8 vạn 7000 bộ kỵ, súng Diên vốn thuộc có 5 vạn 5, 7 tướng kinh doanh cũng cùng nhau trở về dưới trướng Trùng Ngạc, gần 10 vạn, về phần Hà Đông, cộng thêm 1 vạn chết ra, thì là xuất binh 6 vạn. Thẩm Thù như thuộc lòng bàn tay, đem binh lực xuất binh các lộ báo lên cho Diệp Đào, ngươi nói tổng cộng bao nhiêu? Diệp Đào bấm tay tính toán hồi lâu, vậy không phải sắp 40 vạn rồi sao? Ừm, Thẩm Thù gật đầu, tổng cộng 35 vạn chính binh. Phía sau còn có số lượng dân phu, hơn 10 vạn súc vật, hơn 2 vạn cỗ xe lớn nhỏ, cung cấp lương thảo cho đại quân. Diệp Đào tiện tay lại cầm lấy một phần công văn khác, lơ đãng hỏi, gần như 100 vạn cái miệng, ai quản được? Tân Phượng và Vĩnh Hưng quân hai lộ chuyển vận ti quản hạt. Triều Duyên, Triều Nguyên, Tân Phượng, Hoàng Khánh bốn lộ quyền bố trí chuyển vận ti tùy quân. Tổng cộng nhìn là nhiều, nhưng các lộ quy các lộ, trung quy sẽ không đến mức chết đói. Thẩm Thù nắm chặt tay trái, nói, sáu đường cùng tiến, có thể nhất cử diệt tạo. Diệp Đào cũng không nghe thấy Thẩm Thù nói gì nữa, hắn nhìn công văn trên tay, kinh ngạc há hốc mồm. Tên Triệu Long này là Triệu Long hoạn quan đi theo Vương Trung Chính đến thuộc 2 năm trước phải không? Làm sao cũng đã thăng chức Đông Nhiễm viện sứ, lĩnh châu vụ Hy Châu. Ta thấy trong hình dáng nhà này của hắn, tuổi còn chưa tới 30. Vương Trung đúng lúc có phúc khí, là phúc tướng, đi theo hắn đương nhiên là có tiền đồ. Thẩm Thù ngẩng đầu nhìn công văn Diệp Đào cầm trên tay, cười lạnh, nhớ rõ cha của Trùng Ngạc Trùng Thế Hành, lúc ấy được xưng là danh tướng, xưng là quan Tây và Lý Thanh, cuối cùng cũng chỉ là một viện sứ đông ngượng. Diệp Đào lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhưng khóe miệng lại cong lên như khinh thường, danh tướng đánh cả đời đều không vào hình hành. Tiểu tiểu một người dám dũng cảm đi theo đúng người, lại có thể gà chó lên trời, cũng là số mệnh. Thẩm Thù nói, Tầm Thế Hành số mệnh không bằng Lý Thanh, cũng không bằng con của hắn. Nói đến có phúc, Vương Trung Chính thật đúng là phúc tướng, giống như chưa từng bại. Diệp Đào lại nói, đã từng thua một lần, là chiến dịch năm đó vào Trúc Lang Nột. Vậy không liên quan đến hắn chứ? Diệp Đào hỏi ngược lại, không phải nói vốn dĩ phải rút quân, chỉ là bị Lương Ất chôn vùi 10 vạn quân Đảng Hạng cắn chặt, không có cách nào thoát thân. Nhưng sau khi Vương Trung Chính đi, liền bình an trở về, còn được một đại thắng chém đầu mấy ngàn người, cho nên mới gọi là số mệnh. Thẩm Thù lắc đầu thở dài, Hàn Tử Hoa công lược Hành Sơn, hắn phụng chỉ đi Lang Nột thành, vừa vặn để hắn đụng phải, Thiên Tử nói hắn không tiếp thân mình vì nước. Đến Hà Hoàng mở đường, Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ mất đi tin tức, Hàn Cương chống đỡ thánh chỉ, Vương Trung Chính giúp đỡ Hàn Cương, cuối cùng Vương Cao hồi sư lại được một đánh giá dũng cảm nhận việc. Sau đó dẹp tiên loạn Mậu Châu, được xưng là nội thị chi binh đệ nhất, đi theo Lý Hiến đi giao chỉ cũng không bằng hắn. Ai nói không phải chứ? Diệp Đào không biết nhớ ra cái gì, rất có cảm xúc than thở, Vương Trung Chính thật sự là vận khí tốt. Năm ngoái Phúc Kiến kịch đạo Liêu Ân làm loạn, quan quân mấy lần vây bắt không được. Tiểu đệ Hương Quán Long Tuyển, trong nhà vừa lúc bị Liêu Ân quấy nhiễu, mấy chục tuần kiểm của tuần kiểm ti Phúc Kiến đều bị tuần kiểm, tất cả đều dẫn tội đi làm. Cuối cùng Thiên Tử không có biện pháp, khâm điểm Vương Trung Chính đi lãnh binh bình loạn. Ai ngờ vừa mới thay thế, Liêu Ân liền quy hàng. Phúc Kiến những năm gần đây xuất hiện một tên trộm kịch đạo Liêu Ân. Nói là đạo tặc kịch thì cũng chỉ có chừng 100 tên lâu la mà thôi. Nếu ở Thiểm Tây, một tuần kiểm mang theo thổ binh là có thể bị tiêu diệt. Nhưng đổi lại là phía Nam binh lực không đủ, Phúc Kiến một đường đều bị huyên náo đến trời long đất lở. Cuối cùng trong đường thật sự không làm gì được hắn, chỉ có thể tấu xin triều đình phát binh. Thiên Tử phái Vương Trung Chính đi. Lúc ấy còn có người phản đối, ai ngờ Vương Trung Chính lãnh quân đội tới, Liêu Ân liền lập tức chạy tới đầu hàng. Không đánh một trận là thắng, đương nhiên không thể nói là năng lực của Vương Trung Chính xuất sắc, Diệp Đào cũng không cảm thấy thanh danh của Vương Trung Chính lớn bao nhiêu, dọa Liêu Ân sợ tới mức quy hàng, rõ ràng là ông trời giúp đỡ, để Vương Trung Chính nhặt được món hời lớn. Đúng rồi. Thẩm Thú bưng bút, nói đến Liêu Ân, hai ngày nay từ lớp 3 chuyển đến một câu chuyện cười. Nực cười gì vậy? Diệp Đào ném công hàm Triệu Long Diễm qua một bên, rất có hứng thú hỏi. Liêu Ân không phải đã hàng thuận rồi sao? Cho nên hắn liền được nhận chức quan. Hôm nay đến lớp 3 trong kinh nộp ra trạng, được cái sai phái trở về. Diệp Đào cười nạo một tiếng, được chức quan, cũng là một tên trộm. Chí Viễn, ngươi cũng biết, chữ viết trong nhà có định thức. Gia trạng Liêu Ân viết như vậy, từ khi xuất thân đến nay, cũng không có công tư vi phạm. Diệp Đào lập tức cất tiếng cười to, chấn động mái ngói, luôn miệng nói, hay cho câu, không có công tư quá phạm, hay cho, không có công tư quá phạm. Thẩm Thù không cười, hắn lắc đầu, cái này cũng không tính là buồn cười. Cùng Liêu Ân ở ba ban viện nộp gia đình quan viên trạng hầu, trong đó có một người xuất thân Phúc Kiến. Ngươi có biết gia trạng của hắn viết như thế nào không? Diệp Đào ngừng cười, lau khỏe mắt đang chảy nước mắt, viết như thế nào? Thẩm Thù hai tay nắm công văn trên bàn, giả vờ đang đọc, tuần kiểm Tín Châu tiền nhiệm, vì Liêu Ân sự mà đi lại. Nói xong liền nhịn không được cười, hai người một trước một sau, cùng một ngày đến ba ban viện làm việc, Chí Viễn, ngươi nói việc này có buồn cười hay không? Lúc này đây Diệp Đào lại không cười, lắc đầu thở dài, quan cũng quan, tặc cũng quan. Quan tức là tặc, tặc cũng là quan. Thẩm Thù thu hồi nụ cười, ném giấy bút, thở dài, hôm nay chư công hai phủ đều không để ý chút việc nhỏ này. Đang nói, chợt nghe thấy bên ngoài tiếng trống chiều vang lên, rốt cuộc đã tới lúc tan tầm tan làm. Thẩm Thù và Diệp Đào lập tức đứng dậy. Thẩm Thù đi tới chính sảnh, cùng với các quan viên Tây viện hành lễ với hai vị phán viện, rồi cùng Diệp Đào không kiên nhẫn đi ra ngoài. Hai người Thẩm Diệp vội vã rời đi, bước chân vội vàng. Đi ở trước hai người, còn có một thân ảnh không cao, lại cường tráng như bàn thạch. Y phục trên người ả lùn kia không phải là quan bảo, ở trong hoàng thành, cho dù là thân vương cũng phải mặc công phục, chỉ cần có chức quan trong người, không ai có thể cải trang mà đi. Vừa nhìn đã biết là một áo vải không có chức quan. Nhưng mấy tên võ quan vừa thấy hắn, không phải lập tức tránh sang một bên, thì chính là tiến lên vấn an. Thừa dịp người nọ cùng mấy tên võ quan dừng lại nói chuyện, Diệp Đào cùng Thẩm Thù vượt qua. Khi lướt qua người Diệp Đào, khóe mắt lướt qua, là một hán tử mặt mũi còng xuống, tướng mạo có vài phần dữ tợn. Nhưng mấy tên tướng tá vây quanh hán tử kia, đều không ngoại lệ nở một nụ cười lịnh nọt đi về phía trước vài chục bước, Diệp Đào phương thấp giọng hỏi, đó là ai vậy? Chắc Chí Viễn đã nghe nói tới danh hiệu của hắn. Thẩm Thù dừng lại một chút, là Vương Thuấn Thần tiếng tăm lừng lẫy. Chính là tên Vương Thuấn Thần giết người lương thiện mạo nhận công lao, bị đoạt chức quan kia sao? Diệp Đào nhịn không quay đầu lại, không ngờ còn có nhiều người lịnh nọt như vậy. Nghe nói năm đó Hàn Cương gặp tai ương, là hắn cứu Hàn Cương một mạng. Hơn nữa trước mắt hắn còn là con rể của chủ gia. Có vài phần giao tình với Vương Trung Chính và Cao Tuấn Dụ, trước mặt Vương Thiểu, Trương Hàm cũng có thể nói được. Nếu không phải có chỗ dựa vững chắc, hắn nói dối, giết lương, khi quân tội danh, 10 cái đầu cũng nên chém. Diệp Đào lập tức giận dữ, võ phu tầm thường bực này, không theo luật xử lý, gian đe, đã là triều đình khoan dung cho vay mượn, thế mà còn dám gọi bạn bè lui tới trong Đông viện thẩm quan, thật sự cho rằng Tam Xích kiếm không chém được hắn. Thẩm Thù báo một tiếng cười, võ phu không phải chính là như thế, ham công lợi lộc, còn có thể trông cậy vào bọn họ thanh chính liêm khiết hay sao? Hắn cười một tiếng, bên này một kẻ phạm tội bị đoạt quan đã vào kinh, qua mấy ngày nữa còn có thể có một kẻ phạm tội khác bị đoạt quan cũng phải vào kinh thành. Tô Tử Chiêm. Diệp Đào run sợ quay đầu nhìn ô đài cách đó không xa, trên cây hoẹ trước cửa, một đám quạ đen đang xoay quanh, được rồi, không đề cập tới việc này nữa. Đừng để cho cung thâm phụ cung nguyên đợi lâu. Chỉ sợ thâm phụ huynh nóng nảy, chỉ hoãn tới bây giờ. Thẩm Thù bước nhanh hơn, chuyện trong quốc tử giám, hôm nay phải bàn bạc ra đối sách, cũng không thể mặc cho người ta bài bố. Chương 32. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn, 1. Chương 32. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn, 6. Bước chân của Diệp Đào cũng nhanh hơn vài phần. Mấy ngày nay, bởi vì trong quốc tử giám có người đứng đầu trong giám giáo thụ, nói thẳng làm người không chính trực, thu nhận quà tặng của học sinh, cũng lấy hối lộ học sinh lên không hợp cách nhập thượng xá, tam xá pháp đã được phổ biến trong quốc tử giám, hơn 2000 học sinh chia làm ngoại xá, nội xá cùng thượng xá, nếu muốn thăng xá đều phải tham gia thi cử, mà sau khi lên thượng xá, liền có cơ hội trực tiếp thủ quan, kém một chút cũng có thể trực tiếp tham gia thi tỉnh hoặc điện thị đã. Tương đương với thi cử tiến sĩ thăng chức thái học, tam xá đã xảy ra vụ án hối lộ, kết quả đương nhiên là thiên tử tức giận, danh ngự sử đại tra rõ. Ngự sử đại cùng lắm cũng chỉ là nghiên cứu để mỗi một vị quan viên giảng bài trong quốc tử giám đều trở nên lơm lớp lo sợ, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thu lễ vật của học sinh. Nhưng Diệp Đào cảm thấy rất bị khuất, hắn vừa đi còn vừa báng giận, nhưng mà thu chút đồ sứ, trúc niên và giấy trả mà thôi, ngay cả phu tử cũng phải kiềm chế lại. Đúng như Chí Viễn đã nói, có phân cho sư đồ, qua lại chính là ân tình. Sao có thể dùng tang chứng để luận tội? Thẩm Thù cắn răng, thế này sao lại không thông nhân tình? Thật sự là ngự sử đài muốn vạch tội người ta đến điên rồi. Vương Tuấn Thần thật vất vả thoát khỏi mấy đồng liêu. Mặc dù hiện tại hắn bị đoạt quan thân, nhưng người người đều biết chỗ rửa của hắn rất cao, chỉ cần một trận gió này đi qua, tùy thời đều có thể khôi phục. Hơn nữa Hàn Cương tương xứng với huynh đệ của hắn, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng, hai năm nữa thuận miệng nói một câu trước mặt thiên tử, quan phục nguyên chức cũng là bình thường. Cho nên Vương Tuấn Thần, ai ai cũng muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để có thể tạo quan hệ với Hàn Cương, Vương Thiểu và Trương Hàm sau lưng Vương Tuấn Thần. Ôm mấy bắp đùi này, ngày sau thăng chức rất nhanh cũng không còn là giấc mộng nữa. Nhưng có ai biết, Vương Tuấn Thần sợ đi vào nhà Hàn Cương. Bản thân làm ra chuyện ngu xuẩn, đến trước mặt tăng ca, không thể thiếu phải đổ ập xuống một trận gian dạy. Do dự bất định từng bước một ra khỏi cửa cung, Vương Tuấn Thần mang theo bên người làm bạn bên cạnh, còn đứng hai hán tử mặc bảo phục màu đỏ nguyên theo bảo, đều là người Hàn Cương ra. Ngày hôm qua Hàn Cương còn ở trấn Bát Giác thành Tây thành Đông Kinh đã phái người chờ, vẫn luôn cùng mình đến cung thành, trước mắt muốn không bái kiến Hàn Cương cũng không được. Nhìn thấy mục tiêu chờ đợi cuối cùng vẫn đi ra, mấy người dắt ngựa cùng một chỗ tiến lên đón. Vương Tuấn Thần thầm thở dài một tiếng, biết chắc không chạy được, dứt khoát nhận mệnh. Cắn răng một cái, khí tức hung hãn tràn ngập trong lồng ngực. chẳng lẽ còn có thể chặt đầu hay sao, chẳng qua là răn dạy một trận mà thôi, sợ cái gì chứ. Lên ngựa, đi theo gia đình Hàn ra tới Hàn phủ. Từ cửa ra vào, Tư Tuyền đến ra phó buôn tẩu trong viện, nhìn thấy Vương Thuấn Thần, đều tiến lên hành lễ vân an. Hàn Cương và Vương Thuấn Thần xưng hô nhau là huynh đệ, ở Hàn gia, Vương Thuấn Thần cũng có thể làm nửa chủ nhân. Vương Thuấn Thần cũng không dám trì hoãn nhiều, xuyên qua mấy viện lạc còn đang tu sửa, được dẫn một đường đi tới thư phòng ở trong hậu hoa viên. Hàn Cương đang ở trong thư phòng đọc một phong thư, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt cũng có mấy phần buồn bã. Tiểu đệ bái kiến tam ca. Vương Thuấn Thần tiến vào thư phòng, liền quỳ xuống dập đầu mấy cái. Hàn Cương không để cho Vương Thuấn Thần đứng lên, giơ lá thư trên tay lên, ngươi có biết trên phong thư này nói cái gì không? Vương Thuấn Thần có chút ngây người, không hiểu sao có thể đoán được. Lắc đầu, không biết. Trong mắt Hàn Cương càng thêm vẻ vui mừng, giọng nói trầm thấp, Vương Tư chính bệnh nặng rồi. Mùa thu không biết nhiễm dịch khí ở nơi nào, trên bụng có nhọt độc. Mùa đông khá hơn một chút, nhưng đến Tết lại đột nhiên nặng hơn, mùa xuân này không biết có thể chống đỡ được hay không. Vương Tuấn Thần nghe vậy nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, Vương Xu mật sắp không được rồi. Hàn Cương nhắm mắt lại, chợt mở ra, thở dài, hẳn là có thể cắt nhân thiên tướng. Than thở vài tiếng, ánh mắt hắn chuyển sang sắc bén hẳn lên, người ta không đến 20 tuổi đã được chức quan, đều là mượn ánh sáng của Vương Tư chính. Người ta tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, người ghen ghét có, người căm ghét có, như thế nào có thể hồ đồ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Ta biết sai rồi. Vương Tuấn Thần không tranh luận, cúi đầu, may mắn tam ca thông minh hơn ta, không làm chuyện gì sai. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, chất đống trên bờ, nước chảy tất chảy xiết, đi cao hơn người, mọi người đều phải làm. Ta cũng là ở trên đầu sóng ngọn gió, nhất cử nhất động còn không phải bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Đáng tiếc bọn họ đều không làm gì được tam ca huynh. Vương Tuấn Thần sờ đầu, cũng chỉ là ta quá ngu xuẩn, học theo tam ca làm người, sẽ không có chuyện lúc này. Tam ca huynh yên tâm, nếm qua lần thiệt thòi này, về sau sẽ không tái phạm sai lầm tương tự nữa. Thấy thái độ thành khẩn của Vương Tuấn Thần, Hàn Cương cũng coi như là hài lòng, thả hắn qua ải, nhớ rõ những lời này là tốt rồi. Lại hỏi, buổi sáng đã vào hoàn thành, giữa trưa cũng chưa ăn nhỉ? Cuối cùng cũng qua cửa, Vương Tuấn Thần cũng yên tâm, cười nói, một ngày hai bữa cũng có thể sống, buổi trưa ít đi một chút cũng không sao. Hàn Cương đứng dậy, đi ăn cơm trước, rượu cũng đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Vương Tuấn Thần xoa xoa tay, theo sát phía sau, vui vẻ nói, vẫn là tam ca hiểu rõ ta. Trong tiểu sảnh, Hàn Cương gọi thê thiếp nhi nữ đến bái kiến thúc thúc trước, chờ sau khi kết thúc một hồi lễ tiết, Hàn Cương và Vương Tuấn Thần mới ngồi chung một chỗ, vây quanh một bàn rượu và thức ăn, vừa ăn uống vừa nói chuyện, lần này đánh hạ chiến dịch, không biết ngươi nghĩ thế nào. Vương Tuấn Thần uống cạn chén rượu trong tay, lau tàn rượu đọng trên râu, ánh mắt sáng quắc, tam ca biết tính ta, cũng không thể để cơ hội lập công chuộc tội trôi qua trước mắt, cho dù là đi làm tiểu tốt công kích trước trận, cũng cam tâm. Không có đáp án bất ngờ, Hàn Cương thở dài một tiếng, ta đã viết thư cho Vương Trung Chính rồi, bảo hắn mang ngươi qua đó. Vương Tuấn Thần mắt sáng lên, cả kinh kêu lên, thật sao? Hàn Cương cầm bầu rượu rót rượu cho Vương Tuấn Thần, tính tình Vương Trung Chính ngươi cũng biết, hảo danh hảo lợi, chỉ cần ngươi có thể giúp hắn tranh danh kiếm lợi, rất nhiều chuyện hắn đều có thể giúp ngươi gánh vác. Đa tạ tam ca. Vương Tuấn Thần trịnh trọng nâng chén rượu lên, kính Hàn Cương sau đó hỏi, muốn tiểu đệ đi Tần Phượng hay là Hy Hà? Vương Trung Chính lần này dẫn hai lộ binh mã, nhưng người không thể chia làm hai, chỉ có thể là tọa trấn Tần Phượng. Triệu Long đi theo hắn lập công ở Mậu Châu, thân cận nhất. Còn có Lưu Xương Tộ ở Tần Phượng làm phó tổng quản, ngươi đi Tần Phượng, không có nhiều cơ hội. Hy Hà lộ. Vương Tuấn Thần sắc mặt vui mừng có chút phai nhạt, bàn về Hưng Linh xa gần, tự nhiên là Tần Phượng gần, Hy Hà xa, nhưng hắn chợt lại phân chấn hẳn lên, Hy Hà thì Hy Hà, sẽ không đi chậm hơn so với Triệu Long ở Tần Phong. Hàn Cương nhìn Vương Tuấn Thần thật sâu, Hoàng Khánh, Triều Duyên, Triều Nguyên, Tần Phượng, bốn đường này thiết lập trăm năm, thế lực các nhà rắc rối khó gỡ, chính là một tên mười tướng, đô đầu, đều có khả năng liên quan đến tổng quản, Triều Hạt. Cho dù là hạt giống chính, cũng không thể nói là ở Triều Duyên một tay nắm giữ toàn cục, hắn cũng phải thỏa hiệp, nhượng bộ, cũng có rất nhiều người phải chiếu cố, sẽ không cho ngươi bao nhiêu cơ hội. Nhưng Hy Hà là mới mở, tướng tá chân chính được dùng chỉ có mấy người như vậy, ngươi lại quen đường quen lối, chỉ cần điều động binh mã Hy Hà lộ, không thiếu cơ hội của ngươi. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, lúc trước không nên để ngươi điều đi Triều Duyên. Vương Tuấn Thần mặt có chút xấu hổ, kỳ thực đó vốn là hắn nhìn Hy Hà không có trận nào để đánh, cho nên mới ăn nhịp với trùng nạc. Hắn phân chấn cười nói, đi Hy Hà lộ cũng được, trước tiên lấy Lan Châu xuống. Lan Châu có thể trong ngoài ứng hợp, có thể một tiếng chống là xong. Hàn Cương hoàn toàn không lo lắng hội hoa ma lập đi lập lại, lợi ích một năm mấy chục vạn quan, đã sớm khiến người nhà Cù gia và người ngựa trên Hy Hà lộ liên hệ chặt chẽ. Hắn nhìn Vương Tuấn Thần, kiếm chút công lao, khôi phục chức quan không khó. Vương Tuấn Thần cười to nói, chỉ là chức quan phục nguyên thật có lỗi với tam ca huynh giúp muội nhiều như vậy. Lần này muội liều mạng, đánh hạ Hưng Khánh phủ. Sắc mặt Hàn Cương lạnh xuống, ánh mắt không có cảm xúc dao động gì nhìn chằm chằm Vương Tuấn Thần, để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Luận xa gần, hai đường Tần Vượng, Bình Nguyên cách phủ Hưng Khánh gần nhất, một mực hướng bắc là được. Luận tư vọng, chúng ngạc, Cao Tuân Dụ, cái nào Vương Trung Chính cũng không áp xuống được. Hàn Cương thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngươi có thể so với Tần Vượng, Bình Nguyên binh mã nhanh hơn chạy tới Linh Châu, chúng ngạc, thời điểm Cao Tuân Dụ muốn binh mã Hy Hà làm thiên sư, Vương Trung Chính dám ra mặt ngăn cản. Thanh âm chất vấn của hắn càng nghiêm khắc hơn một câu, mấy chục vạn binh mã đều chạy tới Hưng Linh, ngươi xác định ngươi có thể giành ăn một phần lớn nhất trước. Vương Tuấn Thần không phải ngu ngốc, ngược lại, chỉ cần không bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, hắn tuyệt đối có thể tính là người thông minh, ý của tam ca là: đi về phía tây, chiếm Lương Châu ở Hà Tây. Lương Châu? Vương Tuấn Thần nhíu mày, có thể đánh hạ Lương Châu, đỡ phải đi Linh Châu tranh đoạt với người khác, cũng là chuyện tốt. Nhưng triều đình chịu đáp ứng sao? Vương Đô Chi cũng không nhất định có thể đáp ứng. Một miếng bánh lớn sáu nhà tranh chấp, ngươi khí lực không lớn, cước trình không nhanh, thật muốn đi đoạt, rơi xuống trên tay ngươi chỉ còn lại ba bánh. mà miếng bánh Hà Tây này tuy nhỏ, lại là một nhà độc chiếm. Vương Trung Chính nên biết được bánh đến tay mới là của mình. Hàn Cương chỉ vào chén đĩa trên bàn, quyền coi như địa lý quan Tây, hương linh nguy cấp, binh mã đảng hạng Hà Tây tất cả đều phải điều trở về, vừa lúc là thời điểm trống rỗng, chỉ cần một mũi thiên sư đánh xuống Hồng Chí Lĩnh, Hà Tây liền ở trong lòng bàn tay, Vương Trung Chính có thể bỏ được một bộ nhân mã này. Tam ca đã viết thư nói với Vương Đô Chi rồi. Người cũng biết, ta là phản đối xuất binh hương linh, quá mức mạo hiểm. Hiện tại để Hy Hà Lộ hướng Tây chiếm cứ Hà Tây, nói ra là ý kiến của ta, kết quả cuối cùng khó nói. Ta không tiện lưu nhân khẩu, do ngươi truyền lời, Vương Trung Chính có thể biết đây là ý của ta. Hàn Cương nhìn Vương Thuấn Thần một cái, nếu ngươi không muốn, Tam ca ta sẽ để cử những người khác đi. Ngươi ở lại kinh thành thêm nửa năm, huynh đệ chúng ta cũng tụ họp nhiều hơn một chút. Tam ca cũng đừng hù dọa muội, muội làm sao có thể không muốn. Vương Thuấn Thần cất giọng nói, hắn làm sao cam tâm ở kinh thành chịu tội, Tam ca đều trải đường cho muội rồi, làm sao còn có hai lời. Thật ra ngươi cũng có thể yên tâm. Hàn Cương cười nói, ta đã viết thư ở chỗ Vương Sử Đạo rồi, hắn sẽ giúp đỡ nói chuyện. Ta tin Vương Trung Chính sẽ không hiểu lầm đây là ý nghĩ của ai. Vương Trung Chính lúc trước có thể lập công ở Thục, bình định loạn Mậu Châu, đánh tiên phong Triệu Long làm công đầu, cộng thêm bộ phiền ở Hy Hà Lộ, mình cũng có thể điều khiển được, hắn bình thường sẽ không đắc tội mình. Huống chi công lao của Vương Trung Chính trong quá khứ, tuyệt đại đa số đều là nhặt được từ chỗ mình, có kinh nghiệm trong quá khứ, đương nhiên sẽ tín nhiệm phán đoán của mình thêm vài phần. Vương Tuấn Thần gật đầu, nâng chén kính Hàn Cương, trong lòng đã có sẵn, hắn cũng có thể hạ quyết tâm uống một phen. Vương Tuấn Thần ở lại kinh thành, chờ tấu chương của Vương Trung Chính đưa cho thiên tử đến kinh thành, mà mấy ngày sau, tấu chương của Vương Trung Chính còn chưa tới, Tô Thức thì đã bị áp giải đến kinh thành. Chương 33. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn, 2. Chương 33. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn, 7. Tô Thức đến kinh thành sớm hơn dự tính. Hàn Cương còn tưởng rằng ít nhất phải đến trung tuần tháng 3, Tô Thức mới bị áp giải vào kinh thành. Ai ngờ vị ngự sử đại phái đi bắt người kia, thật sự là bộ khoái trên mặt chữ, tay chân lênh lẹ, làm việc lưu loát. Tính toán thời gian, rất có thể cũng không nghỉ chân ở Hồ Châu, bắt người trực tiếp lên đường trở về kinh. Tô Tử Chiêm phủ vào kinh thành, liền áp giải đi ngự sử đài. Nhìn trận thế, trong ngự sử đài không phải một mình Lý Định nhìn ý không vừa mắt. Thiên tử là thánh quân, có thể động chúc hạ tình, Tô Tử Chiêm chỉ là tàu nhỏ mà thôi, thiên tử không đến mức trọng trách. Lời Ngô Diễn nói, chỉ sợ chính mình cũng không tin tưởng, nhưng hắn vẫn lừa mình dối người nói với Hàn Cương. Hy vọng như thế. Hàn Cương thấy Ngô Diễn nói qua loa với Tô Lam, cũng thức thời không nói nhiều. Quay lại hỏi chính sự, tình huống cục bảo vệ xích các lộ thế nào rồi? Nghe Hàn Cương hỏi, tinh thần Ngô Diễn chấn động, các lộ chuyển vận ti phương Bắc đều có một phán quan chuyên đề cập tới chuyện trầm mụn. Cục giữ ấm trị hạ quân châu, nửa năm trước hẳn là đều có thể thiết lập lên. Về phần phương Nam, trong hậu sinh ti cũng đã phái chuyên gia mang theo mụn mầm đi các lộ. Thái Nguyên trưởng vừa mới lĩnh mệnh đi Giang Nam, tham lưỡng chiết, Đông Tây Giang Nam còn có cục diện giữ ấm Phúc Kiến. Thái Nguyên trưởng đi phía Nam rồi. Ngô Diễn cười nói, Thái Nguyên trưởng cũng có chút tư tâm. Phúc Kiến người là quan tâm nhất trong thôn. Vì một mục lan pha, mấy lần dâng thư lên triều đình. Hàn Cương nhìn dáng vẻ của Ngô Diễn, nghĩ đến là bị Thái Kinh lừa gạt. Nhưng Thái Kinh ra sức như thế, ở trong hậu sinh ti kiếm được công lao không ít. Lại hàn huyên một hồi, Ngô Diễn thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy cáo tử. Hàn Cương tự mình tiễn hắn ra cửa trở về, liền lắc đầu. Hàn Cương vốn tưởng rằng Ngô Diễn sẽ giúp Tô Lam nói hai câu, hoặc là mời mình ở trước mặt thiên tử giúp đỡ xoa dịu hai má. Ngô Diễn cùng Tô Lam tựa hồ là có chút giao tình, giống như còn có thi văn vắng lai. Nhưng lúc trước hắn không dám liều một phen, giúp Vương Thiểu đối kháng Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo, cuối cùng mất đi cơ hội giao thủ với kỳ công cái thế của Thác Biên Hà Hoàng. Lúc này đây, hắn vẫn không có can đảm tranh một vũng nước đục. Không biết lần này có mấy người thân bằng hữu của Tô Lam ra mặt giúp hắn nói chuyện. Hàn Cương cũng không xem trọng. Ngồi xuống không bao lâu, Vương Tuấn Thần đi thẩm quan Tây viện làm việc cũng đã trở về. Hôm nay trở về thật đúng là sớm. Hàn Cương cười hỏi, không cùng người đi uống rượu? Vương Tuấn Thần nhếch miệng cười hai tiếng, Tam ca cũng đã nói, hiện tại chính là thời điểm đầu sóng ngọn gió. Ta còn muốn đi trước trận giết tặc, làm sao cũng phải làm ra một bộ hối cải, như vậy Tam ca cùng Vương Đô Chi mới có thể nói chuyện giúp ta. Vốn còn muốn nhắc nhở ngươi, không ngờ là lo lắng vô ích. Sớm như vậy thì tốt biết bao. Hàn Cương lắc đầu, nói, trước khi chiến đấu Vương chúng có thể còn phải về kinh một chuyến. Hắn một mình kiêm hai đường, thiên tử phải ân cần dạy bảo một phen mới có thể yên tâm. Đến lúc đó ngươi có thể theo hắn cùng trở về. Vương Tuấn Thần lập tức vui vẻ ra mặt, trung điệp nói, đa tạ Tam ca, đa tạ Tam ca. Hàn Cương thở dài một hơi, ngươi cũng đừng vội cảm ơn. Trong bụng Vương Trung Chính không có hàng, đến trước mặt thiên tử chỉ sợ y nói sai lời. Có hàng hay không, phải xem công tích. Vương Tuấn Thần cười khì một tiếng, Triệu Quát ngược lại một bụng nguyên liệu tốt, lên trận đều kéo ra hết. Công lao của Vương Trung Chính đều là hư vô, chỉ có thể dựa vào phúc khí của hắn. Hàn Cương cũng cười cười, dù sao ngươi và Vương Sử Đạo đi theo hắn, ta cũng yên tâm. Tam ca yên tâm, nên làm như thế nào, ta đều biết. Húng chi còn có Vương Nha Nội ở bên cạnh nhắc nhở, sẽ không xảy ra sai lầm. Hàn Cương ngừ một tiếng, gật đầu. Vương Hậu là người thông minh, mà Vương Tuấn Thần sau khi nếm qua một lần thiệt thòi, vì phục nguyên chức đương nhiên sẽ càng thêm dũng mãnh tác chiến, nhưng làm việc cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Vương Trung Chính đi về một chuyến nhanh hơn nữa cũng phải hơn một tháng, 40 ngày. Chờ sau khi hắn trở về nên xuất trận. Trận chiến này sẽ không kéo dài qua tháng 4. Trước tháng 5, thế nào cũng phải động thủ. Vương Tuấn Thần gật đầu. Hắn cũng biết thiên tử, triều đình và trong quân đều muốn kết thúc cuộc chiến tranh trước mùa đông, nếu không phải kéo dài tới sang năm, tiền lương tiêu hao không chịu nổi. Không còn khai chiến trước tháng 6, muốn chấm dứt chiến tranh trước mùa đông, trên thời gian cũng quá gấp gáp, ngân hạ dễ nói, một tháng là có thể đánh xuống. Chính là đi Hưng Khánh phủ, giữa hai lộ Tần Phượng và Bình Nguyên có mấy trạm kiểm soát, có thể sẽ chỉ hoãn một hồi. Sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Hàn Cương nói, người đảng hạng nếu thông minh, sẽ lựa chọn vườn không nhà trống, mà không phải ở biên cảnh cứng rắn chống đỡ. Kỳ thực theo ta nói, trận này nên đánh vào đầu xuân. Ngựa đảng hạng còn chưa có nuôi, thời tiết lại tốt, chính là thời điểm tốt để đánh giặc. Qua tháng tư, trời đã nóng, trong đại mạc có thể phơi nắng chết người. Nếu kéo dài tới mùa thu, chiến mã người đảng hạng có thể nuôi dưỡng, đến lúc đó lại là một phiền toái lớn. Đến lúc này rồi còn nói cái gì nữa, nào có thuốc hối hận để bàn chứ? Hàn Cương lắc đầu cười nói, chúng ngũ muốn mua cũng không mua được. Vương Tuấn Thần thở dài một tiếng, hắn làm sao có thể không biết ý nghĩ của chủ ngạc? Với tính cách của chủ ngạc, hắn làm sao có thể để người khác đến chia công lao của mình? An mảnh còn không kịp. Lúc mới bắt đầu, chủ ngạc dự định lấy binh mã hai lộ xưng duyên, Hoàn Khánh làm chủ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ Ngân Hạ, tiến tới Hưng Linh. Khi Vương Tuấn Thần còn chưa tới kinh thành, Hàn Cương đã nghĩ như vậy. Đợi đến khi Vương Tuấn Thần đến, Hàn Cương hỏi một câu đã chứng minh suy đoán của mình. Chủ ngạc vốn thích ăn một mình, lúc nào nguyện ý chia công cho người khác? Chiến công hủy diệt Tây Hạ, hắn điên rồi mới đưa cho người khác đáng tiếc thiên tử và vương cùng nhúng tay vào. Các tướng lĩnh khác cũng không cam lòng để chủ ngạc nuốt cái bánh nướng này. Kết quả cuối cùng là cãi cọ và thỏa hiệp lẫn nhau, chính là phương án tác chiến cổng kềnh này. Hàn Cương thở dài, mầm giống chính cũng là dụng binh lâu năm, hắn sẽ không nhìn không ra triều đình điều động nhiều binh lực như vậy, trên thực tế căn bản không có tác dụng lớn, ngược lại là liên lụy. Hơn 30 vạn chính binh, cộng thêm số lượng dân phu nhiều hơn nữa, được xưng là trăm vạn đã là rất khiêm tốn rồi. Nhưng một số lượng quân đội này, đối với tướng soái lĩnh quân mà nói, thay vì nói là chỗ dựa và lực lượng thắng lợi, còn không bằng nói là tai nạn nhà mình. Bất kỳ một quân đội nào trên tay cũng không phải quy mô càng lớn càng tốt, người càng nhiều, vấn đề càng nhiều, truyền lệnh cũng không tiện, có thể chỉ huy được đó mới gọi là quân đội, không chỉ huy được đó là trói buộc. Khởi động quân đội vượt qua năng lực quản lý của thời đại này, đây là một nguyên nhân quan trọng khác khiến Hàn Cương không coi trọng chiến tranh lần này. May mắn vẫn là phân chia làm 6 đường, đều có chỉ huy của mình, đều có nguồn lương thực của mỗi nơi, nếu hợp binh một chỗ, không cần đánh đã thua. Không có con đường nào có thể duy trì được khẩu vị tiếp cận trăm vạn. Vương Tuấn Thần sẽ không nghi ngờ lời giải thích của Hàn Cương. Nói đến việc theo quân chuyển vận, Hàn Cương là một trong hai năng thần đương thời, hắn đã nói không được. Tất nhiên là không được. Không cần Tam ca nói, ta cũng có thể nghĩ rõ ràng. Vận lương thảo cho trăm vạn đại quân rốt cuộc khó khăn cỡ nào, nhìn thành Đông Kinh là biết. Cũng là 100 vạn miệng ăn, biện hà lên thuyền nhiều giống như cá trích trong sông Hoàng Hà. Dựa theo cách nói của hậu thế, đây nên gọi là hiệu ứng giới hạn, sau khi vượt qua quy mô nhất định, tăng thêm binh lực cũng không thể mang đến tương ứng tăng lên cho chiến lực, ngược lại bởi vì binh lực tăng lên, liên lụy đến phát huy sức chiến đấu của quân đội. Vương Tuấn Thần đương nhiên không biết cái gì gọi là hiệu ứng giới hạn, nhưng hắn mang theo nhiều năm binh như vậy, tất nhiên hiểu rõ binh lính dưới tay không phải càng nhiều càng tốt. Người sắp vạn, vô biên vô ngạn. Lấy địa thế tiềm tây, mấy ngàn người đã đầy hố đầy cốc. Hai bên cộng lại mấy vạn người chém giết, một năm nhiều nhất cũng chỉ có mấy lần mà thôi. 3-5 ngàn người đánh một trận ở trong sân cốc, đây mới là thường thấy. Nhân mã có nhiều nữa, chỉ chú ý đầu không để ý mông, chỉ huy cũng khó khăn. Tô Thức vào ngự sử đài ngồi tù, chắc hẳn Lý Định Định chút hết oán khí tích góp được trong những năm qua. Hàn Cương hiện tại cũng giống như đang tỏa giám, lương thực trong quân đội không cần hắn quan tâm, nhưng có khô tổng quân lại không thể không đi trông nom. Năm đường tiềm tây duyên đều từ dân gian điều động lượng lớn ngựa và súc vật dùng để vận chuyển lương thực, số lượng đại khái khoảng hơn 2 vạn con. Những xúc vật này đối với mục ti mà nói rất phiền toái. Tuy nói hầu như đều lấy từ dân gian, không tiêu một văn tiền của triều đình, nhưng cỏ khô vẫn phải bao ăn no, trung quy không thể để cho dân chúng hiến xúc vật nhà mình, còn phải tự chuẩn bị cỏ khô, đây chính là đạo lý chê cười, cũng không có làm chuyện như vậy. Nhưng con lửa, la, ngựa và lạc đà, khẩu vị của chúng càng lúc càng lớn, theo phân lượng mà nói, bình quân gấp 10 lần người. Mặc dù không có chất béo, người một ngày ăn 2 cân lúa mì cũng đã đủ rồi, nhưng ngựa và lạc đà là xúc vật lớn, lại là hàng phụ tải trong vùng núi, khẩu vị vừa mở thế nào cũng phải 20 cân cỏ khô. Chỉ một việc này, quân mục ti lại là một nơi phải đấu võ mồm với chuyển vận ti ở địa phương. Hàn Cương nếu mày nhìn công văn chuyển vận ti quân lộ Vĩnh Hưng phát tới cỏ khô, bên hai còn có thuộc hạ báng giận, Diên Châu có bãi cỏ khô, Hoa Châu cũng có bãi cỏ khô của quân lộ Vĩnh Hưng so với nơi chữ hàng của Lạc Dương còn nhiều hơn gấp đôi, khóc lóc cái gì mà nghèo. Hàn Cương đặt công văn xuống, Sa Huyện dám nhớ kỹ là dùng phân lượng 3 năm chữ hàng đúng không? Mấy ngày nay cấp dưới của Hàn Cương đã hiểu rõ tính tình của cấp trên cơ bản chính là tiền tuyến muốn cái gì, hắn sẽ cung cấp đủ thứ, không hề có kẻ mặc cả. Long đồ. Hắn kêu thảm thiết, đây chính là tài liệu ngựa của mục giám để ngựa vào nhất. Lưu lại một nửa, một năm rưỡi là đủ rồi, tồn được thời gian dài, không sợ mục nát sao? Hàn Cương không thèm quan tâm, phía trước không phải đều đưa ngựa giống 12 tuổi trở lên trong Sa Huyện dám đi diêm duyên lộ sao? Coi như là khẩu phần lương thực của những con ngựa này, sao có thể tính như vậy? Tuy rằng đều không nói gì, nhưng từng gương mặt treo lên đều là đang phản đối. Các ngươi cũng không nghĩ xem, không phải mã quân của Triều Duyên và Triều Nguyên cũng hô hào không có cưỡi ngựa sao? Chờ đám gia súc vận lương xong này đi lên, vừa vặn có rồi sao? Từ Sa Huyện dám chỉ lấy một phần cỏ khô, có gì mà không nỡ? Hàn Cương lên tiếng nhắc nhở mấy thuộc hạ. Chương 34. Kinh Vân nhao nhao lướt qua bồng ngắn. Chương 34. Kinh Vân nhao nhao lướt qua bồng ngắn. 8. Mấy ngày trước, Hoàn Khánh Lộ phát văn tới hát hoa sen dụng, đưa tay về phía quần mục ti muốn cưỡi ngựa. Hàn Cương một hơi cho 1200 con ngựa. Tiếp theo, Cù Nguyên và Cù Diên đều nhìn mà thèm mắt, hữu chí cùng nhau đưa tay. Về phần Tần Phượng và Hy Hà, hoặc là còn chưa kịp nhận được tin tức, hoặc là công văn đưa tay đã trên đường. Lúc đó trên dưới quần mục ti đều cảm thấy Hàn Cương quá sung sướng, đã quen với lòng tham của bọn họ. Năm đường chỉ có mấy vạn kỵ binh, chứ không thể bổ sung đủ 4100 con ngựa trong Sa Huyện giám. Quân mục sứ Hàn Trần phê bình kín đáo, chỉ vì Hàn Cương quyết định, cho nên tạm thời để đó, xem sau này sẽ có hiệu quả. Mà Hàn Cương không chỉ đưa 4000 tất quân mã được nuôi tạm ra ngoài, thậm chí còn đưa tất cả ngựa được mẹ nuôi trong danh sách 12 tuổi của Sa Huyện giám cho kỵ binh tiền tuyến, số lượng cũng hơn 1000 tất, với trình độ nuôi ngựa của Sa Huyền giám, nhóm ngựa này ở lại trong giám cũng lãng phí cỏ nuôi gia súc. Nhưng như vậy vẫn không đủ, gần vạn con ngựa cũng chỉ lấp được một nửa lỗ hổng, nhưng Hàn Cương có cách, đợi đến khi đám súc vật này đi lên, có thể lấp lại lỗ hổng còn lại. Chỉ cần triều đình nguyện ý thu mua tiền, chủ nhân súc vật sẽ không muốn quá nhiều, dù sao lừa cũng giống như vậy, không lên trận sẽ không có vấn đề gì. Quan quân thiếu ngựa. Kỵ binh không có ngựa chỉ có kỵ binh một ngựa một lừa hoặc một con ngựa, ngược lại chỉ huy mã quân có thể làm được một người hai ngựa lắc đắc không có mấy, người khiết đan một người ba ngựa thì càng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bộ đội kỵ binh đại tống, có thể có lừa thay đi bộ, ai cũng không thể đoán trách đạo lý này cũng đơn giản, chỉ cần vạch trần cũng chẳng có gì lạ. Hàn Cương nói xong, một người làm công trước tiên chắp tay khen ngợi, long đồ tài trí hơn người, chúng ta thực không thể bằng. Một quan viên khác cũng thở dài, triều đình hôm qua đã đưa bản chép tay xuống, để kinh tây và phủ khai phong triệu tập súc vật, trong vòng một tháng có thể đưa đủ số đến quan trung. Ai có thể ngờ Long Đồ đã sớm thấy được điểm này. Hàn Cương bưng chén trà lên nhấp một ngụm, giấu nụ cười tự rêu ở sau chén trà. Ai bảo hắn dốc hết sức phản đối hành động quân sự lần này? Lúc này tất nhiên là phải đòi tiền đưa tiền, muốn lương cho lương, như vậy một khi xảy ra chuyện, ai cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù hắn ủng hộ chiến sự lần này, cũng vẫn làm như vậy. Cho dù để mấy lộ binh mã công khai chiếm tiện nghi cũng không sao cả, ai còn ngại trước đó chuẩn bị quá đầy đủ. Đạo lý này, quan viên lăn lộn trong quan trường không có lý do không nghĩ tới, hiện tại từng người chật chật khen ngợi. Còn không bằng nói thở dài mất đi cơ hội chế giễu. Nước trà đã lạnh thấm ướt cổ họng, Hàn Cương cười nói, chỉ cần triều đình chịu tiêu tiền, làm sao không mua được ngựa. Vì đánh trận, mấy ngàn vạn quan đều lấy ra, lấy 35 vạn quan ra mua ra súc dân gian, chẳng lẽ thiên tử còn không nỡ? Chỉ cần có thể theo kịp thời gian là được. Hàn Cương ngay từ đầu đã đánh chủ ý lên trên đầu kinh kỳ và kinh tây, cấm quân kinh doanh đều đi quan tây, lương thảo cũng có rất nhiều là điều từ trong kinh, không có lý do gì nói súc vật là không được. Dùng lỗ hổng của súc vật, quân bổ mã, lại dùng súc vật kinh tây và kinh kỳ, đi bổ sung lỗ hổng của đội vật lương. Cái này giống như vật lương, chỉ cần tiết tấu không loạn, quân mã và mạt trược đều sẽ không xảy ra vấn đề. Hàn Cương ngồi trong công sảnh rỡ tường đông vá tường tây, làm công việc của thợ đất sét. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh. Rất nhanh đã tới giữa trưa, chợt nghe thấy bên ngoài truyền lời, Long Đồ, nội Hàn đã trở về. Hàn Cương đứng lên, mang theo mấy tên thuộc quan trong sảnh đi xuống trung đình nên đón chủ quan quần mục ti, nhìn sắc mặt Hàn Trần không vui lắc đầu tiến vào viện. Hàn Cương chào hỏi rồi quay trở lại đại sảnh, hắn bảo những người không có phận sự lui ra, hỏi, nội Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Trần trầm mặt, chúng ngạc xuất binh trước. Ta đã nói mà. Hàn Cương đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười khẽ, chủ ngũ sao có thể là người thành thật thật, làm từng bước một. Chắc không được gần đây hắn thành thật như vậy, thì ra là có ý này. Ngọc Côn. Hàn Trần quát lên, chủ ngạc làm vậy là vì tranh công mà hưởng mạng của người, làm hỏng đại sự, làm sao còn có thể cười. Đây không phải là đánh người đảng hạng trở tay không kịp sao. Hàn Cương hỏi ngược lại, tác phẩm đảng hạng khẳng định là đem tình huống các lộ duyên đều đưa đến phủ Hưng Khánh, chỉ sợ Lương Ất Mai so với chúng ta còn rõ ràng quan quân khi nào sẽ xuất trận hơn. Chủ ngạc lần này, lại là một chiêu thắng bất ngờ, chiếm đoạt ngân hạ không thành vấn đề. Hàn Trần lập tức phản bác, mục tiêu của quan quân không phải ngân hạ, mà là Hưng Linh. Ngân hạ vừa mất, chỉ còn người đảng hạng Hưng Linh, chính là thành Côn Sầu. Ngoại trừ địa thế, không còn nơi nào khác có thể mượn lực. Hơn nữa chủng ngạc xuất kỳ bất ý che giấu bất ngờ, cũng là đem sĩ khí người đảng hạng đánh mất. Tuy nói là có hiểm nghi trái lệnh, nhưng kết quả cũng không kém. Chủng ngạc đột nhiên xuất binh khiến cho triều đình và người đảng hạng cũng trở tay không kịp. Tuy nhiên, cũng thuận tiện giải thích nghi vấn trước đó của Hàn Cương. Tuy Hàn Trần rất phẫn nộ, nhưng theo Hàn Cương thấy, chỉ cần kết quả tốt là được. Xem ra trận chiến này thật sự có thể cho chủng ngạc thắng. Hàn Cương nghĩ thầm. Hàn Trần mím môi, nhìn Hàn Cương hồi lâu, cuối cùng mới nói, "Thiên tử đã hạ chiếu, lệnh cho chủng ngạc hồi binh." Hàn Cương nghe đến ngây dại, ngây người một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, dương mắt trừng mắt nghiêm nghị hỏi, "Đây là đề nghị của ai? Phá hỏng quân tâm, hắn có thể đảm đương nổi không?" Ngọc Côn. Hàn Trần kinh ngạc, Hàn Cương chưa từng thấy qua tình huống thất thố như vậy. Hắn trầm giọng nhắc nhở, "Đây là chủng ngạc làm sai chuyện, xanh khí không thể để trống. Xuất binh còn có thể gọi trở về, vây quanh Hưng Linh, coi như không có đường cho tang duyên lộ này." Hàn Cương giang hai tay, 10 ngón tay so với Hàn Trần trước mặt, gần 10 vạn nhân mã. Xuất trận 1/3 quan quân. Hắn lắc đầu liên tục, ta muốn vào cung. Hàn Cương nhìn Hàn Trần, nghiêm túc nói, tuy nói trận chiến tranh này không phải Hàn Cương ta ủng hộ, nhưng chuyện an lộc của vua, trung quân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thiên tử loạn mệnh. Ngọc Côn, chờ một chút. Hàn Trần ôm Hàn Cương, chúng ngạc vì tranh giành mà vội vàng xuất binh, lương thảo còn chưa tập hợp đủ, ngay cả 7 tướng quân của kinh doanh cũng chưa tới Duyên Châu. Chúng ngạc là một mình xâm nhập, lương thảo lại không đủ, đây là kết cục thất bại. Chúng ngạc nếu không nắm chắc mấy phần, hắn sẽ không xuất binh. Hắn dám xuất binh, tự nhiên là có thể vì lương thực cho địch. Địa điểm người đảng hạng chữ lương hẳn là đã sai mật thám tìm hiểu được, bởi vì lương thực cho địch. Hàn Trần hừ một tiếng, ngươi có biết nguy hiểm này Ngọc Côn có bao nhiêu không? Người đảng hạng thường làm, quan quân cũng có thể làm được. Người khác thì cũng thôi đi, nhưng Hàn Cương lại biết hai mắt của chủng gia ở phía nam Bắc Hoành Sơn có bao nhiêu lợi hại. Năm đó ở thành Lan Nột, sau ở Hoành Sơn, chúng ngạc đều từng vì lương thực mà đối địch, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra sai lầm gì ở trên lương thực. Hắn là lao dùng binh, lại muốn lập công lao, làm sao có thể phạm phải tội ngu xuẩn? Ngọc Côn, ngươi quen biết với chủng ngạc, cho nên tin hắn, nhưng thiên tử có thể yên tâm sao? Hàn Trần nhìn Hàn Cương, mặc dù cho chủng ngạc làm được, nhưng hắn xuất binh sớm, mấy lộ nhân mã khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như triều đình không triệu hồi binh mã của Ly Duyên Lộ, tướng soái của mấy lộ khác sẽ làm thế nào? Là nhìn xem, hay là cùng xuất binh theo? Những người khác có thể có bản lĩnh của ngạc quốc sao? Thừa dịp nội Hàn nhắc nhở, nhưng Hàn Cương vẫn phải nói chuyện này. Hàn Cương trầm mặc một lát, sau đó chắp tay vái Hàn Trần, hiên ngang lẫm liệt, chuyện hôm nay, thiên tử có nghe hay không đều có phán đoán của hắn. Nhưng Hàn Cương làm thần tử, nhất định phải nói, nếu không sẽ bất trung. Hàn Cương hiện tại đã tỉnh táo lại. Hàn Trần nói không sai, chúng ngạc xuất binh trước, đặt vào mắt mấy lộ binh mã khác, là tranh công từ đầu đến cuối, mặc dù bọn họ nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng nếu bọn họ vì tranh công với chúng ngạc, cùng một chỗ xuất binh trước, vậy chiến cuộc chỉ có thể trở nên không thể vãn hồi. Lương thảo các lộ còn chưa tới đủ, dân phu, la ngựa cũng vậy, thậm chí ngay cả binh mã cũng chưa hoàn toàn vào vị trí. Tùy tiện xuất binh, kết quả cuối cùng tất nhiên là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Những lời vừa rồi nếu không nói trước mặt Hàn Trần thì không sao. Nhưng nếu đã nói ra thì nhất định phải giữ lại chút tin tức trước mặt thiên tử. Nếu không sau này bị vạch trần, trước mặt thiên tử sẽ rất khó coi. Hàn Cương sẽ không đặt nhược điểm của mình vào tay người không thể tin được. Vội vã từ chối Hàn Trần, Hàn Cương đứng dậy đi cầu kiến thiên tử. Trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra khác thường, nhưng trong lòng lại thở dài. Thiên tử triệu hồi chủ ngạc, cũng là hợp tình hợp lý, nhưng vì thế trả giá, lại là Lưu Duyên lộ sức chiến đấu mạnh nhất trong 6 đường, từ đó chỉ có thể làm của chúng. Con bạc chủng ngạc này lại đang đánh cược, cực thiên tử sẽ không triệu hồi đại quân đã xuất trận. Chỉ tiếc lần này hắn lại thua cuộc. Chờ sau khi hắn trở về lại hiệp đồng với mấy lộ khác cùng xuất binh, binh mã của Xương Diên lộ tuyệt đối sẽ không còn sĩ khí như bây giờ. Trong 6 lộ binh lực nhiều nhất, bị làm chủ lực một đường, chỉ trải qua một hồi đệm sân khấu hí, đã bị phế bỏ hơn phân nửa. Trận này, muốn thắng là càng khó khăn hơn. Nếu nói đến tính đánh bạc nặng, trong tướng soái hiện nay, chủng ngạc xem như xếp hạng nhất. Năm đó hắn đoạt chiếm Tuy Đức Thành, chủng ngạc đang đánh cuộc, cực thiên tử sẽ lưu lại Tuy Đức Thành, sẽ không để ý tới Xu Mật Viện phản đối. Kết quả hắn thắng, đồng thời cũng thua. Tuy Đức Thành dựa vào Quách Quỷ Gián luôn bảo trụ, nhưng bản thân chủng ngạc thì bị đầu quân giải tán 3 năm. Lang Lột Thành đánh một trận, hắn lại đang đánh cược, đáng tiếc dính tới một hàn dáng không biết dùng người, khiến cho Quảng Nhuệ quân phản loạn, cuối cùng sắp thành lại bại. Chiến dịch Hoành Sơn chỉ là làm từng bước, không tính đánh bạc. Nhưng lúc này đây, chính là đùa bỡn thiên tử. Kế hoạch tác chiến đã định sẵn trên triều đình không để ý, xuất binh trước. Thật đáng tiếc, hắn lại thất bại. Hàn Cương thở dài một hơi, đi về phía cửa cung. Trung Ngạc là một tướng lĩnh nhất lưu, nhưng hắn chỉ là tướng tài, mà không phải soái tài. Thiếu khuyết cái nhìn đại cục, cùng với không biết nhìn người. Nhìn Lâm Hàn Giáng, nhìn Lâm Thiên Tử, xuất hiện cục diện hôm nay là ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Chương 35. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn. Chương 35. Kinh Vân nhao nhao lướt qua mùi ngắn. 9. Nhìn theo Hàn Cương rời khỏi sùng chính điện, lông mày Triệu Tuân Thủy Trung không có thả lỏng xuống. Hàn Cương sẽ vì Trung Ngạc hỏa thiêu đốt mà chạy tới thỉnh cầu nhập đối, cũng nói chuyện quan trọng của quân quốc, khiến trong lòng Triệu Tuân cũng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Nhưng Hàn Cương thỉnh cầu thu hồi chiếu thư phát ra trước đó, Triệu Tuân lại tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn cũng không ban chiếu thư cho Trùng Ngạc làm việc tùy tiện. Lúc này đây Trùng Ngạc cãi lại quân lệnh, vì tranh công đoạt trước xuất trình, mấy hỏng đại sự triều đình. Gió này làm sao có thể kéo dài? Mạnh mẽ khiến Trùng Ngạc hồi binh, đích xác sẽ làm tổn thương sĩ khí của gần 10 vạn đại quân ở đường Diên, nhưng chỉ cần lương đồng sung túc, sĩ khí vẫn rất dễ kích động. Triệu Trinh tin tưởng sau khi đến dưới chân Linh Châu thành, sĩ khí của đường Diên lộ không cần hao phí miệng lưỡi cổ động, là có thể tự mình xuất hiện. Mà hành vi ngầm thừa nhận Trùng Ngạc sẽ cho mấy lộ khác một tấm gương cực xấu, đến lúc đó người người vội vàng xuất binh, cũng mặc kệ có chuẩn bị sẵn sàng hay không, như vậy kết quả sẽ chỉ càng kém. Hai bên đều có chỗ xấu, nhưng hai bên đều có quyền lợi, Triệu Trinh cân nhắc một phen, không chút do dự hạ chiếu lệnh Trùng Ngạc hồi sư. Cho dù Hàn Cương đến quyết can, cũng không thể thay đổi ý nghĩ của Triệu Trinh. Nhưng nhìn chăm chú Hàn Cương bước ra cửa điện, trong lòng Triệu Tuân ẩn giấu sự lo lắng lại trở nên nặng nề. Hàn Cương dù sao cũng xuất thân Tây Bắc, bàn về hiểu biết sâu rộng về quân sự Tây Bắc, trong triều hiện tại chỉ có một mình hắn mà thôi. Hàn Cương nóng lòng muốn biện giải cho Lận Duyên Lộ như thế, Triệu Cát cũng không thể khẳng định là hắn sai. Với thái độ phản đối cấp tiến của Hàn Cương trước đó, cũng không thể đem chuyện hắn hôm nay quy kết cho giao tình riêng tư. Triệu Tuân đang đau đầu, đương nhiệm ngự sử trung thừa Lý Định đã thông danh ngoài điện. Theo thứ tự hôm nay, Triệu Tuân nên triệu kiến Lý Định, Hàn Cương nói là chuyện liên quan đến quân quốc trọng sự, mới tiến lên trước một bước. Lý Định tiến vào hành lễ, sau đó trình lên một phong thư, "Bệ hạ, đây là khẩu cung thẩm vấn Tô Thức trong 2 ngày gần đây. Phàm là những gì ngày hôm trước về tội, tất cả đều đã chịu tội." Triệu Tuân tiện tay lật lật, không cần Lý Định giải thích cặn kẽ, chỉ nhìn cung cáo, đã tức giận bừng bừng. Tất cả những lời lên án của ngự sử đài đối với ý trước đó, Tô Thức lại thừa nhận tất cả. Châm chọc diêm pháp, châm chọc công trình thủy lợi, châm chọc phương pháp miễn dịch, châm chọc chính là cho vay dân dụng, dấu ở trong câu thơ dụng tâm hiểm ác, Tô Thức ở trong ngự sử đài thẩm vấn toàn bộ đều nhận. Triệu Tuân không phải kẻ ngu dốt, tất nhiên hiểu được, phạm nhân thừa nhận tội danh sảng khoái như vậy, hoặc là chịu hình, hoặc là đang che giấu tội ác nặng hơn. Có từng dùng đại hình không? Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, hai mắt không buông tha bất kỳ biến hóa nào trên mặt Lý Định. Lý Định ngoan ngoãn đáp lời, khẳng định có lực, Tô Thức danh cao đương thời, từ có thể mê hoặc mọi người. Để tránh bị người ta nói, trong đại không dám dùng hình, hay cho không dám dùng hình. Triệu Tuân càng tức giận hơn. Tô Tuân nổi tiếng thật, ngay cả ngự sử đại buộc tội hắn cũng chỉ dám thẩm vấn mà không dám khảo vấn. Án này nhất định phải tra đến cùng. Bởi vì vừa rồi đối thoại với Hàn Cương, cảm xúc của Triệu Tuân đã rất bực bội, hiện tại lại càng sâu hơn một tầng, Lý Định ngươi thẩm vấn cho tốt. Thẩm vấn rõ ràng Tô Tuân rốt cuộc đã nói gì, làm cái gì? Lại có bao nhiêu người qua lại thư từ với hắn, cùng nhau phỉ báng triều chính? Những người này đều thẩm vấn cho chấm không ít. Trong giọng nói của thiên tử chứa đầy tức giận, triều thần có thể dọa ngất đảm lượng nhỏ một chút. Lý Định tắc mừng rỡ. Trước đó đã chuẩn bị một bụng lời khuyên Triệu Trinh cùng nghiên cứu đến cùng, căn bản là không phát huy được tác dụng. Hắn dập thủ lĩnh chỉ, thần tuân chỉ. Triệu Tuân nghiêm mặt, nắm chặt nắm đấm đấm lên bàn một cái, bây giờ hắn hoàn toàn không có ý nghĩ khoan dung với Hữu Tô Tuân. Tha thứ thần tử mạo phạm, phân đức lượng này, Triệu Tuân tự hỏi cũng là có. Lúc trước hoàng đế Nhân Tông bị thần tử phun nước bọt đầy mặt, lại suýt chút nữa bị mồ hôi nhặt ngất đi, sau khi hồi cùng còn đoán giận hai câu. Nhưng Triệu Tuấn hắn, trước đây mỗi lần Triệu Kiến Nô Sung, Nô Sung mang ở rể hôi thối ngút trời, hắn hồi cung ngay cả đoán giận cũng không có. Bởi vì hắn biết, đám người Nô Sung tranh giành như thế nào, tâm tư chung quy có một phần là vì quốc sự, không hoàn toàn là tư tâm. Nhưng Tô Tức thì khác. Theo Triệu Tuấn, Tô Tuấn hoàn toàn là mang tư tâm phát tiết oán khí trong lòng. Xem cái này không vừa mắt, xem cái kia không vừa mắt, ai ở trên này, hắn liền xem ai không vừa mắt, chỉ có mình thông minh nhất. Kỳ thật người như vậy, Triệu Tuấn cũng thấy nhiều rồi, bình thường mà nói, cũng chỉ là cười mà thôi, Triệu Tuấn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Tô Lam hết lần này tới lần khác lại là thanh danh cực lớn. Nếu nói Hàn Cương ở bên ngoài được truyền thuyết là đệ tử Dược Vương, vậy Tô Lam chính là văn khúc tinh hàng thật giá thật. Thi tử của hắn, người người yêu thích, hắn nói ra, cũng tự nhiên có nhiều người tin phục. Người như vậy nghị luận triều chính, cho dù chỉ là làm văn trên thi tử, nhưng ảnh hưởng ác liệt hắn mang đến, là người bình thường nói trên một vạn câu cũng không bằng. Triệu Tuấn không thể dễ dàng tha thứ cho việc có người chửi bới tâm huyết của hắn, nhất là thần tử có thể kích động lòng người. Thấy được cung ứng, nếu nói hắn không có động sát tâm với Tô Tuấn, đây chính là lời nói dối từ đầu đến đuôi. Triệu Tuấn thật sự muốn một đao chém xuống, để tất cả mọi người ngậm miệng lại. Từ sau khi hắn đăng cơ, dùng suốt 12 năm, mới khiến Đại Tống từng bước cường thịnh lên. Cục diện trước mắt là một tay hắn tạo ra, tâm huyết đúc, giống như con ruột. Người cha nào có thể dễ dàng tha thứ cho con trai mình cực khổ nuôi nấng bị người ta vu khống? Nói đến cải cách chính trị, mọi người đều nhớ đến Vương An Thạch. Nhưng Vương An Thạch đi hay ở chỉ là một câu nói mà thôi, ông ta không thể làm quyền thần. Hiện giờ đã làm đến Đại Tống cường binh phú quốc, quả thực Vương An Thạch chủ trì cải cách có được kết quả. Nhưng Vương An Thạch dưới sự cho phép và khống chế của Triệu Trinh chủ trì cải cách. Triệu Trinh đặt tâm huyết và tinh lực vào cải cách không ít hơn bất kỳ một thần tử nào, hơn nữa y mạo hiểm hơn xa bất kỳ ai, hơn nữa còn cao hơn nhiều. Triệu Tuấn hắn đã áp giải cả thiên hạ Đại Tống lên đó. Nếu cải cách thất bại, Vương An Thạch chẳng qua chỉ mất chức quan mà thôi, ngay cả nguy hiểm đến tính mạng như thương lượng cũng không có. Nhưng đối với Triệu Tranh mà nói, quốc sự không gượng dậy nổi, danh vọng của mình rơi vào đáy cốc, thậm chí có nguy cơ đế vị khó giữ được, vì phổ biến tân pháp, tôn thất đều bị y đắc tội sạch sẽ. Chỗ tốt mà cải cách chính trị mang lại là thành tựu mà Triệu Trinh đặt trong lòng. Cho nên dù Vương An Thạch đã mất chức, nhưng tân pháp vẫn còn đang vận hành ổn định, không có gì khác, chỉ là bởi vì cải cách chính là tâm ý của Triệu Trinh. Chân Tông, Nhân Tông khi nghe tin cấp báo từ biên quan, không ai cho rằng đó là tin tức tốt. Không phải người Liêu Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thì cũng là người đảng hạng lại phá quan giết vào trong nước cướp bóc. Trong những năm đó, biên cương một khi có quân tỉnh, trong thành Đông Kinh sẽ luôn luôn có những tin đồn lan truyền khắp nơi. Nhưng hôm nay thì sao, một đêm ba kinh chính là người đảng hạng, là người khiết đan. Quan quân Đại Tống đã có thực lực triệt để trăm năm. Vào lúc này, lại còn có người dám nói tân pháp không đúng, hơn nữa còn truyền bá cực lớn, kích động lòng sĩ dân, đây là chuyện Triệu Tuấn hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ được. Thiên tử toàn lực ủng hộ, Lý Định mừng rỡ đứng dậy lui ra ngoài. Triệu Tuấn ngồi ngay ngắn sau ngự án, thần sắc trên mặt giống như núi băng cực bắc, hoàn toàn khác với cảnh xuân ấm áp hợp lòng người bên ngoài. Hắn sẽ không dễ dàng tha cho Tô Lam, hắn sẽ không để cho phản đối và tranh luận quấy nhiễu triều đình nữa. Kết thúc cuộc chiến với Tây Hạ, tiếp theo nên chuẩn bị tác chiến với người Liêu, nhu đồ thu phục Cú Yến Vân. Nhưng khiết đan không phải Tây Hạ có thể so sánh, mặc dù sẽ có nội loạn, nhưng cũng không thể khinh nhục đối với Tây Hạ, chỉ cần vận dụng quân đội Thiểm Tây và Hà Đông, thêm mấy vạn kinh doanh cấm quân, cũng đã là dư giả. Nhưng tấn công Liêu quốc là cuộc chiến cả nước, phải động viên toàn bộ lực lượng trên dưới cả nước. Mà ở thời điểm chiến tranh cả nước, nội bộ trong nước phải yên ổn, không thể phía trước đang đánh trận, phía sau lại đột nhiên lật trời để đạt được tâm nguyện cả đời của mình. Triệu Tuấn không ngại lấy người khai đao trước. Hàn Cương ra khỏi sùng chính điện, liền đi lướt qua Lý Định. Hàn Cương chắp tay chào, sắc bén phát hiện giữa lông mày ngự sử trung thừa như có gió xuân quất vào mặt. Mà Hàn Cương không cần soi gương, cũng biết hiện tại mình đang gương mặt tâm trầm. Tốt rồi, lần này trách nhiệm trên người tất cả đều được gỡ bỏ, tiện thể còn hòa hoãn quan hệ với chủ gia. Hàn Cương kiệt lực không để cho tâm tình thoải mái trong lòng mình trong lúc cử chỉ cùng ngôn từ tiết lộ ra, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng hơn một chút so với bình thường. Nhưng đối với chiến sự lần này, Hàn Cương càng thêm bi quan. Mười ngón tay vươn ra đều là các phân dài ngắn, lần này xuất trận 6 đường, cũng là các lộ có tình huống. Xuất binh có nhiều phiền phức, đại quân lấy chục vạn mà tính, có võ quan phẩm cấp đều gần ngàn, dạng người gì cũng có. Có người trí, có người ngu, có người cấp tiến, có người ổn trọng, có người thích dùng kỳ binh, có người lại thích lâm đường đường trận. Tính cách khác nhau dẫn theo quân đội khác nhau. Muốn chỉnh hợp bọn họ, cũng không phải là thô bạo lấy thừa đủ thiếu, đem cây cột ra mặt chèn ép là có thể thành công. Thiên tử và triều thần tràn ngập ảo tưởng đối với chiến tranh, cho rằng Tây Hạ chính là một căn nhà rách nát, một cước là có thể đá ngã. Đổi lại thời đại khác, hơn phân nửa sẽ tiêu gạo trong vòng 3 tháng diệt vong Tây Hạ, bỏ roi cắt dòng gì đó. Hàn Cương chỉ hy vọng kết quả cuối cùng sẽ không rơi vào trường hợp xấu nhất, kết quả 30 năm nghỉ ngơi dưỡng sức không nên một sớm cắt đứt là được. May là Vương Trung Chính hẳn là biết rõ điểm này, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đem tất cả hy vọng đặt ở Linh Châu, Lương Châu ở hành lang Hà Tây chắc chắn sẽ không bỏ qua. So với việc đoạt bánh lớn với Cao Tuấn Dụ, chúng ngạc bọn họ, còn không bằng trước tiên đem thịt trong bát của mình bỏ vào trong bụng. Một khi quan quân khống chế Hà Tây, thu phục Ngân Hạ, cho dù lần này không thể thành công chiếm được Hưng Linh, kết cục của Tây Hạ cũng chỉ kéo dài thêm 3-5 năm mà thôi. Hàn Cương hiện tại vẫn còn có chút lo lắng cho người Liêu, đều nói Liêu quốc lần này tất nhiên nội loạn, nhưng tin vui khiến quân thần Đại Tống chờ đợi đã lâu vẫn không có tin tức, hiện tại chỉ là từ trên người chính đán sứ trở về biết được, thiên tử mới của Liêu quốc ở dưới thái sư kiêm thái phó đi cùng, giống như năm trước đi sông Vịt Ngâm Bát, chủ trì yến đầu đàn kéo dài trăm năm. Quyết định của Gia Luật Tất Tân làm cho lòng người sinh kính ý, không phải mỗi một quyền thần đều dám mang theo hoàng đế đi dạo bốn phía trong nước, nhưng Gia Luật Tất Tân lại. Nếu Liêu quốc không phát sinh nội loạn, như vậy Gia Luật Tất Tân tất nhiên sẽ không ngồi nhìn quân Tống diệt vong Tây Hạ, nhất định sẽ xuất binh. có lẽ sẽ phái binh viện trợ Tây Hạ, hoặc là dứt khoát xuất binh Hà Bắc, như đổ vây Ngụy cứu Triệu. May mắn Quách Quỷ đi Hà Bắc, có Quách Quỷ tọa trấn, Hàn Cương cũng có thể yên lòng, ngược lại là có thể đem chuyện Hà Bắc để ở một bên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là chuyện tình huống xấu nhất mới có thể phát sinh. Theo Hàn Cương thấy, Gia Luật Tất Tân có thể ổn định vị trí của mình đã rất giỏi rồi, muốn viện trợ Tây Hạ, chỉ sợ chỉ có thể là miệng tài cùng đạo nghĩa trợ giúp mà thôi, không đến mức sẽ đến loại tình trạng đó. Hàn Cương lắc đầu, ném những lo lắng vô vị ra sau đầu, nhưng chẳng biết tại sao, bước chân của hắn quả thực có vài phần nặng nề. Chương 36. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 1. Chương 36. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 1. Trong đại trướng của thái sư bên bờ sông có nuôi chuột, mấy người nữ thẳng tóc ngắn, thắt vòng vàng đang quỳ gối trước mặt Gia Luật Tất Tân. Mấy vị người nữ trực này có già có trẻ, trên người mặc thô giáp, vải vóc đều là loại kém nhất, thậm chí còn có tấm da thú lớn quấn eo. Quần áo và trang phục hoàn toàn khác với thuộc nữ sống ở phía Đông Liêu Dương ở phía Đông, là trang phục sinh nữ thẳng điển hình. Chỉ có một người dẫn đầu mặc quan phục Liêu Quốc, nhưng quần áo đã rất cũ, thậm chí để lại dấu vết phai màu. Trước đầu gối của bọn họ, có mười mấy cái đầu được xếp thành một hàng, thậm chí còn không được đóng gói, trực tiếp buộc tóc lại với nhau bằng dây thừng. Những cái đầu này đều là kiểu tóc khiết đan điển hình, cạo đi phần đỉnh đầu, cắt ngắn bốn phía, ở vị trí bên cạnh, tóc dài hai bên như rèm buông xuống bên hai. Những cái đầu này nhìn xuống đã được một thời gian, ít nhất cũng được 5-6 ngày. Tuy nói là đã dùng muối quét qua, nhưng do chưa ướp xong nên tất cả đều đã biến thành màu đen, chỗ bị cắt chảy ra nước, biến lều lớn của Gia Luật Tất Tân tráng lệ thành bãi vứt xác ngoài thành, mùi hôi thối ngút trời, ngay cả mùi trầm hương trong lư hương cũng không áp được vào đầu trận tuyến. Gia Luật Tất Tân vốn thích sạch sẽ lại hoàn toàn không để ý, từng cái thủ cấp bốc mùi dưới chân, làm cho tâm tình trở nên vô cùng tăng vọt. Cho dù biểu tình xuất hiện trên mặt hắn vẫn chấn định như thường, chỉ lộ ra một nụ cười rụt rè, hoàn toàn không có khác thường. Nhưng tay hắn lại không nghe sai khiến, thoáng lộ ra một chút kích động trong lòng hắn. Từ khi đi tới bờ sông Vịt, tâm tình Gia Luật Tất Tân chưa bao giờ kích động như vậy. Ngày đó y khởi hành rời khỏi Đông Mại Bát, lĩnh quân di trú Đông Kinh, tuyên bố với bên ngoài là đi Xuân Mại Bát. Nhưng trên thực tế, lại điều binh khiển tướng lao thẳng tới Liêu Dương phủ, nổ tận gốc thế lực của Hoa Đốc Bát Lô Đoá. Trong mấy ngày này, ngoài phủ Liêu Dương bị giết đầu người cuộn cuộn, huyết sắc đầy trời. Việc binh loạn là không thể kéo dài. Đã từng tự tay vì tiên đế tiêu diệt loạn hoàng thái thúc Gia Luật Trọng Nguyên, Gia Luật Tất Tân rất rõ ràng không thể cho phản quân thời gian phát triển lớn mạnh. Cho dù Hoa Đốc Bát Lô Đoá thân ở Đông Kinh đạo chỉ giữ im lặng, thậm chí còn chưa dơ cờ nói muốn thanh quân chắc, báo thù cho tiên đế, nhưng muốn dùng để cảnh cáo đám khỉ có phản tâm, Gia Luật Tất Tân cũng không có thời gian để ý gà muốn giết có thể gáy hay không. Chỉ cần không chịu thuận theo, giết là được. Chẳng lẽ còn phải cho bọn họ thời gian hợp tung liên hành, tập hợp binh lực, phản kỳ dơ lên sao? Gia Luật Tất Tân làm việc, lúc này đây cũng không do dự. Thế lực có thể sẽ phản loạn, còn chưa làm tốt chuẩn bị khai chiến đã bị Gia Luật Tất Tân cắt đứt tận gốc. Binh sĩ phía dưới 10 không còn một, duy nhất một việc làm cho người ta tiếc nuối, chính là tất cả đầu lĩnh đều chạy sạch sẽ, một người so với một người càng chạy nhanh hơn. May mắn là đường Đông Kinh không có nhiều chỗ cho người ẩn thân, phía nam là khu vực Gia Luật Tất Tân khống chế nghiêm mật nhất, đường Thượng Kinh và đường Trung Kinh phía tây cũng bị Gia Luật Tất Tân lấy được. Phía đông là Cao Ly và biển cả, căn bản không chạy được, chỉ có thể tiếp tục hướng bắc, càng dã man hơn so với Khiết Đan, cũng càng thêm bướng bỉnh trốn về phía bộ tộc nữ trực. Có lẽ trong quá trình những lịch tặc kia chạy trốn, còn xoay chuyển ảo tưởng thuyết phục mấy bộ tộc nữ trực, sau đó ngóc đầu trở lại. Đáng tiếc là Gia Luật Tất Tân đã sớm an bài xong xuôi, 5 năm trước bộ phản loạn, quyền thần Đại Liêu Quốc liền đưa tay mình đến hai bên bờ sông Hỗn Đồng Giang. Mà trước đó khi lao thẳng tới phủ Liêu Dương, Gia Luật Tất Tân cũng đã ra tay, đi liên lạc các bộ nữ trực, để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ con mồi tự mình đụng vào. Kế hoạch có lẽ rất thô lậu, nhưng kết quả lại khiến người ta hài lòng. Từ hình dáng, Gia Luật Tất Tân vẫn có thể nhận ra mấy thủ cấp đã từng thuộc về ai. Không để ý mùi tanh tưởi trước mặt, Gia Luật Tất Tân nâng một cái đầu trong đó lên. Tất Thủy Quân Vương, người khống chế thực tế của Hoa Đốc Bát Lô Đoá, họa tâm phúc của Gia Luật Tất Tân, ngày sau tất nhiên có thể trở thành kẻ địch trung tâm của phản đảng, trước mắt lại thành một đống thịt nát. Gia Luật Tất Tân chỉnh lại đầu tóc cho nó, đưa đến gần, mặt đối mặt nhìn thẳng, một năm trước, ta cùng huynh thượng nói chuyện vui vẻ, nào ngờ một năm dễ qua, trong nháy mắt đã là cách biệt như trời với đất. Thanh âm thương tâm vang vọng trong trướng, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt. Bất luận là ai nhìn thấy, đều có thể từ lời nói và vẻ mặt của Gia Luật Tất Tân cảm nhận được một cỗ bi thương thấm thấu lòng người. Nếu huynh đài có thể cùng Ất Tân dắt tay dâng lên, cùng đỡ hấu chủ, đường đường đại liêu sao có thể bị Nam Triều xem nhẹ? Trơ mắt nhìn người Tống muốn tấn công Tây Hạ, lại vô lực tương trợ. Sau khi thở dài một trận thế sự vô thường, Gia Luật Tất Tân lập tức giơ tay lên, đưa đầu lâu trong tay cho thân vệ dưới trướng đội trưởng thân vệ tiếp nhận thủ cấp, tự cho là thông minh hỏi, thái phó, là muốn an táng thật tốt. Gia Luật Tất Tân lập tức trừng mắt, nghiêm nghị quát, an táng cái gì? Treo ra ngoài, ở trên đầu Liêu Dương thành trương thượng 3 ngày cho ta. 3 ngày sau truyền thủ ngũ kinh đạo, để cho tất cả mọi người mở to mắt cho ta, có can đảm chống lại kết cục của triều đình. Vẻ bi thương vốn xuất hiện trên mặt Gia Luật Tất Tân phảng phất như là mơ, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu. Vỗ mông ngựa, đội trưởng đội thân vệ vội vàng chỉ huy thủ hạ hốt hoảng làm công nhân quân vác. Từng cái thủ cấp bị chuyển ra ngoài, lập tức bên ngoài một trận gà bay chó sủa, các thân vệ liên tục hô, bảo người ta dựa theo Gia Luật Tất Tân phân phó đưa những cái đầu này ra ngoài. Mặc dù chỉ lấy ra mười mấy cái đầu, nhưng trong trướng lại làm cho người ta cảm giác trống rỗng rất nhiều, chỉ để lại từng trận hôi thối, cùng với vết tích bị nước mủ thấm đẫm trên địa chiên. Ngoài ra, đương nhiên còn có không thiếu người nữ trực mang đến vui sướng cùng cảm khái cho Gia Luật Tất Tân. Gia Luật Tất Tân nghiêng người dựa vào giường mềm da hổ, Hạc Lý Bát, Hoàn Nhan bộ ngươi lần này làm rất tốt, nếu để cho những kẻ phản nghịch này đi đến ngũ quốc bộ, thì sẽ không thể thiếu một trận đại chiến nữa. Đầu lĩnh Hạc Lý Bát là bộ tộc trưởng Hoàn Nhan bộ, kế tục chức vụ tiết độ sứ bộ tộc sinh con gái trực, ở trong bộ lạc nữ trực hỗn đồng hai bờ sông, luôn được cùng xưng là thái sư. Nhưng thái sư Hoàn Nhan Hạc Lý Bát chỉ gọi thuận miệng mà thôi, ở trước mặt thái sư kiêm thái phó đại liêu, ngay cả tư cách đứng lên cũng không có. Thái phó phân phó, tiểu nhân sao dám không nghe. Sau khi nhận được lệnh chỉ, liền phái nhân mã trong tộc ở trên đường chờ đợi. Cũng là trời cao chiếu cố, thái phó Tề Thiên Hồng Phúc tương trợ, rốt cục chờ được tiểu nhân. Thái độ của tổ trưởng Hoàn Nhan bộ rất nghiêm túc, điều này làm cho gia luật tất tân rất hài lòng. Có lòng muốn ban thưởng cho thế nhân một phen, lập ra một tấm gương, để cho trên giới đại liêu đều biết sự khẳng khái của hắn. Hai người đi theo phía sau Hạc Lý Bát, một dài một trẻ. Lớn hơn 20, nhỏ thì chỉ có 13-14 tuổi. Bọn họ là con của ngươi. Gia luật tất tân trong lòng khẽ động, ngón tay nhấc lên một cái, mở miệng hỏi. Bẩm thái sư, lớn là huynh đệ của tiểu nhân, nhỏ mới là nhi tử của tiểu nhân. Hạc Lý Bát thấy tâm tình gia luật tất tân tốt, biết đây là cơ duyên hiếm có, xoay người chỉ vào huynh đệ và nhi tử, giới thiệu với gia luật tất tân, đây là đệ đệ doanh ca của tiểu nhân, Vũ Dũng Nhất, lần này phụng chỉ giết tặc, chính là doanh ca dẫn đầu xung phong giết tới. Đây là A Cốt Đạ con thứ của tiểu nhân, mới 12 tuổi, có chút vận khí nho nhỏ. Tiểu nhân vừa nghe thấy thái sư sắp tới, liền dẫn doanh ca cùng A Cốt Đạ đi ra, chỉ để lại trưởng tử Ô Thúc Nhã giữ nhà. Hạc Lý Bát thân là tộc trưởng Hoàn Nhan bộ, tuy nói có chức quan trong người, nhưng lẫn vào hai bờ sông, trên người mang theo tiết độ sứ, tộc trưởng nữ trực đoàn luyện sứ nhiều đến mức ngón tay ngón chân cộng lại cũng đếm không hết. Trong nhà có người không phục hắn quản thúc thúc ruột bạc hắc, trong tộc có Tỳ Hưu và Tán Đạt trở mặt. Bên ngoài còn có Ô Xuân, âm lưu hiểm độc. Đưa mắt đều là địch, cho dù trong lòng Hạc Lý Bát kiệt ngạo giống như phụ thân của hắn, không muốn người Liêu nhúng tay vào phạm vi thế lực sinh nữ thẳng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như ông được đùi thái sư đại Liêu, đi theo hoàng đế hữu danh vô thực, bất luận là bạc hắc hay là Loan Loan và Tán Đạt, hay là Ô Xuân, ủ Như Hãn, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát bọn họ như nghiền nát con rệp. Thậm chí là hai đại nữ bộ tộc Đông Hải ở phương Bắc, hai đại nữ trực tộc liên hợp, Hạc Lý Bát cũng có lòng tin đấu một trận với bọn họ. Trong ánh mắt chờ đợi của Hạc Lý Bát, gia luật tất tân không ngại để cho thanh danh khẳng khái của mình truyền rộng hơn một chút. Hoàn Nhan doanh ca. Gia luật tất tân kêu tên, duỗi tay về phía sau, đưa kim đao cho người hầu phía sau, trận này giết hay lắm, thanh đao này thưởng cho ngươi. Hai tay Hoàn Nhan doanh ca giơ lên cao, cung kính đón lấy. Nhìn bảo đao khảm bảo thạch, lấy ra cá làm vỏ, hắn vui vô cùng, tiểu nhân được thái phó ban thưởng, ngày sau chỉ cần thái phó phân phó, tiểu nhân giết hai liền giết người đó. A Cốt Đả. Hài lòng tiếp nhận sự thuần phục của Hoàn Nhan doanh ca, ánh mắt gia luật tất tân lại chuyển tới trên người nhi tử của Hạc Lý Bát. Có phải là tự tay chém A Cốt Đả của gia luật các cát? Lần đầu tiên ra trận, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hạc Lý Bát khiêm tốn, nhưng trong giọng nói không giấu được sự tự hào đối với nhi tử. Dũng khí cũng không tệ. Gia luật tất tân nói xong liền thưởng cho A Cốt Đả một tấm bảo cung. Hạc Lý Bát ngươi thật có phúc, huynh đệ, nhi tử hai người đều ai hùng khó có được. Như vậy đi, doanh ca đi theo ta, về phần A Cốt Đả. Gia luật tất tân nhìn, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng dáng người đã không sai biệt lắm so với tộc trưởng thứ tử của bộ tộc Hoàn Nhan, bên cạnh thiên tử vừa vặn còn thiếu một hộ vệ. Trong lòng Hạc Lý Bát vui mừng, lần này đùi của thái sư đại liêu đã ôm chặt, vội vàng kéo đệ đệ và nhi tử dập đầu tạ ơn, có thể được thái sư coi trọng là phúc khí của bọn họ. Tiểu nhân toàn tâm toàn ý nghe thái phó sai sử. Hoàn Nhan doanh ca dập đầu, mà Hoàn Nhan A Cốt Đạt thì trầm mặc dập đầu, thoạt nhìn như bị hù dọa. Gia luật tất tân cười gật đầu, Hạc Lý Bát, hôm nay ngươi lập được hân tích này, bản thái phó không thể không thưởng. Ngày sau thuế ngựa của Hoàn Nhan bộ cứ như vậy giảm phân nửa, chỗ ta còn có 500 bộ áo giáp, 1000 bộ cung đao, cộng thêm 1000 tấm lụa 5 triệu, cũng đồng loạt thưởng cho ngươi. Từ khi ngươi ra trận, ngươi chết trận, cho người nhà hắn 50 quận lụa 50 lượng bạc, cho phép một đứa con trai làm quan. Ngân lụa bị thương giảm phân nửa. Tham chiến, một người 10 quận lụa. Đối với Hạc Lý Bát quỳ xuống tạ ơn, gia luật ất tân túi người nói, chỉ cần ngươi có thể một lòng hiệu thuận triều đình, ta sẽ không keo kiệt một chút nào. Chương 37. Cửu Châu tụ thiết thác chú 2. Chương 37. Cửu Châu tụ thiết thác chú 2. Sông Vô Định là một dòng sông quan trọng chảy xuyên qua dãy núi Hoành Sơn. Nguyên ra từ chân núi phía bắc Hoành Sơn, thượng du từ nam sang bắc, sau khi qua Hạ Châu lại chuyển hướng đông, đi ngang qua vùng đất Vân Hạ, đến Vân Châu mới quay đầu hướng nam. Nước sông Vô Định đục ngầu cắt ngang Hoành Sơn, một đường đi về phía nam ở cảnh nội chiều dưới lộ, cuối cùng rót vào Hoàng Hà. Bởi vì xuyên qua Hoành Sơn, Hà Cốc Vô Định liền cấu kết với một thông đạo quan trọng giữa hai nước Tống Hạ. Chiến tranh phát sinh bên bờ sông Vô Định, từ xưa đến nay chưa từng ngừng lại. Đồng thời cũng bởi vì có nguồn nước dồi dào, Hà Cốc Vô Định không chỉ tới ruộng đất Vân Hạ, đồng thời cũng là kho lúa của Loan Duyên Lộ. Cho nên hai nước Tống Hạ đều xây dựng trại bảo lớn nhỏ trên sông này với hàng trăm hàng ngàn. Trại bảo chỉ có 200-300 bậc dài nhất, cho dù là đại thành 800-900 bước, thậm chí là hơn 1000 bước, ở Tống cảnh có Tuy Đức thành, Lang Lộ thành, mà ở Tây Hạ quốc thì có Ngân Châu, Thạch Châu, Hạ Châu, Hữu Châu và Hồng Châu. Một khi chiếm được toàn bộ Vô Định Hạ quốc, liền có nghĩa là quan quân đã khống chế được Ngân Hạ, lấy được một nửa của hai khu vực trung tâm Tây Hạ. Trước khi vượt qua Hán Hải thẳng đến Hưng Linh, thành trì duy nhất còn phải phí chút sức lực đi tấn công, cũng chỉ còn Diêm Châu thành nơi có mối xanh trắng, đây là cứ điểm lớn duy nhất không nằm trong toàn bộ khu Ngân Hạ. Diêm Châu nằm ở phía bắc của Hoàn Khánh Lộ, quân Hoàn Khánh giáp với phía tây của Diêm Duyên Lộ, chỉ cần đánh hạ Hoành Sơn nằm ở trại Cáp Mô trên eo núi Thanh Cương, sau khi xuyên qua Hoành Sơn, chính là Diêm Châu. Tuy nhiên Cao Tuân Dụ phó tổng quản binh mã đường Hoàn Khánh không thể nào từ bỏ mục tiêu đứng đầu Linh Châu này, quân Hoàn Khánh chỉ thiên hướng tây bắc, tấn công quân thành Thanh Viễn, một khi vượt qua Hoành Sơn, nối thẳng Linh Châu, Linh Châu xuyên ngay trước mắt quân Hoàn Khánh. Đi dọc theo Linh Châu xuyên qua Hán Hải, so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Muốn đoạt trước Hoàn Khánh quân đánh hạ Linh Châu, không phải dễ dàng như vậy. Nếu chúng ta đã xuất binh trước, quân Hoàn Khánh chắc chắn không nhịn được. Lúc này Linh Châu sông ngòi đang đông đúc, nước sông mùa xuân tuyết tan, đủ để cung ứng nhu cầu uống của quân Hoàn Khánh. chúng ta cũng chỉ có ốc đảo. Hai ốc đảo trong hán hải, phải sớm phái người đi đoạt lấy, ít nhất cũng phải đuổi theo sau lưng Tây Tặc, không để cho bọn chúng có cơ hội phá hư nguồn nước. Một khi ném phân và nước tiểu vào, ốc đảo trong vòng vài năm cũng đừng nghĩ dùng. Không đến lúc tuyệt vọng, Tây Tặc sẽ không hủy nguồn nước trong ốc đảo. Nếu không cho dù bọn họ có thể chạy thoát một kiếp, trong vòng 10 năm cũng không qua được hán hải. Húng chi vì để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thái úy còn điều 10 thợ đào giếng theo quân, cùng lắm thì dùng 2 ngày đào giếng, nhân thủ là không thiếu. Trước mặt chúng phát, chúng sư trung và mấy tướng tá trẻ tuổi không phải là xa bản tinh tế trong tiết đường bạch hổ của tổng quản phủ Diên Châu, chỉ là một tấm bản đồ thô sơ mà thôi. Nhưng vây quanh tấm bản đồ này, mấy tên tướng tài trẻ tuổi lại nghị luận khí thế ngất trời. Loan Duyên Lộ xuất binh trước chẳng những khiến cho Đông Kinh thành trở tay không kịp, đồng thời cũng cho người đảng hạng một đòn cảnh cáo. Mật thám khắp biên giới Nam Lộ, làm cho cao tầng Tây Hạ nắm chắc được thời cơ xuất binh mà quân Tống dự định, nhưng cũng bởi vậy mà bị chủ ngã cấm thầm. Thuận lợi tiến binh, khiến cho mỗi một vị tướng tá xuất chinh trên đường đi, hiện tại đều có dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Xuất binh nửa tháng, tinh nhuệ của Loan Duyên Lộ theo tướng kỳ của chủng ngạc một đường qua ải chém tướng, dọc theo Hà Cốc vô định giết tới. Dưới sự trợ giúp của nội gian sắp xếp trước đó, quân triều Duyên chỉ trả một cái giá nhỏ bé 200 người, đã đột phá cửa ải đầu tiên sau khi vượt qua Hoành Sơn, đoạt được Ngân Châu thành. Sau khi công phá Ngân Châu, chủng ngạc không vội vã dọc theo sông vô định tấn công Thạch Châu, Hạ Châu, mà phản công về phía đông bắc của Di Đà Động. Nơi đó là nơi ở của Tả Xương Thần Dũng quân ti của Tây Hạ, trú đóng hơn 1 vạn Tây Tặc. Không thể đánh rơi Tả Xương Thần Dũng quân ti, muốn tiếp tục đi về phía tây, sẽ có nguy hiểm bị cắt đứt đường lui. Hơn nữa Tả Xương Thần Dũng quân ti tựa như một cái nêm, đóng đinh giữa Ly Duyên Lộ và Hà Đông, chặn đường bắc tuyến liên kết, khiến cho hai bên câu thông không tiện, nếu như muốn chuyển tin tức, ít nhất phải đi vòng trăm dặm về phía nam. Muốn Hà Đông và Lô Duyên hợp binh một chỗ, cái chêm này nhất định phải nổ ra. Công kích Di Đà Động là cửa ải khó khăn đầu tiên sau khi quân Triều Duyên xuất chinh. Sau khi đạt được tin tức Ngân Châu bị đình trệ, tướng thủ Di Đà Động lập tức đề cao đẳng cấp phòng ngự. Đợi đến khi quân Triều Duyên đến dưới thành Di Đà Động, xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa thành lũy kiên cố có được gần vạn quân coi giữ. Tuy nhiên quân Tống đột kích sớm, khiến cho sĩ khí quân coi giữ trong Di Đà Động đang rơi xuống. Chỉ cần hơi thông hiểu quân sự là có thể biết được, muốn đánh hạ tòa thành thị này, đây là thời cơ tốt nhất. Một khi công thành không khắc, dưới thành đồn binh, sĩ khí quân coi giữ sẽ tăng trở lại. Vì dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ tòa thành trì này, chúng ngạc phái ra hơn 5 vạn cấm quân từ trong xương Diên Lộ tinh tế chọn lựa ra một đội quân chỉ huy làm mũi nhọn công thành, lại tự mình đứng ở dưới thành đánh chống trợ uy. Sĩ khí một phương đang thịnh, sĩ khí một phương sa sút, hơn nữa chủng ngạc đã sớm chuẩn bị tốt bậc thang dài, lại dùng mấy ngàn thần tí cung thanh tẩy quân phòng thủ đầu thành. Một tòa thành khiến Hà Đông, Triều Duyên hai lộ hưng phấn mấy chục năm nay không ngờ một trống đã phá. Khi tướng phòng thủ lĩnh quân thoát đi, công lao chém đầu đưa cho quân Triều Duyên đã nhiều đến 2000, cộng thêm thương binh, cho dù chủng ngạc không cách nào phân binh đối bắt, một chi kỵ binh tinh nhuệ của Tả Xương Thần Dũng quân tư này đã đánh mất tuyệt đại đa số năng lực chiến đấu ổn định đường lui, bảo đảm liên hệ với Hà Đông lộ, hành động tiếp theo xuôi theo hướng tây của Vô Định Hà chính là thuận lý thành chương. Đến hôm nay, chủng ngạc đã đứng ở đầu tường Thạch Châu, mà tiên phong của mấy ngàn người đã dẹp xong thiết giã vụ ngoài thành Hạ Châu, là một cứ điểm nhỏ có mấy trăm binh lính, tức là xưởng sản xuất thiết khí, cũng là một trong những phòng tuyến bên ngoài Hạ Châu. Trong thành Thạch Châu đào được bao nhiêu lương thảo? Trong một tòa phủ đệ tốt nhất thành Thạch Châu, chúng ngạc hỏi chất nhi có số lượng lương thực trong quân của phân thi. Chúng kiến trung ứng tiếng đáp, ước chừng 7000 thạch, nếu như có thể đào ra mấy cái hầm lương thực, có thể có 8000 thạch. Đủ cho toàn quân ăn trong 10 ngày. Chúng ngạc cất tiếng cười to, không ngờ còn để lại nhiều như vậy. Lần này đánh hạ Hạ Châu thành không có vấn đề. Chúng kiến trung gật đầu, muội của Tuy Đức hẳn là rất nhanh sẽ có thể lên, vừa vặn kịp bổ sung. Bởi vì chúng ngạc lựa chọn đi tấn công Di Đà Động trước, cho Thạch Châu quân coi giữ đủ thời gian, để cho bọn họ có thể đem người và tài nguyên trong thành đều vận chuyển đến Hạ Châu thành càng kiên cố hơn. Mà đối với lương thảo thanh lý là trọng yếu nhất, bất kỳ một gã tướng lĩnh hợp cách cũng sẽ không lưu lại cho địch nhân một hạt gạo, một cọng cỏ. Chỉ là tính toán của Kiên Bích Thanh Giã có tốt hơn nữa, cũng phải là người phía dưới không có tư tâm mới được. Tướng thủ Thạch Châu muốn vườn không nhà trống, không cho người tống một hạt lương thực. Đáng tiếc chính là, trong Thạch Châu thành có rất nhiều người một khi không kịp mang đi tất cả lương thực dự trữ trong nhà, tuyệt đối sẽ không tiêu hủy, mà là sẽ nghĩ cách che giấu hầm cất giữ lương thực, đánh cược một phen vận khí. Mà vận khí là đứng về phía quân Tống. Dưới tay chủng ngạc đủ loại nhân tài đều không thiếu, lại quen cướp lương thực. Muốn từ trong hầm ngầm lấy ra đủ lương thực, trong mắt người khác là ngàn khó và khó, nhưng chủng ngạc tùy tiện tìm vài người, vòng hai vòng trong ngoài thành, liền đem chữ lương Thạch Châu giấu đi hơn phân nửa. Lương thực tồn 7-8 ngàn thạch, đủ cho toàn quân ăn trên 10 ngày. Tiếp theo tuy không nhất định sẽ có vận khí tốt như vậy, tấn công Hạ Châu thành cũng không nhất định có thể thuận lợi như trước. Nhưng chỉ cần Lý Tắc quản lý lương thảo chuyển vận có thể sớm vận lương lên, đủ để chủng ngạc đánh hạ Hạ Châu thành. Vì sao ta không để ý thời gian xuất binh bị truyền ra ngoài? Còn không phải là muốn giấu giếm được người đảng hạng. Hán Hải mùa hè căn bản không phải đại quân có thể đi qua, người đảng hạng đều khó làm được. Chính là biết quan quân phải tới tháng 5 mới có thể xuất trận, Hương Khánh phủ bên kia cho rằng có thể kéo tới mùa thu, cho nên mới không vội xuất chiến, cũng không sớm triệu tập binh mã các nơi. Chúng ngạc rất tự phụ cười nói, điều động sớm, lương thảo sẽ cung ứng không kịp, người đảng hạng hiện tại rất nghèo, khố khố đều sắp trống rỗng, nuôi không nổi đại quân khởi sướng. Bọn họ nếu muốn liều mạng với quan quân, nhất định phải đúng giờ, chỉ có ở thời điểm thích hợp triệu tập binh mã cả nước, mới có thể không uổng phí lương thảo duy nhất. Chúng kiến trung chắp tay lấy lòng nói, mưu tính của Ngũ Thúc, có thể nói là nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của Tây Tặc. Chúng trụ dâu, rất đắc ý lần này, công đầu tất nhiên là của hắn. Tuy nói mạo phạm thiên tử, nhưng đã có thành sự thật, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn lui về sao? Trung quân nghỉ ngơi một ngày ở Thạch Châu, đến ngày mai, binh tiến vào thành Hạ Châu. Chỉ cần đánh hạ thành Hạ Châu, đất Ngân Hạ chính là của Đại Tống. Đến đêm, thân tín tiến đến bẩm báo, nói là Tuy Đức Thành phái người tới. Ồ, người bên Tuy Đức Thành rốt cục tới rồi. mau để hắn tiến vào. Buổi chiều Trùng Ngạc đều nghị luận chiến tình với các bộ tướng, đúng là có chút mệt mỏi, nhưng nghe nói người chuyển vận ti đóng quân ở Tuy Đức thành tới, lại lập tức phấn chấn tinh thần lên. Rất nhanh, người Tuy Đức thành phái tới được dẫn vào, thấp bé mập mạp, trong đôi mắt nhỏ lộ ra khôn khéo. Là thân tín đắc lực nhất dưới trướng Lý Tắc, cũng là lương quan. Trùng Ngạc vừa nhìn thấy tên mập này, trên gương mặt luôn uy nghiêm liền nhiều thêm một phần ý cười, Lý Vận Sứ quả nhiên cao minh, Trùng Ngạc còn tưởng rằng muốn áp tải bao nhiêu lương thực tới. Lương quan béo không trả lời, sắc mặt hắn có chút khó coi, vẻ mặt đau khổ móc ra một phong thư từ trong ngực, "Thái úy, đây là vận sứ để tiểu nhân suốt đêm đưa tới." Thiên sứ rất nhanh sẽ đến, vận sứ muốn thái úy trước tiên phải nắm chắc trong lòng. "Thiên sứ?" Trong lòng Trùng Ngạc dâng lên một trận bất an mãnh liệt, mệnh chủng kiến trung tiếp nhận thư, lại hỏi, "Chuyện gì?" "Thái úy, thiên tử lệnh cho người hồi quân." Lương quan béo nói thẳng. Trên mặt Trùng Ngạc hiện lên một trận đường hồng, thân thể lung lay một cái, kém chút ngã ngửa từ trên ghế ngồi xuống. "Ngũ thúc." Trùng kiến trung vội vàng đỡ lên. Trùng Ngạc lại không để ý tới, từ trong tay chất nhi đoạt lấy thư, xé ra liền xem. Càng xem tay run càng lợi hại, đây là loạn mệnh à, đây là loạn mệnh. Cuối cùng lão run dậy thư kêu lên, thanh sắc đều lệ. Chương 38. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 3. Chương 38. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 3. Thái úy, thiên sứ chẳng mấy chốc sẽ tới. Lương quan béo trầm ổn nhắc nhở. Rát một tiếng, Trùng Ngạc bẻ gãy tay vịn ghế tựa, từ trong kẽ răng phát ra tiếng, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Thái úy, hạ quan chỉ là đến truyền lời. Lương quan béo dừng một chút, lại nhấn mạnh nói, là phụng Lý vận sứ phân phó. Ha ha ha. Hay cho Lý Tắc. Trùng Ngạc trong giây lát cười thảm. Tựa như sói cô độc đi đến đường cùng, thật là tàn nhẫn. Thật là tàn nhẫn a. Ngũ thúc. Trùng kiến trung kêu lên, tiểu chất trở về thuyết phục Lý vận sứ. Có tác dụng cái rắm. Trùng Ngạc quay đầu gào thét với chất nhi. Vẫn hữu dụng. Trùng kiến trung không hề nhượng bộ đứng thẳng người trước mặt Trùng Ngạc, đối diện với ông ta, Lý vận sứ là người có công danh, chỉ cần có thể khiến ông ta tin tưởng Ngũ thúc có thể mang đến công lao ngập trời cho ông ta, hoàn toàn có thể thuyết phục ông ta đẩy thánh chỉ trở về. Trùng kiến trung không hề để ý đến lời nói của Lý Tắc trước mặt thân tín, ông ta cắn răng, lúc này, chỉ cần có thể đứng vững thánh chỉ, đánh hạ Hạ Châu, Hiệu Châu sau cái gì cũng có. Để Lý Tắc gánh thánh chỉ không sao, nhưng hắn không dám đắc tội với người khác. Nhiều người như vậy đều giơ hai tay muốn công lao, ba vạn phế vật của kinh doanh ra trận không có tác dụng gì, nhưng ở kinh thành dở trò xấu chính là sở trường. Lý Tắc đã hạ quyết tâm, bằng không hắn bảo quan lương thực lên đây đưa tin làm gì. Trùng Ngạc chỉ vào lương quan truyền lời, khiến tên béo này rụt cổ không dám nói thêm một câu vô nghĩa. Lý Tắc phái y đến, chẳng khác gì nói lương thảo đừng hy vọng vào. Nếu chỉ có thánh chỉ, Lý Tắc còn có thể cả gan chống đỡ. Nếu chỉ là sự ghen ghét của quan viên văn võ khác, Lý Tắc cũng có thể không quan tâm. Nhưng đồng thời đắc tội với thiên tử và các tướng lĩnh, quan viên khác, Lý Tắc bất kể thế nào cũng không liên đến mức đó. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể lựa chọn bức Trùng Ngạc lui quân. Đều muốn phân công, biết hết kéo chân sau người ta. Trùng Ngạc quay đầu gào thét, khàn cả giọng, một trận này con mẹ nó còn không thắng đâu. Tiếng hô của Trùng Ngạc khiến ngoại viện nổi lên một trận rối loạn, một đám tướng tá kéo đến cửa. Bây giờ trở về sư môn, một tháng sau mới xuất binh, là định chúng ta qua sa mạc vào tháng 6 sao? Trùng Ngạc tức giận gầm rú. Hồi sư, mọi người gần như không thể tin vào tai mình, sao có thể hồi sư? Trùng Ngạc đấm ngực dậm chân, lúc này vẫn còn tuyết, trời còn chưa nóng, còn có thể đi trong đại mạc. Sau khi trở về trở ra, chính là lúc tháng 6 mùa hè nóng bức, xuyên qua Hán Hải không có bất kỳ cái gì che chắn. Hà Đông Lộ, người ngựa của Diêm Duyên Lộ không qua được, chỉ bằng Cao Tuấn Dụ, hắn có thể đánh hạ Linh Châu thành. Huyễn Diên Lộ xong rồi. Huyễn Lộ xong rồi. Trong ánh mắt trừng lên hừng hực lửa giận, một vết máu đỏ thấm từ khóe miệng Trùng Ngạc tràn ra, nhuộm đỏ tròm râu đã hoa râm. Nhìn bộ dáng Trùng Ngạc như vậy, chúng tướng ngoài cửa ai nấy sắc mặt sầu thảm. Nhưng muốn để cho bọn họ đi ra khuyên Trùng Ngạc tiếp tục tiến binh, ít nhất dưới tình huống người ngoài còn ở đây, không ai dám ra mặt. Lúc này Trùng Kiến Trung đã bình tĩnh lại, chuyện này đã không giấu được binh tướng phía dưới, mà dưới tình huống toàn quân chỉ còn mấy ngày lương thảo, cũng không thể tiếp tục chỉ huy bọn họ tấn công Hạ Châu. Hắn ở bên cạnh Trùng Ngạc thấp giọng nhắc nhở nói, "Ngũ thúc, quân tâm đã loạn, hay là lui binh đi?" Trùng Ngạc lui binh rồi. Chỉ trong 3 ngày, tình hình chiến đấu mới nhất của Ngân Hạ đã truyền đến phủ Hưng Khánh. Bất luận là huynh muội Lương Thị hay là các trọng thần như Cụ Danh Linh, A Ngô, Nhân Đa Linh Linh, Diệp Tiểu Ma, đều không dám tin mình có vận khí tốt như vậy. Nhân vật cao tầng của Tây Hạ hiện giờ đã xác nhận nhiều lần, Lương Ất Thông phụ trách tin tức tình báo thì vô cùng khẳng định, trên đường chạy chết 20 con ngựa tốt, ba phương hướng chạm gác cùng lúc truyền tin tức trở về, không có sai. Sau khi xác nhận tin tức, nghi vấn liền sinh ra. Lương Ất Mai nghi hoặc nói, có phải có quỷ kế gì hay không? Lúc này còn muốn quỷ kế gì? Nhân Đa Linh Đinh cụp mi mắt không che được tinh quang trong mắt, Trùng Ngạc toàn lực công thành, Hạ Châu thủ không được 3 ngày. Hắn lui binh khẳng định là phía sau có vấn đề. Thay thế nhi tử bị cầm tù ngồi ở trên ngự tháp, Lương Thị hỏi, có thể có vấn đề gì? Nhân Đa Linh Đinh cau mày, mặc dù lấy trí tuệ của hắn cũng không nghĩ ra hậu phương sẽ ra vấn đề gì, có thể buộc Trùng Ngạc phải lui quân ở thời điểm đại thắng sắp tới. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Có thể bởi vì lương thực bị cắt đứt hay không? Diệp Hâm Ma suy đoán. Hiếp Mộ lão làm gì có bản lĩnh này, quét sạch lương thảo Ngân Châu, Thạch Châu, không trở lại cho Trùng Ngạc một chút nào. A Ngô hỏi lại. Sau khi tìm hiểu được chiến lược của người Tống, bởi vì từ trên xuống dưới đều thiếu quyết tâm ngăn địch ở ngoài cửa quốc, đất Ngân Hạ gần như đã bị bỏ qua, tinh binh cường tướng đều bị rút về Hưng Linh, chỉ còn một bộ phận quân coi giữ ở phía trước nhất. Dưới tình huống như vậy, danh thần cũng phải bỏ tay. Chúng chi luôn luôn không có biểu hiện gì là hạng người tầm thường. Cù Danh Linh cũng bổ sung theo, nếu như thật sự thiếu lương thực, Trùng Ngạc không nên lãng phí thời gian đi tấn công Di Đà Động, có thể thấy được lương thực trên tay hắn rất đầy đủ. Sắc mặt Diệp Tiêu Ma khó coi, danh gia là Tôn Thất, nhưng Diệp gia cũng là đại tộc họ khác, A Ngô và Duệ Danh Vinh đúng là một chút mặt mũi cũng không cho. Ách. Lương Ất Thông đột nhiên lên tiếng, đem tầm mắt của tất cả mọi người trong điện đều hấp dẫn đến trên người mình, sau đó hắn nói, thật ra có tin tức nói, Trùng Ngạc lần này xuất binh là Hình Duyên Lộ tự chủ trương hành động. Lúc trước lấy được thời gian xuất binh của quân tống, thật ra là chính xác, chỉ là Trùng Ngạc tham công không để ý đến. Thì tính sao? A Ngô hỏi. Cho nên có phải là bởi vì Trùng Ngạc một mình xuất binh, chọc giận hoàng đế Đông Triều, cho nên bị triệu hồi đi hay không? Lương Ất Buôn nói ra suy đoán của mình. Trên điện hoàn toàn yên tĩnh, mà sau một khắc, yên tĩnh liền bị tiếng cuồng tiếu đập nát. A Ngô không hề cố kỵ cất tiếng cười to. Y không quan tâm đến mặt mũi của Lương Thị, không có sự ủng hộ của Tôn Thất, sau khi nhốt nhi tử, Lương Thị còn muốn ổn định tình thế trong Hưng Khánh phủ, chỉ là nằm mơ. Huống chi Lương Ất Thụy suy đoán đích thật là buồn cười. Hắn dừng cười, thánh chỉ của hoàng đế Đông Triều, có gì ghê gớm bằng trở về? Trùng Ngạc cũng phải đánh hạ Hạ Châu, chỉ cần chiếm Hạ Châu, tội danh đều là công lao. Cú Danh Danh Vinh cười lạnh nói, La Nột Thành năm đó, nếu Trùng Ngạc không tuân chỉ lui binh, Hoành Sơn sớm mấy năm đã bị người tống chiếm. Bị thua thiệt một lần, hắn còn có thể phạm lần thứ hai ngu xuẩn. Nhân Đa Linh Đinh thở dài, cho dù lúc trước Trùng Ngạc tự chủ trương xuất binh, nhưng hắn một đường tiến triển thuận lợi, nên để cho Cù Nguyên, Hoàng Khánh, Tần Vượng, Khi Hà lập tức xuất binh phối hợp, làm sao đến mức triệu Trùng Ngạc trở về. Mặt Lương Ất Bô lúc xanh lúc trắng, hắn nào ngờ thuận miệng một câu đã bị người của Ngôi Danh gia bắt được. Lương Thị ở phía trên nghiêm mặt, ngay cả Lương Ất chôn mắt nhìn con trai cũng nhiều thêm vài phần tức giận. Thật ra cũng không nói chính xác, suy đoán của Lương Phó Xu có lẽ là đúng. Lý Thanh vẫn đứng ở phía dưới đột nhiên phá vỡ trầm mặc lâu dài tới nay. Thái hậu Lương Thị thần sắc khẽ động, "Lý Khanh, chỉ giáo cho." Lý Thanh đứng ra, trước tiên thi lễ một cái, vẫn là lễ tiết của người Hán, để cho Lương Thị nhìn, liền có hai phần không thích. Lương Thị phản đối Hán lễ tục, từng hạ chiếu nghiêm cấm triều thần dùng trang phục người Hán, trên triều đình cũng cấm dùng lễ nghi Hán ra. Nhưng Lý Thanh là người Hán, hơn nữa còn là đang nói chuyện giúp Lương Ất Tùng, chỉ có thể nhịn xuống trước. Lý Thanh từ sau khi hắn bởi vì ở chuyện cầm tù lập công vân, trọng thần khi nghị sự đã có một vị trí của hắn, tuy nói so với cháu nhân Đa Linh Đinh Bảo Trùng còn kém hơn, nhưng dù sao tiến vào hàng ngũ trọng thần. Nhưng Lý Thanh đối với vị trí của mình bày rất chính, lại chưa bao giờ chủ động lên tiếng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên phá lệ. Hắn nhìn quanh trong điện, cất cao giọng nói, Đông Triều bây giờ quốc thế cường thịnh, lại thừa dịp Liêu quốc loạn lạc đến tấn công đại hạ ta, triều đình, trong quân, không đếm xỉa đến chúng ta là cá trong nồi, thịt trên thớt. Cho nên từ Hà Đông đến Hy Hà, mỗi người đều muốn đoạt một công đầu. Bằng không, sẽ không có sáu đường cùng phát chiến pháp trước mắt. Hắn dừng một chút, để cho mọi người có thời gian tự hỏi, tiếp đó nói tiếp, chúng ngạc xuất binh sớm, chẳng khác gì là đoạt công lao của mấy lộ khác. Mấy lộ khác chắc không phải không muốn xuất binh, nhưng ngay cả lương thực còn chưa chuẩn bị hoàn thành, vậy chỉ có thể nghĩ cách kéo Trùng Ngạc trở về. Không riêng gì công lao của một mình hoàng đế Đông Triều, còn có tướng soái các lộ thiểm tây tương trợ. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Lương Ất Thông vội vàng gật đầu. Lý Thanh ở trên điện giúp hắn nói chuyện, làm cho Lương Ất buôn trong lòng nhiều thêm vài phần cảm kích. Hắn còn muốn kế thừa vị trí chôn của phụ thân Lương Ất, danh vọng và mặt mũi là tuyệt đối không thể mất. Huynh muội Lương Thị, hai vị đại tướng của nhà họ Điền, còn có Nhân Đa Linh Đinh, Diệp Tiểu Ma đều suy nghĩ sâu xa một lúc, thừa nhận Lý Thanh nói đích xác có vài phần đạo lý. Nhưng cũng chỉ là có vài phần đạo lý mà thôi, tất cả đều là suy đoán, cũng không phải con giun trong bụng Trùng Ngạc, ai biết hắn nghĩ thế nào. Cù Danh Vinh vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng Lương Ất Mai lại không có khả năng không đứng về phía nhi tử, nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Hắn thở dài một hơi, nếu như Cảnh Tuân còn ở đây, ngược lại còn có thể hỏi hắn một chút. Không cần biết là nguyên nhân gì, quân Trùng Ngạc hồi quân đã khiến chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Nhân Đa Linh nói, ít nhất có thể xác định, trong vòng một tháng, binh mã của Sương Duyên Lộ rất khó xuất trình, hy vọng có thể như thế. Lương Thị thở dài một tiếng, bà mới hơn 30 tuổi, nhưng khỏe mắt chán đều có nếp nhăn rõ ràng. Tuân quốc hơn 10 năm, đồng thời khi có được quyền lực, cũng trả giá rất nhiều. Lý Thanh đầu lui về hàng ngũ hơi thấp xuống một chút, đổi lại là 10 năm trước, chủ một nước nào sẽ nói ra lời yếu thế như vậy. Nhưng Lý Thanh càng rõ ràng, Tây Hạ đã cách diệt vong không xa, cho dù không có người tống công kích, cũng duy trì không được mấy năm. Mấy năm nay tình thế trong nước Tây Hạ tràn ngập nguy cơ, vì duy trì quốc dụng, một chút vốn liếng tích góp năm xưa hầu như đều bị móc rỗng. Hơn nữa tình hình tài chính của nước Tây Hạ vốn di thu không bằng chi, bắt đầu từ khi lập quốc đã như vậy. Nếu không thông qua việc trở về với người Tống, cướp bóc và tuổi để bổ sung vào chỗ thiếu hụt, sự thống trị trong nước Tây Hạ căn bản không duy trì được. Chương 39. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 4. Chương 39. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 4. Vì sao Lương Thị thân là người Hán, lại phải phản đối Hán hóa? Còn không phải bởi vì chơi không nổi. Chính quyền của Hồ Hóa tiết kiệm chi phí, phải học người Tống lập văn pháp, tu cung thất, định thứ tự, chuẩn bị lễ nghi, đảo mắt là có thể rút sạch quốc khố. Tục ngữ nói phát tài lập phẩm, gia nghèo cũng đừng hy vọng có thể có lễ nghi quy củ gì. Lý Thanh tuy là hạ thần, nhưng cảm giác tự hào làm người Hán của hắn lại thâm căn cố đế, ai bảo Hoa Hạ cùng Man Di khác nhau, chính là bản thân Man Di đều không thể phủ nhận. Hơn nữa hai năm qua bởi vì liên tục bại trận, quân sự lại không có một chút thu nhập, chỉ có thể dựa vào việc cùng người Tống trở về để kiếm tiền. Muối trong hồ Thanh Bạch không biết đã buôn lậu bao nhiêu cho người Tống, cộng thêm phải ứng phó với khẩu vị tham lam của người Liêu, cả quốc gia đều đã ở vào giai đoạn kéo dài hơi tàn. Người Tống nếu như qua một tháng nữa mới có thể xuất binh, muốn đánh tới dưới Linh Châu thành, phải đội mặt trời vượt qua Hán Hải, cho dù là Tần Vượng, khi Hà có thể thuận theo Hoàng Hà đi, cũng phải lặn lội đường xa. Mùa hè nóng bức khó chịu, chờ bọn họ đến dưới Linh Châu thành sẽ không còn lại bao nhiêu khí lực. Nhưng nếu quân Tống đến mùa thu lạnh mới độc thân, đối với chúng ta mà nói càng là một chuyện tốt. Đến lúc đó chiến mã đã béo, quân ta ở Linh Châu nghỉ ngơi dưỡng sức, mà người Tống xuất binh mấy tháng thì là mỏi mệt không chịu nổi, chính là lấy khỏe đợi mệt, có thể dễ dàng thủ thắng. Thanh âm của Lương Ất Mai truyền vào trong thai Lý Thành, để hắn tỉnh lại nơi này vẫn là ở trên triều đình. Nhưng nghe Lương Ất tự lừa mình dối người nói một phen, trong lòng Lý Thanh chỉ có cười lạnh. Quốc thế có hạn, mặc dù trận này thắng, Tây Hạ thiếu căn cơ trừ phi có thể ở chỗ người Tống cắn xuống một miếng thịt, nếu không tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Lý Thanh không có ý định cùng Tây Hạ cùng chết. Nếu Tây Hạ có thể chống đỡ tiếp, hắn sẽ tiếp tục làm trung thần. Nhưng bạn nhất tình thế không ổn, có nguy cơ mất nước, hắn cũng sẽ không cứng rắn đến cùng. Bất kể nói như thế nào hắn cũng là trung tâm của người Hán trong nước, hơn nữa ở cảnh Tuân Văn Thần Hán ra liên tiếp, khiến Lý Thanh tay cầm binh quyền càng thêm được ủng hộ. Lương Ất Mai cũng không biết tâm tư của Lý Thanh, nhưng cho dù biết cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Bộ tộc cùng thần tử hai đầu chuột hai đầu đã nhiều vô số kể, không thiếu một mình Lý Thanh. Không ai có thể đảm bảo trước mắt nhân tài và Diệp Tỳ Ma đứng trên triều đình trung thành đến cùng. Ngược lại Lương Thị và Ngôi Danh Thị, một hậu tộc, một người là vương tộc, đầu nhập vào người Tống hoàn toàn không có chỗ tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị giết cả nhà Lương Thiện, để ngừa chuyện thái tổ kế tục phục hưng gia tộc tái diễn. Trước mắt chiến lược cơ bản đã định ra chính là buông tay để người Tống giết tới dưới thành Linh Châu, nghĩ cách cắt đứt lương đạo của hắn. Theo đạo lý mà nói, lợi dụng cơ hội quân Tống chia binh xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận mới là kế sách tốt nhất, dù địch xâm nhập kỳ thật đã coi như là đoạn tí cầu sinh. Nhưng không ai có lòng tin này, có thể liên tục đánh bại chủ lực của người Tống, thậm chí triệt để đánh bại một đường trong đó cũng không nắm chắc. Với sức chiến đấu mà quân Tống mấy năm nay biểu hiện ra, nếu chiến sự phát sinh ở phụ cận Hoành Sơn, kết quả tốt nhất cũng chỉ là tàn thắng. Chỉ có thể để quân Tống trải qua lặn lội đường xa, lợi dụng địa lợi không ngừng cắt giảm sức chiến đấu của bọn họ, mới có thể làm cho đại hạ nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Cô nộ hạ cứng rắn dụ địch xâm nhập là sách lược rất đơn giản, nhưng nếu làm tốt, vẫn có thể một lần hành động lịch chuyển chiến cuộc, thậm chí có thể một lần tiêu diệt toàn bộ quân Tống đột kích, khiến toàn quân Tây Tống quốc xuất động từ đó không gượng dậy nổi, giống như năm đó liên tiếp gặp Tam Xuyên khẩu, nước Tống sau 3 trận thảm bại của Trại Định Xuyên và Thủy Xuyên tốt. Đến lúc đó, lại có thể thông qua yêu cầu tuế tệ năm nay ban cho để duy trì quốc dụng. Nhưng chiến lược này phải làm sao mới là vấn đề mấu chốt. Phải khảo nghiệm năng lực chấp hành của quân thần Tây Hạ, đồng thời còn có năng lực phòng ngự Linh Châu. Nhưng mà hai chuyện này, phải thực tế làm mới biết được có được hay không, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Tin tức phía Bắc lúc nào mới đến? Sau đó lặp lại chiến lược đã định trước vài ngày, Nhân Đa Linh Đinh hỏi Lương Ất trốn cất. Vẫn là câu nói kia, xuân hạ phải nuôi ngựa, đến mùa thu mới có thể xuôi nam. Lương Ất Mai lắc đầu, phấn chấn lên, nhưng vốn dĩ không đặt hy vọng ở phía Bắc, trận này muốn thắng chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình. Chúng ngạc lui quân là trời trợ, trời không muốn vong cao quốc đại bại ta. Nếu không lúc này Chư Lộ cùng hợp công với Diêm Viên, muốn ngăn cản sẽ rất khó khăn. Nhân Đa Linh Đinh lớn tuổi, càng tin tưởng vào cái gọi là khí vận trong coi u minh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy nói Đông Triều càng ngày càng cường thịnh, trước đó cũng luân phiên thắng vương sư ta, nhưng lần này, rõ ràng là quá liều lĩnh, để cho mấy chục vạn đại quân cởi vào hiểm cảnh. Người Tống lười biếng tiêu sĩ, thời điểm đại bạch cao quốc ta vận chuyển đã đến. Kết thúc quân nghị, từ trong điện đi ra, Nhân Đa bảo Trung Điễu Môi, đi theo sau lưng bá phụ. Vừa rồi ở trên điện không dám nhiều lời, nhưng hắn thấy, dùng hơn một canh giờ nghị sự, đều là nói một đống lời thừa, nên như thế nào vẫn là thế đó, vẫn là vườn không nhà trống, dù địch xâm nhập, quyết chiến ở dưới Linh Châu thành. Không có thay đổi gì, không biết một tốt thế nào rồi. Nhân Đa bảo Trung quay đầu nhìn lại, tầm mắt lướt qua Tử Thần Điện. Vương cung Tây Hạ không lớn, sau đó cách hai tòa cung điện chính là tẩm cung của quốc chủ bình thường hiện tại bị cầm tù, nghe nói những ngày qua thường có thể nhìn thấy có người từ trong Cam Lộ Điện được khiêng ra, hay là để hắn ở lại trong cung sinh con trai đi, không thấy người của Ngôi Danh gia đều không có một ai nói giúp hắn sao? Nhân Đa linh đinh không quan tâm đến hoàng đế ngu xuẩn kia chút nào. Theo hắn, người của nhà họ Điền quả nhiên là đời sau không bằng đời trước, bắt đầu từ ngày kế thừa thái tổ chính là ngày càng xa suốt. Tuy rằng Cảnh Tông Nguyên Hạo tự lập xưng đế, nhưng trong mắt Nhân Đa Linh Đinh, thủ đoạn làm chính lại kém xa so với phụ thân Thái Tông Đức Minh của hắn. Từ Liêu Quốc đến Thổ Phiên, rồi đến Tống Quốc, hàng xóm xung quanh đều đánh một lượn, khiến cho bốn bề đều là địch, còn tiêu hao sạch tài phú kế thừa từ trên tay tổ phụ, phụ thân, chống một danh hiệu hoàng đế, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng là chuyện cười, đoạt con dâu, bị con trai tức mất cái mũi mất máu nhiều mà chết. Buồn cười như thế, khiến cho những thần tử bọn họ đều không ngẩng đầu lên được đi trong cung dịch, Nhân Đa Linh Đinh không biết mình còn có thể đi vào trong tòa cung điện này bao nhiêu lần. Trước mắt phải xem lần này có thể chống đỡ được hay không, nếu như Linh Châu khó giữ được, Nhân Đa Linh Đinh tuyệt sẽ không để cho Nhân Đa gia và Ngôi Danh gia đồng sinh cộng tử. Trước khi Trần Vương, Su Mật Sứ, hắn càng là tộc trưởng của nhiều gia tộc. Đối với người đảng hạng mà nói, gia tộc mới là tất cả. Về phần hậu nhân của Tiên Ti Thác Bạc Thị, sống chết đều phải trèo lên một người thân thích, hắn Nhân Đa số đinh mặc kệ bọn họ đi chết. Mùa xuân, lá mới trên cây lá rụng như ngô đồng, dương liễu trong thành Đông Kinh đã là một màu xanh đậm. Du khách ra ngoài thành đạp thanh cũng dần dần thưa thớt. Qua 2 tháng nữa, không sai biệt lắm đã đến lúc nhà giàu sang đi biệt nghiệp ngoài thành tránh nóng. Một đám cấm quân kinh doanh xuất trình cuối cùng dưới sự tiễn biệt của cha mẹ vợ con, hùng cứ ngang ngược đi đến Thiểm Tây tiền tuyến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, quân đội sắp ra trận sĩ khí có thể dâng cao đến mỗi một binh sĩ đều là ngẩng đầu mà bước. Trong ấn tượng của Hàn Cương, mặc dù là binh lính tiêu ngạo quanh năm lăn lộn trong máu, ở trước khi ra trận cũng sẽ trở nên có chút khác thường so với bình thường. Thời gian Hàn Cương làm quan ở kinh thành, cộng lại nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để hắn thấy rõ ràng trình độ thực tế của cấm quân kinh doanh. Thực tế chiến lực và sự tự tin biểu hiện ra ngoài của bọn họ, hoàn toàn không có tỷ lệ. Trong toàn bộ sự kiện triệu cắt cưỡng chế trùng ngạc hồi sư, cấm quân kinh doanh trên giới khẳng định cũng ra một phần lực. Vốn là vì vớt công lao mà ra trận, ai dám quấy nhiều đến kế hoạch của bọn họ, chính là kết quả không chết không thôi. Hàn Cương đã không còn tâm trí đi quản chuyện của Đường Diên. Lệnh cưỡng chế trùng ngạc hồi sư, làm sâu sắc ngăn cách giữa các tướng soái. Lần này tiết mục tranh đoạt công lao đã được công khai. Cho rằng kéo trùng ngạc trở về là có thể giết được phong trào tranh công, đây hoàn toàn là tình nguyện một bên. Lúc này hơn phân nửa chủng ngạc liên tiếp điều phối dưới trướng của ông ta 7 tên cấm quân hơn 3 vạn kinh doanh cũng đừng nghĩ không chế được. Hắn hiện tại chỉ hy vọng sau khi lên chiến trường, cấm quân kinh doanh còn có thể bảo trì một nửa khí thế tranh công, như vậy ít nhất sẽ không kéo chân Tây quân. Hiện tại Hàn Cương ở trong quân mục ti phần lớn sự vụ đều thuộc về dự bị trước khi chiến tranh. Theo mùa xuân từng bước đi về phía mùa xuân, công tác trên tay hắn cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Càng nhiều thời gian và tinh lực đều có thể đặt ở việc riêng của hắn. Hơn nữa Chu Nam cũng sắp sinh con, mà Tố Tâm ở sau 6 năm, rốt cục cũng có hỷ. Điều này làm cho tâm tình của Hàn Cương cũng trở nên tốt hơn không ít. Nhưng trong nhà hắn, có người quan tâm thời sự hiện giờ hơn hắn. Hàn Cương ở trong thư phòng kiểm tra một thấu kính lồi mới mài, tinh thể trong suốt đem thấu kính đối diện làm cho thấu sách vặn vẹo hình dạng vào trong mắt Hàn Cương. Tuy rằng là một gã thợ thủ công mới không nổi danh, nhưng tay nghề thậm chí còn hơn cả lão thợ thủ công. Hàn Cương phỏng chừng sau khi thay đổi thấu kính này, có thể đem kính hiển vi của hắn phóng đại lên gấp trăm lần. Tuy nhiên, muốn phối hợp với tấm kính này, kính hiển vi hiện có lại phải làm khung một lần nữa. Hàn Cương đang nghĩ cách thiết kế, Vương Tuấn Thần đột nhiên chạy tới quấy nhiễu sự thanh tĩnh của mọi người. Tam ca, Vương Trung Chính đã đến kinh thành. Ta biết. Hàn Cương cẩn thận bỏ tấm kính vào một cái hộp nhỏ được nhét đông vào, xoay người lại chỉ vào một cái ghế tròn ở góc tường, ý bảo Vương Tuấn Thần ngồi xuống nói chuyện. Tam ca, có muốn đi gặp hắn một lần không? Vương Tuấn Thần ngồi xuống, hỏi dò. Hắn mang theo ngự khí giới, lại là ngự dược viện đều biết, lại ở lâu ngoài kinh, mấy ngày này nhất định sẽ tiến cung phụng dưỡng thiên tử. Hơn nữa bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hắn. Hàn Cương lắc đầu, ta không tiện liên hệ với hắn. Vương Tuấn Thần nhíu mày, Hàn Cương không đi, có rất nhiều chuyện làm sao phối hợp với Vương Trung Chính. Ta không thể gặp hắn, không có nghĩa là ngươi không thể gặp. Hàn Cương cười nói, ngươi và Vương Trung Chính lại quen biết, nhớ tới cách đi lại của hắn, cũng có thể nói được. Cái này. Vương Tuấn Thần do dự một phen, vào đầu bức ai nói, chuyện chưa nói xong, tùy tiện tới cửa, mới không tiện. Chương 40. Cửu Châu tụ thiết thác chú, Nam. Chương 40. Cửu Châu tụ thiết thác chú, Nam. Sao lại chưa nói gì tốt? Đừng coi thường tam ca ngươi, chuyện lớn như vậy chẳng lẽ lại không quyết định với Vương Trung Chính trước? Có người cùng hắn vào kinh, nên nói đã sớm nói rồi, Vương Trung Chính cũng nhờ hắn trở về chuyển lời cho ta. Hàn Cương cười giải thích hai câu, gọi một gia đình vào sảnh, đi gọi Hồ Nghĩa đến. Hồ Nghĩa? Chính là Hàn Nghĩa sao? Hắn vào kinh rồi. Vương Tuấn Thần hỏi. Theo Vương Trung Chính cùng lên kinh thành, nhưng hôm qua trước khi cửa thành bị khóa đã vào kinh thành sớm một bước. Hàn Cương liếc Vương Tuấn Thần, đêm hôm qua ta muốn tìm ngươi nói chuyện này. Vương Tuấn Thần sờ sờ đầu, cười gượng nói, tam ca ngươi bảo ta xem mấy quyển binh thư quá khó khăn, căn bản đều không phải là để cho võ tướng bậc này như bọn ta xem, nhìn xem liền mệt mỏi. Vốn là cho văn chương cho văn thần xem, căn bản không phải ra trận có thể sử dụng. Chiếu theo ta nói, còn không bằng Lý Gia ca ca viết giao chỉ tác chiến tâm đắc. Chính là không biết chữ, để cho người ta đọc ra, cũng không cần giải thích nhiều, tiểu tốt phía dưới đều có thể nghe hiểu được. Hàn Cương lắc đầu, cười khổ một cái. Vương Tuấn Thần nói không sai. Hiện giờ thế gian lưu truyền binh pháp, nói chiến lược địa phương quá nhiều, đối với chiến thuật chi tiết vấn đề nói quá ít. Chính là bách khoa toàn thư võ kinh tổng yếu cũng đồng dạng lộ ra quá mức giản lược. Vấn đề phương diện này vẫn luôn bị Hàn Cương lên án. Hắn tham dự nhiều văn án và quân sự, thì nhất quán không ngại phiền phức. Ví dụ như điều lệ vệ sinh trong quân hắn biên ra, hôm nay thông hành, bản tu hành của hậu thế nhiều đến 4 vạn chữ, mà phiên bản phía nam lúc trước ở Quảng Tây tăng tu, bởi vì khí hậu địa lý cùng chủng loại dịch bệnh khác nhau, thì lại thêm ra 2 vạn chữ, mấy chục điều khoản. Nhưng Hàn Cương cũng không thể phóng túng Vương Tuấn Thần, nói thì nói như vậy không sai, nhưng trong những binh thư này đều ẩn chứa hiểu biết chính xác, đọc nhiều một chút cũng không có chỗ xấu. Nếu ngại quá mức giản lược, ngươi có thể bổ sung nha. Quan hệ giữa Xuân Thu và Tả Truyện, nhớ rõ lúc trước ta đã nói với ngươi, Quan Vũ và Quách Quỷ đều thích đọc Tả Truyện, còn nữa, ngươi đã xem qua Kỷ Hành Nam Trinh, chẳng lẽ sau khi vị biểu ca kia của ta bị điều nhiệm Hà Bắc ngàn rồi, ngươi không biết là đang làm cái gì sao? Lúc trước ngươi cũng không phải đã viết một thiên tâm đắc tác chiến hoành sơn sao? Vương Tuấn Thần gãi cổ, vị Hàn Tam ca này của hắn làm lao sư nghệ rồi, để Lý Tín viết tâm đắc Nam Trinh tác chiến, để Triệu Long viết tâm đắc của Bình Mậu Châu, để cho mình ghi ở trong hoành sơn tác chiến tâm đắc. Tuy rằng biết dụng tâm rất sâu trong đó, nhưng cuộc sống ở dưới ngọn đèn cắn cắn bút, thật sự không phải là cuộc sống của con người. Lý Tín hăng hai viết, học, lần trước gửi thư còn nói tìm một tiên sinh dạy Xuân Thu, cũng không biết có phải định ngày sau làm tiên sinh dạy học hay không. Mà Triệu Long thì kể lại kinh nghiệm, để phụ tá nhà mình ghi chép lại, sau đó tự mình chỉnh lý. Bọn họ cũng không dám coi những gì Hàn Cương phân phó là chuyện đáng lo, Vương Tuấn Thần cũng không dám, cũng là hao hết tâm tư, hoàn thành bài tập, nhưng hắn thật sự không muốn làm lần thứ hai, ra trận giết địch, đấu đá với tập nhân còn đơn giản hơn gấp trăm ngàn lần. Hàn Cương nhìn ra được mâu thuẫn trong lòng Vương Tuấn Thần, thở dài một hơi, nói, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, không cầu ngươi khổ đọc không ngừng, chỉ cầu có thể hiểu rõ trong lòng, làm chứng với hiện thực. Những tâm đắc trước đó bảo ngươi viết, cũng không phải muốn ngươi viết ra văn chương tốt bao nhiêu, chỉ là để ngươi có ghi chép hợp lý mà thôi. Ở trước mặt thiên tử, ở trước mặt đồng liêu, ở trước mặt cấp dưới, đều là có lợi, chung quy không thể chỉ dựa vào tiện thuật làm chỗ dựa chứ. Hàn Cương cơ hồ là tận tình khuyên bảo, Vương Tuấn Thần cũng không giả ngu giả ngốc mà thoái thác, rất thành khẩn gật đầu, tam ca, tiểu đệ hiểu rồi, sau khi trở về sẽ nghiêm túc đọc sách. Hàn Cương cũng không nói thêm gì, chuyện này còn phải dựa vào Vương Tuấn Thần tự giác. Hồ Nghĩa lập tức sẽ đến, đối với lời Vương Tuấn Thần nói, cũng không tiện nói trước mặt hắn. Hồ Nghĩa hắn vốn có một cái tên khác, chỉ là sau khi dấn thân vào Hàn gia làm khách trang thì đổi tên thành Hàn Nghĩa. Sau đó bởi vì công thủ quan, cũng chỉ là khôi phục họ cũ, nhưng không đổi lại tên. Trước đó phạm tội, sửa tên tham gia khoa cử cũng có. Tiền án Trạng Nguyên Lưu Khắc ở Âu Dương Tu lần đầu tiên biết tiến cử, bởi vì văn phong bị Âu Dương Tu khóa ghét bỏ, cho nên bị đánh rớt, thậm chí còn dán thông cáo, cho lợi bình sơ hở đợi đến lần tiếp theo Âu Dương Tu lại lần nữa biết tiến cử, Lưu Kỳ đổi tên lại thì, cố ý đổi thành Văn Phong Âu Dương Tu Thích, lấy tài văn chương liền được thăng hạng thứ nhất. Lúc mơ hồ xứng tên, đăng ký tên Lưu Khám. Âu Dương Tu cầm bài văn chương này hướng bằng Hưu Tôn Sùng, bởi vì lại thu thêm một đệ tử xuất sắc. Sau đó mới biết được, kỳ thật vị này chính là Lưu Kỳ hắn một mực lấy ra làm tài liệu phản diện. Mà có một số quan viên, bởi vì đắc tội quá lớn, sợ ảnh hưởng tiền đồ, tình huống đổi tên cũng không ít. Lưu Nghĩa chính là xuất thân Quảng Nguyệt quân, tên cũng là lưu lại, sửa lại chỉ biết tự chuốc lấy cực khổ. Ngoại trừ Hồ Nghĩa ra, còn có hai người thân tùy đi theo Hàn Cương lập công được quan, bọn họ giống như Hồ Nghĩa, đều xuất thân quân đội Quảng Nguyệt. Mặc dù lúc đầu nhập Hàn gia môn hạ, không có đổi tên đổi họ, nhưng sau khi được quan cũng đều thông minh đổi tên. Hồ Nghĩa được Hàn Cương tương chiêu, rất nhanh đã đến. Cũng là một người rất trẻ tuổi, xem bộ dáng chính là khôn khéo lão luyện, chờ hắn hành lễ, Hàn Cương phân phó nói, ngươi đem lời Vương Đô Chi nói lại một lần nữa. Hồ Nghĩa chắp tay nói, Vương Đô Chi chỉ nói chuyện với tiểu nhân một lần khi qua đồng quan, hỏi lai lịch xuất thân của tiểu nhân, còn có sau khi gia nhập Long Đồ môn hạ làm quan gì đó. Sau đó thẳng đến khi vào thành, mới bảo tiểu nhân tới cảm tạ Long Đồ, nói lần trước Mậu Châu đưa tới thuốc sinh rất tốt, hắn rất thích, thiên tử càng thích hơn. Gần đây nghe nói yên ngựa lương châu tốt, không biết Long Đồ có thể mang theo một cỗ hay không, để có thể hiến cho thiên tử. Nghe Hồ Nghĩa thuật lại, Hàn Cương hỏi, hiểu chưa? Vương Tuấn Thần cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng, gật đầu, sao còn không rõ? Lời của Vương Trung Chính không hề biện chuyện, không có lý do gì để nói vòng vo. Vương Tuấn Thần lại không đốc, làm sao có thể nghe không hiểu? Lần trước, dựa vào đề cử của Hàn Cương, Vương Trung Chính lấy Triệu Long, Miêu Lý làm thuộc hạ, một lần hành động bình định phản loạn Mậu Châu. Lần này cũng phải nhờ Hàn Cương trợ giúp, mà Hàn Cương đề cử chính là Vương Tuấn Thần. Đương nhiên, Hồ Nghĩa này hơn phân nửa cũng có thể thâm lây, bằng không Vương Trung Chính cũng sẽ không hỏi thân phận lai lịch của hắn. Vương Trung Chính sẽ nguyện ý chia quân Lương Châu, hơn phân nửa cũng biết một trận này không phải dễ đánh như vậy, công lao của Linh Châu cũng không dễ kiếm. Sáu lộ ước hẹn tập hợp dưới thành Linh Châu, nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế chỉ cần mang binh, là biết kế hoạch như vậy căn bản là một tờ giấy lộn. Trước sau kém vài ngày, có thể có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Vương Tuấn Thần cao mày nói, sáu đường phát hạ, trong đó hai đường hợp binh, đều có thể phân cao thấp với người đẳng hạng. Cho nên Vương Đô Chi mới kiêm lĩnh hai đường Tần Phượng và Hy Hà, mà Đường Nguyên cũng phải chịu sự tiết chế của Cao Tổng quản Hoàn Khánh Lộ, binh mã Hà Đông Lộ cũng phải phối hợp với tiến binh của Si Duyên Lộ. Nói là sáu đường, đợi đến khi giết tới dưới thành Linh Châu, thật ra chẳng khác gì là ba đường. Hàn Cương lắc đầu, không thể tính như vậy. Trên địa lý Hà Đông Lộ cách nhau quá xa, ngay từ đầu chỉ có thể đi theo Diêm Duyên Lộ. Mà Hy Hà, chủ soái Tần Phượng là một mình Vương Trung Chính, cũng không có gì để tranh giành, đến Hoàng Hà khẳng định sẽ hợp binh. Duy chỉ có Hoàn Nguyên Lộ và Hoàn Khánh Lộ, chỉ là tiết chế mà thôi. Chưa bao giờ nói, Liệt Nguyên Lộ phải đợi Hoàn Khánh Lộ, hoặc là Hoàn Khánh Lộ phải đợi Nguyên Lộ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Miêu tổng quản là người của Cao tổng quản, đều là một đường binh mã phó tổng quản. Ai là người của ai? Trước mắt bọn họ đều là thần tử đại tống cung cấp. Hàn Cương cười hỏi, kỳ thật bản thân Vương Tuấn Thần đều nói do dự dự, vốn là thuộc hạ thành thật nghe lời, nhưng sau khi địa vị cao liền ngang vai ngang vế thật sự nhiều lắm, có người nào chưa thấy qua? Vương Tuấn Thần phấn chấn tinh thần, có giáp, chả mã đao và thần tí cung hộ thân, lại có phi thuyền giám thị xa gần, thiết diêu tử tây hạ liều không lại quan quân. Người đảng hạng thích dùng bẫy, từ khi kế thiên bắt đầu đã như vậy, cũng chính là lúc kiêu ngạo mới có thể ngu xuẩn đến mức xung kích quân trận, trước mắt cũng sẽ không ngu ngốc nữa. Ở thời đại vũ khí lạnh, một bộ thiết giáp thượng hạng có thể tăng gấp bội tác dụng đối với sức chiến đấu của binh sĩ, hơn nữa chả mã đao, thần tí cung phối hợp phổ biến, sau khi bảy trận bộ tốt quân tông có thể dễ dàng đánh bại bộ đội tinh nhuệ của hai nước Đại Liêu và Tây Hạ, nhưng điều này phải thêm điều kiện tiên quyết, phải khiến kỵ binh hai nước Liêu Hạ tự mình vờ ngớ ngẩn húc vào quân trận, mà không phải bằng vào năng lực cơ động chiến trường trực tiếp lách qua quân trận quân tống. Cùng một đạo lý, lúc này Tây quân có được sự phân chia cung đình tuyệt đối không kém hơn so với quân đội tinh nhuệ như Khiết Đan, Bị Thất. Bất kỳ hai lộ hợp lực nào đều có thực lực cao thấp so với Tây Hạ. Cho dù Triều Duyên Lộ và Hà Đông Lộ bởi vì Hán Hải ngăn trở không thể kịp thời chạy tới Linh Châu, chỉ bằng bốn đường còn lại cũng đủ để đường đường chính chính đánh bại Tây Hạ. Chỉ tiếc, nếu muốn cho người đảng hạng đánh một trận chiến tranh đường đường chính chính, trừ phi trên dưới Hưng Khánh phủ đều thay đổi ngu ngốc. Vương Trung Chính đến rồi vội vàng rời đi, lúc rời đi thuận tiện mang theo Vương Tuấn Thần đi. Thuyết phục tiên tử để Vương Tuấn Thần lập công chu tội, là Vương Trung Chính cho Hàn Cương nhân tình, mà Hàn Cương hồi báo chính là để Vương Tuấn Thần giúp hắn đoạt Lương Châu. Nhưng mật ước giữa Hàn Cương và Vương Trung Chính không chỉ là nói với Vương Tuấn Thần. Sau khi đã thông chủ tuyến của con đường tơ lụa, còn có thể mở rộng Tây vực, khôi phục Hán đường Cửu Cương. Đến lúc đó Vương Trung Chính nếu nghĩ tới việc vượt qua Ban Siêu, Trương Ngạc sẽ nghiện, Hàn Cương cũng sẽ ra mặt ủng hộ hắn. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Hàn Cương cũng vui vẻ khi thấy Tây vực bị thu phục, con đường tơ lụa lại nằm trong tay Vương Triều Trung Nguyên. Hắn cũng không quan tâm đến việc rốt cuộc là ai cướp lấy, cho dù là hoạn quan cũng vậy. Khi người đảng hạng khống chế hành lang Hà Tây, do bóc lột quá nhiều, rất nhiều thương nhân hồi hột đều đổi tuyến nam của con đường tơ lụa, đi vòng theo bờ Thanh Hải Hồ. Sau khi đồng chiến kế thừa nghiệp phụ thân, một thời gian rất dài, tài chính của hắn đều dựa vào phí qua đường của thương nhân hồi hột để chống đỡ. Nhưng đồng chiến hiện giờ đã lợi dụng đông, dâu và thậm chí có thể thay thế cá mặn làm giàu, đối với phí qua đường dựa vào nhỏ hơn rất nhiều. Có hành lang Hà Tây, lợi ích của con đường tơ lụa vẫn là chuyện nhỏ, nhưng lại trợ giúp Hy Hà Lộ rất thật. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, Trùng Ngạc Linh quân trở lại xuất phát, chuẩn bị chiến tranh cũng còn tiếp tục, mà đến lúc sắp vào hạ, sứ thần đến từ Liêu quốc mang đến một phong chiếu cố cường ngạnh, cùng đi còn có tin tức 20 vạn thiết kỵ đến Nguyên Lương Thăng. Đây không phải là nơi hạ tu bắt nên tới, Hàn Cương đứng trên sùng chính điện nói. Chương 41. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 6. Chương 41. Cửu Châu tụ thiết thác chú, 6. Nguyên Lương Ngô đương nhiên không phải là nơi của Hạ Diệu Bác. Sắc mặt Triệu Tuân âm trầm. hắn tìm Hàn Cương vào cung, cũng không phải tới nghe hắn cười trên nỗi đau của người khác. Bệ hạ không cần lo lắng. Hàn Cương trấn an thiên tử, người Liêu còn chưa quyết định phá bỏ liên minh Trụ Uyên. Làm sao ngươi biết? Triệu Tuân lập tức truy vấn. Dùng binh quý hiếm, nếu người Liêu có lòng hủy minh, lại giấy lên can qua, sẽ không lớn tiếng như thế. Huống chi Quách Quỷ đã tới Hà Bắc, bệ hạ chớ lo lắng. Hàn Cương biểu hiện ra ngoài thoải mái, thật ra khiến trong lòng Triệu Tuân yên tâm một chút, lại liên tưởng đến việc Quách Tuân đã đi Hà Bắc, có danh soái tọa trấn, có thể bảo đảm Hà Bắc không việc gì. Quách Quỷ đi Hà Bắc, người được Hàn Cương đề cử, đồng thời cũng là Quách Quỷ tự nguyện. Ngoài hai người bọn họ, trên triều đình còn có thể chấp do Vương Ngao cầm đầu toàn lực ủng hộ bộ nhiệm này. Nhưng Vương Ngao, Nguyên Giang ủng hộ, phần lớn là ngại vướng chân vướng tay trên triều đình, không giống hai người Hàn Cương Quách Quỷ, là thật lòng lo lắng hướng đi của người Liêu. Hàn Cương ngoại tựa như nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn đánh giá ra luật tất tân, cũng lại hướng lên điều thăng một cấp. Từ sau khi Liêu chủ từ phi thuyền ngã xuống, động tĩnh của Liêu quốc vẫn rất mơ hồ. Tin tức đại tống tìm hiểu được, một là xác nhận Xuân Kiểm bắt giống như những năm trước đi xung vịt, thứ hai là Liêu quốc gần đây không có nội loạn. Mà trong khoảng thời gian này, trong triều đình ngoài triều đình đều bàn tán sôi nổi, ngoại trừ chiến tranh cấp bách ra, chính là Tô Thức trong ngự sử đài. Động tĩnh của Liêu quốc thậm chí không có bao nhiêu người quan tâm, đều cho rằng Liêu quốc sớm muộn gì cũng sẽ lâm vào nội loạn, bình tĩnh trước mắt chỉ là chuẩn bị cho quyết chiến mà thôi. Một ngày trước, Vương An Lễ còn đặc biệt đến thăm Hàn Cương vì Tô Lam. Hàn Cương không thể không nói một tràng, người khởi xướng, không có gì sau đó. Nếu Tô Lam đắc tội với Thi Văn, ngày sau còn có ai dám làm thi tử? Lấy ngôn từ tội nhân, ngày sau ai còn dám nói chuyện? Nói lời thừa qua loa lấy lệ. Theo ý của Hàn Cương, hắn chỉ quan tâm Tô Kiệt cuối cùng có phải dùng lời lẽ thi phú để định tội hay không. Nếu là tội danh khác, hắn sẽ không nhúng tay vào. Dù sao tội danh khác có thể thêm vào người không đến mức lấy tính mạng Tô Kiệt. Nhưng từ tin tức ngự sử đài truyền ra, Tô Lam gần như thừa nhận tội danh mà đám người Lý Định gán cho hắn. Nói cách khác tội danh phỉ báng triều chính này vô cùng xác thực, ngay cả khẩu cung cũng có, kết cục lấy ngôn từ luận tội xem ra đã định trước dưới tình huống như vậy, Hàn Cương chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ tính mạng Tô Kiệt. Nhưng thế cục Liêu quốc phát triển ngoài dự đoán của mọi người, gần như không ai nghĩ tới ra luật đất tân nhanh như vậy đã ổn định tình thế trong nước. Từ trên chuyện này suy đoán, hoặc là năng lực của y đích xác hơn người một bậc, hoặc là khi y mời đời trước Long Ngự Tân Thiên của Liêu chủ thời điểm làm xong tất cả chuẩn bị. Có lẽ có cả. Bất kể nói thế nào, phán đoán và dự đoán trước đó của Liêu quốc, tất cả đều phải bỏ đi, khi thảo phạt Tây Hạ, phải tính toán người Liêu có thể sẽ can thiệp. Về phần Tô Thức, cứ để hắn tiếp tục ở lại ngự sử đài đi, tạm thời sẽ không có tinh lực dư thừa đi trị tội Tô Thức, hoặc là buôn tẩu hô hào cho hắn. Theo ý kiến của Hàn Khanh, hạ nặc bát của người Liêu rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Tuân hỏi ý kiến của Hàn Cương. Theo địa lý mà nói, 20 vạn kỵ binh Liêu quân đóng quân ở biên ương Sóc bất luận là Nam Hạ Đại Đồng hay là Đông Tiến Yến Kế, lộ trình đều không xa, cũng chỉ mấy ngày thời gian. Vị trí biên ương Huyên nằm ở phía bắc Trương Gia khẩu đời sau, Hàn Cương kiếp trước đã từng đi qua, đối với điều này có hiểu biết. Người Liêu Nam phạt điểm binh, phần nhiều là ở ngàn dặm biên ương Huyên, đối với điểm này, quân thần đại tống hiểu rõ hơn. Nhưng theo quan điểm của thần, người Liêu không cam lòng ngồi nhìn Tây Hạ bị diệt, cho nên phô trương thành thế. Nhưng nếu nói người Liêu chuẩn bị xâm lược phía Nam, thì còn chưa đến mức như thế. Nếu người Liêu thật sự muốn trợ giúp Tây Hạ, chỉ cần âm thầm điều mấy vạn binh vào hạ cảnh, bất ngờ không kịp đề phòng, quan quân toàn quân bị diệt cũng có thể, cũng không cần gióng trống khua chiêng đem kéo bè dừng lại ở Uyên Ương Tỳ Hưu. Gia luật tất tân cho dù ở Đông Kinh bình định thành công, nhưng lòng người trong nước không phục đương nhiên là khó tránh khỏi. Một khi y phái quân xuôi Nam giao phong với quan quân, bất luận thắng bại, đều có nguy cơ bốc hỏa phía sau. Triệu Tuân gật đầu, trong thần sắc có mấy phần vui mừng. Hàn Cương phản đối việc nhanh chóng hưng linh, thái độ của y đến nay vẫn chưa thay đổi. Nhưng từ phán đoán của y đối với Liêu quốc, thì có thể biết được tính cách chính trực của y, nếu không tất nhiên sẽ cầm quân đội của Liêu quốc để lừa gạt mình, để cải biến phương châm và chiến lược của triều đình đối với Tây Hạ. Trước đó Lữ Huệ Khanh cũng nói như vậy, có thể nói là người có kiến thức tương đồng. Ánh mắt Hàn Cương trở nên u ám hơn một chút, thoạt nhìn Lữ Huệ Khanh lần này đã hoàn toàn đứng về phía vương phủ, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Mấy tháng gần đây, thủ pháp thực tế được phổ biến ở kinh kỳ và kinh đông bắc cực kỳ thuận lợi, mà các đường phía nam tuy có tiếng gầm phản đối, nhưng chính sự đường lại đều cưỡng chế xuống, làm trao đổi lợi ích, Lữ Huệ Khanh nói chuyện giúp vương phủ cũng là tất nhiên. Nhưng vi thần chỉ là thường luận. Đột nhiên Hàn Cương đổi giọng, một khi Tây Hạ sắp diệt vong, người Liêu có nỗi lo môi hở răng lạnh sẽ làm thế nào, cũng không tiện kết luận. Triệu Tuân nhìn Hàn Cương, giọng nói lạnh lùng một chút, ý của Hàn Khanh chấm đã hiểu, quả thật nên cẩn thận mới đúng. Tâm Hàn Cương là thất khiếu linh lung, tâm tình Triệu Tuân biến hóa, nơi nào không cảm giác được. Cái gì minh bạch, sợ là khi mình phản đối tốc công hưng linh, lấy động tác trước mắt của Liêu quốc làm văn. Cái gọi là lo trước khỏi họa, giống như trước đó Quách Quỷ thủ Hà Bắc, Hà Đông cũng phải tăng cường phòng bị. Tỷ lệ người Liêu xuất binh tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không phòng bị. Thần sắc Triệu Tuân hòa hoãn lại một chút, Hà Đông lộ vì phòng bị người Liêu, ngay từ đầu xuất binh đã không nhiều lắm. Có giảm một ít nữa cũng không sao. Thiên tử chỉ muốn nghe được những gì mình muốn nghe, Hàn Cương trong lòng thầm than, vậy thì không dễ làm rồi. Xem nhiều sách sử, bao nhiêu sự kiện phát sinh trong lịch sử đều nói cho Hàn Cương, ưu thế trên chiến lược có thể bởi vì người lãnh đạo ngu xuẩn cùng tham lam mà bị triệt tiêu, chiến thuật cường thế cũng sẽ bởi vì các vấn đề hậu cần mà tan thành mây khói. Tình thế trước mắt, tựa hồ đang muốn xác minh phương hướng phát triển của điểm này. Hai nước Liêu Hạ còn chưa động thủ, chỉ là vấn đề nội bộ, đã khiến ưu thế của quân Tống dần dần tiêu hao. Hồi tưởng lại năm đó, trận chiến Hà Hoàng cùng với trận chiến Nam Trình, nếu không phải đều có Vương An Thạch ủng hộ trong triều, tuyệt đối không thể thắng dứt khoát lưu loát như thế. Nhất là lúc trước Hà Hoàng mở cửa, không có Vương An Thạch giúp đỡ ngăn chặn Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo quấy nhiễu, Vương Thiểu và Hàn Cương ngay cả khởi bước cũng không làm được, làm sao có thể có phong quang như bây giờ. Đáng tiếc hiện giờ Tể Chấp hai phủ không có một tướng soái nào có thể áp chế được các lộ tranh công, ngược lại khiến mâu thuẫn nổi lên mặt nước, muốn bọn họ phối hợp với nhau thì khó khăn. Quân hợp lực không đồng đều, chiến tranh như vậy tuy không thể nói thất bại, nhưng nội bộ tiêu hao quá lớn, tất nhiên là khiến tỷ lệ thất bại tăng lên rất nhiều. Ngay cả Thiên tử Triệu Tuân cũng chắc chắn có thể nhìn thấy điểm này, nhưng Hàn Cương biết từ sau khi đăng cơ, chưa từng gặp phải hiện thực thất bại thảm hại một lần nào, cho Triệu Tuân quá nhiều tự tin. Tất cả không thể ngăn cản. Ngày 2 tháng 4 năm Nguyên Phong thứ 2, từ Hà Đông đến Hy Hà, trên biên giới gần 4000 dặm, hơn 30 vạn quân Tống đánh vào cảnh nội Tây Hạ. Từ sau liên minh ổ Huyền, Đại Tống huy động binh lực nhiều nhất, chiến tranh phạm vi rộng nhất, ngày này rốt cuộc mở màn. Trung Ngạc một lần nữa bước vào thành Ngân Châu, nhưng phía sau ý là quân Triều Duyên tinh thần không bằng một nửa lúc trước, cùng với 3 vạn cấm quân kinh doanh không nghe sai sự. Nhưng dựa vào ưu thế binh lực thật lớn, sau nửa tháng xuất binh, lại thuận lợi đánh tới dưới thành Hạ Châu. Lý Hiến xuất binh từ Hà Đông, binh lực phía sau so với kế hoạch ban đầu ít hơn 30 chỉ huy. Nhưng không ai biết, hắn thậm chí vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề lương thảo này nhẹ nhõm hơn không ít. Dù sao từ vị trí địa lý mà nói, tác dụng của quân Hà Đông là nhỏ nhất trong 6 lộ. Cho nên hắn không nhanh không chậm dẫn quân chạy về phía Ngân Hạ. Nhưng Lý Hiến cũng không phải là từ bỏ quân công, hắn không quên phân binh đi tấn công đầm lầy Lục Châu trong sa mạc Mao Tố sa mạc. Trăm năm trước khi Thái Tổ Tây Hạ kế thừa ở đường cùng, mấy lần trốn vào trong đầm lầy tránh né, cuối cùng xoay người. Mà lần này, quan quân sẽ không cho bọn họ cơ hội. Sau khi Cao Tuân Dụ xuất binh từ Hoàng Châu, liền xuất lĩnh quân Hoàn Khánh men theo nhánh sông Mã Lĩnh, Bạch Mã xuyên bắc tiến, rất nhanh đã công phá trạm kiểm soát cuối cùng của Hoành Sơn, tiến vào cảnh nội Tây Hạ ở chân núi phía bắc Hoành Sơn. Tiếp theo sẽ đi dọc theo sông Linh Châu xuyên qua biển Hãn, thẳng đến Linh Châu. Đương nhiên, y cũng không quên Ngân Hạ. Vừa lúc trên tay y không thiếu binh lính, phân một vạn nhân mã thẳng tiến về phía đông bắc, đột phá trại Cáp Mô ở eo sông Thanh Cương, thẳng bước Diêm Châu. Y liền dự định trước khi Trùng Ngạc kịp đến, đoạt lấy một nửa công lao khôi phục Ngân Hạ. Miêu Thụ thì ngoan ngoãn đi theo thung lũng sông Hồ Lô lên phía bắc, một phát công chiếm ải mái rốn hiểm quan trong đầu lĩnh, tiếp theo lại đặt cửa thửng Di, nội địa Tây Hạ ở ngay trước mắt. Về phần liên quân hai lộ Tần Vượng, Hy Hà thì cũng thuận lợi. Nghe theo đề nghị của Hàn Cương, cùng với chúng tướng Hy Hà lộ, Vương Trung Chính đặt trọng tâm giai đoạn đầu ở Lan Châu. Một đường bắc tiến, rất nhanh đã nghe được tiếng nước sông quần quần chảy xiết. Vương Tuấn Thần đắc ý thúc ngựa vọt vào Lan Châu thành đầu tiên. Mà trước đó, Mạc Hoa Ma cũng đã quét tước sạch sẽ đình viện, đợi quan quân đến. Dựa vào kinh tế hậu thuẫn sau khi tham dự vào Hy Hà lộ, cùng với tình thế nghiêm trọng trước mắt, Mạc Hoa Ma lợi dụng thủ đoạn mua chuộc cùng đe dọa, thu về dưới trướng hơn phân nửa nhân mã phủ Hưng Khánh phái chú đóng trong 3000 thiết diêu tử ở Lan Châu. Quan quân đoạt chiếm Lan Châu, binh bất huyết nhận. Tin chiến thắng ở tiền tuyến liên tục truyền đến, kinh thành trong tháng 5 là một mảnh tiếng hoan hô. Quán rượu quán trà trong thành, bao nhiêu người nâng chén hát vang tiến mạnh mà hoan hô, thi tử, một thiên văn chương nối tiếp một thiên. Thế nhưng trong Hàn phủ lại có tiếng động lạ. Hàn Cương dưới ánh đèn hỏi Vương Củng, ngươi có biết từ trước đến nay, chém đầu báo lên có bao nhiêu không? Thấy thê tử mờ mịt lắc đầu, Hàn Cương thở dài, gặp tập 2 cũng không đến 2000, nhàn nhã, phương lược dụ địch xâm nhập đã là rất rõ ràng rồi. Tính toán thời gian, Hoàng Khánh, Phù Nguyên đi được nhanh nhất, hẳn là sắp tiến đến dưới Linh Châu thành. Lúc này chiến đấu chân chính khốc liệt mới sắp bắt đầu. Chương 42. Thiên quân tể phát như buôn hồng, 1. Chương 42. Thiên quân tể phát như buôn hồng, thượng. Vương Tuấn Thần lần đầu tiên đứng ở bờ sông Hoàng Hà phía tây Trường An. Không có đê đập cao ngất, chỉ có lòng sông rộng lớn, nước sông màu vàng đục chảy xiết mãnh liệt trước mắt, mang đến tiếng sóng ầm ầm. Sông lớn cuồn cuộn trước mắt, không phải Vương Tuấn Thần lúc trước vào kinh, ở trên đường từng thấy nước lũ bùn lầy. Tuy vẫn đục ngầu, nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn ra được cùng một bát nước bùn nửa chén kia, rốt cuộc có khác biệt lớn bao nhiêu. Nước sông Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống, chảy đến biển không trở về. Nếu có thể phân thân, thật muốn lại đi lên thượng du nhìn xem nguồn gốc Hoàng Hà từ đâu mà đến. Vương Tuấn Thần quay đầu lại, không biết Vương Hậu đã đi lên từ lúc nào. Vương Hậu đứng bên cạnh Vương Tuấn Thần, cùng ngắm nhìn Hoàng Hà. Ông ta 30 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ Chi Châu quyền Huy Châu, kiêm quản hạt của Hy Hà Lộ, thậm chí trước đó còn sớm chuyển văn thư, được thái tử chính bắt phẩm trung đồng. Trong thẩm quan Đông huyện, cho dù có được một danh hiệu tiến sĩ, bình thường cũng không thể ở tuổi này mà chấp trưởng quân chính một châu. Có thể làm được một bước này, cũng chỉ có thể dựa vào quân công ở biên thủy Tây Bắc rèn luyện 10 năm. Vương Hậu để hai tròm râu ngắn ra ngăm đen, nhưng nhìn vẫn trẻ tuổi. Khí chất trầm ngưng hùng hậu, đôi mắt không lộ sắc bén, cũng không phải khéo đưa đẩy nội liễm, mà kiên định như đá. Vương Tuấn Thần nhìn hắn, phản phất cảm giác năm đó khi mới gặp Vương Tiểu. Nhớ năm đó Ngọc Côn từng nói, bùn cát trong Hoàng Hà đến từ sườn núi cao của Lũng Tây, nước mưa vừa qua, chính là bùn cát đều rơi xuống. Sau khi đến Hạ Du, dòng nước dần dần lắng xuống, bùn cát dần dần lắng đọng, lòng sông một ngày cao hơn một ngày, hóa nước từ đó mà ra. Hoạn của Hoàng Hà không ở cát. Nếu muốn từ trên căn bản thống trị tốt bùn cát Hoàng Hà, phải lợi dụng cỏ cây để duy trì đất nước. Vương Hậu cười một cái, đáng tiếc không làm được. Cũng từ Lan Châu bơi lên trên, cỏ cây nơi đó mấy trăm năm không có chặt cây, tình huống tốt hơn một chút. Vương Tuấn Thần đương nhiên vẫn còn nhớ rõ lời Hàn Cương nói năm đó. Nhiều năm trôi qua như vậy, bốn người năm đó uống rượu đà sáng trong tiểu sảnh quân doanh, đều đã đứng ở độ cao mà người khác mấy chục năm cũng khó có thể với tới. Đây là chuyện năm đó bọn họ không dám nghĩ tới. Ý thì nhìn lại trên sông, từng tiếng kèn bắt đầu đệm tấu cho tiếng sóng, Triệu Đại sắp qua sông rồi. Vương Hậu lập tức nhìn qua, cách hai người đứng không xa, một cây cầu nổi giống như dây xích vắt ngang qua sông, bị dòng nước chảy xiết mãnh liệt cuốn xuống tạo thành một vòng cung. Mặt cầu nhấp nhô trên sông, xe ngựa đi ở phía trên nhìn giống như đang di chuyển. 19 con thuyền lớn nhỏ, thêm một bè da dê, đây là công cụ Lan Châu dùng để qua sông. Bất quá sau khi quan quân đến Lan Châu, dùng thời gian 4 ngày, lấy thuyền và bè ra dê dựng lên một cầu nổi. Mà trước đó, Triều Hoa Ma đã ân cần giúp quan quân quét sạch giặc Tây bờ bên kia, để quan quân có thể không chút trở ngại bắc cầu qua sông. Giữa trưa hôm qua, cầu nổi vừa mới dựng xong, nhưng đến sáng sớm hôm nay, nửa ngày cộng thêm một đêm, quan quân đã có hơn 10,000 nhân mã qua sông Hoàng Hà. Triệu Long là đại tướng thân tín số 1 dưới trướng Vương Trung Chính, hắn xuất động, đại biểu cho trung quân rốt cuộc bắt đầu qua sông. Chờ Triệu Đại dẫn 8,000 nhân mã của đệ nhất đệ nhị nhị tướng của Hy Hà qua sông, thì đến phiên quân rồi. Hy vọng bọn họ đừng ở trên cầu lật lên. Đối với trận chiến lần này, quân phản ở Hy Hà lộ đều không tình nguyện, bọn họ làm ruộng nuôi ngựa có thể kiếm nhiều tiền, lúc nhàn hạ đá bóng xem đánh cầu bài, có cần phải bán mạng không? Đáng tiếc có nghiêm lệnh của triều đình, từ Đồng Chiên trở xuống cũng không dám không tuân theo. Trên trăm bộ lạc chắp vá một đội quân, giao cho con trai tiện nghi của Đồng Chiên A Dị Cốt thống lĩnh. Nhớ tới một chi quân phản kia, Vương Hậu cũng không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Bản thân A Lý Cốt là một kẻ vương hữu, không có huyết thống của tán phổ thổ phồn, trong bộ tộc thổ phồn của Hà Hoàng không có bao nhiêu uy tín, nếu không phải hắn quanh năm lăn lộn ở Cùng Châu học tập quen mặt, căn bản không tới phiên hắn lĩnh quân. Không cần bọn họ ra trận, chỉ cần hù dọa được người thôi. Vương Hậu thở dài, cũng không biết Miểu Hoa Ma có thể phái người cùng xuất binh hay không. Vương Tuấn Thần hỏi, hai người đều quay đầu nhìn Kỳ Hoa Ma lộ ra nụ cười khiêm tốn bên cạnh Vương Trung Chính. Hơn phân nửa là như vậy. Vương Hậu nhìn bộ dạng ân cần của Miểu Hoa Ma, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội bán hàng này, Lan Châu lấy được rồi, lại theo quan quân đánh tới Linh Châu, chắc chắn một quan sát sứ tới tay. Lần này nếu không phải ỷ vào uy thế của quan quân, làm sao có thể dễ dàng nắm giữ Lan Châu như vậy? Cũng là do binh lực của người đảng hạng trong thành Lan Châu bị giảm bớt. Thời điểm nhiều nhất cũng chính là Hy Ninh năm thứ 9, 10 năm, Thiết Diêu Tử trong thành Lan Châu có 12,000 kỵ binh, lương thảo cơ hồ đều phải do hắn cung cấp. Hai năm đó, mỗi tháng Hy Hoa Ma một phong thư cầu xin kinh lược ti sớm phát binh đánh Lan Châu, hắn khẳng định hai tay dâng lên cửa thành. Cũng chính là đến năm ngoái, mới giảm bớt đến 8,000. Con số này vẫn duy trì cho đến trước khi chiến tranh, ngay tại một tháng trước, mới đột nhiên điều hơn phân nửa trong đó đi phương Bắc, chỉ để lại 3,000 binh mã. Vương Hậu dừng một chút, bổ sung nói, hơn nữa cơ hồ đều là do thành viên của bộ tộc nhỏ tạo thành. Vương Hậu đang cười, hoa văn phát họa trên khóe miệng đều là sự trầm trọng, cao tầng Tây Hạ làm như vậy dụng ý rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không cứng rắn chống đỡ quan quân sắc bén chính thịnh vừa mới xuất binh, mà là dự định lợi dụng con đường gian nan hiểm trở, dần dần tiêu hao nhuệ khí của quan quân, kéo dài đường tiếp tế, điều quân chặn đường lương, không ngừng suy yếu thực lực của quan quân, cuối cùng mới có thể quyết chiến. Lưu dụ địch xâm nhập. Vương Tuấn Thần cười lạnh. Đương nhiên sẽ không có chiêu số khác. Vương Hậu chỉ vào Hoàng Hà, nhưng chỗ mấu chốt của trận chiến này chính là ở Linh Châu cách Hạ Du 800 dặm. Hưng Linh vốn là một thể, từ bỏ Linh Châu, phủ Hưng Khánh khó giữ được. Một khi quan quân đánh hạ Linh Châu, Tây Hạ sẽ chết, bất luận kế sách gì cũng vô dụng. Giọng nói của ông ta bỗng nhiên lại trở nên trầm thấp, nhưng nếu quan quân không đánh hạ được Linh Châu, như vậy cơ hội Tây Tặc nghịch chuyển đã đến. Tam ca cũng nói như vậy. Binh lực tụ tập dưới Linh Châu thành càng nhiều, áp lực trên hậu cần lại càng lớn. Một khi hơn 30,000 đại quân tập hợp ở Linh Châu thành, rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống gì, Vương Tuấn Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. May mắn mình đi về phía Tây, 6,000 nhân mã chỉ cần vượt qua Hồng Chí Lĩnh, lương thực muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không cần tranh đoạt với người trong nhà. Vương Hậu Lượng đống nhiên thở dài, rõ ràng có thể không chút nguy hiểm nào mà từng bước kiếm được gia sản của đối thủ, lại còn muốn cược một ván. Thua thì phải táng ra bại sản, thắng cũng chỉ có thể sớm 2 năm được tiền đặt cược của đối phương, chưa thấy qua mua bán như vậy. Vương Tuấn Thần quay đầu nhìn chăm chú Vương Hậu, nghi hoặc nói, không giống như lời của ngươi, sao tất cả đều là giọng điệu của thương nhân? Vương Hậu hậu cười, đây là Phùng Tứ nói, chỉ là một thương nhân mà thôi, kiến thức so với những tể phụ trên triều đình còn mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là biểu đệ ruột thịt của Tam ca, như thế nào cũng sẽ không kém. Bằng không, mới thời gian mấy năm này, tiền kiếm được cũng có thể theo kịp một đường tài thuế. Vương Hậu lắc đầu, không nói những chuyện này nữa, đợi qua sông là phải ra trận rồi, đừng có mơ hồ. Mơ hồ cũng sẽ không tái phạm, có thể công thành chiếm đất, liền không quan tâm mấy thủ cấp kia. Sau khi vượt qua sông Hoàng Hà ở Lan Châu, liên quân hai lộ tấn vượng, Hy Hà sẽ chạy tới Linh Châu ở đông bắc, mà Vương Tuấn Thần thì phải dẫn theo Thiên Sư đi tấn công Lương Châu ở tây bắc. Tuy nhiên trước tiên phải đánh hạ được Trác Do thành ở phía tây của bờ bắc Lan Châu, đó là trung tâm của Trác Trác Diệu và Nam Quân Ti, cũng là cứ điểm quan trọng mà Tây Hạ dùng để khống chế bờ bắc Hoàng Hà. Bất luận là hướng đông hay hướng tây, không thể khống chế được Trác Do thành, không san bằng Trác Diệu và Nam Quân Ti, đường lui và lương thực lúc nào cũng có thể bị cắt đứt. Vương Tuấn Thần còn nhớ rõ trước đó vài ngày tăng nhân được phái đến dưới trướng hắn làm hướng đạo đã nói với hắn như thế nào. Sau khi đánh hạ Trác Do thành, liền tố đi cổ nạ cờ y ạ kim trang lãng hà bắc thượng Hồng Chí Lĩnh. Tây Tặc ở Hồng Chí Lĩnh có bố trí một trại tên là Tế Tang. Trại này là chuyên môn dùng để chặn đường thương nhân hồi hột tới từ Lan Châu. Năm đó sau khi Tây Tặc đánh hạ Cam Châu, Túc Châu và Lương Châu, vì thu thuế liền cưỡng bách thương nhân hồi hột đi qua Lương Châu ở Hà Tây đạo, sau đó tiếp tục đi hướng chính đông, đi qua tuyến bắc của con đường tơ lụa đến Hưng Khánh phủ, sau đó lại đi Trung Nguyên, nghiêm cấm bọn họ đi tuyến giữa nguồn nước dồi dào. Người đảng hạng tham lam nổi danh trong giới thương nhân hồi hột, thu thuế không nói, có đôi khi có một số bộ tộc còn giả trang thành đạo phỉ cướp bóc giữa đường, người và hàng hóa đều không giữ được. Nếu không phải vì tránh né những cường đạo này, sao có thể đi ra con đường mới từ Thanh Hải hồ Thanh Hải? Đó chính là con đường khó đi nhất, nhưng thổ phiên so với người đảng hạng còn có tín nghĩa hơn nhiều. Mùa hè Hồng Chí Lĩnh lạnh lẽo như mùa đông, tháng 6 cũng có thể có tuyết rơi. Muốn leo núi qua, trước tiên phải chuẩn bị tốt áo lông và đồ chống lạnh, nếu không sẽ bị đông lạnh. Không chỉ có tăng lữ qua lại hai bên bờ sông Hoàng Hà nhận được phong thổ của Hà Tây, trong Thuận Phong Hành cũng có rất nhiều tư liệu địa lý có liên quan tới các nơi. Phùng Tòng Nghĩa đã sớm sai một gã dẫn đường mang theo tư liệu đến báo danh dưới trướng Vương Tuấn Thần. Vì vượt qua mùa hè Hồng Chí Lĩnh như mùa đông, phân cho Vương Tuấn Thần 6,000 nhân mã, áo đông đều mang theo bên người. Hồng Chí Lĩnh tồn tại, cắt đứt lương đạo giữa Lan Châu và Lương Châu, Vương Tuấn Thần khinh binh đột tiến kỳ thật rất nguy hiểm. Nhưng Lương Châu là thành lớn, ruộng đất xung quanh cũng không ít, thời gian qua đi vừa vặn đến tháng 6, muốn trinh lương thực tại chỗ không tính là khó. Người đảng hạng vườn không nhà trống, không đến mức đem Lương Châu cũng quy nạp vào. Nhìn Triệu Long từ xa cưỡi ngựa đi nhanh qua cầu nổi, Vương Trung Chính mặc kim giáp cũng đã đến trước cầu, Vương Thuấn Thần quay người chắp tay chào Vương Hậu, "Quất thúc, Thuấn Thần phải cáo tử." Vương Hậu đáp lễ lại, "Vương Hậu đang ở Lan Châu chờ tin tốt lành." Vương Hậu tiễn đưa đến đây là chấm dứt, ông ta sẽ không theo quân tiếp tục bắc tiến, mà là phải phụ trách tập hợp lương thực. Vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu của Lan Châu kế tiếp sẽ trở thành một trạm binh, vận chuyển lương thảo cho tiền quân. Khi triều đình còn chưa chính thức thiết lập biên chế châu cấp Lan Châu này, Cù Châu lân cận Lan Châu sẽ tạm thời quy thành này vào phạm vi quản hạt. Mà Chi Châu ở Cù Châu Vương Hậu chính là chủ quan phụ trách vận chuyển lương thực, Vương Trung Chính rốt cuộc có thể đánh tới bước nào, có một nửa phải xem bản lĩnh của Vương Hậu. Chương 43. Thiên quân tề phát như buôn hồng, 2. Chương 43. Thiên quân tề phát như buôn hồng, trùng, đánh hạ hai quan khẩu, xuyên qua Hoành Sơn, xuất hiện ở trước mặt Miêu Thụ không phải quân địch bảy trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà là hai con đường đi thông Linh Châu. Một là trực tiếp tấn công về hướng đông bắc, vượt qua đại đại lĩnh là có thể đến Vi Châu, đi tiếp là Linh Châu xuyên chạy về Linh Châu, vừa vặn có thể hội hợp với quân Hoàng Khánh. Đây là kế hoạch đã định trước, cũng là mệnh lệnh của Phó Tổng quản Hoàng Khánh Lộ Cao Tuân Dụ. Mà một con đường khác thì là tiếp tục theo sông Hồ Lô hướng tây bắc vòng lên một chút đường, đi trước đến Hoàng Hà. Ngay tại bên cạnh Hoàng Hà, có một tòa thành Minh Sa. Nghe nói thành Minh Sa là kho lúa của Tây Tặc, chứa hàng mấy chục vạn thạch lương thảo. Không thể nào nhiều như vậy, mấy năm nay Tây Tặc nghèo đến nỗi phải đem quân áp vào kho chất. Hai năm qua quan Tây đều là bội thu, giá lương thực vẫn tăng lên, có công lao Tây Tặc sai người về dịch quan trung lương thực. Có thể có 3 năm vạn thạch, cũng đủ cho toàn quân ăn một tháng. Ít nhất không cần dựa vào dân phu phía sau vận lương. Bọn họ có mấy người sẽ dốc sức liều mạng. Cao Tổng quản đã hạ lệnh cho chúng ta đi Vi Châu hội hợp với hắn. Thật sự sau khi hội hợp với quân Hoàn Khánh, chúng ta còn có cơ hội lập công sao? Thanh âm tướng tá thấp giọng nói nhỏ bên dưới bất chi bất giác vì cái vã mà lớn lên, chuyển đến thai Miêu Thụ. Miêu Thụ dùng sức xoa mi tâm, đầu đau như muốn nứt ra, lại không có lòng dạ quát lớn vài câu. Mấy vị tướng tá dưới trướng hắn nói cũng không sai, cho nên mới trở thành nguyên nhân chính khiến hắn đau đầu. Y dựa theo phân phó trước đó của Cao Tuân Dụ, muốn Cù Nguyên quân nhanh chóng hội hợp. Nhưng vấn đề lương thảo của Cù Nguyên quân lại càng phiền toái. Sau khi đến chỗ Cao Tuân Dụ, dân phu đường Kính Nguyên cũng rất khó đẩy xe lương thực đổi tới. Khẩu phần lương thực phải nhờ Hoàn Khánh Lộ hỗ trợ giải quyết, nhưng Miêu Thụ cũng không cho rằng dưới tay Cao Tuân Dụ có thể kịp thời nhận được tiếp tế lương thảo. Cao Tuân Dụ không biến ra lương thực, hơn nữa binh lực xuất động của Hoàn Khánh Lộ so với Đường Kính Nguyên nhiều hơn nhiều, nơi nào còn có lương thực dư thừa cho Miêu Thụ. Nhưng mệnh lệnh của Cao Tuân Dụ cũng không tiện bỏ mặc. Với sự hiểu biết của Miêu Thụ đối với Cao Tuân Dụ, chú ruột của Thái Hậu cũng không phải là người khoan dung lượng lớn, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho sự mạo phạm của mình. Rốt cuộc nên đi con đường nào? Miêu Thụ hiện tại ở vào hoàn cảnh lưỡng nan, so sánh ra, đánh trận ngược lại là đơn giản. Tướng ta phía dưới nghị luận đường này cũng không thấy chủ soái có bất kỳ phản ứng, chỉ lo xoa đầu. Rốt cuộc có người nhịn không được thúc giục nói, "Miêu soái, ngươi nói đi, rốt cuộc là đi đại đại lĩnh hay là đi Minh Sa thành? Do dự như vậy không phải là chuyện lớn a?" Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Miêu Thụ, chờ quyết định của hắn. "Tổng quản, con trai Miêu Thụ được Miêu Lý dùng chức quan gọi phụ thân, chúng ta đã gối giáo chờ sáng suốt hơn 10 năm, chỉ vì một trận chiến hôm nay. Kính xin tổng quản chỉ thị." Tâm tư của các tướng tá và sĩ tốt dưới trướng đều đặt trên mặt, dã tâm trong mắt con trai càng không thể gạt được Miêu Thụ. Một tiếng "Tổng quản" chính là đang nhắc nhở Miêu Thụ. Hắn là một đường thống soái ngang hàng với Cao Tuân Dụ, chỉ cần có thể có đầy đủ chiến công, cho dù không để ý tới Cao Tuân Dụ cũng không quan trọng. Đi thành Minh Sa. Miêu Thụ tính toán hồi lâu, cắn răng hạ quyết tâm, Tây Tặc hơn phân nửa sẽ đề phòng chúng ta hội hợp với Hoàn Khánh Lộ, đi hướng đại đại lĩnh không thể thiếu còn phải đánh một trận. Hướng thành Minh Sa vừa lúc đánh bọn họ trở tay không kịp. Miêu Thụ giải thích ai cũng nghe được là lấy cớ, nhưng các tướng ta phía dưới cũng chỉ cần một cái cớ. Người người phấn chấn tinh thần, cao giọng hô mạt tướng tuân lệnh, liền bắt đầu tranh đoạt vị trí tiên phong. Theo đường lương thực kéo dài, tiếp tế lương thảo sẽ càng ngày càng chậm, quân đội chỉ có thể dừng lại chờ tiếp tế tiếp viện. Mà một khi có đủ lương thực, cũng không cần chờ hậu phương đưa lương thảo lên, tốc độ tiến binh tự nhiên có thể nhanh hơn vài phần. Mà tốc độ đại biểu cho cái gì? Là công lao của vợ con. Chỉ cần có thể qua loa tắc trách Cao Tổng quản trước mắt, không ai nguyện ý buông tha cơ hội lập công nhận thưởng. Người đảng hạng tránh mà không chiến, hiện tại trên dưới quân tầm nguyên đều tràn ngập tự động, không cần dựa vào chủ lực để tăng thêm can đảm. Dưới trướng chúng tướng vì tranh đoạt tiên phong mà bắt đầu cãi lộn, hai đầu lông mày Miêu Thụ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Thân là chủ soái, suy nghĩ không chỉ là công lao, còn có nguy cơ lửa xém lông mày. Trước khi chiến tranh, có một số người đều không để mắt đến. Thiểm Tây một đường, chưa từng thành công duy trì một tuyến tiếp tế vượt qua 300 dặm khi chiến tranh. Mà binh lực vận chuyển lương thảo trên 10 vạn người, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Khi hai điểm này kết hợp lại, đồng thời lộ trình kéo dài đến 1000 dặm, binh lực gia tăng đến 30 vạn, cho dù kế hoạch trước đó có tốt đến đâu, chủ bị đầy đủ đến đâu, phía sau có đủ lương thực, lại có nhân lực sung túc, nhưng bản thân hành động vận chuyển lương thảo này, lại bất kể như thế nào cũng khó duy trì đến cuối cùng. Miêu Thụ đối với điều này thập phần bi quan. Tần Phượng chuyển vận ti, chuyển vận ti đường quân lộ Vĩnh Hưng, cùng với chuyển vận ti đi theo đại quân các lộ, đều thiếu năng lực kịp thời đưa lương thảo đến đại quân tiền tuyến. Chẳng qua là vừa mới đến Tây Hạ cảnh nội mà thôi, Miêu Thụ đã dùng thân thể cảm nhận được điểm này. Số lượng lương thảo mỗi ngày đều chống đỡ trong tay hắn, theo bước chân đại quân không ngừng giảm bớt. Nhất là sau khi vượt qua Hoành Sơn, số lượng lương thảo ngày hôm qua so với 3 ngày trước đến sổ sách, thiếu mất tròn 1/3, đây là một chuyện không thể làm gì. Vì cam đoan an toàn của lương thảo, một nơi tích trữ lương thảo gần tiền tuyến nhất, cách quốc cảnh trước khi chiến tranh khoảng chừng 200 dặm. Mà mấy chỗ tích trữ lương thực khác thì cách tiền tuyến càng xa. Mặc dù Miêu Thụ đã hạ lệnh lấy Mã Ải làm trạm binh, lệnh hậu phương mau chóng vận chuyển lương thảo, nhưng có thể so sánh với Hàn Cương, Thẩm Quan A, quan viên có năng lực như vậy vốn là phượng mao lân giác, ngay cả vương hậu cũng ít có người có thể so sánh, đối với yêu cầu của Miêu Thụ, có thể hoàn thành 7-8 phần đã là rất hiếm có. Dưới tình huống như vậy, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ Linh Châu. Linh Châu là cửa ngõ Hưng Khánh phủ, Tây Tặc dù dụ địch xâm nhập, cũng không có khả năng buông tha Linh Châu. Trong Linh Châu thành tất nhiên có lượng lớn lương thực dự trữ, đủ cho toàn quân ăn. Đối với Cao Tuấn Dụ, Miêu Thụ cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trước, tính mạng mấy vạn tướng sĩ thân hà sen sen của hắn, còn có thiên tử nhắc nhở, trước cam đoan lương thảo bản thân cung cấp mới là vị thứ nhất, về phần mệnh lệnh, phải đẩy về phía sau một cái. Cùng lúc đó, Trùng Ngạc vừa mới đánh hạ Hạ Châu cũng đang đau đầu không thôi vì lương thảo. Người đảng hạng căn bản không có ý định thủ vững Hạ Châu, nhưng bọn họ có đầy đủ thời gian đi xử lý toàn bộ lương thực trong thành. Sau khi quan quân đánh hạ Hạ Châu thành, dùng 2 ngày thời gian, mới tìm ra 3000 thạch, vừa vặn đủ cho toàn quân 2 ngày ăn. Trước đó Trùng Ngạc dẫn quân Triều Duyên đi về một lần, không chỉ trì hoãn thời gian, tiêu hao sĩ khí, còn làm cho Trùng Ngạc bây giờ chỉ có thể dựa vào hậu phương vận chuyển lương thảo lên, đã bị đào qua một lần, đào không ra lương thực lần thứ hai. So với lúc trước đánh vào ngân hạ, dưới trướng Trùng Ngạc có thêm 3 vạn cấm quân kinh doanh. Binh lực tuy rằng tăng thêm một nửa, nhưng sức chiến đấu của toàn quân lại không tăng mà còn giảm. Càng bất hạnh hơn, là mức độ tiêu hao lương thực và binh lực tăng lên giống nhau. Hơn nữa kỵ binh cưỡi ngựa đã có hơn 3 vạn 5000 cái miệng, mà sức ăn của chiến mã gần như gấp 10 lần người thường. Vừa mới đi tới Hạ Châu, Trùng Ngạc đã không thể không dừng lại chờ đợi lương thảo phía sau vận chuyển lên. Nhưng mấy vị tướng lĩnh cấm quân kinh doanh lại thúc giục Trùng Ngạc tăng thêm tốc độ trước đó bị triều đình cưỡng chế rút quân, đả kích không chỉ là sĩ khí của quân triều duyên, đồng thời cũng làm cho khí diễm của cấm quân kinh doanh trở nên kiêu ngạo, thậm chí ở trước mặt Trùng Ngạc cũng rất không kém cỏi đứng ở đầu thành Hạ Châu. Trùng Ngạc không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh khó gặp trong ngoài Hạ Châu, đầu đội mặt trời chói chang, tay phải vô thức đập vào đầu tường, mồ hôi đầm địa. Cũng không biết Hạ Châu là trọng trấn trọng yếu của ngân hạ, nhưng một lòng muốn đem người đảng hạng dụ quân tống qua Hãn Hải từ bỏ rất dứt khoát. Quân coi giữ trong thành chỉ có hơn 2000 người, hơn nữa còn không phải là tinh nhuệ. Trùng Ngạc chính là thông qua tù binh và phi thuyền trinh sát được điểm này, mới không để ý đến kinh doanh ra sức tranh đấu, mà giao nhiệm vụ công thành cho người của mình. Công lao chính là công lao, chẳng quan đoạt thành sẽ không bởi vì trong thành quân số nhiều mà có dao động quá lớn, công lao phá được Hạ Châu cũng không kém hơn so với trạm thủ 1800 chút. Nhưng mà bởi như vậy, cấm quân kinh doanh càng khó dẫn theo hơn. Thái úy, bọn Lưu Quy Nhân náo muốn xuất binh, làm sao bây giờ? Thanh âm từ phía sau vang lên, giáng tại thời điểm Trùng Ngạc trầm tư tới quấy rầy, cũng chỉ có mấy đệ tử của chủ gia. Muốn đi bộ dưới ánh mặt trời, cứ đi, bản soái sẽ không ngăn cản. Còn có thể thuận tiện giúp bọn họ gửi phong thư về nhà ở kinh thành, ban thưởng hiến thân cho nước. Nói khó nghe, Trùng Ngạc muốn nhất chính là phái cấm quân kinh doanh đi sa mạc phía bắc, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đối với trận chiến tranh trước mắt này, không nên lãng phí quân lương quý giá, là địa phương duy nhất bọn họ có thể phát huy giá trị. Trùng phát ho khan một tiếng, chân cũng không nhúc nhích một cái. Trùng Ngạc quay người lại, trên mặt hiện lên vẻ mây đen dày đặc, so với ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu có sự tương phản rõ rệt. Truyền quân lệnh của bản soái. Trùng Ngạc vừa nhắc tới, thân binh ngoài mười bước vội chạy tới. Chợt nghe chủ soái Diêm Duyên Lộ lạnh giọng truyền lệnh, trong doanh cấm ồn ào. Trong doanh ồn ào, chương 60. Ai phiến hoặc lòng người, lập trạm không tha. Nếu không tự trọng, chớ trách bản soái đào không lưu tình. Thân binh sau khi đáp ứng, thấy Trùng Ngạc không có phân phó gì khác, liền lập tức xuống thành đi truyền lệnh. Trùng Ngạc quay sang nói với con trai, mang kỵ binh của tướng thứ tư đi, điều tra nguồn nước trong ốc đảo Hán Hải. Xem tư thế của người đảng hạng hiện tại, hẳn là không có hạ nhẫn tâm hủy đi mới đúng. Trùng Phát sửng sốt, lập tức lại cung kính nói, mặt tướng tuân thủ nghiêm lệnh thái úy quân lệnh. Tiếp nhận tướng lệnh, hắn lại hỏi, đại nhân, người đảng hạng trước mắt trăm phương ngàn kế đã muốn dụ chúng ta đến dưới thành Linh Châu, bọn họ có nắm chắc lớn như vậy, không thì bọn họ có thể làm sao? Trùng Ngạc cười lạnh, hủy đi nguồn nước trong Hán Hải, cho dù để cho bọn họ may mắn thắng qua quân, ngày sau làm sao có thể giao thông qua lại với ngân hạ? Nhưng lương thảo thì làm sao bây giờ? Chỉ có nước, Hán Hải cũng không qua được. Vậy phải xem bản lĩnh của Lý Truyền Vận. Trùng Ngạc hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không làm được, đành phải xin thiên tử cắt đứt. Chương 44. Thiên quân tề phát như buôn hồng, 3. Chương 44, thiên quân tề phát như buôn hồng, hạ. Sao còn chưa trở lại? Lý Hiến đi qua đi lại trong trướng, bước chân vừa nặng vừa nhanh, đều là tâm phụ khí táo. Từ khi xuất binh tới nay, quân Hà Đông chưa đánh qua một trận nào, Tả Xương Thần Dũng quân ti làm cái đinh chắn ở giữa hai lộ Hà Đông, Triều Duyên cũng bị Trùng Ngạc nổ tận gốc. Hơn 2 năm trước, chiến dịch ra Lô Xuyên, Trùng Ngạc và Vương Tuấn Thần đã khiến Tả Xương Thần Dũng quân ti đại thương nguyên khí, mà lần này, năm đó đã từng đại bại quân Hà Đông. Đầu sỏ khiến cho cuộc chiến giữa Trùng Ngạc tiến và Trúc Lang Ngột sắp thành lại bại đã không còn tồn tại. Ánh tà dương phía tây vẫn nóng rực, tuy có lều vải ngăn cách ánh mặt trời, nhưng trong lều vải lại nóng như lồng hấp. Lý Hiến và quân Hà Đông một đường đi tới, địch nhân lớn nhất là mặt trời chói chang trên đầu, chỉ có thương binh trên cơ bản đều là xà trùng tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Lý Hiến đã rất khó tiếp tục đi tới. Sau khi rời khỏi 300 dặm, lương thảo cung cấp phía sau chỉ còn 1/3 lúc bắt đầu. May mắn trước khi khai chiến vì đề phòng người Liêu, lại ít mang ra hơn 1 vạn nhân mã. Nếu không có thể đi ra 300 dặm hay không cũng là khó nói. Chiến tích duy nhất mà Lý Hiến lấy ra được lúc này chính là tham dự cuộc chiến diệt quốc của Giao Chỉ, Trương Hàm tiến vào hai phủ, Yến Đạt tấn thân là tam nha quản quân, Hàn Cương nếu không phải vấn đề tuổi tác, thể phụ là không thiếu được, nhưng Long Đồ các học sĩ trước mắt cũng không kém, Lý Tín ở Định Châu Lộ ở Hà Bắc làm quản lý cũ, người từng tham dự cuộc chiến tranh này, cả đám đều thăng chức rất nhanh. Nhưng phần công lao kia ăn đến bây giờ, cũng sắp xỉ đều ăn hết. Lý Hiến vốn có ý tưởng lập công nhận thưởng, nhưng lương thảo thiếu thốn khiến y hoàn toàn từ bỏ ý định kiến công lập nghiệp, chỉ cầu có thể an ổn đuổi kịp quân triều duyên của Trùng Ngạc. Hôm qua nhận được tin tức Trùng Ngạc đánh hạ Hạ Châu, cho dù là Tây Tặc cũng không phải là nơi hoang dã, trong thành Hạ Châu cũng nên có chút lương thảo. Lý Hiến đã phái người đi liên lạc chủ ngạc, Loan Duyên Lộ là chủ lực, tình hình hẳn là tốt hơn Hà Đông bên này một chút, tuyến đường vận chuyển lương thảo tốt xấu gì cũng không cần qua sông Hoàng Hà. Binh không có lương thực không được, trên tay thiếu lương thảo, một khi gặp phải thiết diêu tử của Tây Tặc quấy rối, ở nơi hoang dã không hề có nguy hiểm, toàn quân có thể sụp đổ. Lý Hiến thở dài một hơi. Năm đó Lý Hiến ở Hà Hoàng, Quảng Tây, nhìn Hàn Cương đề cử hành động cử trọng lực khinh khi vận chuyển quân đội. Đi xa khỏi núi non trùng điệp, xung quanh là quân địch bao vây, mấy vạn đại quân ăn ngựa ăn một chút cũng không coi là chuyện đáng kể. Hiện tại mới đi bao xa, lại sắp đói bụng rồi. Nếu lương thảo phía sau vẫn không thể đưa lên, hắn liền tính toán thúc giục binh tướng dưới trướng mạnh mẽ hành quân, một ngày trăm dặm, dùng hai ngày thời gian đuổi tới Hạ Châu. Từ địa lý mà nói, binh mã Hà Đông lộ muốn đánh tới Linh Châu thành, phương pháp đơn giản nhất chính là đi ngang qua sa mạc phía tây, đi qua chính là Hưng Linh. Bất quá muốn đi tới 600 dặm trong sa mạc, cho dù không chết đói, cũng sẽ chết khát. Nhất là mặt trời trên đỉnh đầu, không chỉ có thể làm cho mũ giáp nóng đến có thể trên trứng, cũng có thể làm cho bàn chân nóng hổi trong cát. Quan sát, đã trở về. Đã trở về. Một tiểu giáo thân tín của Lý Hiến đột nhiên chạy tới, ở ngoài trướng hô to gọi nhỏ. Ngai hổ đã trở lại rồi. Lý Hiến thanh dừng bước, vội vàng gọi người vào trướng. Kinh hỉ và thoải mái, trong lòng hắn đồng thời cũng có. Tướng ta phái đi đốc thúc lương thảo tự nhiên không có khả năng tay không trở về, tốt xấu gì cũng có vạn thạch lương thực, đuổi tới Hạ Châu hẳn là không thành vấn đề. Giọng của tiểu giáo nhỏ hơn một chút. Quan sát, là chiếc khả khả khước trở về. Lý Hiến nghiêm mặt ngồi xuống ghế, trầm giọng nói, mệnh hắn tiến vào. Tiểu giáo tiến vào thông báo sắc mặt càng khổ, giọng lại thấp thêm hai phần, hồi quan sát, chiếc khả ngộ tập kích bị thương, là được khi về. Bị tập kích thụ thương. Lý Hiến mày nhíu lại, lông tóc toàn thân đều dựng lên. Chiếc khả vừa vặn là hắn phái đi chặn đường lui của người đảng hạng, đây chỉ là thuận tiện mệnh lệnh, phòng ngừa vạn nhất mà thôi, địa cân trạch chỉ lớn như vậy, năm đó có thể giấu hơn trăm tàn binh dưới trướng thiên tặc, lại không giấu được mấy vạn đại quân, hai kỵ binh chỉ huy đủ để phòng ngừa bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, đây vốn là công việc vặt. Lý Hiến tự nhận là đã suy nghĩ rất chu toàn, nào ngờ nhiệm vụ đơn giản như vậy, chiếc khả khước lại bị thương mà quay về. Người thích hợp đi cùng chiếc khả khả ư? Rốt cuộc trong địa cân trạch đã xảy ra chuyện gì? Lý Hiến tận lực giảm thanh âm xuống, lúc này tuyệt đối không thể rối loạn trận tuyến. Quan sát, nghe nói chiếc khả thích xảy ra chuyện. Quan sát, có phải Tây Tặc phái người đến đánh lén hay không? Mấy tên tướng lĩnh nhận được tin tức đều vội vàng chạy đến. Hoảng cái gì? Lý Hiến quát lớn một tiếng, chờ hỏi rõ ràng đầu đuôi rồi nói. Mấy ngày nay Lý Hiến cũng lợi dụng các loại thủ đoạn, ở trong quân hạ vài phần uy danh, tướng ta quân Hà Đông không dám nói nhiều nữa, yên tĩnh chờ tin tức tiến thêm một bước. Một lát sau, phó tướng Cao Vĩnh Năng của Lý Hiến dẫn theo trợ thủ của Chiết Khả Khả xuất hành cùng nhau đi vào trong trướng. Phó thủ của Chiết Khả Khả Khước cũng họ Chiết, là con cháu Chiết gia hai kỵ binh chỉ huy Chiết Khả Khước dẫn đi, một trong số đó chính là tinh nhuệ Chiết gia. Người là thanh tỉnh đấy. Chỉ là trên cánh tay và đùi bị quẹt hai cái, chỉ là bị thương da thịt, không có thương tổn đến tạng phủ. Cao Vĩnh Năng đã đi một vòng viện điều dưỡng quân sự, xem qua thương thế có thể thích hợp với kỵ binh dưới trướng đã, trên vai giáp của gã lưu lại ký hiệu thiết giản, bị gõ ngược lại. Còn có giáp lưng, phía trên giáp đều có vài vết tiễn. May mắn kịp thời mặc giáp, nếu không khẳng định không về được. Toàn quân thương vong thế nào? Lý Hiến hỏi tiếp. Cao Vĩnh Năng túi đầu trả lời, mất hơn 70 người, trở về có một nửa mang theo vết thương nặng nhẹ. Lý Hiến cao mày càng lợi hại hơn. Trận vong một thành, hơn nữa bị trọng thương cũng không ít, hai kỵ binh này chỉ huy trong lúc nhất thời đều mất đi sức chiến đấu. Mà có thể khiến 800 kỵ binh chịu thiệt lớn như vậy, quy mô đối thủ sẽ không nhỏ, đương nhiên cũng sẽ không quá lớn, nếu không có thể thích ứng cũng không về được. Rốt cuộc là gặp địch ở đâu? Kẻ trộm có bao nhiêu? Có cờ hiệu gì? Mau nói tỉ mỉ cho bản soái. Là ngày thứ 3 sau khi nhận lệnh xuất phát, cách địa cân trạch gần 40 dặm. Lúc ấy bởi vì sắp đến địa phương, sắp trời lại là sắp tối, đều nghĩ sớm một bước chạy tới địa cân trạch. Lại không nghĩ rằng đột nhiên gặp phải tặc quân. May mắn là thám mã đặt ở bên ngoài đã gặp nhau trước, để cho chúng ta có thời gian thay ngựa đội giáp, nếu không tình huống sẽ không như bây giờ. Nhưng tặc quân có 2000 kỵ, quy chế thấy địch chúng ta ít, thêm tặc nhân lại là dưỡng tinh xúc duệ, lợi cho đánh lâu. Liền xung phong dân binh, dẫn chúng ta phản xung trận, dưới một phen ác chiến, tặc quân trốn xa, mà quan quân cũng tổn hại không nhỏ, chết thừa chế đều bị thương, chỉ có thể lui trở về. Tên quan quân chết ra này nói trước sau trật tự rõ ràng, nhưng hiển nhiên có người không tin. Điều đó không có khả năng, địa cân trạch mới bao nhiêu, chữ hàng không dưới 1000 binh mã. Nếu chỉ là 1000 thiết diêu tử, quan quân 800 giáp kỵ, tuyệt đối sẽ không ngay cả chủ tướng cũng bị thương. Quan quân Chiết Gia phản bác nói, tướng chủng không phải sơ suất rồi sao? Có người cười nhạo nói, ngươi, Chiết khả năng từng được Quách Quỳ tán thưởng là tướng chủng, hiển nhiên rất được Chiết Gia coi trọng. Vị quan quân Chiết Gia này nhất thời lòng đầy căm phẫn, con mắt trợn trừng hai cái, rồi lại chuyển thành cười lạnh, thừa chế nhà ta dù có sơ sẩy, tốt xấu gì còn có thể tranh thủ thời gian thay ngựa thay giáp, cũng sẽ không ở ra lô xuyên ngay cả nón xanh cũng đánh mất. Năm Hy Ninh thứ tư, Loan Duyên Lộ vào thành Trúc La Nột. Hà Đông Lộ phái ra phối hợp Trúc Bảo, hy vọng đẩy phòng tuyến về phía bắc được trăm dặm, đồng thời liên hệ hai đường Hà Đông và Loan Duyên lại. Nhưng vì quân Hà Đông bị phục kích ở Gia Lô Xuyên mà bị hủy diệt, cuối cùng trận chiến này kết thúc trong thất bại, chính là vì nguyên nhân này. Hiện giờ trong trướng có hơn phân nửa các tướng tá đã trải qua thảm bại năm đó. Chuyện bị đánh tơi bời đến nay vẫn còn khắc sâu trong lòng. Nghe người Chiết Gia châm chọc, sắc mặt cả đám liền khó coi. Địa điểm người đảng hạng giấu binh không chỉ là đầm địa cân. Cao Vĩnh có thể mở miệng hòa hoãn, gần đầm địa cân, ốc đảo cũng có 5-3 chỗ, không phải đồng cỏ, bụi cây trong ốc đảo số lượng càng nhiều hơn. Hắn dừng lại một chút, nếu chen chúc, 2000 nhân mã không thành vấn đề. Cao Vĩnh có thể lên tiếng, các tướng tá trong trướng cũng không dám nghị luận nữa, chỉ có thể chờ chủ soái Lý Hiến chỉ thị. Quân nhiều binh ít thật ra không quan trọng, mấu chốt chính là trong sa mạc đích xác có tặc quân. Lý Hiến cười một cái, nghĩ hẳn sẽ không có ai cho rằng một chi tặc quân này là học theo Lý Kế Thiên ở trong sa mạc tránh né qua quân, chờ đợi ngày sau phục hưng Tây Hạ nhỉ. Mấy viên tướng tá phụ họa cười vài tiếng, chợt nghe Cao Vĩnh Năng nói, đây xem như là kỳ binh mà Tây tặc dùng để làm loạn đường lương của ta. Lý Hiến gật gật đầu, đương nhiên cũng sẽ không có tác dụng khác. Không có vị tướng soái nào một lòng một dạ chờ quân địch tới quyết chiến trên đầu thành. Cho dù Thái hậu, Tể tướng và tất cả trọng thần Tây Hạ đều đặt hy vọng chuyển bại thành thắng ở Linh Châu, nhưng kỳ binh dùng để uy hiếp đường lui của quân Tống tuyệt đối sẽ không ít. Dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, đây mới là chính đạo binh pháp. Với số lượng rong rêu trong sa mạc, binh mã mà người đảng hạng có thể giấu ở giữa rất có hạn. Nhưng giống như Cao Vĩnh có thể nói, mấy cái màu xanh, Châu cộng lại cũng gần 2000 kỵ binh. Dùng đúng chỗ, trên chiến trường thiên quân vạn mã đủ để xoay chuyển chiến cuộc, đặt ở hậu phương quấy rối đường lương, cũng có thể làm cho chủ soái 10 vạn đại quân khó có thể ăn giấc. Kỵ binh tới lui như gió, muốn ngăn cản bọn chúng cũng không dễ dàng. Một tướng tá trung niên nhắc nhở, cho nên chúng ta đi An Khánh Trạch Kim Ô Thẩm Kỳ. An Khánh Trạch đang ở phía nam sa mạc, phía bắc Hạ Châu, từ tên nhìn cũng biết là một nơi có cây ung tùm. Không cần Lý Hiến đa giải thích, chúng tướng đều có thể hiểu được đạo lý đi An Khánh Trạch đường dài buôn tập và thời gian dài quấy rối khiến chiến mã tiêu hao rất lớn, đều cần chỗ có cỏ nước tốt để đặt chân, nếu không cũng chỉ xuất chiến một hai lần, kế tiếp sẽ vô dụng. Trên hoang mạc, nơi thích hợp cho kỵ binh đặt chân cũng chỉ có mấy chỗ, An Khánh Trạch là chỗ lớn nhất trong đó. Bảo vệ An Khánh Trạch, lại nghĩ cách dùng phân và nước tiểu hoặc độc dược hủy bỏ mấy chỗ khác, một mũi thiết diêu tử này cũng kiên trì không được bao lâu. Lý Hiến nhìn quanh chúng tướng, nếu như Tây Tặc trong sa mạc Nam Hạ quấy rối đường lương quân của con ta Đường Đường Hà Đông Vương sư, sẽ chặn hắn ở ngay tại An Khánh Trạch.